Hoàng thượng cũng tới. Hứa Chử đối Giang Khôn nói. Ừm. Giang Khôn quan sát một chút Hứa Chử, người này thân cao 8 thước, thể phách hùng tráng, mặc trên người áo giáp màu đen, vẻ mặt uy nghiêm, là cùng Điển Vi cùng nổi danh đại tướng. Hoàng thượng muốn ngự giá thân chinh Hoàng Cân Dư Đảng, chuyên tới để quân doanh chuẩn bị một chút. Tào Tháo đối Hứa Chử nói. Hứa Chử là một võ tướng, tính cách ngay thẳng, vừa nghe nói hoàng đế muốn ngự giá thân chinh, lập tức phản đối nói, lần này Hoàng Cân Dư nghiệt thế lớn, nghe nói Hoàng Cân trong quân còn có hội sử dụng trương giác yêu thuật dị nhân, chuyến này quá mức hung hiểm. Tào Tháo đã quên nói cho Hứa Chử, chính mình chuẩn bị mượn Hoàng Cân quân tay giết chết Giang Khôn, lo lắng Giang Khôn bị Hứa Chử mấy câu nói sợ đến không dám ngự giá thân chinh. Hắn vội vàng nói, có chúng thần bảo vệ hoàng thượng, nhất định sẽ không để cho hoàng thượng có chuyện. Ta bộ dạng tin các ngươi. Giang Khôn đối Tào Tháo nói, sau đó vừa nhìn về phía Hứa Chử, cảm thấy rất hứng thú hỏi, Hoàng Cân quân đô hội khiến dùng yêu thuật gì? Trương Giác vào núi hái thuốc, ngẫu nhiên đạt được, sáng lập Thái Bình giáo, tự xưng đại hiền lương sư phụ, được mấy triệu người phách, không thể chỉ dựa vào một chút gạt người giang hồ siếc là có thể để tín đồ tín phục. Nghe phía trước tướng sĩ báo lại, hai quân giao chiến thời gian, Hoàng Cân trong quân hội thổi tới một trận màu đen gió xoáy, màu đen trong gió lốc gọi tiếng hô giết rung trời, như có thiên quân vạn mã kéo tới, sợ đến quân ta tan tác mà chạy. Hứa Chử nói, lại có người nói, Hoàng Cân trong quân có hội kỳ môn độn giáp, ngũ hành bắt quái cao nhân. Quỷ thần câu chuyện, quả thật lời nói vô căn cứ, hoàng thượng không thể dễ tin. Tào Tháo đối Giang Khôn nói, lo lắng Giang Khôn bị Hoàng Cân quân yêu thuật sợ đến dẹp đường hồi phủ. Ở cổ đại, khoa học trình độ không phải phát đạt, mọi người mê tin quỷ thần, kính nể quỷ thần, phàm là cùng quỷ thần dính líu quan hệ chuyện vật, đều biết làm người sợ sệt. Ha ha, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút Hoàng Cân quân yêu thuật có gì chỗ lợi hại. Giang Khôn cười to nói, Thái Bình Thiên Thư thật giống rất thú vị, Giang Khôn muốn biết tới xem một chút. Tào Tháo sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới, hoàng đế nghe được yêu thuật biểu hiện ra không phải sợ sệt, ngược lại là hưng phấn. Hoàng thượng là chân long thiên tử, đương nhiên sẽ không sợ yêu thuật gì. Hứa Chử đối Giang Khôn nói rằng, không sai, Hoàng Cân quân yêu thuật cũng không có nhiều đáng sợ. Giang Khôn nói, Hứa Chử, ngươi đi giúp ta chuẩn bị một bộ tướng quân áo giáp, ta muốn làm gương cho binh sĩ, ra trận giết địch. Trung quanh tướng sĩ nghe được Giang Khôn, sắc mặt kinh hãi, bọn họ hoài nghi mình có nghe lầm hay không, đại hán thiên tử lại muốn làm gương cho binh sĩ, tự mình ra trận giết địch. Hoàng thượng xin nghĩ lại, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, tổn thương của ngươi long thể làm sao bây giờ? Hứa Chử nói, Tào Tháo trong lòng vui vẻ, nếu như hoàng đế tự mình ra trận giết địch, vậy hắn rất khả năng chết trận, nếu như vậy, khắp nơi chư hầu sẽ không lý do hướng mình phát binh. Trọng Khang, không nghe hoàng thượng mệnh lệnh sao? Nhanh đi chuẩn bị áo giáp. Tào Tháo đối Hứa Chử nói. Nhưng là chúa công. Hứa Chử do dự một chút. Cho ngươi đi ngươi phải đi, đừng ma ma thảo thảo. Tào Tháo nói. Vâng, chúa công. Hứa Chử mang người tiến vào trong doanh trướng, lấy ra một bộ ngân áo giáp màu trắng, miện quan trên hai cái thật dài tức linh. Ở Hứa Chử phía sau, hai tên tiểu binh giơ lên một cây thô bạo phương thiên hỏa kích. Này áo giáp tốt nhìn quen mắt. Tào Tháo nói rằng, chúa công đã quên. Năm đó chúa công Bạch Môn Lâu chém giết Lữ Phụng Tiên, liền đem hắn một thân áo giáp lưu lại, chính là cái trò này, còn có Lữ Phụng Tiên binh khí phương thiên hỏa kích. Hứa Chử đối Tào Tháo nói, hóa ra là Lữ bố áo giáp, chẳng trách như thế nhìn quen mắt. Tào Tháo nói rằng, có điều sau một khắc, sắc mặt của hắn hơi ngưng lại, trong lòng thầm nói, Lữ bố áo giáp là do tốt nhất thợ thủ công dùng tốt nhất vật liệu chế tạo thành, xuyên thủng hoàng đế trên người, chẳng phải là gia tăng rồi hoàng đế tồn tại tỷ lệ. Chúa công đem bộ giáp này ban cho ta, ta vẫn không nỡ xuyên, ngày hôm nay cho hoàng thượng xuyên, định có thể bảo vệ hoàng thượng chu toàn. Hứa Chử nói rằng, Tào Tháo rất muốn mắng người, trước hắn đã quên nói cho Hứa Chử chính mình muốn giết hoàng đế. Hiện tại ngược lại tốt, Hứa Chử đem kiên cố nhất áo giáp cho hoàng đế, còn để Hoàng Cân quân giết thế nào hoàng đế. Giang Khôn nhìn thấy này thô bạo chết lọt áo giáp, không nhịn được nghĩ phải thử một chút. Hắn ngay tại chỗ cởi trên người long bào, đi tới Hứa Chử trước người, để Hứa Chử giúp hắn xuyên bộ giáp này. Mặc áo giáp hậu, Giang Khôn đưa tay nói, phương thiên hỏa kích đem ra. Hoàng thượng, Lữ Phụng Tiên phương thiên hỏa kích trùng 180 cân, so với quan vân trường thanh long hiện nguyệt đao còn nặng hơn, ngươi không cầm lên được. Hứa Chử nói, ta khiến người ta cho ngươi xứng một cái nhẹ nhàng đoạn kiếm. Ai nói ta không cầm lên được? Giang Khôn đi tới cái kia hai tên gánh phương thiên hỏa kích tiểu binh bên người, đưa tay nắm chặt phương thiên hỏa kích đáng tin, trực tiếp đem phương thiên hỏa kích cầm lên. Sau đó tiện tay vung vẩy mấy lần, cảm giác cũng không tệ lắm. Tào Tháo cùng Hứa Chử kinh ngạc nhìn Giang Khôn, người hoàng đế này đúng là hán hiến đế sao? Này rơi ạ cũng quá mạnh, vung vẩy lên 180 cân phương thiên hỏa kích, hãy cùng vung một côn như thế. Hoàng thượng, thân ngươi bản mỏng như vậy yếu, không nhìn ra còn là một vị đại lực sĩ. Hứa Chử đối Giang Khôn nói rằng. Tào Tháo nhìn Giang Khôn, không nói gì, hắn hiện tại càng ngày càng nhìn không thấu trước mắt người hoàng đế này. Thái phi, ta xuyên này thân áo giáp thế nào? Giang Khôn đối tiểu ái hỏi. Giang Khôn. Tiểu ái chuẩn bị gọi Giang Khôn đại nhân, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét hô lên hai chữ hậu lập tức đổi giọng nói, hoàng thượng xuyên này thân áo giáp nhìn qua rất thô bạo, rất có nam nhân vị. Cho ta đập vài tờ, quay đầu lại phát đi bằng hữu vọng, ưa cao một hồi ta những tiên nước Mỹ đồng học. Giang Khôn nói rằng. Tiểu ái lấy ra mang theo người sảo gì, cho Giang Khôn chụp ảnh. Để ta bày mấy cái đẹp trai tạo hình. Giang Khôn nói. Tiểu ái cầm sáo gì cho Giang Khôn chụp ảnh. Tào Tháo đám người ở một bên nhìn, không biết hai người này đang làm gì thế. Cầu vẽ tháng nha. Mỗi ngày canh ba, mỗi đầy 500 tấm vẽ tháng thêm trường một trường. Cảm tạ ba tấc cũ thành bảy tấc chấp niệm khen thưởng 388 sách tiền, Thanh Thanh khen thưởng 100 sách tiền, Tím Nhạn. San hô khen thưởng 100 sách tiền, Động Vật Máu Lạnh khen thưởng 100 sách tiền. Cảm tạ đường dây khác độc giả khen thưởng, tỷ như, Tiểu Mễ, Úp Tô chờ con đường độc giả, bởi vì tác giả hậu trường không nhìn thấy, sẽ không từng cái liệt cử. Chương 198, ba kích vây kín phương pháp. Ngày thứ hai, Giang Khôn mặc vào thô bạo áo giáp, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, cưỡi cao đầu đại mã đi ở phía trước đội ngũ. Tào Tháo cùng Hứa Chử đi theo phía sau hắn, hai người cảm thấy người hoàng đế này không giống hoàng đế, cũng như một tên võ tướng. Hơn nữa một đường khẽ hát nhi, mị nụ bồi bạn tả hữu, không biết còn tưởng rằng hắn đi giao du đây. Chúa công, hoàng thượng đầu góc cái nào căn cân nhi không đúng sao? Hứa Chử đối Tào Tháo nhỏ giọng hỏi. Không biết, từ hôm qua bắt đầu, hắn lại như biến thành người khác. Tào Tháo nói. Giang Khôn mang theo 3 vạn bộ binh ngự giá thân trình, hành quân gấp 5 ngày đi tới Nam quận quận ngoại thành. Nghe tin tức của tiền tuyến chuyển tới, phản loạn Hoàng Cân Dư đảng có chừng 5 vạn, hắn này 3 vạn người thêm vào Nam quận quận thành thủ quân 2 vạn người, cùng Hoàng Cân quân dư đảng nhân số đại thể bằng nhau. Đi tới quận thành bên dưới thành, Giang Khôn đối thành lầu hô to, quận trưởng mở cửa, ta là đại hán thiên tử Lưu Hiệp. Quận trưởng đi tới thành lầu, nhìn thấy viện quân đến rồi, mừng rỡ trong lòng, mau mau mở cửa thành ra thả Giang Khôn bọn họ vào thành. Nam quận quận trưởng Trương Bình, bái kiến hoàng thượng cùng chúa công. Nam quận quận trưởng đối Giang Khôn cùng Tào Tháo nói. Tào Tháo chính muốn nói gì, Giang Khôn cấp mở miệng trước hỏi, Hoàng Cân quân đánh tới chỗ nào rồi? Hoàng Cân dư đảng chiếm lĩnh Quế thành, mây đi lưỡng địa, hiện tại chú quân ở Nam quận ngoài thành 30 dặm Ngũ Liên Sơn, chuẩn bị đối Nam quận khởi xướng tiến công. Nam quận quận trưởng Trương Bình nói. Hoàng thượng, Tào Tháo mới vừa muốn nói gì, Giang Khôn lập tức đánh gậy hắn, đối Trương Bình nói, địa đồ lấy tới xem một chút. Tào Tháo rất không nói nhìn Giang Khôn, hắn mới là chính chủ, Giang Khôn chỉ là cái hoàng đế bù nhìn, hiện tại Giang Khôn cũng như chính chủ, hắn Tào Tháo chính là cái tùy tùng. Trương Bình đem Nam quận phụ cận địa đồ mang tới, ở trên bàn triển khai. Lấy Giang Khôn thực lực, một chiêu là có thể đem 50.000 hoàng cân quân diệt, nhưng này dạng liền vô vị. Hắn mấy ngày nay hành quân trên đường, đang nhìn từ xạ điêu anh hùng chuyện vị diện lấy được vũ mục di thư, muốn thử một chút vũ mục trong di thư binh pháp. Giang Khôn nhìn một chút địa đồ, hoàng cân quân chỗ ở Ngũ Liên Sơn cách Nam quận quận thành 30 dặm, địa hình gồ ghề, dễ dàng cho ẩn giấu. Kế hoạch của ta là như vậy, Trương Bình ngươi phái ra 3 viên đại tướng, mỗi viên đại tướng xuất lĩnh 5.000 cung tiễn thủ, mai phục hoàng cân quân tất trải qua chi hai bên đường, cách mỗi 10 dặm mai phục 5.000 quân đội. Chờ hoàng cân quân xuất phát tiến công Nam quận lúc, này 3 viên đại tướng phụ trách đột kích gây rối kẻ địch, đánh liền đi, không muốn dây dưa, sau đó dựa vào gồ ghề địa thế ẩn giấu ở tại chỗ đợi mệnh. Chờ hoàng cân quân đánh tới Nam quận bên dưới thành lúc, chịu đến 3 làn sóng đột kích gây rối, nhất định cả người đều phải. Trong thành 35.000 quân coi giữ ra hết, cùng mai phục tại ở ngoài 15.000 quân đội đầu đôi hô ứng, giáp công hoàng cân quân. Giang Khôn nói rằng, cổ đại hành quân đánh trận chú ý thừa thế xông lên, lại mà suy, ba mà kiệt. Hoàng cân quân chịu đến 3 làn sóng đột kích gây rối, quân đội tinh thần đã bị đả kích rất lớn, ở thế yếu, sau đó sẽ chịu đến tiền hậu giáp kích, nhất định đại hội. Đây là vũ mục trong di thư nói binh pháp, được gọi là ba đòn vây kín phương pháp, Giang Khôn hiện học hiện mại, năm tới đối phó hoàng cân quân. Tào Tháo bọn người là lĩnh binh đại tướng, nghe được Giang Khôn kế hoạch, kinh thán không thôi, không nhìn ra Hàn Hiến đế lại có như vậy kiệt xuất tài năng quân sự. Chúa công, hoàng thượng có như vậy kiệt xuất lĩnh binh tài năng, có thể hay không không giết hắn, để hắn ở trong quân nhậm chức? Hứa Chử đem Tào Tháo lôi ra liều trại, đối Tào Tháo nhỏ giọng nói, hắn đã biết rồi Tào Tháo nếu muốn giết hoàng đế kế hoạch. Hứa Chử nghe vừa nãy Giang Khôn kế hoạch, 10 phân vẹn 10, chí mưu không thua ra các lượng, Tuân Úc, Quách Gia, Chu Du trở nhất lưu nhu sĩ. Hắn muốn giữ lại Giang Khôn ở trong quân nhậm chức, khi hắn nhu sĩ. Không được, như vậy liền càng không thể lưu hắn, hắn có đại tướng tài năng, lại có phản kháng ta chi tâm, lưu lại tất là mối họa. Tào Tháo nói. Giang Khôn thể hiện ra mình tướng soái tài năng, kiên định hơn Tào Tháo giết quyết tâm của hắn. Được rồi. Hứa Chử biết, có lúc lộ hết ra sự sắc bén cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Hoàng thượng đại tài, hạ quan bái phục. Trương Bình đối Giang Khôn nói, hắn cũng không nghĩ tới đương kim hoàng thượng lại có lĩnh binh đánh trận tài năng. Việc nhỏ một việc. Giang Khôn cười nói, chúa công, có hay không lấy hoàng thượng kiến nghị? Trương Bình đối Tào Tháo hỏi. Giang Khôn bây giờ là cái hoàng đế bù nhìn, Trương Bình không thể nghe theo hắn, còn phải xin chỉ thị Tào Tháo. Được, hay dùng kế hoạch của hắn. Tào Tháo nói. Buổi tối hôm đó, Trương Bình an cắm ở Hoàng Cân trong quân gian tế truyền đến tình báo, Hoàng Cân quân đem ở sáng sớm ngày mai tiến công Nam quận, Tào Tháo lập tức sắp xếp binh mã, suốt đêm khởi hành mai phục đi Hoàng Cân quân tất trải qua chi hai bên đường. Bởi Giang Khôn yêu cầu tự mình ra trận giết địch, Tào Tháo liền để hắn xuất lĩnh một nhánh 1.000 người tiểu đội, để hắn làm tiểu đội này thiên phụ trưởng. Ngày thứ hai, Ngũ Liên Sơn Hoàng Cân quân xuất phát tấn công Nam quận. Sau khi bọn họ đi ngang qua một chỗ rừng cây lúc, chu vi trong rừng cây đột nhiên tiếng la giết mãnh liệt, tiếng trống chấn thiên, sợ đến Hoàng Cân quân cuống quýt tương đối. Ngay sau đó, vô số mũi tên từ trên trời giáng xuống, bắn giết gần 1.000 tên Hoàng Cân quân sĩ binh. Nói như vậy, bắn tên hậu, quân địch sẽ lao ra, bắt đầu chiến đấu. Hoàng Cân quân đánh tới hoàn toàn sở tỷ diệt, chờ đợi phe địch quân đội, nhưng đợi nửa ngày liền một bóng người cũng không thấy. Không có đợi được kẻ địch, Hoàng Cân quân 50.000 binh sĩ thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo hướng Nam quận xuất phát. Khi bọn họ trải qua một chỗ thung lũng lúc, thung lũng chu vi tiếng la giết nổi lên bốn phía, tiếng kèn lệnh ầm ầm chống trận tiếng vang ở trong sơn cốc vang vọng, mũi tên bay loạn. Trận thế này sợ đến Hoàng Cân quân lần thứ hai lên tinh thần, ứng đôi biến cố đột nhiên xuất hiện, nhưng bọn họ vẫn liền một bóng người cũng không thấy, còn bị mũi tên bắn chết bắn bị thương hơn 1000 người. Lần thứ 3, bọn họ vượt qua một chỗ sườn núi, chính phải xuống núi lúc, trên núi vang lên tiếng trống trận, Hoàng Cần Quân không thể không lên tinh thần ứng đối. Còn muốn chạy trước 2 lần như thế, nên tiếp bọn họ không phải quân địch, mà là vô số bay tiễn. Tiên sư nó, lão tử đều sắp bị dọa thành vẻ thần kinh. Có Hoàng Cần Quân sĩ binh mắng, bọn họ như vậy phô trương thanh thế, muốn đem chúng ta dọa trở về sao? Tâm mệnh. Hơn 5 vạn Hoàng Cần Quân một đường hùng hùng hổ hổ, đi tới Nam quận quận bên dưới thành, tinh thần của bọn họ đã bị vừa nãy 3 làn sóng đánh lén tiêu hao hết. Ở Nam quận quận thành nên tiếp bọn họ là Tào Tháo đại tướng Hứa Chử, vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ, nét tay cầm đại đao, xuất lĩnh 35,000 binh sĩ bảy trận chờ đợi. Ta chính là đại tướng Hứa Chử, bọn ngươi nhận lấy cái chết. Hứa Chử đối Hoàng Cần Quân nói. Lúc này, trên lâu thành mấy trăm người đồng thời nổi trống, chống trận ầm ầm, Tào quân sĩ khí đại trấn, Hứa Chử mang theo 35,000 binh sĩ che giết tới. Những kia Hoàng Cần Quân nghe được Hứa Chử hai chữ, sợ đến run sợ. Hứa Chử khí lực như hổ, được gọi là hổ si, sát tính 10 phần, khác nào cất bước trên thế gian tử thần, thế nhân đều biết Hứa Chử lợi hại. Đại gia đừng sợ, chúng ta thay trời hành đạo, thần tiên hội giúp chúng ta. Hoàng Cần Quân thống lĩnh đối thủ hạ của chính mình nói. Thống lĩnh, không xong, chúng ta phía sau cũng có Tào quân, bọn họ cắt đứt chúng ta đường lui. Một người tiến lên nói rằng. Mọi người nghe nói đường lui bị cắt đứt, kinh hại đến biến sắc, trong lúc nhất thời quân tâm tăng dã, trong nháy mắt hóa thành 5 bẻ 7 mảng, chạy từ phía. Cầu vẽ tháng, 500 vẽ tháng thêm chương 1 chương. Cảm tạ âm không hạo khen thưởng 100 sách tiền, phụ sinh ở ngoài khen thưởng 100 sách tiền. Chương 199, Thái Bình yêu thuật. Hứa Chử mang theo 35.000 người giết tới. Những kêu Hoàng Cần Quân quân tâm tan rã, không có sức chống cự Tào quân tiền hậu giáp kích, xé chắn ra lẻ, phân tán thành rất nhiều tiểu cỗ bộ đội thoát thân đi tới. Giang Khôn thân mặc áo giáp, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, mang theo mình 1.000 người tiểu đội vọt vào quân địch trận doanh giết địch. Có điều, Giang Khôn không có tự mình ra tay, nếu như hắn tự mình ra tay, này mấy vạn người trong nháy mắt sẽ biến thành tro bụi. Tào Tháo ở trên thành lầu quan chiến, thấy Hoàng Cần Quân đại bại, trong lòng hết sức cao hứng, thầm khen Lưu Hiệp thật là một quân sự kỳ tài, người như vậy nếu như có thể để cho hắn sử dụng, tự nhiên là tốt nhất, đáng tiếc Lưu Hiệp một mực cùng hắn đối nghịch. Lúc này, Hứa Chử dẫn dắt 1 vạn người, bao vây một luồng hơn 3.000 người Hoàng Cần Quân tiểu bộ đội. Cái kia cố tiểu bộ đội bị bao vây hậu, lập tức hoảng loạn không thể tả, nhưng lại lập tức bình tĩnh lại, cầm đao thương, nhìn chằm chằm Hứa Chử đám người. Các ngươi đã không đường có thể trốn, chỉ có một con đường chết. Hứa Chử đối một đám Hoàng Cần Quân nói. Nhưng mà, những kia Hoàng Cần Quân có vẻ vô cùng trấn định, không có bị Hứa Chử vai vũ làm cho khiếp sợ, mà là đối trong quân đội một tên thân mặc trưởng bào người trẻ tuổi nói, quân sư, ngươi nhanh thi pháp, mang chúng ta lao ra. Tên kia tuổi trẻ quân sư đi tới mọi người phía trước, nói với mọi người, các ngươi không nên hốt hoảng, ta đây liền phương pháp, để thiên binh thiên tướng mang chúng ta đi ra ngoài. Người quân sư này tên là Với Đồng, là Hoàng Cần Quân nhân vật trọng yếu. Nghe đồn hắn học xong Thái Bình Thiên Thư, có thể bài binh bày trận, hô mưa gọi gió, ép buộc lục đinh lục giáp. Vì lẽ đó này Hoàng Cần Quân đối mặt hổ tướng Hứa Chử mới không có quá độ sợ sệt. Vô chi tiểu nhi, chết cho ta. Hứa Chử không phải tin quỷ thần, cơ đại đao, dùng ngựa chạy trồm, bổ về phía quân sư Với Đồng đầu lâu. Chỉ thấy Với Đồng không chút hoang mang mà từ trong lòng móc ra một mặt tiểu hoàng kỳ, tiểu hoàng kỳ hình tam giác cờ xí trên viết một cái lệnh chữ, Với Đồng đem vật cầm trong tay tiểu hoàng kỳ hướng về không trung ném đi, đồng thời đọc thần chú. Vô tận hắc khí từ nhỏ hoàng bên trong tuôn ra, nhằm phía Hứa Chử, hắc khí kia bên trong gọi tiếng hô giết rung trời, đi ra rất nhiều trên người mặc rách nát khôi giáp, cầm đao kiếm trong tay khô lâu binh sĩ. Hứa Chử trong lòng hoảng hốt, vội vàng ghìm lại dây cương, dừng lại không tiến lên, không biết nên làm gì. Trên lâu thành xem cuộc chiến Tào nói cùng kinh hãi không ngớt, đây chính là trong truyền thuyết Thái Bình yêu thuật, quả nhiên không tầm thường. Thái Bình yêu thuật quá mức yêu dị, thuộc về siêu tự nhiên lực lượng, không phải phổ thông võ tướng có thể ngang hàng. Ngược lại Hoàng Cần Dư đảng đã tan tác. Tào Tháo sợ sệt mất đi Hứa Chử này viên hổ tướng, mau để cho người thông báo Hứa Chử rút quân. Một tên kỵ binh khoái mã đuổi ra thành, đi tới Hứa Chử trước mặt, đối Hứa Chử nói, "Hứa tướng quân, Tào đại nhân ra lệnh cho ngươi lập tức rút quân." "Được rồi, ta biết rồi." Hứa Chử thấy cái kia mang theo khô lâu binh sĩ hắc khí bao trùm tới, mau để cho người của mình rút đi, nhưng hắn lại cố ý không có thông báo Giang Khôn cái kia 1000 người tiểu đội, đem Giang Khôn bọn họ tiếp tục lưu ở trên chiến trường, mượn Hoàng Cần Quân tay giết chết Giang Khôn. Lơ lửng giữa trời tiểu hoàng kỳ còn đang hiện lên ra hắc khí, hơn 10 phút hậu, toàn bộ bạ tổ rừng bị hắc khí bao trùm, đưa tay không thấy được năm ngón. Hứa Chử xuất lĩnh phần lớn người mã rút đi bạ tổ rừng, chỉ để lại Giang Khôn cùng hắn 1000 người tiểu đội ở trên chiến trường. Tào Tháo dừng lại ở trên thành lầu, Hứa Chử đi tới bên cạnh hắn, đối Tào Tháo nói, Hoàng Cần Dư đảng đã bị chém giết hơn nửa, chỉ còn lại mấy ngàn người, bọn họ đã đem hoàng thượng trô ở 1000 người tiểu đội vây quanh. Ha ha, tốt. Tào Tháo nhìn bên dưới thành tràn ngập hắc khí, cười to nói, lần này Hán Hiến đế chết chắc rồi, sau khi trở về lại từ mới lập một cái nghe lời hoàng đế bù nhìn. Lúc này, Giang Khôn xuất lĩnh mình 1000 người thân ở hắc khí bên trong, những người bình thường kia hút vào hắc khí lập tức nổ chết bỏ mình, mục nát thành khô lâu, Giang Khôn mở ON tờ cũng bị hắc khí độc chết, cuối cùng chỉ có Giang Khôn cùng tiểu hái sống sót. Giang Khôn đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Hái đối Giang Khôn hỏi. Lấy bất biến ứng và biến. Giang Khôn nói. Giang Khôn cùng tiểu Hái đứng ở hắc khí bên trong không hề rời đi. Thu. Tên kia gọi là Với Đồng quân sư trong miệng lần thứ hai nhắc tới khẩu quyết, trên chiến trường hắc khí mang theo thi thể trên đất, tự động trở lại tiểu hoàng bên trong, Giang Khôn cùng tiểu hái cảm giác một trận trời đất quay cuồng, cũng bị thu vào tiểu hoàng bên trong. Với Đồng dẫn theo hoàng cân quân mấy ngàn người thế lực còn sót lại, ly khai Nam quận thành. Đại chiến qua đi, Nam quận quận ngoài thành không có để lại một bộ thi thể, những thi thể này đều bị Với Đồng tiểu hoàng kỳ lấy đi, hài cốt bị tiểu hoàng kỳ luyện chế thành khô lâu binh sĩ. Thái Bình yêu thuật quả nhiên lợi hại. Tào Tháo thở dài nói, Thái Bình yêu thuật tuy rằng lợi hại, nhưng ta nghe nói sử dụng tới độ sẽ gặp phải thiên khiển, đại hiền lương sư phụ Trương Giác cũng là bởi vì sử dụng Thái Bình yêu thuật quá độ, gặp phải thiên khiển ốm chết. Hứa Trừ nói, hừm, thiên đạo có thường, nếu quả thật có thể tùy tiện dùng, hoàng cân quân đã sớm chiếm lĩnh khắp thiên hạ. Tào Tháo nói, sau đó lại nói, khải hoàn hồi triều, chuẩn bị khắc lập mới đế. Với Đồng mang theo tàn quân rời đi Nam quận, nửa hôm sau đến một người tên là Tân tụ tập địa phương. Giang Khôn cùng tiểu hái bị thu vào Với Đồng tiểu hoàng bên trong, đứng ở một đống hài cốt trên, bốn phía vô cùng âm u, mơ hồ có thể nghe được vong linh kêu thảm thiết. Lúc trước bị thu vào đến tử thi, lại ở chỗ này bị luyện chế thành khô lâu binh sĩ. Giang Khôn đại nhân, nơi này thật là dọa người, chúng ta đi ra ngoài đi. Tiểu hái đôi Giang Khôn nói, có chút sợ sệt. Không thành vấn đề. Giang Khôn hơi hơi sử dụng một chút thực lực, về phía trước một quyền hùng ra, đập vỡ tan phía trước không gian, cùng tiểu hái đi ra tiểu hoàng kỳ, đột nhiên xuất hiện ở mấy ngàn tên hoàng cân quân trước mặt. Hai người đột nhiên xuất hiện, đem quân sư Với Đồng cùng đông đảo hoàng cân quân sợ hết hồn, không biết bọn họ từ đâu nhi nô ra. Các ngươi là ai? Với Đồng đối Giang Khôn hỏi. Ta là Đại Hán Thiên tử Lưu Hiệp, vị này chính là ta ái phi. Giang Khôn nói rằng, sau đó nhìn về phía Với Đồng nói, ngươi chính là cái kia hội sử dụng Thái Bình yêu thuật người đi. Mọi người kinh ngạc nhìn Giang Khôn, người trẻ tuổi này dĩ nhiên tự xưng Hán Hiến Đế Lưu Hiệp, bọn họ không ai thấy qua Hán Hiến Đế, cũng không biết thật giả. Ta là Đại Đức Thánh Nhân Với Đồng, tu đạo 3000 năm, đạo thuật thành công, mới có thể tụ tập chúng thần tướng, chung kết này thời loạn lạc. Với Đồng nói rằng, kỳ thực hắn tu luyện Thái Bình Thiên Thư vẹn vẹn 3 năm, có điều vì để cho những kia tín đồ đi theo hắn, hắn cố ý nói mình là tu luyện 3000 năm Đại Đức Thánh Nhân, những kia tín đồ đều là thần tướng chuyển thế. Giang Khôn mới sẽ không tin hắn là Đại Đức Thánh Nhân, nói rằng, đem Thái Bình Thiên Thư giao ra đây đi. Ngươi để ta giao ta liền giao. Ngươi là ai nhỉ? Với Đồng khinh thường nói. Xem ra ngươi không biết sự lợi hại của ta. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét Giang Khôn cười nói. Đi lên phía trước, đem Với Đồng nhắc tới, nhấc lên, mang tới Với Đồng, cùng tiểu hái bay đến giữa không trung. Với Đồng kinh ngạc nhìn Giang Khôn cùng tiểu hái, hai người này dĩ nhiên biết bay đi, xem ra cũng không phải người bình thường. Hàng Long thập bắt trưởng. Giang Khôn ở cao lăng dưới, hướng xuống đất một trưởng nổ ra, một cái mấy ngàn mét lớn lên kim long từ Giang Khôn trong cơ thể gào thét ra, phát sinh làm người sợ hãi tiếng rồng âm. Mặt đất hoàng cân quân bị dọa đến quỳ trên mặt đất, bọn họ từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất nhìn thấy long loại sinh vật này. Với Đồng cũng bị giật mình, người này dĩ nhiên có thể cho gọi ra thần long, thực lực thật là đáng sợ. Ầm ầm. Cái kia to lớn kim long va về phía đại địa, đem chu vi mấy cây số mặt đất san thành bình địa, cái kia mấy ngàn hoàng cân quân trong nháy mắt biến thành cho bụi. Chương 200, Thiên Thư khởi nguyên đệ mọn. Với Đồng bất khả tư nghị nhìn Giang Khôn, đứt quãng nói rằng, ngươi là thần sao? Một trường đánh ra mạnh mẽ như vậy uy lực, coi như tinh thông Thái Bình Thiên Thư cũng không làm nổi. Ta là Hán Hiến Đế Lưu Hiệp, chân chính chân long thiên tử. Giang Khôn mỏ mẫm linh tinh nói, vừa nhìn về phía Với Đồng, đối với hắn nói, của ngươi Thái Bình Thiên Thư cho ta nhìn một chút. Chân long thiên tử. Với Đồng nhìn về phía Giang Khôn, ánh mắt tràn đầy hy vọng, vội vàng kéo lại tay hắn, vội vàng hỏi, ngươi là chân long thiên tử, có thể hàng yêu trừ mà sao? Ngươi cũng thấy đấy, ta một trưởng có thể hủy diệt chu vi mấy ngàn mét bên trong hết thảy sự vật, chẳng yêu trừ ma đối với ta mà nói, bất quá là việc nhỏ một việc. Giang Khôn nói rằng, quá tốt rồi, ngươi có thể chạm yêu trừ ma, nhất định phải mau cứu bằng hữu của ta. Với Đồng kích động nói rằng, Giang Khôn rất kỳ quái, cái này hoàng cân quân dư đảng quân sư bị tóm lấy, không những không có sợ sệt, trái lại tràn đầy hy vọng. Hắn mang theo Với Đồng hạ xuống mặt đất trên, nghe hắn nói chuyện gì thế này. Ngươi nói đi, xảy ra chuyện gì, có khó khăn ta nhất định giúp. Giang Khôn đối Với Đồng nói. Với Đồng bắt đầu hướng về Giang Khôn giảng giải mình tao nộ. Đó là 3 năm trước buổi chiều, ta đang đánh quét sân, một quyển thiên thư đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trên đó viết Thái Bình Thiên Thư mấy cái đại tự. Ta cho rằng nhặt được bảo, không kịp chờ đợi mở ra xem, kết quả một cái xấu xí dữ tợn đệ mọn từ bên trong bay ra ngoài, bấm ở cổ của ta. Vừa vặn, lúc này bằng hữu ta đến bái phòng ta, sau đó bằng hữu ta cũng bị đệ mọn kèm hai bên. Tên ác ma kia lấy bằng hữu của ta áp chế ta, muốn ta học tập thiên thư bên trong phép thuật, cũng lấy đại đức thánh người có tên nghĩa khôi phục Thái Bình giáo, thảo phạt khắp nơi chư hầu, nếu hắn không là sẽ giết bằng hữu ta. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, mới tụ tập tín đồ, hòa loạn một phương. Giang Khôn nghe xong Với Đồng giải thích, nguyên lai hắn là bị thiên thư bên trong đệ mọn bức bách, bất đắc dĩ mới có thể làm ác ma bán mạng. Có điều, thiên thư bên trong cất giấu đệ mọn, chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Ta giúp ngươi diệt đệ mọn, ngươi phải đem thiên thư cho ta. Giang Khôn nói. Đương nhiên cho ngươi, ta lại cũng không muốn nhìn thấy cái kia cuốn thiên thư. Với Đồng nói. Tên ác ma kia ở nơi nào? Mang ta đi tìm hắn. Giang Khôn nói. Ở trong một cái sân động, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Với Đồng nói rằng. Đi. Giang Khôn nhắc lên Với Đồng. Cưới mây đạp gió, bay lên mây xanh. Từ nơi này hướng về đông 600 dặm có một ngọn núi lớn, tên ác ma kia sẽ ngủ ở núi lớn trong sơn động. Với Đồng nói, Giang Khôn một cái bổ nhào chớp mắt liền đi bên ngoài 600 dặm, với Đồng thán phục Giang Khôn tốc độ nhanh chóng, không hổ là chân long thiên tử. Ngọn núi lớn này thảm thực vật rậm rạp, trên núi quái thạch đá lởm chởm, có địa phương hầu như cùng mặt đất hiện 90 độ vuông góc, vô cùng chót vót. Giang Khôn nhấc theo với Đồng phi hành trên không trung, để với Đồng chỉ đường, rất nhanh liền tìm tới một cái hang động lối vào. Ngươi đi trước, ta và tiểu gái ở phía sau bảo vệ ngươi. Giang Khôn đối với Đồng nói. Với Đồng nóng lòng cứu bằng hữu của chính mình, không ý kỵ tí nào tiêu sái đi phía trước là Giang Khôn dẫn đường, trước một bước đi vào trong huyệt động. Trong huyệt động khắp nơi là loài người hải cốt, âm xâm xâm hàn khí từ hang động nơi sâu xa nhô ra, tuy rằng không phải lần đầu tiên đến, nhưng với Đồng vẫn cảm thấy có chút sợ sệt. Đi tới hang động phần cuối, chỉ thấy một cái mặt xanh nanh vàng, ác quỷ quái vật ngồi xếp bằng ở trên bãi đá. Hắn bộ da toàn thân khô héo nhăn nheo, hiện màu xanh đen. Một cái chênh lệch không đồng đều răng nanh, mười ngón khô héo thon dài, là tối trọng yếu là trên mặt của hắn mọc ra bốn đôi mắt, nhìn qua vô cùng khủng bố. Ở cái quái vật này bên người nhữ mày một cô gái xinh đẹp, hắn là với Đồng Thanh Mai Trúc Mã bằng hữu. Loạn, ta lại tới gặp bằng hữu ta. Với Đồng đối cái này đệ mòn nói. Ha ha, không ngừng một mình ngươi đến đây đi, còn có một nam một nữ. Cái này gọi loạn đệ mòn cười lạnh nói. Không sai. Giang Khôn đi vào hang động nói rằng, tiểu ai theo sát phía sau. Giang Khôn tò mò đánh giá cái này gọi là loạn quái vật, Trung Quốc trong lịch sử không thể có loại quái vật này tồn tại, chỉ có Tam Quốc Diễn Nghĩa tiểu thuyết thế giới mới có thể tồn tại. Giang Khôn đại nhân, cái quái vật này dài đến xấu quá. Tiểu ai nói rằng, ta cũng cảm thấy dài đến không phải sao thế. Giang Khôn nói, thân làm ác ma tốt xấu dài đến thô bạo một điểm, lại là cái xấu bức. Tên kia bị xích sắc khóa lại cô gái xinh đẹp nghe được thanh âm quen thuộc, hơi mở hai mắt ra, nhìn thấy đã lâu không gặp với Đồng, mất cảm giác vẻ mặt một hồi kích động, hữu khí vô lực Đồng nói, ngươi không muốn lại vì ta làm hại nhân gian, hắn là ác ma, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nguyệt Linh, lần này ta tìm tới Đại Hán Chân Long Thiên Tử Lưu Hiệp, hắn nhất định có thể đánh bại đệ mọn, cứu ngươi đi ra ngoài. Với Đồng tự tin tràn đầy mà nói. Loạn nghe được với Đồng nói Giang Khôn là Đại Hán Thiên Tử, sắc mặt lập tức trở nên thú vị. Tiểu tử, ngươi thực sự là hiện nay Đại Hán Thiên Tử? Loạn đối Giang Khôn hỏi. Đương nhiên. Giang Khôn trả lời nói. Ha ha, biết các ngươi Đại Hán Giang Sơn tại sao lại náo loạn sao? Loạn cười gần nói. Tại sao? Hết thảy đều là do ta mà lên, Thái Bình Thiên Thư cái trước chủ nhân chính là Đại Hiền Lương sư phụ Trương Giác, là ta để hắn phát động khởi nghĩa khăn vàng. Khởi nghĩa khăn vàng là Đông Hán những năm cuối tình hình rối loạn bắt đầu. Khởi nghĩa khăn vàng hậu mới có về sau quần hùng tranh bá, lại đến lúc sau thiên hạ ba phần, có thể nói tất cả những thứ này tình hình rối loạn bắt đầu đều là do cái này gọi là loạn đệ mọn gây ra đó. Khởi nghĩa khăn vàng sau khi thất bại, loạn ngại thói đời còn chưa đủ hỗn loạn, liền để với Đồng Mô phỏng theo Đại Hiền Lương sư phụ Trương Giác, tự xưng đại đức thánh nhân, triệu tập tín đồ, lần thứ hai tiến hành khởi nghĩa khăn vàng, đáng tiếc mới vừa bắt đầu liền thất bại. Loạn lật đổ Đại Hán Giang Sơn, lại ở đây ngẫu nhiên gặp Đại Hán Thiên Tử, có thể nói là kẻ thù gặp mặt. Đại Hán cùng ngươi có cựu oán sao? Vì sao phải lật đổ Đại Hán Giang Sơn? Giang Khôn đối loạn hỏi. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Đại Hán tự Hán Cao Tổ Lưu Bang đến nay kéo dài 400 năm, khí số đã hết. Thời loạn lạc sắp tới, tất ra đại yêu, ta là do này thời loạn lạc sinh ra theo thời thế. Nói lung tung nói, còn có loại này thao tác. Giang Khôn kinh ngạc nói, cái này gọi loạn đề mòn, dĩ nhiên là vì đem hòa bình dẫn hướng thời loạn lạc, mới xuất hiện ở trên thế giới này. Có thể nói loạn chính là vì thời loạn lạc mà tồn tại, nếu như loạn bị Giang Khôn diệt, thời loạn lạc sẽ ở không lâu sau đó kết thúc. Ngươi muốn hỏa loạn thế giới này, ta là ý kiến, dù sao ngươi là thời đại sinh ra theo thời thế đề mòn. Nhưng ngươi nhất định phải thả cô gái kia, còn có Thái Bình Thiên Thư ngươi đến đưa cho ta. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét Giang Khôn đối nói lung tung. A. Loạn một mặt mộng ép nhìn Giang Khôn, Đại Hán Thiên Tử gặp phải hắn cái này họa loạn Đại Hán Giang Sơn đệ mọn, lại cho phép hắn tiếp tục họa loạn xuống. Giang Khôn không thuộc về thế giới này, không nghĩ tới nhiều mà can thiệp thế giới phát triển, hắn đến thế giới này mục đích không phải đến làm chúa cứu thế, mà là tới chơi đến trăm bước. Này, ngươi có đồng ý hay không điều kiện của ta? Nếu như ngươi không đồng ý, ta không thể làm gì khác hơn là ra tay giết ngươi. Chung kết này thời loạn lạc. Giang Khôn đối nói lung tung. Hừ, ngươi chỉ là một Đại Hán Thiên Tử, dám cùng ta bàn điều kiện. Nói lung tung nói, là đem Giang Khôn để ở trong mắt. Dưới cái nhìn của hắn, Lưu Hiệp tuy rằng là cao quý Đại Hán Thiên Tử, bất quá là một cái thân phận cao quý chính là người bình thường thôi, cái bản không phải là đối thủ của hắn. Thảo, cắt điện đoạn lưới, không thể khoái trá gõ chữ. Cảm tạ không xóa đi được, lưu lại ký ức khen thưởng 388 sách tiền. Chương 201, kinh sợ. 2. Hắc ám âm lãnh trong huyệt động. Tứ chi khô héo nhỏ dài đệ mọn xếp bằng ở trên bài đá, ở bên cạnh hắn nhíu mày một cái cô gái xinh đẹp. Loạn là vì thời loạn lạc mà ra đời đệ mọn, tượng trưng cho hỏa loạn, thực lực vô cùng cường hãn, hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng Giang Khôn điều kiện. Đại Hán Thiên Tử, ngươi hội bị trở thành ta nô lệ. Loạn đối Giang Khôn nói rằng, sau đó đứng dậy, hướng Giang Khôn đi ra ngoài, tám con tà ác trong ánh mắt đầy dây sát ý. Giang Khôn nhìn thấy Loạn đi tới, cái kia thon dài tứ chi, tám con hắc đồng, lại như một con bốn cái chân con nện, trong lòng ám đạo quái vật này quá xấu. Đi Loạn đi Giang Khôn trước mặt, thân ra bản thân dài hơn một mét dài nhỏ khô chi, chụp vào Giang Khôn nhất hầu. Ngay ở loạn ngón tay của nhanh bắt được Giang Khôn lúc, Giang Khôn chậm rãi giơ cánh tay lên, đưa tay phải ra ngón trỏ chỉ về Loạn bả vai, ngón trỏ trên bắn ra một đạo chùm sáng màu xanh lam, bình một tiếng, đồng thời bắn thủng Loạn bàn tay cùng bả vai, màu đen ma huyết chảy ra. Hắn vừa nãy sử dụng là Lục Mạch Thần Kiếm bên trong Thương Dương Kiếm. Đây là cái gì chiêu số? Loạn kinh hãi, ý thức được trước mắt đại hán thiên tử không phải người bình thường, mau mau lui về phía sau mấy bộ. Hắn thân làm ác ma, ma thân cực sự cứng hãn, dĩ nhiên không ngăn được đối phương một đòn. Với đồng thấy đệ mọn bị Giang Khôn đả thương, nỗi lòng lo lắng hạ xuống, bắt đầu hắn còn hoài nghi Giang Khôn có thể hay không đánh qua con ác ma này, bây giờ nhìn lại, Giang Khôn so với con ác ma này mạnh mẽ. Mới vừa nói điều kiện, ngươi có đáp ứng hay không? Giang Khôn tiếp tục hỏi. Ngươi không phải đại hán thiên tử, đại hán thiên tử chỉ là người bình thường. Loạn kinh ngạc nói rằng, ngươi chớ xía vào ta là ai? Nhìn dáng vẻ của ngươi, thật giống không đồng ý điều kiện của ta, ta không thể làm gì khác hơn là giết ngươi. Giang Khôn nói rằng, đồng thời hướng về Loạn đi tới. Ngươi đừng tới đây. Loạn giọng của trở nên kinh hoàng, lui trở về mới vừa trên đài đá, nắm lấy với đồng bằng hữu Nguyệt Linh, đối Giang Khôn uy hiếp nói, ngươi tới nữa ta sẽ giết nàng. Tiểu Hải, đem nơi này bao vây lại, đừng làm cho cái tên này chạy. Giang Khôn đối Tiểu Hải nói. Ừm. Tiểu Hải duỗi tay ngọc, một cái điểm đen nhỏ xuất hiện ở trên bàn tay của nàng, cái này điểm đen nhỏ từ từ lớn lên, hóa thành một cái màu đen hình cầu. Hắc ám đêm số hiệu. Tiểu Hải trong tay màu đen hình cầu vỡ tan. Vô số cổng phụ tờ trình tự số hiệu bay hướng bốn phía, hang động hoàn cảnh chung quanh đột nhiên đã biến thành một mảnh rậm rạp tùng lâm. Trong rừng rậm truyền đến game quái thú tiếng gào thét. Đây là một cái dị thứ nguyên game không gian, cùng kết giới tương tự, Tiểu Hải chính là cái không gian này chúa tể. Loạn kinh hai đến biến sắc, trước mặt hai người này thủ đoạn đại đại vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Đang lúc này, nhìn Loạn đi trước mắt Giang Khôn đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, sau một khắc, Giang Khôn xuất hiện ở Loạn bên người, nắm lấy Loạn cánh tay dùng sức sờ một cái, cánh tay bị trong nháy mắt nặng gãy, Giang Khôn xả đoạn xiển xích, cứu Nguyệt Linh. Lợi hại như vậy? Loạn hoảng sợ nói. Hắn vốn định nắm Nguyệt Linh làm con tin, áp chế Giang Khôn bọn họ, nhưng lại không nghĩ rằng Giang Khôn tốc độ nhanh kinh người. Dùng nào đó người nói, coi chính mình có cơ hội ra tay, cũng không phải hiệp chế đêm. Giang Khôn nói rằng, hắn ôm Nguyệt Linh trở lại với đồng bên người, đem Nguyệt Linh giao cho với đồng. Cảm ơn. Với đồng đối Giang Khôn nói, sau đó đầy cõi lòng thâm tình nhìn về phía Nguyệt Linh. Hắn tụ tập tín đồ, làm hại thế gian, lưng đeo tội giết người nghiệt, cũng là vì chính hắn một thanh mai trúc mã bằng hữu, nhưng hắn cũng không hối hận làm như thế. Có phục hay không? Giang Khôn đối nói lung tung. Loạn nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, nơi này đã không phải là trước hang động, không đường có thể trốn, vẻ mặt đưa đám quỷ đi Giang Khôn bên chân, đại ca, ngài là lão đại, ngài lợi hại nhất, ta sai rồi. Hắn có thể xác định, nam tử trước mắt tuyệt đối không phải Hán Hiến Đế Lưu Hiệp, mà là một cái nào đó vượt lên trên chúng sinh lợi hại tồn tại. Đem Thái Bình Thiên Thư cho ta. Giang Khôn nói. Lão gia ngài đều lợi hại như vậy, còn xem Thái Bình Thiên Thư làm gì? Loạn vẻ mặt đưa đám nói rằng, chủ yếu là nhìn thấy bảo bối tiện tay ngứa, không nhịn được đi cướp. Giang Khôn cười nói. Loạn không lời nào để nói, đi tới trước hắn tính tọa bệ đá bên cạnh, xúc lên một tảng đá, đem Thái Bình Thiên Thư lấy ra giao cho Giang Khôn. Giang Khôn hài lòng thu hồi Thái Bình Thiên Thư, đối nói lung tung, ta đi rồi. Ta là họa loạn thế gian tà ma ngoại đạo, ngươi không giết ta. Loạn đối Giang Khôn hỏi. Nói như vậy, những kia chính đạo nhân sĩ gặp phải loạn loại này đại ma đầu, nhất định sẽ không chút do dự giết hắn. Loạn tâm bên trong rất nghi hoặc, người trẻ tuổi này rõ ràng có năng lực giết hắn, chung kết Đông Hán những năm cuối thời loạn lạc, nhưng hắn lại không làm như vậy. Ta với ngươi lại không thủ, tại sao phải giết ngươi? Giang Khôn đi hỏi. Loạn sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại, mình xác thực cùng người trẻ tuổi này không cựu không đoán, tại sao mình sẽ cho rằng hắn muốn giết mình đây? Chẳng lẽ mình choáng váng? Ngươi tiếp tục làm hại thế gian đi. Nói xong, Giang Khôn để Tiểu Hải bỏ dị không gian thứ nguyên, mang theo với đồng cùng Nguyệt Linh ra hang núi này. Với đồng cùng Giang Khôn cáo biệt hậu, liền mang theo Nguyệt Linh ly khai, hắn người mang Thái Bình Thiên Thư bên trong phép thuật, tại đây thời loạn lạc bên trong tự vệ vẫn là không có vấn đề. Giang Khôn mang theo Tiểu Hải bay lên trời, trở về cho phép đều, bay đến hoàng cung phía trên, rơi xuống mình tẩm cung trước. Hắn đi vào tẩm cung, nhìn thấy Phục Hoàng hậu đang ngồi ở trước bàn trang điểm, khoác tê dại để tang, che mặt khóc giống. Hoàng hậu, ta đã trở về. Giang Khôn đối Phục Hoàng hậu nói. Phục Hoàng hậu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Giang Khôn thân mặc khôi giáp, cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích đứng ở cửa, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không nhận ra được. Bệ hạ, ngươi còn sống. Một lát, Phục Hoàng hậu vui mừng nói. Ta lợi hại như vậy, đương nhiên còn sống. Giang Khôn nói. Nhưng là Tào đại nhân nói ngươi đang cùng Hoàng Cân quân trong chiến đấu chết trận. Phục Hoàng hậu nói. Tào lão bản hốt du của ngươi, ta làm sao có khả năng chết trận xa trường? Quá tốt rồi. Phục Hoàng hậu mừng đến phát khóc, kéo trên người áo tang, chạy tới ôm Giang Khôn hôn của, đầu dựa vào đi trên bả vai của hắn. Này, Hoàng hậu, Hoàng thượng là của ta. Tiểu Hải đem Phục Hoàng hậu từ Giang Khôn bên người kéo dài, nàng vẫn thích Giang Khôn, không muốn nhìn thấy nữ nhân khác ở Giang Khôn trong lồng ngực. Ta là Hoàng hậu, hậu cung chính chủ, một mình ngươi Tần Phi còn muốn giành với ta nam nhân. Phục Hoàng hậu không chút nào yếu thế mà nói rằng, ngươi mặc dù là Hoàng hậu, nhưng đã thất sủng, Hoàng thượng yêu là ta. Tiểu Hải nói rằng, tiểu biểu hiện đập, đến nha, cùng đấu nha. Tiểu Hải cùng Phục Hoàng hậu hai người nói nhau nhau ồn ào, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét Giang Khôn nhìn ra có chút đau đầu. Hắn biết, Phục Hoàng hậu thật sự rất yêu Hán Hiến Đế Lưu Hiệp, mặc dù Lưu Hiệp là một không có quyền không có thế hoàng đế bù nhìn, Phục Hoàng hậu đối với hắn cũng không rời không bỏ. Nếu như thiên hướng với Tiểu Ái, nhất định sẽ tổn thương Phục Hoàng hậu trái tim. Cảm tình chuyện như vậy, thật phiền phức đây. Giang Khôn thầm nghĩ trong lòng, không biết làm sao bây giờ. Lúc này, Tào Tháo mang theo Tuân Lục, Tuân Du, Hứa Chử chờ một đám văn thần võ tướng, đi tới cửa tẩm cung. Tào Tháo cùng Hứa Chử nhìn thấy đứng ở cửa tẩm cung Giang Khôn, còn tưởng rằng kỳ lạ, sợ đến con ngươi co rụt lại. Bọn họ tận mắt đi Giang Khôn rơi vào Thái Bình yêu thuật hắc khí bên trong, không thể còn sống. Cầu vé tháng. Đầy 500 vé tháng thêm chương một chương. Cảm tạ Phong Vân Vũ Hầu Vương khen thưởng 388 sách tiền, Nắng Sớm Chi Hy khen thưởng 100 sách tiền, Diệu khen thưởng 588 sách tiền. Thời gian. Khen thưởng 399 sách tiền. Chương 202, Chân Long Tiên Tử. Hoàng thượng, ngươi làm sao không chết? Tào Tháo kinh ngạc hỏi. Ta là Đại Hán Tiên Tử, tự có trời xanh che chở. Giang Khôn thuận miệng nói rằng, sau đó còn nói, đem những này mai táng dụng cụ đều rút lui đi. Tào Tháo không biết tại sao Giang Khôn không chết, trong lòng rất đáng tiếc, bỏ lỡ một cái giết Lưu Hiệp cơ hội tốt, chuẩn bị khiến người ta đem tẩm cung chung quanh mai táng đồ dùng đều rút lui. Lúc này, Hứa Chử bám thân đi Tào Tháo bên hai, đối Tào Tháo nhỏ giọng nói, chúa công, không cần triệt hồi mai táng đồ dùng. Hắn ở trên chiến trường mạng lớn không chết, ta hiện tại lại tiễn hắn một đoạn, nhất định để hắn chết đấu. Nơi này đều là Tào Tháo người, mặc dù Hứa Chử hiện tại giết chết hoàng đế, cũng không ai sẽ nói ra đi. Tào Tháo suy nghĩ một chút, càng ngày càng bạo, nếu hoàng đế ở trên chiến trường không chết thành, sau đó là giết hắn một lần có lại có làm sao? Liên đối Hứa Chử nói rằng, có thể, nhất định phải giết hắn. Thần, lĩnh mệnh. Hứa Chử nhỏ giọng nói rằng, hắn đi tới Đông Đảo Văn Thần Võ Tướng trước, đối Giang Khôn nói, hoàng thượng, thần có một bảo vật, đặc biệt hiến cho hoàng thượng. Bảo vật gì? Nhanh lấy tới cho chấm nhìn một cái. Giang Khôn nói, được, ta đây liền cho hoàng thượng nhìn một cái. Hứa Chử đi tới Giang Khôn trước mặt, đột nhiên từ trong tay áo móc ra một cây truy thủ, tay trái ấn ở Giang Khôn vai trái, tay phải nắm đạ gở quay về Giang Khôn cái cổ một đao đâm chuẩn bị. Khen. Một tiếng vang giòn, đạ gở chết là hai đoạn. Hứa Chử, truy thủ của ngươi chất lượng không được, cũng còn không giết chết ta liền đứt đoạn mất. Giang Khôn lạnh nhạt cười nói, chuyện này. Hứa Chử kinh hãi đến biến sắc, vội vã lùi về sau, thầm nghĩ, sao có thể có chuyện đó? Truy thủ của chính mình không chỉ là đâm chết hoàng đế, còn bị bẻ gãy. Tào Tháo thấy cảnh này, cũng cảm thấy khó mà tin nổi, trong lòng ngờ vực, lẽ nào hoàng đế thật sự có trời xanh che chở? Liền đao kiếm đều giết không chết hắn. Hiện tại Hứa Chử đã động thủ sát hoàng đế, Tào Tháo cùng hoàng đế trong lúc đó tầng cuối cùng giấy cửa sổ đã chọc thủng, hoàng đế ngày hôm nay nhất định phải chết. Truyền lệnh cấm vệ quân, đến đó tập kết. Tào Tháo lớn tiếng nói. Chỉ chốc lát sau, 500 trên người mặc trọng giáp, cầm trong tay xỉ ẹn trường mâu cấm vệ quân đi tới hoàng đế tẩm cung trước. Lưu Hiệp, ta không biết trên người ngươi chuyện gì xảy ra, nhưng ngươi một con rối hoàng đế, phản kháng ta đó là một con đường chết. Tào Tháo đối Giang Khôn nói. Lúc này, ở bên trong tẩm cung cùng tiểu gái cãi nhau Phục Hoàng hậu, nghe nhắc Tào Tháo sẽ đối hoàng đế động thủ, sắc mặt trở nên vô cùng lo lắng, mau mau chạy đến. Phục Hoàng hậu quỳ gối Tào Tháo trước mặt, bi thanh khóc giống nói, Tào đại nhân, ngài muốn giết cứ giết ta, tha bệ lần sau đi, bệ hạ sau đó nhất định nghe lời của ngài. Phục Hoàng hậu quá yêu Lưu Hiệp, không muốn nhìn thấy Lưu Hiệp bị Tào Tháo giết chết. Nước đổ khó hốt, ta nếu dám giết hoàng đế, liền muốn đem sự tình làm chuyện, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Tào Tháo một cước đem Phục Hoàng hậu đá văng ra. Phục Hoàng hậu tóc đổ ngang, nằm sấp trên mặt đất khóc giống, đây chính là không có quyền không có thế bi ai, không cách nào khống chế vận mệnh của mình, chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Tào Tháo cười lạnh, khinh thường nhìn Phục Hoàng hậu một chút, đối 500 cấm vệ quân nói, giết hoàng đế Lưu Hiệp. 500 cấm vệ quân hướng Giang Khôn áp sát. Chấm chính là Chân Long Thiên Tử, xem các ngươi ai dám giết ta. Giang Khôn khẽ mỉm cười, sử dụng Bồ Đề lão tổ giáo cho biến hóa của hắn thuật, 10 ngón hóa thành vút rồng, thân thể cấp tốc lớn lên, da rẻ mặt ngoài mọc ra vảy màu vàng kim. Cả người hóa thành một điều mấy trăm mét lớn lên kim long bay lên trời, thon dài thân rồng chiếm giữ ở tẩm cung trên đỉnh. Long, long, long nha. Trời ạ, hoàng thượng đúng là long. Thế gian dĩ nhiên thật tồn tại long. 500 cấm vệ quân sợ đến mau mau bỏ lại vũ khí, quỳ trên mặt đất, cùng bái truyền thuyết này trung quốc hạ đồ đằng. Tào Tháo cùng với một đám văn thần võ tướng nhìn thấy cung trên đỉnh long, kinh ngạc đến nói không ra lời. Tuy rằng từ cổ tự kim mỗi một cái hoàng đế đều tự xưng mình là Chân Long Thiên Tử, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, hoàng đế có điều đúng vậy một người phàm tục. Nhưng mà bây giờ Hán Hiến Đế Lưu Hiệp thật sự hóa thành một cái cự long, bay lên thiên. Tào lão bản, ngươi bây giờ còn muốn giết ta sao? Giang Khôn đối Tào Tháo hỏi. Long thì lại làm sao? Ta ngày hôm nay chính là muốn đồ long. Tào Tháo trong lòng kỳ thực rất sợ sệt, nhưng hắn biết chính mình hành động hôm nay đã là tội chết, không phải Lưu Hiệp chết chính là mình chết. Coi như đối mặt trong truyền thuyết thần thú long, hắn cũng phải đánh cược mệnh một kích. Tào Tháo từ một tên cấm vệ quân bên hông rút ra một cái lợi kiếm, chỉ về chiếm giữ với nóc nhà Giang Khôn. Tào lão bản, ta khâm phục dũng khí của ngươi, nhưng người là không thể có thể đánh được thần. Giang Khôn nói rằng, hắn sử dụng lôi đột, giữa bầu trời đột nhiên ô vân nằm dày đặc, tiếng sấm vang động, màu xanh lôi xà trên không trung đang lượn, cho phép đều bầu trời khác nào một mảnh che kín bầu trời lôi hải. Ầm ầm, một tiếng chấn thiên động mà lôi minh, sợ đến văn võ bá quan hai chân như nhũn ra, cho Giang Khôn quỳ xuống, khẩn cầu thần linh tha cho bọn họ một mạng. Mới vừa rồi còn nằm sấp trên mặt đất khóc ròng ròng Phục Hoàng hậu trở nên mừng rỡ không thôi, chính mình yêu tha thiết trượng phu lại là trong truyền thuyết thần long, thực sự quá hạnh phúc. Tào Tháo vẫn đứng tại chỗ, sử dụng kiếm chỉ về Giang Khôn, không chút nào yếu thế, không phải Giang Khôn chết chính là hắn Tào Tháo vong. Không hổ là một đời gian hùng, tâm trí chính là so với bình thường người kiên định. Giang Khôn đối Tào Tháo nói rằng. Nói xong, Giang Khôn lần thứ hai hóa thành hình người, đi tới nâng dậy Phục Hoàng hậu. Phục Hoàng hậu si mê nhìn Giang Khôn, ôm Giang Khôn hông của nói, "Bệ hạ, nô tỳ thật thích ngươi, ta phải cho ngươi sinh hậu tử." "Sinh hậu tử? Tìm hầu ca, đừng tìm ta." Giang Khôn thản nhiên nói. Hắn thả ra Phục Hoàng hậu, đi tới Tào Tháo trước mặt, vỗ Tào Tháo vai, đối với hắn nói, "Tào lão bản, chỉ cần sau này ngươi không làm khó dễ ta, ta cũng sẽ không làm khó ngươi." "Ngươi không giết ta?" Tào Tháo ngơ ngác nhìn Giang Khôn hỏi. "Ta Đường Đường Thần Long, làm sao sẽ cùng phạm nhân tranh thiên hạ? Ngươi chỉ cần thời khắc mấu chốt nghe lời của ta, ta bảo đảm không giết ngươi." Giang Khôn đối Tào Tháo nói. Tào Tháo nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn mới cực sợ, coi chính mình lần này chắc chắn phải chết, không nghĩ tới vị này thần tiên cũng không định cùng hắn tính toán cái gì. "Hoàng thượng, vừa nay có bao nhiêu mạo phạm, còn xin thứ tội." Hứa Chử đối Giang Khôn nói. "Quên đi, ta chẳng muốn cùng các ngươi những người phạm tục tính toán." Giang Khôn nói rằng. "Cảm ơn hoàng thượng khoan dung." Hứa Chử nói rằng. "Các ngươi tất cả giải tán đi, chuyện ngày hôm nay không cho phép nói ra, nếu ai nói ra, ắt gặp thiết khiển." Giang Khôn đối trong sân mọi người nói. "Chúng thần tuân mệnh." Văn võ bá quan cùng kêu lên nói rằng. Trước đây bọn họ căn bản là đem Lưu Hiệp cái này hoàng đế bù nhìn để ở trong mắt, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét nhưng ngày hôm nay nhìn thấy hắn là một cái chân long hậu, hận không thể đem hắn mời về nhà, còn muốn chạy lao tổ tông như thế cung. Tào Tháo xuất lĩnh văn võ bá quan rời đi tầm cung, chỉ còn dư lại Giang Khôn, Tiểu Hái, Phục Hoàng hậu ba người. "Phu quân, ngươi lại là thần tiên, đêm nay ta phải cố gắng hầu hạ ngươi." Phục Hoàng hậu lôi kéo Giang Khôn cánh tay, trong mắt tràn đầy xuân tình. "Bệ hạ là của ta, ngươi đi ra." Tiểu Hái đối Phục Hoàng hậu nói, trợn mắt trừng mắt Phục Hoàng hậu, nàng cũng không muốn nữ nhân khác chia sẻ của nàng Giang Khôn đại nhân. "Ái phi muội muội, đêm nay chúng ta đồng thời hầu hạ phu quân làm sao?" Phục Hoàng hậu đối Tiểu Hái cười nói. "Ta từ chối." Tiểu Hái nói. "Ta cũng từ chối." Giang Khôn nói, hắn không muốn cho Lưu Hiệp kẻ bị cắm sừng. Chương 203, với ba quân trước trận tinh tướng. Tào Tháo biết Giang Khôn thân phận hậu, không dám giống như trước kia như thế xem thường hắn, Giang Khôn có yêu cầu gì hắn đều tận lực thỏa mãn, Giang Khôn cũng không có làm khó Tào Tháo, Tào Tháo vẫn là Tào thị tập đoàn lão đại. Ngày thứ hai, Giang Khôn một thân một mình ở cho phép đô thành tản bộ, Tiểu Hái bồi tiếp Phục Hoàng hậu, hai người phụ nữ ở tẩm cung nghiên cứu làm sao hóa trang, thảo luận đến khí thế ngất trời. Giang Khôn đối hóa trang không có hứng thú. Nơi này là Tào thị tập đoàn đô thành, so với những nơi khác đều có náo nhiệt nhiều lắm. Trên đường tiểu thương chọc lấy trọng trách, dọc đường bày ra hàng của chính mình. Giang Khôn đi vào một nhà quán mì, muốn tô mì điều, ngồi ở quán mì bên trong góc ăn mì. Lúc này, một đám người đi tới quán mì trước, một tên lưng hùm vai gấu đại tướng nhảy xuống ngựa vác, mang người đi vào. Này viên đại tướng dùng hắn độc nhãn ở trong cửa hàng quét nhìn một vòng, ánh mắt rơi xuống bên trong góc Giang Khôn trên người, tấm kia thô lỗ trên mặt của lập tức lộ ra nụ cười. "Hoàng thượng, ngươi làm sao một người ở đây ăn mì?" Người kia đi tới, đối Giang Khôn hỏi. "Ngươi là?" Giang Khôn nhìn về phía tên này độc nhãn trắng hán, cũng không quen biết hắn. "Ta là Hạ Hầu Đôn, ngươi không nhớ rõ ta?" Tráng hán nói rằng, "Lần trước ta uống rượu say, xông đi của ngươi trong tầm cung, suýt chút nữa đem ngươi đánh chết, bây giờ muốn lên còn rất xin lỗi." "Ha ha." Giang Khôn đúng vậy say rồi, trước kia Lưu Hiệp đến đáng thương biết bao, một cái võ tướng lại có thể xông vào hoàng đế tầm cung, đem hắn bạo đánh một trận. "Một người không có chuyện gì đi ra giải sầu." Giang Khôn nói. "Tào đại nhân chấp thuận ngươi một mình rời đi hoàng cung?" Hạ Hầu Đôn kinh ngạc hỏi. "Ừm." Giang Khôn gật gù. "Thật là kỳ quái." Hạ Hầu Đôn không hiểu Tào Tháo vì sao phải để Lưu Hiệp một thân một mình đi ra giải sầu, vạn nhất Lưu Hiệp cái này hoàng đế bù nhìn chạy làm sao bây giờ? "Ngày hôm nay ta mới vừa chinh chiến về cho phép đều, hoàng thượng có muốn hay không đi ta quân doanh nhìn? Xem như là đối đầu lần đánh ngươi sự kiện kia bồi thường." Hạ Hầu Đôn cười nói. "Tốt, ta chính rồi danh đến phát chán đây." Giang Khôn nói. Hạ Hầu Đôn cũng muốn một bát mì sợi, cùng Giang Khôn tại đây nhà quán mì ăn xong mì sợi, liền cùng đi ngoài thành quân doanh tham quan. Hạ Hầu Đôn quân đội trú đóng ở cho phép đô thành ở ngoài ba dặm mà địa phương, Giang Khôn cùng Hạ Hầu Đôn tiến vào viên môn. Đi tới trong quân doanh, các binh sĩ chính tại tràng địa thượng thao luyện. Hạ Hầu Đôn nhảy xuống ngựa vác, đi tới trung tướng sĩ trước. "Tướng quân tốt." Trung tướng sĩ nhìn thấy Hạ Hầu Đôn đến, đối Hạ Hầu Đôn nói. Hạ Hầu Đôn khẽ bước cằm, thỏa mãn mà nhìn mình binh lính, nói với mọi người, "Ngày hôm nay ta có may mắn mời được Đại Hán Thiên tử đến chúng ta quân doanh tham quan, đại gia hướng hoàng thượng hành lễ." Trung tướng sĩ nói. Hạ Hầu Đôn chỉ nhìn về phía Giang Khôn, đồng nói, "Hoàng thượng thánh an." "Các đồng chí gian khổ." Giang Khôn cười nói. Hắn vẫn là lần đầu tiên kiểm duyệt bộ đội, liên tưởng đến cao trung quân huấn lúc, quân huấn bọn học sinh nói chào thủ trưởng trở về ứng với các đồng chí gian khổ. "Hoàng thượng, ngươi thật vất vả tới một lần quân doanh, để ta cho ngươi biểu diễn một hồi ta độc môn thương pháp." Hạ Hầu Đôn đối Giang Khôn nói. "Được." Giang Khôn nói. Hạ Hầu Đôn để quân sĩ nổi trống, sau đó chính mình từ diễn luyện tràng bên cạnh binh khí trên kệ rút ra một cây trường thương. Âm ầm trống tiếng vang lên, Hạ Hầu Đôn cầm trong tay trường thương, đang diễn luyện giữa sân múa động, làm cho diễn luyện tràng cho bụi nổi lên bốn phía. "Được, Hạ Hầu tướng quân thương pháp thiên hạ vô song." "Hạ Hầu tướng quân thương pháp thật là lợi hại." Hạ Hầu Đôn là tam quốc danh tướng, thương pháp sắc thực tuyệt vời, binh lính chung quanh dồn dập tán dương Hạ Hầu Đôn thương pháp tốt. Hạ Hầu Đôn trong lòng tràn đầy tinh tướng vui vẻ, đặc biệt là ở hoàng đế trước mặt tinh tướng, càng là thoải mái lật. Hạ Hầu Đôn càng múa càng hăng say nhi, chung quanh tán dương thanh liên tiếp. Lại dám ở ca trước mặt tinh tướng, để ngươi biết cái gì gọi là tinh tướng không được ngược lại bị thảo. Giang Khôn thầm nghĩ trong lòng. Hắn đi vào diễn võ trường, từ binh khí trên kệ gỡ xuống một cái trường côn, đối Hạ Hầu Đôn nói, "Hạ Hầu tướng quân, ta đến cùng ngươi so tài so tài." Hạ Hầu Đôn dừng lại, nhìn Giang Khôn, mang theo trào phúng mà cười hỏi, "Hoàng thượng ngươi không phải nói đùa sao? Chỉ ngươi này gầy yếu thân thể nhỏ bé nhi, so với ta hoạn." Hạ Hầu Đôn còn nhớ lần trước say rượu đánh đập Lưu Hiệp chuyện tình, lúc đó hắn say khướt mà vọt vào Lưu Hiệp tầm cung, Lưu Hiệp tức giận đuổi hắn đi ra ngoài. Kết quả hắn dựa vào rượu mời nhi, tóm chặt Lưu Hiệp cổ áo của, đem Lưu Hiệp theo, đè đập lên mặt đất hành hung, đánh cho Lưu Hiệp bất tỉnh nhân sự. Nếu không phải là phục hoàng hậu khuyên can, hắn không đánh chết Lưu Hiệp không thể. Sau đó Tào Tháo cũng là làm sao truy cứu, Tào Tháo không thể là một con rối hoàng đế, mà xử phạt mình kiện tướng đắc lực. "Hoàng thượng, ngươi là muốn vì chuyện lần trước báo thù sao? Khuyên ngươi tỉnh lại đi, ngươi không phải là đối thủ của ta." Hạ Hầu Đôn nói rằng. "Không phải vâng." Giang Khôn nói. "Vậy là ngươi ngứa ra." Hạ Hầu Đôn trên mặt mang theo ý cười nhìn Giang Khôn, không khách khí chút nào nói. Người trong cả thiên hạ đều biết Lưu Hiệp chỉ là cái hoàng đế bù nhìn, đại gia ở bề ngoài đối với hắn tôn kính, hay là trong lòng cảm thấy hắn liền con chó cũng không bằng. "Ta là không ưa có người ở trước mặt ta tinh tướng." Giang Khôn nói. Hạ Hầu Đôn không hiểu tinh tướng là có ý gì, nếu hoàng đế muốn khiêu chiến hắn, hắn đương nhiên sẽ không chối từ, đối Giang Khôn nói, "Đến đây đi, hoàng thượng, ta chấp ngươi một tay, chỉ dùng một cái tay cùng ngươi đánh." Nói, Hạ Hầu Đôn một tay nắm thương, đem một cái tay khác vác đi sau lưng. Chúng tướng sĩ không coi trọng Giang Khôn. Hạ Hầu Đôn có vạn phu không địch lại chi dũng, sức chiến đấu nhanh đuổi tới hổ tướng Hứa Chử, coi như chỉ dùng một cái tay, hoàng đế cũng không thể nào là đối thủ của hắn. "Ngươi xác định chỉ dùng một cái tay?" Giang Khôn đối Hạ Hầu Đôn hỏi. "Ta xác định." Hạ Hầu Đôn tự tin tràn đầy mà nói. "Người sống một đời không phải tinh tướng, sống sót còn có ý nghĩa gì?" Giang Khôn tự nhiên tự nói. Hắn cầm cái kia thật dài một côn, hướng đi Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn đứng tại chỗ không nhúc nhích, chờ Giang Khôn xuất thủ trước, miễn cho chúng tướng sĩ nói hắn đường đường tam quân thống suất, bắt nạt nhỏ yếu. Giang Khôn cầm cái kia thật dài bằng gỗ, quay về Hạ Hầu Đôn eo của, tùy ý một côn quét ngang qua, nhìn qua vô dụng nhiều đại sức mạnh. "Hoàng thượng, ngươi cùng ta đối chiến không phải xuất toàn lực, là xem thường ta Hạ Hầu Đôn sao?" Hạ Hầu Đôn đối Giang Khôn nói, dùng trường thương trong tay của chính mình ngang đương Giang Khôn một côn. Chỉ có nhận được Giang Khôn một côn này, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét Hạ Hầu Đôn mới biết phía trên mỉ tật lớn bao nhiêu, nho nhỏ này một côn luyện như núi lớn trầm trọng, trong tay hắn thiết thương một hồi loan thành lũ hình. Hạ Hầu Đôn sắc mặt kinh hãi, muốn tách ra, nhưng đã không còn kịp rồi, hắn bị Giang Khôn một côn này tử đánh bay đi trên trời, rơi xuống mấy trăm mét ở ngoài lương thảo đống cỏ khô trên. Chúng tướng sĩ không thể tin được con mắt của chính mình, Hạ Hầu Đôn tướng quân hình dáng cao lớn thô kệch, thể trọng tốt xấu đến có 200-300 cân, lại bị hoàng thượng một gậy đánh bay mấy trăm mét xa. Mấy trăm mét ở ngoài. Hạ Hầu Đôn từ đống cỏ khô trên bò lên, ho ra hai cái máu, nhìn hai tay của chính mình còn đang không ngừng run lên, cái kia cái thiết thương loan thành hữu hình, triệt để bị hỏng. "Hoàng thượng tại sao có thể có mãnh liệt như vậy mị tật?" Hạ Hầu Đôn thở dài nói. Nhớ tới lần trước sau khi say rượu đem hoàng đế đánh cho một trận, chẳng lẽ là mình uống say đang nằm mơ. Chương 204, bán thuốc giả. Giang Khôn đánh bay Hạ Hầu Đôn, đem vật cầm trong tay một côn cắm trên mặt đất, đối những kia trên mặt mang theo kinh ngạc tướng sĩ nói, "Hạ Hầu tướng quân thương pháp còn có trở tăng cao." "Hoàng thượng, ngươi làm sao lợi hại như vậy?" Một tên binh lính đối Giang Khôn hỏi. "Ta tại sao lợi hại như vậy?" Vấn đề này hỏi rất hay. Giang Khôn cười nói, "Bởi vì ta ăn chăm chú bài đại lực hoàn, chăm chú bài đại lực hoàn chọn dùng mười mấy loại quý báo bên trong thảo dược, trải qua thất thất 49 ngày chế biến mà thành, ăn một con có thể cường thân kiện thể, tráng dương bổ thận, lực lớn vô cùng. Vậy muốn ở nơi nào mới có thể mua được đây?" Một tên phó tướng hỏi. "Vừa vặn, ta chỗ này có một bao." Nói, Giang Khôn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bao sô cô la đậu, cho mọi người thấy. Nguyên lai hoàng thượng ăn cái này mới có thể một côn đánh bay Hạ Hầu tướng quân, mọi người hâm mộ nhìn túi kia sô cô la đậu, cũng muốn thưởng một con. "Hoàng thượng, của ngươi chăm chú bài đại lực hoàn, bao nhiêu tiền một con?" Một tên binh lính hỏi. Hắn có giấc mộng nghĩ, vậy chính là có hướng một ngày trở thành một tên tướng quân, chỉ cần có chăm chú bài đại lực hoàn, hắn nhất định có thể kiến công lập nghiệp, được Tào đại nhân thưởng thức, trở thành tướng quân. Vị huynh đệ này hỏi rất hay, chăm chú bài đại lực hoàn nguyên bản mỗi viên 10.000 lượng bạc, xem các ngươi là người quen, cho các ngươi giảm giá 50%, mỗi viên chỉ cần 5.000 lạng, số lượng có hạn, tới trước được trước. Giang Khôn nói. 5.000 lạng một con, đối với binh lính bình thường tới nói quá mắc, bọn họ mua không nổi. Nhưng trong quân quan quân gia đình giàu có, miễn cưỡng có thể trở ra lên 5.000 lạng bạc. Chung quanh quan quân tất cả đều xuống lại đi Giang Khôn bên người, la hét muốn mua cửa hắn chăm chú bài đại lực hoàn. "Hoàng thượng, ta ra 5.000 lạng mua một con. Chờ một lúc ta phải đi trong nhà lấy tiền." Trước hết vọt tới Giang Khôn bên người bị đem nói rằng. "Được, cho ngươi một con." Giang Khôn xé ra cấm khẩu, từ tợ lạc tiệp đóng gói trong túi lấy ra một con sô cô la đậu, cho tên kia bị tướng. "Nhớ kỹ, hiện tại chờ ăn, muốn ở trên chiến trường ăn." Giang Khôn nói. "Tạ ơn hoàng thượng nhắc nhở." Người kia tập trung cẩn thận đem sô cô la đậu giữ gìn kỹ, chờ đến bạ tổ hộ dừng. Hắn muốn mượn đại lực hoàn uy đại sát tứ phương, để Tào đại nhân đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Giang Khôn ở buôn bán đại lực hoàn chuyện tình rất nhanh ở trong quân doanh truyền đến, có tiền quan binh đều chạy tới hướng về hắn mua đại lực hoàn. Chỉ chốc lát sau, Giang Khôn đã bị 200-300 người vây vào giữa. Hoàng thượng như vậy yếu gà ăn chăm chú bài đại lực hoàn, dĩ nhiên có thể ung dung đánh bại Hạ Hầu tướng quân, tất cả mọi người muốn mua loại này châu bò hò hét đại lực hoàn. Hoàng thượng, cho ta một con, chờ một lúc ta cho ngươi tiền. Hoàng thượng, ta cũng phải. Hoàng thượng, cho ta. Giang Khôn túi kia sô cô la đậu chỉ có 20 viên, không tới một phút liền bán đi 15 viên, còn sót lại 5 viên. Lúc này, một tên trên người mặc binh sĩ trang phục tiểu binh, giống như bị điên mà đi đến cũng vì, không ngừng đẩy ra chúng quanh quan quân, dầm một tiếng quỳ gối Giang Khôn trước mặt. Hoàng thượng, van cầu ngươi cũng cho ta một con, tuy rằng ta không có tiền, nhưng ta là cái có mơ ước người. Người tiểu binh kia khóc lóc nói rằng, nói cho ta biết, giấc mộng của ngươi là cái gì? Giang Khôn đối người tiểu binh kia hỏi. Giấc mộng của ta là trở thành tướng quân, cưới vợ công chúa, đi tới nhân sinh đỉnh cao. Người tiểu binh kia nói rằng, ta liền thưởng thức ngươi loại này có mơ ước người trẻ tuổi, miễn phí đưa ngươi một con. Giang Khôn nói, từ tờ lạc tịp đóng gói trong túi lấy ra một con sô cô la đậu, đưa cho người tiểu binh kia. Tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn hoàng thượng. Người tiểu binh kia đầy cõi lòng cảm kích cho Giang Khôn dập đầu, kích động đến lệ rơi đầy mặt. Giang Khôn đem người tiểu binh kia đỡ dậy, nói rằng, đi thôi, chúc ngươi sớm ngày thực hiện của mình giấc mơ. Được rồi, hoàng thượng. Người tiểu binh kia cười hì hì ly khai đoàn người. Cái khác những kia không có tiền binh lính bình thường, kinh ngạc nhìn cái kia được đại lực hoàn binh lính, trong lòng cả kinh nói, lại còn có loại này thao tác. Hoàng thượng, ta cũng vậy có mơ ước người, cũng cho ta một con đi. Có người lớn tiếng kêu la. Hoàng thượng, giấc mộng của ta là làm tướng quân, cưới 18 cái lao bà. Hoàng thượng, giấc mộng của ta là trợ giúp Tào đại nhân thống nhất thiên hạ. Hạ Hầu Đôn quân doanh triệt để loạn thành hỗn loạn, mấy vạn người hướng về Giang Khôn bên người cũng vì, đem Giang Khôn chen ở trong đám người. Mờ mờ tờ. Giang Khôn trong lòng mắng, cầm trong tay sô cô la đậu cao giơ lên, nói rằng, chỉ còn 4 viên. Hết thảy binh sĩ quan quân đều đến cấp Giang Khôn trong tay sô cô la đậu. Đều cho lão tử cút về. Còn thể thống gì? Một tiếng tức giận quát tầm ở phía ngoài đoàn người vang lên, sợ đến tất cả mọi người dừng lại, quay đầu nhìn về phía người kia chính là tướng quân của bọn họ Hạ Hầu Đôn. Tướng quân uy nghiêm không thể dung khiêu khích, tất cả mọi người lui về, đứng ở một bên im lặng không lên tiếng. Hạ Hầu Đôn hướng đi Giang Khôn, tấm kia giặt mặt nghiêm túc, lập tức trở nên vẻ mặt tươi cười, nhìn Giang Khôn trong tay sô cô la đậu, cười hì hì nói, "Hoàng thượng, có thể hay không đem còn dư lại 4 viên đại lực hoàn đều cho ta?" Hạ Hầu Đôn sợ sệt vạn nhất thủ hạ của hắn ăn chăm chú bài đại lực hoàn, trở nên so với hắn còn lợi hại hơn, chẳng phải là muốn cướp tướng quân của hắn vị trí. Hiện tại hắn đem còn dư lại 4 viên toàn bộ mua lại, mị tật chính là những kia ăn một con người 4 lần, bọn họ liền không cách nào thay thế được tướng quân của hắn vị trí. Đó chính là 20.000 lượng bạc, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Giang Khôn hỏi. Đương nhiên là có. Hạ Hầu Đôn nói, ta nhưng là tướng quân, làm sao có khả năng 20.000 lượng bạc cũng không có. Được rồi, cho ngươi. Giang Khôn đem còn dư lại 4 viên sô cô la đậu cho Hạ Hầu Đôn. Tạ ơn hoàng thượng. Hạ Hầu Đôn ngạc nhiên xem trong tay 4 viên sô cô la đậu, sau đó có vật này, hắn liền có thể đánh bại Hứa Chử, đánh bại Quan Vũ, Trương Phi, không người là đối thủ của hắn. Lúc này, Hứa Chử mang theo một đám người đi tới Hạ Hầu Đôn quân doanh, nghi hoặc mà nhìn bốn phía binh lính. Trọng Khang huynh, ngươi tới quân ta doanh làm gì? Hạ Hầu Đôn đối Hứa Chử hỏi. Nghe thám tử báo lại, của ngươi quân doanh loạn thành hỗn loạn, ta cho rằng xảy ra nổi loạn, dẫn người tới xem một chút. Hứa Chử nói. Hứa Chử nhìn thấy giữa đám người Giang Khôn, cười nói, hoàng thượng cũng ở nơi đây đây. Ừm. Giang Khôn gật gù. Không có phát sinh nổi loạn, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét là hoàng thượng đang bán đại lực hoàn, hết thảy quân sĩ đều tranh nhau muốn. Hạ Hầu Đôn nói. Đại lực hoàn? Cái gì đại lực hoàn? Hứa Chử hỏi. Vừa nãy ta và hoàng thượng giao thủ, ngươi đoán dù thế nào? Ta bị hoàng thượng một gậy đánh cho thật xa, hoàn toàn không phải đối thủ của hoàng thượng. Hạ Hầu Đôn nói, sau đó hoàng thượng nói, hắn là ăn loại này chăm chú bài đại lực hoàn, mới trở nên lợi hại như vậy, bằng vào chúng ta đều tranh nhau hướng hoàng thượng mua chăm chú bài đại lực hoàn. Hứa Chử ngây ngẩn cả người, trong lòng vô cùng không nói gì. Hắn ngày hôm qua từng trải qua Giang Khôn hóa thành thần long dáng vẻ, đây chính là trong truyền thuyết thần thú long, Hạ Hầu Đôn đánh thắng được mới là lạ. Hoàng thượng một con bán bao nhiêu tiền? Hứa Chử hỏi. Một con mới bán 5.000 lạng bạc, thật tiện nghi. Hạ Hầu Đôn cười nói. Ha ha. Gian thương. Hứa Chử trong lòng nổ nước bọt nói, trời mới biết hoàng thượng bán cho Hạ Hầu Đôn bọn họ là vật gì. Chương 205, một lên bính địch. Hứa Chử mặc dù biết Giang Khôn ở hố Hạ Hầu Đôn tiền của bọn họ, nhưng lại không dám nói ra, sợ sệt Giang Khôn giết hắn. Chúc mừng hoàng thượng kiếm bộn rồi một bút. Hứa Chử đối Giang Khôn nói. Bình thường. Giang Khôn cười nói. Giang Khôn ở quân doanh bán xong thuốc giả, liền trở về trong hoàng cung, đi vào mình tẩm cung, nhìn thấy tiểu gái nắm ZX cờ cùng phục hoàng hậu đồng thời xem video. Ở tiểu gái cùng phục bên cạnh hoàng hậu còn ngồi 7 cô gái, này 7 cô gái bên trong có một quần áo hoa lệ, dài đến hoa nhường người thẹn, còn dư lại 6 cái trên người mặc cung nữ trang phục, cầm trong tay nhiều loại nhạc khí. Các ngươi là ai? Giang Khôn đối cái kia 7 tên nữ tử hỏi. Hoàng thượng không nhớ rõ ta. Trung gian tên kia dài đến hoa nhường nguyệt thẹn nữ tử đứng dậy, hỏi: "Ngươi là ai?" "Không quen biết." Giang Khôn nói: "Ta là Điều Thuyền, trước đây ở cung đình tiệc rượu bên trong từng khiêu vũ, hoàng thượng nên gặp ta mới đúng." Nói lời này lúc, Điều Thuyền nhăn lại xinh đẹp nam mi, sờ sờ khuôn mặt của chính mình, chẳng lẽ mình ở hoàng đế trong mắt dài đến quá đại chúng hóa? Hoàng thượng gặp nàng mấy lần, lại là nhớ kỹ nàng gương mặt xinh đẹp này. Hả, ngươi chính là Điêu Thuyền? Giang Khôn lạnh nhạt nói, sắc mặt không có quá nhiều biến hóa. Điêu Thuyền dung mạo rất đẹp đẽ, đặt ở cổ đại xác thực rất kinh diễm, nhưng Giang Khôn là nhị một thế kỷ người, ở internet gặp các loại các dạng mỹ nữ hình ảnh, nhìn thấy xinh đẹp Điêu Thuyền, nội tâm càng không hề gợn sóng. Thiên hạ người nam nhân nào thấy hắn Điêu Thuyền không phải độc lòng? Điêu Thuyền nhìn thấy Giang Khôn loại này thờ ơ thái độ, trong lòng càng thêm hoài nghi, chính mình có phải là người hay không láo châu thất bại? Ngươi tới chấm tẩm cung làm gì? Giang Khôn đối Điêu Thuyền hỏi. Tào đại nhân để cho ta tới là hoàng thượng nhảy một nhánh múa. Điêu Thuyền nói. Từ khi Lữ Bố ở Bạch Môn lâu bị Tào Tháo giết qua đi, Điêu Thuyền liền rơi xuống Tào Tháo trong tay. Tào Tháo để Điêu Thuyền thành lập một nhánh cung đình ban nhạc, Điêu Thuyền đảm nhiệm ban nhạc đội trưởng. Lần này Tào Tháo gặp phải phiền toái, chuẩn bị hướng về Giang Khôn cầu viện, mới sẽ nghĩ tới để Điêu Thuyền đến sử dụng mỹ nhân kế, để Giang Khôn trợ giúp chính mình. Vậy ngươi nhảy đi, ta nhìn. Giang Khôn nói. Điêu Thuyền quay về Giang Khôn khẽ mỉm cười, để cho mình cung đình ban nhạc đội viên tấu nhạc. Cái kia sáu tên cung nữ chống sắt thổi xanh, tươi đẹp âm nhạc ở trong đại điện vang vọng. Điêu Thuyền kèm theo âm nhạc quyện chuyển nhảy múa. Điêu Thuyền ở trong cung đình triển phát hiện mình ôn nhu kỹ thuật nhảy, kèm theo cổ điển ưu nhã âm nhạc, như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, thấm ruột thấm gan. Phục hoàng hậu hâm mộ nhìn Điêu Thuyền, như vậy ôn nhu kỹ thuật nhảy, cũng chỉ có Điêu Thuyền mới nhảy mà đi ra. Hơn nữa Điêu Thuyền cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, đủ để khiến bất kỳ anh hùng hào kiệt quỳ dưới gấu quần của nàng. Bệ hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Phục hoàng hậu đối Giang Khôn hỏi. Vẫn được đi. Giang Khôn thờ ơ mà nói rằng, đối Điêu Thuyền cổ điển múa không phải cảm thấy rất hứng thú. Cái gì gọi là vẫn được? Điêu Thuyền muội muội múa nhảy đến tốt như vậy, ngươi làm sao không hiểu được thưởng thức? Phục hoàng hậu bẩn thỉu nói. Đây không phải là kiểu mà ta yêu thích. Giang Khôn nói. Lần trước ở Tây Du thế giới, Thường Nga cũng nhảy qua tao nhã cổ điển múa, nhưng Giang Khôn rất không thích chậm tiết tấu cổ điển múa, lôi kéo tiểu ái chạy đi Thường Nga đấu múa. Hiện tại Điêu Thuyền lại tới nhảy loại nhịp điệu này chậm chậm mà yêu nhã cổ điển múa, lại như bài hát du con, nhìn ra Giang Khôn muốn ngủ. Một bên tiểu ái thẳng đánh ha cắt, nàng cũng không thích chậm tiết tấu cổ điển múa. Giang Khôn cùng tiểu gái hai cái đại tục nhân nhìn ra muốn ngủ, phục hoàng hậu nhưng càng nhìn mê ly. Điêu Thuyền chú ý tới Giang Khôn đối với mình múa cũng không có hứng thú, liền ngừng lại, hướng về sáu tên tấu nhạc cùng nữ ngoắc ngoắc tay, ra hiệu các nàng cũng dừng lại. Hoàng thượng không thích nô tỳ kỹ thuật nhảy. Điêu Thuyền đối Giang Khôn hỏi. Ngươi nhảy rất khá, có điều không phải kiểu mà ta yêu thích. Giang Khôn nói. Người hoàng thượng kia thích gì loại hình? Điêu Thuyền hỏi. Cái này. Giang Khôn suy nghĩ một chút, nhìn về phía một bên tiểu gái, để ta ái phi tới cho ngươi làm cái làm mẫu đi. Nói. Giang Khôn đưa cho một bình rượu cho tiểu ái. Tiểu ái tiểu lượng kỳ kém, dính một chút liền sẽ say khướt, Giang Khôn liền yêu thích tiểu ái say khướt lúc cuồng ma múa tung. Tiểu ái cầm bầu rượu lên, uống một hớp rượu, mặt một hồi liền đỏ. Cách. Tiểu ái ở một tiếng non nê. Ánh mắt mê ly mà nhìn về phía Giang Khôn, ôm cổ của hắn, say khướt mà cười khúc khích nói, "Xông. Giang Khôn, đại nhân, ta yêu ngươi, cho ngươi đến một đoạn ải mụ thực." Giang Khôn nói. Động lần đánh lần, động lần đánh lần, động lần đánh lần. Bùng nổ đi ra âm nhạc từ trong điện thoại di động vang lên. Tiểu ái thân thể lại như giống như bị chạm điện chiến động, bỏ qua Giang Khôn, một hồi nhảy đến ở giữa cung điện. Nổ trên đầu châm gài tóc, tựa đầu phát trước sau trái phải loạn bước, hai chân ở trên sàn nhà khoảng trường, trái phải nhảy loạn, hai tay không có trường pháp gì loạn lác. Bính địch tuy rằng không giống cổ điển múa như vậy ưu mỹ, thế nhưng có thể phát tiết một người tâm tình, nhảy dựng lên rất bùng nổ. Đến nha, đồng thời bính địch nha. Giang Khôn đối phục hoàng hậu nói. Hắn đem điện thoại di động của chính mình cùng tiểu ái tay của máy, âm lượng mở tối đa, sau đó chạy đến ở giữa cung điện, cùng tiểu ái đồng thời bính địch, cao giọng hò hét. Phóng thích mình vui sướng tâm tình. Phục hoàng hậu nghe được bùng nổ đi dây âm nhạc, nhìn thấy Giang Khôn cùng tiểu gái hai người vui sướng nhảy tương nhảy loạn, thân thể còn muốn chạy bị một loại nào đó nguyên thủy bản năng hô hoán, không nhịn được chạy tới cùng bọn họ đồng thời này ra. Này múa có độc. Điêu Thuyền kinh ngạc thốt lên, đã biết dạng đoan trang cổ điển mỹ nữ, dĩ nhiên không nhịn được nghĩ muốn cùng bọn họ đồng thời tung đát. Điêu Thuyền tỉ tỉ, nếu không chúng ta cũng đi thử xem. Một tên cung nữ đối Điêu Thuyền hỏi. Được rồi, chúng ta cũng đi thử xem. Điêu Thuyền mang theo mình sáu cái cung nữ, cũng gia nhập vào Giang Khôn bọn họ bính địch trong trận doanh. Không thử không biết, nguyên lai bính địch như thế thoải mái, Điêu Thuyền theo người điền tiểu gái lại tung lại hát, đại hống đại khiếu, trong đại điện quanh quẩn vui sướng tiếng cười. Trong lòng mù mịt đích tình tự toàn bộ bị phát tiết ra ngoài, cả người như chút được gánh nặng. Lúc này, Tào Tháo đi ngang qua Giang Khôn tẩm cung, nghe được hắn bên trong tẩm cung nói nhao nhao ồn ào, liền liền đi tới nhìn. Đẩy cửa ra vừa nhìn, Giang Khôn, tiểu gái, phục hoàng hậu, Điêu Thuyền, còn có 6 cái cung nữ, ở giữa cung điện giống như bị điên nhảy loạn, trong không gian còn đầy dây bùng nổ đi dây âm nhạc. Toàn bộ liền một quần ma loạn vũ tình cảnh, đem Tào Tháo sợ hết hồn. Các ngươi đang làm gì thế? Tào Tháo kinh ngạc hỏi. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét. Tào lão bản, đến đồng thời vui sướng nha. Giang Khôn đối Tào Tháo nói. Cái quỷ gì? Tào Tháo một mặt một bức. Tào đại nhân, đến cùng nhau chơi đùa nha. Điêu Thuyền đối Tào Tháo nói. Tào Tháo sững sờ ở cửa, ngây dại. Ở là làm rõ tình hình trước, hắn không có ý định đi vào. Nhưng mà, Giang Khôn một bước tung tới cửa, nắm lấy Tào Tháo cổ áo của, đem hắn kéo vào trong đại điện. Nhìn thấy Giang Khôn đám người ma tính vũ bộ, nghe chu vi bùng nổ âm nhạc. Tào Tháo lý trí nói cho hắn biết, hắn là mang thiên tử lấy khiến chư hầu bá chủ phải có bá chủ uy nghiêm, không thể cùng Giang Khôn bọn họ thông đồng làm bậy. Nhưng mà, người đều là ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại thành thật. Tào Tháo ở bản năng điều động, cũng một chút theo Giang Khôn bọn họ nhảy lên. Cảm tạ tím nhạt. San hô khen thưởng 100 sách tiền. Khen thưởng 388 sách tiền. Chương 206, Tào Tháo thỉnh cầu. Hán hiến đế bên trong tầm cung, bùng nổ âm nhạc kích thích mọi người thần kinh, một đám người ở trong đại điện vui sướng bính địch, khác nào một đám tóc thai bù xù yêu ma. Tào Tháo tuổi gần 50, râu tóc hoa râm. Hiện tại hoa râm tóc rối tung ở phía sau, theo Giang Khôn bọn họ đồng thời bính địch, gương mặt dàn mua kia trên viết đầy ý cười. Sướng hay không sướng? Tào lão bản. Giang Khôn đối Tào Tháo hỏi. Thoải mái. Tào Tháo nói, hắn cảm giác mình bây giờ phảng phất trẻ 30 tuổi, lại trở về nhiệt huyết đồng bột thanh xuân thời đại. Thoải mái liền gọi ra. Giang Khôn nói. Thoải mái. Tào Tháo vui vẻ hét lớn. Những kia cung nữ kinh ngạc nhìn Tào Tháo, trong ngày thường cao cao tại thượng, uy nghiêm mười phần Tào đại nhân, lại bị hoàng thượng dụ dỗ bính địch, còn tung như thế này ra. Một đám người sượt hơn 2 giờ, Tào Tháo mệt đến mồ hôi đầm địa, nằm ngửa trên đất nghỉ ngơi. Hoàng thượng, vật này các ngươi người trẻ tuổi chơi còn có thể, thần bộ xương già này không chịu nổi hành hạ như thế, lần sau đừng kéo lên ta, ta sợ ta không chịu nổi mê hoặc. Tào Tháo nói. Điêu Thuyền năm nay mới 19 tuổi, nàng còn trẻ, không có giống Tào Tháo như vậy mệt đến nằm trên đất thở hổn hển. Điêu Thuyền hai đầu gối vốn lượng, cong lưng, nhìn trên đất Tào Tháo nói, Tào đại nhân, tiểu thiền có nhục sứ mệnh, không thể mê hoặc hoàng thượng, trái lại bị hoàng thượng mê hoặc bính địch. Tào Tháo vốn là muốn lợi dụng mỹ nhân kế, để Giang Khôn giúp mình bận điệu, không nghĩ tới, Điêu Thuyền là mê hoặc đi hoàng đế, chính mình ngược lại hãm tiến vào. Cái này cũng không trách ngươi, này múa quá có ma tính. Tào Tháo nói, chính hắn tràn đầy lĩnh hội. Giang Khôn đem Tào Tháo đỡ dậy, đối với hắn hỏi, Tào đại nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hoàng thượng, Viên Thiệu đứa kia tập kết đại quân 50 vạn, lấy đại tướng Nhan Lương Văn Sửu làm tiên phong, chuẩn bị tiến công cho phép đều. Ta cho phép đều chỉ có 10 vạn binh lực, ta nghĩ để hoàng thượng giúp ta giết hắn hai viên đại tướng. Tào Tháo nói, công nguyên 200 năm, Viên Thiệu dẫn 10 vạn đại quân tiến công cho phép đều, Tào Tháo lấy ít thắng nhiều, chiến thắng Viên Thiệu, cũng nuốt lấy Viên Thiệu địa bàn, đây chính là tên trận chiến quan độ. Trận chiến quan độ cùng Xích Bích cuộc chiến, Di Lăng cuộc chiến cùng xưng là Đông Hán những năm cuối tam đại chiến dịch. Nhưng bây giờ Giang Khôn chỗ ở vị diện là Tam Quốc diễn nghĩa tiểu thuyết, không phải lịch sử, cùng chân chính lịch sử có chút sai lệch. Ta sẽ không bạch ba ngươi, ngươi đến cho ta thủ lao. Giang Khôn nói, ngươi muốn cái gì? Tào Tháo hỏi, ta muốn Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Giang Khôn nói, Ngọc Tỷ Truyền Quốc cũng chính là Hòa Thị Bích, là từ thời kỳ Chiến Quốc Sở Quốc bắt đầu, đã trải qua Tần Triều, Hán Triều chờ triều đại, mãi cho đến Nguyên Do thời kỳ, truyền thừa hơn 1.000 năm, cuối cùng thất lạc không gặp, trở thành thiên cổ bí ẩn. Đến rồi nhị một thế kỷ, vô số nhà khảo cổ học muốn tìm đi khối này truyền thừa ngàn năm Hòa Thị Bích, nhưng đều không có thể tìm tới. Ta nhớ tới lần trước Viên Thuật được Ngọc Tỷ Truyền Quốc hậu nóng lòng xưng đế, kết quả bị Giang Đông Tôn Kiên diệt, Ngọc Tỷ Truyền Quốc chắc còn ở Tôn Kiên trên địa bàn. Tào Tháo nói, ngươi giúp ta đạt được Ngọc Tỷ Truyền Quốc, hoặc là Ngọc Tỷ Truyền Quốc manh mối cũng được, ta giúp ngươi diệt Nhan Lương Văn Sửu. Giang Khôn nói, được. Tào Tháo nói, ta hiện tại liền phái gian tế đánh vào Giang Đông, giúp ngươi tìm Ngọc Tỷ Truyền Quốc tam tích. Tào Tháo sở dĩ sảng khoái như vậy liền đáp ứng Giang Khôn điều kiện, là bởi vì Ngọc Tỷ Truyền Quốc vật này chính là cái củ khoai nóng bỏng tay, tất cả mọi người muốn lấy được Ngọc Tỷ Truyền Quốc, nhưng được hậu lại sẽ bị thế lực khác ghi nhớ, Viên Thuật chính là như thế bị diệt đi. Tào Tháo là khôn khéo người, được Ngọc Tỷ Truyền Quốc cũng sẽ lập tức ném xuống, vật này chỉ có thể mang đến phiền phức. Cùng Giang Khôn thương lượng xong chém giết Nhan Lương Văn Sửu chuyện hậu, Tào Tháo rồi rời đi hắn tầm cung. Điêu Thuyền tò mò nhìn Giang Khôn, đối hỏi hắn, hoàng thượng, ngươi cũng không phải võ tướng, Tào đại nhân vì sao nhờ ngươi chém giết Nhan Lương Văn Sửu? Ta tự có biện pháp của ta. Giang Khôn nói, không có cùng Điêu Thuyền giải thích nhiều lắm. Điêu Thuyền là người thông minh, giỏi về nghe lời đoán ý. Nàng vừa nãy liền phát hiện, Tào Tháo đối xử hoàng đế thái độ cùng trước đây có rất khác nhiều. Trước đây Tào Tháo đều là đối hoàng đế vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng bây giờ, Tào Tháo trái lại có mấy phần kính nể hoàng đế. Từ mới vừa bính địch đến xem, hoàng đế tính cách cùng trước đây cũng không giống nhau, trên người nhất định phát sinh không tầm thường chuyện tình. Hoàng thượng, Tào đại nhân nói ta đêm nay đến ở lại ngươi nơi này, ngươi muốn Điêu Thuyền hầu hạ ngươi sao? Điêu Thuyền đột nhiên nằm đi Giang Khôn trong lồng ngực, đối hỏi hắn. Không cần. Giang Khôn nói. Được rồi. Điêu Thuyền thuận miệng trả lời một câu, nàng mới 19 tuổi, cũng không muốn đi hầu hạ một cái 30 mấy tuổi người đàn ông trung niên. Lúc này, tiểu hái đã say ngã trên mặt đất ngủ say như chết, Giang Khôn đi tới, ôm lấy tiểu hái, đem nàng phóng tới trong phòng trên giường. Nhìn ngủ say như chết tiểu hái, Giang Khôn đưa tay sờ mỏ tiểu hái gò má của, cảm thấy tiểu hái rất đáng yêu, trong lòng hạ quyết tâm phải đem nàng biến thành nhân loại. Về phần tại sao muốn đem tiểu hái biến thành nhân loại, dùng Giang Khôn lại nói chính là, độc thân cậu bi ai, không có người vợ, liền tự mình động thủ tạo một cái người vợ, làm người chính là như thế tùy hứng. Sáng ngày thứ hai, tiểu hái vừa mở mắt, liền thấy Giang Khôn ngủ ở bên cạnh mình. Ta lại cùng Giang Khôn đại nhân ngủ một đêm, thật vui vẻ. Tiểu hái vui mừng nói, ôm lấy Giang Khôn đầu một trận manh thân. Giang Khôn bị tiểu hái làm tỉnh lại, đẩy ra tiểu hái, hoán giận nói, tiểu hái, ngươi lại biến thành người công trí trướng. Có câu nói gọi, rơi vào bể tình phụ nữ đều là kẻ ngu si. Tiểu hái trên mặt mang theo nụ cười mà nói, sau đó mở ra cánh tay ngọc ôm lấy Giang Khôn hông của, kinh hỉ kêu lên, Giang Khôn đại nhân ta yêu ngươi. Xem ra sự thông minh của ngươi thật sự giảm xuống. Giang Khôn nói, Lúc này, Phục Hoàng hậu đi tới, nhìn thấy Tiểu Ái ôm thật chặt Giang Khôn, nhất thời ghen tuông quá độ, tức giận bất bình mà nói: "Ái phi, ngươi lại có lấy ta ăn một mình, muốn một người chiếm lấy hoàng thượng." "Hoàng thượng là của ta." Tiểu Ái nói rằng. "Ta cũng phải." Phục Hoàng hậu hướng về trên giường vỗ tới. Nàng và Tiểu Ái một trước một sau ôm lấy Giang Khôn, Giang Khôn bị kẹp ở giữa, trong lòng rất không nói gì, có phải là nên tìm cái thời gian cho Phục Hoàng hậu thẳng thắn một hồi, chính mình cũng không phải là của nàng lão công Lưu Hiệp. Chồng của nàng Lưu Hiệp đã xuyên qua đi tới xã hội hiện đại. Điêu thuyền cùng nàng sáu cái cung nữ từ trước cửa trải qua, vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ nét nhìn thấy trên giường ba người, kinh ngạc đến trận to hai mắt. "Hoàng thượng, ngươi đều ba mươi mấy tuổi, lại còn có thể một con rồng đùa giỡn hai phượng, đúng vậy thật lợi hại. Có muốn hay không ta cũng thêm đi vào, để hoàng thượng đến cái một con rồng ba phượng?" Điêu thuyền cười trêu nói. "Ta dựa vào." "Điêu thuyền, ngươi tội ô." Giang Khôn nói, mau mau đẩy ra Phục Hoàng hậu cùng Tiểu Ái, từ trên giường bỏ lên. "Hoàng thượng, chính ngươi chậm rãi chơi, ta đi rồi." Điêu thuyền mang theo mình sáu tên cung nữ đi ra tầm cung. "Hoàng hậu, ta và Ái phi muốn đi giúp Tào lão bản đánh viên thiệu, một mình ngươi ở lại trong cung." Giang Khôn nói. "Ngươi mang tới Ái phi, làm sao đều không mang tới ta?" Phục Hoàng hậu hỏi. "Bạ tổ dừng quá nguy hiểm, ngươi ở lại trong cung tương đối an toàn." Giang Khôn nói. Chương 207, thật xích thố. Giang Khôn tùy tùng Tào Tháo tham gia trận chiến quân độ, Tiểu Ái muốn đi trực tiếp trận chiến quân độ, vì lẽ đó cũng đi theo. Tào Tháo 50.000 quân đội cùng Viên Thiệu 50 vạn quân đội so ra, hiển nhiên nằm ở yếu thế địa vị, nhưng Tào Tháo có Tuân Lúc Tuân Du như vậy nhu sĩ, tự tin có thể đánh bại Viên Thiệu. Hiện tại Tiểu Ái muốn tùy tùng Tào đại nhân tham gia trận chiến quân độ, đại gia nhớ tới chuyển đi, mới tới bằng hữu nhớ tới cờ lật quan tâm. Tiểu Ái đôi dép ít cờ máy thu hình nói. Bởi vì Tiểu Ái có siêu cao độ họn, vì lẽ đó vừa mới phát sóng liền đưa tới mấy trăm ngàn người vây xem. Phía dưới ta nuôi lớn nhà phỏng vấn một hồi Tào Tháo Tào đại nhân. Tiểu Ái đối máy thu hình nói. Tiểu Ái, Giang Khôn, Tào Tháo ba người ngồi ở cùng một xe ngựa bên trong. Tiểu Ái mở ra từ đứng sau máy thu hình nhắm ngay Tào Tháo, đối Tào Tháo hỏi, Tào đại nhân, ngươi có lòng tin đánh bại Viên Thiệu sao? Đương nhiên là có. Tào Tháo tuy rằng không biết Tiểu Ái đang làm gì thế, nhưng Tiểu Ái hỏi, hắn vẫn thành thật trả lời. Xin hỏi ngươi vì sao như vậy tự tin chăn đấy? Tiểu Ái hỏi. Trước đây ta và Viên Bản Sơ là cùng cửa sổ, biết hắn người này do dự thiếu quyết đoán, bảo thủ, làm người rất keo kiệt. Ta trước đây hướng về hắn mượn 10 lượng bạc, hắn chỉ chịu cho ta mượn 5 lạng. Tào Tháo nói. Ha ha, xem ra Viên Thiệu không ra sao. Tiểu Ái nói. Không phải là sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật nhỏ. Trước đây cùng Viên Bản Sơ cùng nhau đi học lúc, Viên Bản Sơ yêu thích Tư Thục bên trong một cái bạn học nữ, liền mời nhân ra ăn cơm, cơm nước xong lại muốn cô gái trả tiền. Ngươi nói hắn người nọ là không phải hẹp hòi. Tào Tháo nói. Tiểu Ái cùng nàng fans đều sợ ngây người, không nghĩ tới Viên Thiệu khi còn trẻ hẹp hòi như vậy, đuổi được tới em gái mới là lạ. Tiểu Ái nữ thần, ngươi ở đâu nhà truyền hình căn cứ trực tiếp sao? Cái này Tào Tháo tốt khôi hài. Tiểu Ái nữ thần, lại muốn đập mới Tam Quốc kịch truyền hình sao? Tiểu Ái fans dồn dập cho Tiểu Ái nhắn lại. Các ngươi không nên hỏi ta ở đâu, cái này bên ta liền nói. Tiểu Ái đối với mình khán giả nói. Tiểu Ái không thể cùng mình khán giả nói, chính mình xuyên qua đến rồi Tam Quốc diễn nghĩa vị diện, nói như vậy nhất định sẽ bị cho rằng là kẻ điên. Lúc này, một tên lính liên lạc ngăn ở Tào Tháo trước xe ngựa, có chuyện hướng về Tào Tháo báo cáo. Tào Tháo đi ra xe ngựa, đối tên kia lính liên lạc hỏi, chuyện gì? Báo cáo Tào đại nhân, quan vũ bị chúng ta vây quanh ở một cái tiểu thổ sườn núi trên. Lính liên lạc nói, mang ta đi nhìn. Tào Tháo kích động nói, quan vũ nhưng khi thế số một số hai dũng tướng, nếu như có thể chiêu hàng hắn, vậy thì không thể tốt hơn. Tào Tháo xe ngựa mở hướng về quan vũ bị bao vây tiểu thổ sườn núi, chỉ thấy quan vũ mặt như trùng táo, ngọa tầm lông mày, dài hai thước trồng râu, cưới một con ngựa cao lớn, cầm trong tay thanh long hiển nguyệt đao, đứng ở cái kia tiểu thổ sườn núi trên. Ở quan vũ bên người còn có một người trung niên phụ nữ, đó là Lưu Bị lão bà. Hắn bảo vệ Lưu Bị lão bà lui lại, không nghĩ tới sẽ bị Tào quân vây quanh. Thực sự là quan vũ. Tào Tháo kinh ngạc nói rằng. Hắn đi tới tiểu thổ sườn núi dưới, đối thổ sườn núi trên quan vũ nói, vân trưởng, ngươi đầu hàng đi, đầu hàng hậu ta sẽ cho ngươi thằng quan tiến tước. Hừ, ta quan vũ một đời trung nghĩa, thế sống chết không phải hàng. Quan vũ một mặt chính trực mà nói rằng. Lúc này, quan vũ chú ý tới Tào Tháo bên người Giang Khôn, kinh ngạc nói, hoàng thượng làm sao cũng tới. Năm đó và Tào Chiếu sự kiện, quan vũ theo Lưu Bị vào cùng, gặp hán hiến đế Lưu Hiệp, vì lẽ đó biết hắn. Ta cảm thấy trong cung thẻ nhạt, cùng Tào đại nhân đi ra đi dạo. Giang Khôn nói. Quan vũ trong lòng không rõ, hán hiến đế Lưu Hiệp rõ ràng là cái hoàng đế bù nhìn, Tào Tháo làm sao sẽ dẫn hắn xuất cung đây. Vân trường, ngươi đến cùng đầu không đầu hàng. Không đầu hàng ta sẽ giết ngươi và Lưu Bị lão bà. Tào Tháo nói. Quan vũ trở nên do dự, chính hắn chết rồi cũng không có gì, nhưng như vậy sẽ liên lụy đại ca của mình Lưu Bị lão bà. Vân trường, hoàng thượng là đại hán thiên tử, tôn xưng đại ca ngươi một tiếng Lưu Hoàng Thúc, có thể trên danh nghĩa hạ xuống hoàng thượng, không phải hàng Tào Tháo. Lưu Bị lão bà đối quan vũ nói. Chị dâu nói rất có lý. Quan vũ nói rằng, hắn cũng không muốn chết, hạ xuống hoàng thượng dù sao cũng hơn hạ xuống Tào Tháo tốt. Tào đại nhân, ta chỉ hàng hoàng thượng, không phải hàng ngươi, ngươi xem có thể hay không? Quan vũ đối Tào Tháo nói. Có thể. Tào Tháo nói, trước hết để cho quan vũ quy hàng với mình một phe này lại nói, sau đó sẽ đưa hắn hoàng kim mỹ nữ, cho hắn thăng quan tiến tước, không tin hắn chịu được mệnh hoặc. Quan Vũ mang theo Lưu Bị lão bà từ thổ sơn núi trên đi xuống, quỳ một gối xuống ở Giang Khôn trước mặt, đối Giang Khôn nói: "Hoàng thượng, Quan Vũ đồng ý hạ xuống ngươi."
"Được, chấm liền thưởng thức như ngươi vậy trung can nghĩa đảm anh hùng."
Giang Khôn cười nói. Nhìn thấy Quan Vũ chỉ đầu hàng hoàng đế, không đầu hàng chính mình, Tào Tháo trong lòng có chút không thoải mái, nhưng Quan Vũ có thể đầu hàng đi đã biết một phương đều là tốt đẹp. "Ngươi đến, đem xích thô dắt tới, ban thưởng cho Vân Trường." Tào Tháo đối thủ hạ của chính mình nói. Thế gian lưu truyền một câu nói: "Nhân trung lữ bố, mã bên trong xích thố, xích thố mã có thể nói là mã bên trong cực phẩm, có thể ngày đi ngàn dặm." Không bao lâu, quân sĩ liền đem xích thố dắt lên đây. Giang Khôn, Tiểu Hái, Tào Tháo, Quan Vũ đám người nhìn thấy xích thố, cả kinh suýt chút nữa ngã xuống đất, bởi vì đây thật sự là xích thố, vẫn toàn thân hỏa hồng thỏ lông, hình thể to lớn thỏ, có tới cao hơn 2 mét. "Mợ mợ tờ, này rời ạ là xích thố." Giang Khôn trong lòng nổ nước bọt nói. Lớn như vậy con thỏ, để Giang Khôn nhớ lại thường Nga tiên tử nuôi thỏ ngọc, có điều thỏ ngọc so với trước mắt này con thỏ còn muốn lớn hơn. Quan Vũ nhìn thấy xích thố hậu, ngậm ép, trong ánh mắt tràn đầy không nói gì, ánh mắt kia phảng phất đang nói: "Con mẹ nó ngươi ở đùa ta, đây là xích thố." Tam anh chiến lữ bố lúc, Quan Vũ gặp lữ bố dưới khố xích thố mã, không phải này con đỏ thâm thỏ. Tiểu Hái điện thoại di động máy thu hình nhắm ngay xích thố, đối khán giả nói: "Cho ngươi xem một chút chân chính xích thố." Xem trực tiếp khán giả nhìn thấy xích thố, đúng vậy điên cuồng nhổ nước bọn. "Đây là đâu cái kịch truyền hình bằng kịch? Xích thố là con ngựa được rồi. Cái này bằng kịch đúng vậy rất hợp lại, từ đâu nhi làm tới đây sao một con biến dị giống thỏ? Đây thật sự là xích thố, một con màu đỏ đại thỏ. Bộ này kịch truyền hình tên gọi cái gì? Lão tử nhất định phải đi nhìn, như thế khác người đoàn kịch, có thể đem Tam Quốc đập thành cái gì?" Đây màn hình sở trệ ảm game bay loạn, nhổ nước bọn con kia to lớn màu đỏ thỏ. "Ta nói là xích thú mã, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét các ngươi cho ta dắt cái quỷ gì đi ra?" Tào Tháo đối với thủ hạ quân sĩ nói. "Nguyên lai Tào đại nhân nói là xích thú mã, chúng ta dắt sai rồi." Tên kia quân sĩ rất xin lỗi mà nói, chuẩn bị đi đem xích thú dắt trở lại. "Chờ đã." Giang Khôn nói. "Hoàng thượng còn có việc." Quân sĩ nhìn về phía Giang Khôn hỏi. "Đem này con biến dị thỏ cho ta đi, ta cảm thấy thật có ý tứ." Giang Khôn cười nói. "Được rồi, này con xích thố là quân sĩ đi ngang qua Bắc Sơn bắt được, hoàng thượng yêu thích mượn đi." Tên kia quân sĩ nói. Giang Khôn nhìn một chút xích thố, Tam Quốc diễn nghĩa vị diện liền loạn như vậy đệ mòn đều có, xuất hiện một con biến dị hồng thỏ cũng không phải không thể. Cầu vẽ tháng. Cảm tạ tím nhạt. San hô khen thưởng 100 sách tiền, quân ở bên mộ để xem, khen thưởng 1888 sách tiền. Chương 208, nuôi thỏ hộ chuyên nghiệp Quan Vũ. Quan Vũ chiếm được xích thố mã, mà Giang Khôn chiếm được con kia to lớn xích thố. "Giang Khôn đại nhân, này con thỏ tốt manh nha." Tiểu Hái nói rằng. Xích thố toàn thân màu lửa đỏ lông tơ, hình thể to lớn, có tới cao hơn 2 mét, đỉnh đầu một đôi thật dài thỏ lỗ thai, một đôi tròn không phải lưu thu mắt to chung quanh nó. "Xích thố, ngươi cho ta làm thú cưỡi thế nào?" Giang Khôn đối trước mặt thỏ hỏi. Xích thố ngơ ngác nhìn Giang Khôn, không hiểu ý của hắn. "Giang Khôn đại nhân, nó lớn như vậy, có thể là biến dị giống, không có thành tinh." Tiểu Hái nói. "Biến dị thỏ, lúc đó chẳng phải thỏ sao?" Giang Khôn đem ra một cái cà rốt, đưa cho xích thố, đối với nó nói: "Ta cho ngươi ăn, ngươi cho kỵ, thế nào?" Xích thố nhìn thấy cà rốt, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, mở ra miệng lớn hướng Giang Khôn trên tay cà rốt cắn chuẩn bị, một cái đem Giang Khôn chỉnh cánh tay đều nuốt vào. "Thảo." Giang Khôn đem cánh tay của chính mình từ xích thố trong miệng nổ ra, đầy tay thỏ ngụm nước. Ăn xong cây này cà rốt, xích thố thân ra bản thân chân trước, khoát lên Giang Khôn trên bả vai, đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn Giang Khôn, còn muốn ăn cà rốt. Giang Khôn lại cầm cái cà rốt ném cho xích thố, sau đó kỵ đi xích thố trên lưng của. "Thỏ lông tơ cũng không tệ lắm đây, Tiểu Hái, ngươi cũng tới đến thử xem." Giang Khôn cười nói. Tiểu Hái cũng kỵ đi xích thố trên lưng, sờ sờ xích thố đầu, ái tâm tăng cao, vui vẻ kêu lên: "Này con thỏ thật đáng yêu." Lúc này, xích thố ăn xong rồi cà rốt, đột nhiên đứng thẳng dậy, đem Giang Khôn cùng Tiểu Hái té xuống, đem hai người rơi một thân bụi bặm. "Thỏ, ở ta kỵ của ngươi thời điểm không muốn đứng lên." Giang Khôn đối xích thố nói. Nhưng là xích thố căn bản là nghe không hiểu hắn nói cái gì, một đôi tròn vo mắt to nhìn chằm chằm Giang Khôn, còn muốn cà rốt. Lúc này, Quan Vũ cưỡi xích thố mã đi tới, đối Giang Khôn hỏi: "Hoàng thượng muốn cùng thỏ giao lưu?" "Đối, ta nghĩ để nó khi ta MOUNT." Giang Khôn nói. "Hoàng thượng nhất định là trong lịch sử cái thứ nhất kỵ thỏ người." Quan Vũ nói. "Không phải, không phải, không phải, cái thứ nhất kỵ thỏ người là Thường Nga, ta chỉ có thể toàn thứ hai." Giang Khôn lại nghĩ tới Tây Du thế giới, Thường Nga con kia bạo lực thỏ ngọc lớn, Thường Nga thường thường cưỡi nó khắp nơi chơi. "Ồ." Quan Vũ không biết rõ Giang Khôn ý tứ, hắn từ xích thố lập tức nhảy xuống, nhìn một chút trước mắt xích thố. "Này con thỏ không biết ăn linh đan rượu rực gì, lại có thể lớn như vậy." Tù cục cục cục. Xích thố bụng của nhúc nhích, từ trong cổ họng phát sinh một trận đủ cục cục tiếng vang. "Hoàng thượng, xích thố nó nói còn muốn cà rốt." Quan Vũ đối Giang Khôn nói rằng. "Ngươi có thể cùng thỏ giao lưu." Giang Khôn cùng Tiểu Hái kinh ngạc nhìn Quan Vũ. "Tòng quân trước ta là 10 dặm 8 thôn nổi danh nuôi thỏ hộ chuyên nghiệp, ta từng cùng 1,000 con thỏ cùng ăn cùng ngủ, hiểu rõ thỏ trong lúc đó giao lưu phương thức." Quan Vũ nói. "Ta dựa vào." Giang Khôn cùng Tiểu Hái kinh hãi, danh chấn Tam Quốc đại tướng Quan Vũ, tổng quân trước đây lại là nuôi thỏ hộ chuyên nghiệp. "Quan Vũ huynh, không nghĩ tới ngươi tổng quân trước đây liền như vậy ngu bức, trả lại hắn mẹ cùng 1,000 con thỏ cùng ăn cùng ngủ, tại hạ khâm phục."
Giang Khôn nói, còn nhớ cùng Thỏ Môn cùng ăn cùng ngủ thời gian, đó là ta chết đi thanh xuân. Quan Vũ vuốt vuốt mình râu dài, cảm khái nói, năm tháng không tha người nhà, chỉ chớp mắt đều 20 năm trôi qua. Nhìn thấy trước mắt thỏ, không khỏi gợi lên Quan Vũ đối với mình nuôi thỏ cuộc đời hồi ức. Khi đó, thế gian vẫn không có chiến loạn, hết thảy đều là như vậy hòa bình, hắn và hắn Thỏ Môn quá an ổn sinh hoạt. Khởi nghĩa khăn vàng sau khi thời loạn lạc mở ra, Quan Vũ thả rơi mất mình thỏ, cùng Lưu Bị Trương Phi đảo viên ba kết nghĩa, cộng đồng chống lại Hoàng Cân Quân. Lúc này, Quan Vũ phảng phất nhớ ra cái gì đó, trong đôi mắt tránh ra một vệt ánh sáng, đối Giang Khôn cùng Tiểu Ái nói, đúng rồi, ta còn nhớ ta thích nhất cái kia con thỏ trắng nhỏ, nó gọi Tiểu Hắc. Bởi vì Giang Khôn là hoàng đế, muốn tôn xưng Lưu Bị một tiếng Lưu Hoàng Thúc, vì lẽ đó Quan Vũ là đem Giang Khôn coi như người ngoài. Bắt đầu cho Giang Khôn cùng Tiểu Ái giảng tố từ bản thân nuôi thỏ vui sướng thời gian, một giảng chính là một canh giờ, nghe được Giang Khôn cùng Tiểu Ái đều không còn gì để nói. Được rồi, Quan Vũ huynh. Giang Khôn đánh gãy Quan Vũ, lại để cho hắn nói tiếp, nói đến ngày mai cũng nói không hết, ngươi liền cho này con đại thỏ nói, ta nghĩ để nó khi ta mở họ UN tờ, điều kiện chính là mỗi ngày cho hắn cả rốt ăn. Được rồi, hoàng thượng. Quan Vũ nhìn trước mắt thỏ, lấy tay nắm cổ họng của chính mình, tựa ngực, bụng một trận núp ních, trong cổ họng phát sinh một trận đủ cục cục tiếng vang. U cục cô cục cục cô Quan Vũ nói. Cô cục 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 cô Xích Thố nói. U cục cục cô cục 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 cục. Giang Khôn nhìn Quan Vũ cùng Xích Thố ngươi một lời ta một lời mà giao lưu, hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ nói cái gì. Quan Vũ cái này bức, Giang Khôn chó mắt điểm. Sau 10 phút, Quan Vũ cùng Xích Thố giao lưu xong xuôi. Hoàng thượng, ta đã đem ý nguyện của ngươi nói cho nó biết, nó nói nó mỗi ngày muốn 100 cây cà rốt, sau đó ta rồi cùng nó cò kẹ mặc cả, nó ranh giới cuối cùng là 60 cái cà rốt. Quan Vũ nói, ta dựa vào, ngươi vẫn cùng nó cò kẹ mặc cả. Này thỏ thông minh nghịch thiên rồi. Giang Khôn nói, hoàng thượng, ngươi có đồng ý hay không? Mỗi ngày cho nó 60 cái cà rốt. Được rồi, ngược lại chấm là cường hảo, mỗi ngày 60 cái cà rốt vẫn có thể cung cấp nổi. Giang Khôn nói, Quan Vũ lại bắt đầu cùng Xích Thố bắt đầu giao lưu. Đúng rồi, để nó chú ý, ta kỵ nó thời điểm đừng đứng lên, không phải vậy hội là xe. Quan Vũ trong cổ họng phát sinh đủ cục cục thanh âm của, cùng Xích Thố trao đổi hơn 10 phút. Này, các ngươi đang nói cái gì? Tán gẫu lâu như vậy? Giang Khôn đối Quan Vũ hỏi. Quan Vũ ngừng lại, cười nói, ta và nó tán gẫu chút những khác. Hỏi nó năm nay vài tuổi, trong nhà có người nào, cái gì giới tính, ham muốn là cái gì, vì sao lại trở nên lớn như vậy? Ngươi là xét sổ gia đình sao? Giang Khôn đối Quan Vũ nói rằng, đúng rồi, ngươi vừa nãy hỏi nó vì sao lại trở nên lớn như vậy, tại sao? Giang Khôn rất tò mò, một con thỏ làm sao có khả năng dài đến cao hơn 2 mét. Nó nói nó nhà ở Bắc Sơn, một lần ra ngoài kiếm ăn lúc đi nhầm vào một chỗ thần bí tiên cảnh, ở nơi đó ăn một viên không biết tên trái cây, sau đó liền đã biến thành như bây giờ tử. Quan Vũ nói rằng, thần kỳ như vậy. Giang Khôn kinh ngạc nói rằng, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét rảnh rỗi mang ta đi nhìn. Tam quốc diễn nghĩa vị diện có siêu tự nhiên mỹ tật tồn tại, tỉ như Thái Bình Thiên Thư, Thủy Kính Tiên Sinh tở dọ phệ si, ra cắt lượng bảy tế đàn mượn gió đông, năm trượng nguyên điểm thất tinh đăng vì chính mình kéo dài tính mạng. Xích Tố nói thần bí tiên cảnh, nhất định là một chỗ tiên nhân chỗ ở, vì lẽ đó Giang Khôn muốn đi xem. Nói là đi xem, kỳ thực chính là tìm bảo, nhìn có hay không bảo bối đáng tiền. Ta cũng muốn đi tiên cảnh nhìn, làm sao tục vụ nhiều lắm, khó có thể thoát thân. Quan Vũ tiếc nuối nói rằng, Quan Vũ huynh rảnh rỗi có thể hay không dạy dỗ ta như thế nào cùng thỏ nói chuyện, cảm giác ngươi có thể thỏ nói chuyện sở kỳ hiệu này tốt châu bò. Giang Khôn nói, hoàng thượng muốn học, ta bất cứ lúc nào đều có thể dạy ngươi. Quan Vũ nói, cảm tạ tím nhạt. San hô khen thưởng 100 sách tiền. Quyển sách không phải, Tam Quốc diễn nghĩa, nguyên đảng xin mời tìm tòi, Tam Quốc diễn nghĩa, tự mình xem. Chương 209, Viên Thiệu hạ thương. Tào Tháo 50.000 binh mã tiếp tục hướng phía trước đi, Giang Khôn cùng Tiểu Ái ngồi ở Xích Thố trên lưng, Quan Vũ mang theo Lưu Bị lao bà đi theo Giang Khôn bên người, bất cứ lúc nào bảo vệ cái này không có quyền không có thế hoàng đế bù nhìn, thuận tiện dạy hắn như thế nào cùng thỏ giao lưu. Mọi người xem, đây chính là Tiểu Ái mở UN tờ Xích Thố, có phải là rất manh. Tiểu Ái mở ra trực tiếp đối với mình khán giả nói, khán giả nhìn thấy Xích Thố đã vô lực nổ nước bọt. Cái này đoàn kịch đi chỗ nào làm ra một con biến dị thỏ. Ngày thứ hai, đoàn người đi tới hoàng trên bờ sông, trước mặt hoàng hà có mấy ngàn mét rộng, mang theo bùn cát hoàng hà thủy mãnh liệt chảy xiết. Tào Tháo ở hoàng hà một bên dựng trại đóng quân, hoàng hà một bên có thật nhiều bến đỏ, cổ xưng quan độ, bởi vì Tào Tháo cùng Viên Thiệu chiến đấu chủ phải ở chỗ này tiến hành, người hậu thế mới có thể xưng cuộc chiến đấu này là trận chiến quan độ. Viên Thiệu 50 vạn đại quân trú đóng ở hoàng hà một bên khác, doanh trại 3-5 cách xa nhau, liền thành một vùng. Chu vi có nhiều đội quân sĩ tuần tra, xem toàn thể đi tới khác nào một tòa cứng rắn không thể phá vỡ thành trì. Tào Tháo đến Hoàng Hà một bên buổi tối ngày hôm ấy, Viên Thiệu từ 50 vạn đại quân bên trong điều đi 10 vạn đại quân qua sông, từ Hoàng Hà thượng du một cái nào đó bến đò qua sông, ánh bình minh lúc đối Tào Tháo phát động tấn công. Đại tướng Nhan Lương và Hề Văn xuất lĩnh 10 vạn đại quân đi tới Tào quân quân doanh trước, phái ra tiểu binh khiêu chiến, để Tào Tháo đi ra doanh trại, đi ra quyết một trận tử chiến. Viên Thiệu ở mình trong doanh trại xây lên đài cao, quan sát Hoàng Hà bờ bên kia Nhan Lương Văn Sửu cùng Tào quân đại chiến. Hoàng thượng, Nhan Lương Văn Sửu đến rồi, ngươi mau giúp ta giết bọn họ. Tào Tháo đối Giang Khôn nói. 10 vạn đại quân đã không có chủ tướng, chính là 5 bè 7 mảng, đến thời điểm Tào Tháo là có thể dễ như ăn cháo mà đánh bại này 10 vạn đại quân. Tào đại nhân, hoàng thượng từ nhỏ quen sống trong nhung lụa, làm sao có thể ra chiến trường? Ngươi này không phải cố ý để hoàng thượng chịu chết sao? Một bên Quan Vũ tức giận nhìn Tào Tháo. Dưới cái nhìn của hắn, Tào Tháo liền là cố ý muốn giết chết Lưu Hiệp, sau đó mình làm hoàng đế. Vẫn Trường, ngươi đừng kích động, ta cũng không có hại hoàng thượng ý tứ. Tào Tháo nói, là hoàng thượng chính mình đáp ứng phải giúp ta diệt Nhan Lương Văn Sửu, ta mới dẫn hắn tới. Quan Vũ trong ánh mắt né qua một tia nghi hoặc, đối Giang Khôn hỏi, hoàng thượng, là thế này phải không? Không sai, là chính ta muốn tới giúp Tào đại nhân diệt Nhan Lương Văn Sửu. Giang Khôn đứng dậy nói rằng, hoàng thượng, ngươi chuyện này, không phải là mình đi chịu chết sao? Quan Vũ nhìn Giang Khôn, lo lắng nói, Lưu Hiệp là Lưu Bị bà con xa, Quan Vũ cùng Lưu Bị là kết bái huynh đệ, so với anh em ruột còn thân hơn. Quan Vũ trong lòng đem Lưu Hiệp cho rằng người mình, không thành vấn đề. Giang Khôn nói rằng, không được, ta muốn đi theo ngươi, thiếp thân bảo vệ ngươi an toàn. Quan Vũ nghiêm túc nói, hắn tuyệt không thể để cho hoàng thượng có bất kỳ sơ thất nào. Như vậy rất tốt. Tào Tháo cười nói, hắn đang lo Quan Vũ không giúp hắn, không nghĩ tới Quan Vũ như thế chủ động tích cực. Giang Khôn mặc vào lữ bố áo giáp, tay cầm phương thiên hỏa kích, dưới khố một con to lớn xích thố, ở Quan Vũ cùng đi xuất lĩnh 20.000 quân đội ra trại nên địch. Đối diện 10 vạn viên quân, nhìn sang một mảnh đen kịt, tất cả đều là người. Dẫn đầu hai tên trên người mặc trắng bạc khôi giáp đại tướng, một người vóc người khôi ngô, tên còn lại thoáng gầy một ít, bọn họ chính là Viên Thiệu hai viên kiện tướng đắc lực Nhan Lương Văn Sửu. Nhan Lương Văn Sửu cùng bọn họ xuất lĩnh 10 vạn đại quân, nhìn thấy Giang Khôn dưới khố kỵ xích thố, tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì bọn họ xưa nay chưa từng thấy dài đến lớn như vậy như thế mà thỏ, hơn nữa còn mẹ nó là màu đỏ. Ngươi chính là người phương nào? Vì sao kỵ một con màu đỏ thỏ cùng chúng ta giao chiến? Nhan Lương đối Giang Khôn hỏi. Ta chính là Đại Hán Thiên Tử Lưu Hiệp, MOUN tờ tên là Xích Thố, cầm trong tay phương thiên hỏa kích. Giang Khôn nói. Đại Hán Thiên Tử Lưu Hiệp. Tên của ngươi đủ lớn lên. Nhan Lương cho rằng Đại Hán Thiên Tử Lưu Hiệp là Giang Khôn tên, căn bản không nghĩ tới hắn là hiện nay hoàng đế. Nhưng mà, ở sông bờ bên kia xem cuộc chiến Viên Thiệu gặp Lưu Hiệp, nhìn thấy Tào Tháo phái đương kim hoàng thượng xuất chiến, nhất thời sợ hết hồn. Thầm nghĩ, Tào Tháo không phải ở tìm đường chết sao? Hoàng thượng làm sao có khả năng đánh thắng được Nhan Lương Văn Sửu? Của ngươi Xích Thố là hàng giả, không phải là thật Xích Thố mã. Văn Sú nói. Ai cáo ngươi ta đây là Xích Thố mã? Nó gọi Xích Thố, tên như ý nghĩa, là một con màu đỏ thỏ. Giang Khôn nói. Này cũng có thể. Đối diện 10 vạn viên quân rất không nói gì, lần thứ nhất thấy kỵ thỏ người, hơn nữa cùng tiếng tăm lừng lây Xích Thố mã trùng tên. Được rồi, ngươi thắng. Văn Sú không lời nào để nói. Ngày hôm nay ta là Tào quân tiên phong đại tướng, ai dám cùng ta giao chiến? Giang Khôn cưới Xích Thố, đi tới hai quân trước trận. Thiên hạ ngày nay danh tướng có Lữ Bố, Quan Vũ, Trương Phi, Hứa Chử, Điển Vi. Cái tên này gọi Đại Hán Thiên Tử Lưu Hiệp, nghe đều chưa từng nghe nói, phải là một hạng người vô danh. Nhan Lương trong lòng nghĩ như vậy đi, ta đến cùng ngươi giao chiến. Nhan Lương hét lớn một tiếng, thúc ngựa xuất trận. Nhan Lương cầm trong tay một thanh đại đao, cưỡi chiến mã, hướng về Giang Khôn xông lại. Giang Khôn cưỡi xích thố, dùng trong tay phương thiên hỏa kích chống đối Nhan Lương tiến công, không có hướng về phản kích. Nếu là hắn phản kích một hồi, Nhan Lương căn bản không tiếp nổi. Được. Quan Vũ hét lớn. Không nghĩ tới hoàng thượng càng tiếp được đại tướng Nhan Lương một đòn, xem ra hoàng thượng cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong yếu như vậy. Coi như ngươi gặp may mắn, lại tiếp ta một đao. Nhan Lương hét lớn, vỗ một cái dưới khố chiến mã cái mông, lần thứ hai hướng Giang Khôn xông tới. Giang Khôn không muốn cùng Nhan Lương dây dưa, chuẩn bị một đòn diện trước mặt 10 vạn viên quân. Giang Khôn đưa tay phải ra, trên tay phải bắt đầu ngưng tụ ra trạ cờ dạ. Số lớn màu xanh lam trạ cờ dạ ở tay phải hắn lòng bàn tay hội tụ, hình thành một cái lớn chừng đầu ngón tay cái dạ xẻng gẳng. Cái này dạ xẻng gẳng mặc dù nhỏ, nhưng uy lực thì phổ thông đôi thú ngọc gấp 10 lần. Thật đem, nhận lấy cái chết. Lúc này, Nhan Lương vọt tới Giang Khôn bên người, quát to một tiếng. Giang Khôn bị Nhan Lương này quát to một tiếng sợ hết hồn, tay phải hơi run lên, viên kia lớn chừng đầu ngón tay cái dạ xẻng gẳng không bị khống chế, bay ra ngoài. Mợ mợ tờ, ngươi giống cái len sợi. Giang Khôn đối Nhan Lương oán giận nói. Lúc này, viên kia dạ xẻng gẳng không có bay về phía trước mặt viên quân, mà là bay về phía Hoàng Hà bờ bên kia, thẳng đến Viên Thiệu doanh trại đi. Sau đó, viên kia dạ xẻng gẳng vững vàng tiến vào Viên Thiệu trong doanh trại. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ. Nét Hoàng Hà bờ bên kia phát sinh mãnh liệt nổ tung, mặt đất kịch liệt lay động, nổ tung sinh ra cuồng bạo kình phong ở Hoàng Hà quyển thượng lên sóng to gió lớn. Một đóa đám mây hình nấm ở Hoàng Hà bờ bên kia dựng lên, khắc nào thế giới tận thế, Viên Thiệu cùng hắn 40 vạn viên quân bị trong nháy mắt hủy diệt. Tào Tháo đám người ngơ ngác nhìn Hoàng Hà bờ bên kia, không biết chuyện gì xảy ra. Giang Khôn rất không nói nhìn trước mặt Nhan Lương, hắn vốn là muốn xoa cái dạ sẽ gặng, một pháo giết chết Nhan Lương Văn Sửu 10 vạn viên quân. Nào có biết bị Nhan Lương đột như kỳ lai một tiếng giống to sợ đến hắn tay run một cái, dạ xẻng gẳng bay đến bờ bên kia. Tất cả những thứ này đều có quái Nhan Lương, nếu không phải là hắn một tiếng giống to, Giang Khôn cũng sẽ không đem dạ xẻng gẳng ném đến Viên Thiệu trong doanh địa. Viên Thiệu nằm cũng trúng đạn, nếu là hắn biết chuyện này, còn không đem Nhan Lương băm thành tắm mảnh. Chương 210, một chân đá tàn Nhan Lương. 2. Nhan Lương Văn Sửu xuất lĩnh 10 vạn viên quân nhìn thấy bờ bên kia phát sinh mãnh liệt nổ tung, nhất thời lòng như cho nguội, ở trình độ như thế này nổ tung dưới, người mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị nổ thành tro bụi. Chúa công, ngươi chết thật thê thảm nha. Nhan Lương một hồi từ trên ngựa té rớt, hai đầu gối quỳ xuống đất, bỏ đến Hoàng Hà một bên, quay về bờ bên kia khóc giống. Viên Thiệu đối với hắn có ơn chi ngộ, hắn Nhan Lương không phải cái tri ân không phải báo người, hiện tại Viên Thiệu ở mạng, để trong lòng hắn bi thống tới cực điểm. Tào Tháo nhìn thấy bờ bên kia nổ tung, nhanh vui vẻ hơn điên lên rồi, hắn 50.000 quân đội đánh Viên Thiệu 50 vạn quân đội, tỷ lệ thắng nhỏ bé không đáng kể. Nhưng không nghĩ tới ông trời đều trợ giúp hắn, bờ bên kia không giải thích được phát sinh nổ tung, Viên Thiệu bị nổ chết. Không cẩn thận liền đem Viên Thiệu diệt. Giang Khôn tự đủ. Thập nhân, ngươi sử dụng yêu thuật gì? Hại chết ta chúa công. Nhan Lương chỉ vào Giang Khôn nói rằng, trong thanh âm bao hàm bị phẫn. Ngươi hại ta tay run một cái, trách ta rồi. Giang Khôn bất đắc dĩ bày buông tay. Thập nhân, đưa ta chúa công mệnh đến. Văn Sú cơ đại đao hướng về Giang Khôn chém chuẩn bị. Hoàng thượng cẩn thận. Quan Vũ cưỡi xích thú mã, từ bên cạnh lao ra, vung lên thanh long hiển nguyệt đao, ngăn trở Văn Sú công kích. Dĩ nhiên là Quan Vân Trưởng. Văn Sú kinh hãi, vừa nãy Quan Vũ đứng ở Tào trong quân, Nhan Lương Văn Sửu quan tâm điểm đều ở đây Giang Khôn trên người, là chú ý tới hắn. Quan Vũ là nổi danh trên đời dũng tướng, hâm rượu chém hoa hùng, tam anh chiến lữ bố, Nhan Lương Văn Sửu tự nhiên cũng đã từng nghe nói Quan Vũ uy danh. Văn Sú, ngươi ngăn trở Quan Vũ, ta giết cái này tạp nhân. Nhan Lương đối Văn Sú nói. Được. Văn Sú đúng vậy một thành viên rong ruổi xa trường nhiều năm đại tướng, mặc dù biết Quan Vũ rất lợi hại, nhưng cũng không ý kỵ Quan Vũ. Văn Sú cùng Quan Vũ đại chiến, Nhan Lương xoay người lên ngựa, đến nên chiến Giang Khôn. Giang Khôn cưỡi ở xích thố trên người, Nhan Lương đại đao hướng về Giang Khôn chém lại đây, xích thố hướng lên trên nhảy một cái, một hồi nhảy lên cao mười mấy mét, né tránh Nhan Lương đại đao, rơi vào Nhan Lương phía sau mười mấy thước địa phương. Nhan Lương một mặt không nói nhìn Giang Khôn cùng hắn dưới thân đại thỏ, này thỏ quá trâu bò, một hồi nhảy cao mười mấy mét, để hắn làm sao chém? Có bản lĩnh chớ né. Nhan Lương đối Giang Khôn nói. Ta không né. Giang Khôn nói. Nhan Lương thúc ngựa múa đao, tái chiến Giang Khôn. Trôi này đại đao đối Giang Khôn đón đầu hạ xuống, Giang Khôn dùng trong tay Phương Thiên Họa kích ngăn trở Nhan Lương đại đao. Lúc này, xích thố duỗi ra một cái thỏ chân, bay về Nhan Lương dưới khố chiến mã đá một cước, sức mạnh khổng lồ đem Nhan Lương cả người lẫn ngựa đồng thời đá bay mấy chục mét. Này thỏ thật là lợi hại. Nhan Lương kinh ngạc nói. Thỏ loại động vật này giỏi về nhảy lên, chân mỉ tật rất mạnh mẽ, xích thố hình thể dài đến lớn như vậy, mỉ tật càng là cường đến đáng sợ, bị nó đá trên một cước, không chết cũng đến tàn phế. Xích thố, lên cho ta. Giang Khôn nói. Xích thố nhún nhảy một cái mà nhằm phía Nhan Lương, động tác manh thái mười phần. Cách Nhan Lương còn có 3 mét khoảng cách lúc, đứng lên thân thể, Giang Khôn đuổi tóm chặt lấy xích thố trên người thỏ lông, miễn cho ngã xuống. Xích thố nhấc lên đùi phải của chính mình, một cước đá trúng Nhan Lương lồng ngực, Nhan Lương trên người thiết áo giáp trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, cả người bị đá bay, miệng phun máu tươi. Phốc. Nhan Lương lại nổ mạnh một ngụm máu, này con thỏ rõ ràng dài đến như vậy manh, lại hung mãnh như vậy, một cước đem hắn bị đá trọng thương. Văn Sú nhìn thấy Nhan Lương nhanh bị đánh chết, hơi hơi vừa phân tâm, bị giam lông nắm lấy cơ hội, đưa hắn một đao chém thành hai nửa, máu tươi dâng trào ra. Quan Vũ, Nhan Lương đã trọng thương, ngươi đem hắn chấm dứt đi. Giang Khôn đối Quan Vũ nói. Tuân mệnh. Quan Vũ cưỡi xích thú mã, đi tới Nhan Lương trước người, một đao chặt bỏ Nhan Lương đầu lâu. Đã như thế, Nhan Lương Văn Sửu đều là Quan Vũ chém giết. Tiểu Hái một mực trực tiếp, quan sát trực tiếp khán giả đều bị sợ ngây người, cái này đoàn kịch không khỏi quá trâu bò, giết người đặc hiệu cũng thật sự như thế, này đặc hiệu bọn họ cho mắt điểm. Quan Vũ chém xuống Nhan Lương Văn Sửu đầu lâu, còn dư lại 10 vạn viền quân quần long vô thủ, cấp tốc tán loạn, chung quanh thoát thân. Đa tạ hoàng thượng cùng Vân trưởng vì ta chém giết Nhan Lương Văn Sửu, hiện tại Viên Thiệu đã chết, ta có thể công chiếm địa bàn của hắn. Tào Tháo nói. Nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta điều kiện. Giang Khôn đối Tào Tháo nói. Giang Khôn nói điều kiện chính là để Tào Tháo giúp hắn tìm Hòa Thị Bích, hoặc là Hòa Thị Bích manh mối. Đương nhiên nhớ tới. Tào Tháo nói, ta đã phái người lẻn vào Giang Đông vì ngươi tìm hiểu tin tức. Hửm, vậy thì tốt. Giang Khôn nói, hôm nay đại thắng, chúng ta chính là ở đây tổ chức lễ chúc mừng, ngày mai vượt qua Hoàng Hà đánh chiếm Viên Thiệu địa bàn. Tào Tháo nói, ta muốn rời khỏi mấy ngày, không thể tùy tùng ngươi đồng thời vượt qua Hoàng Hà. Giang Khôn đối Tào Tháo nói, hoàng thượng muốn đi đâu nhi? Ta muốn đi một chuyến Bắc Sơn, có chút việc. Giang Khôn nói, xích thố trước tiên là Bắc Sơn một con thông thường thỏ, sở dĩ sẽ biến thành lớn như vậy đỏ như vậy, là bởi vì đi nhầm vào nơi nào đó tiên cảnh, ăn tiên quả. Giang Khôn muốn cho xích thố dẫn đường, đi chỗ đó tiên cảnh nhìn, thuận tiện trắng trợn lục soát hơi một phen. Được rồi. Giang Khôn không nói gì sự, Tào Tháo cũng không tiện hỏi. Ngược lại Viên Thiệu tổn hại 50 vạn đại quân, Nhan Lương Văn Sửu hai vị đại tướng bị giết, địa bàn của hắn dễ như trở bàn tay, không có Giang Khôn vị này đại thần tọa trấn đồng dạng có thể đánh đâu thắng đó. Hoàng thượng muốn đi Bắc Sơn, có cần hay không ta cùng đi đi tới? Quan Vũ hỏi. Không cần, ta và ta ái phi cùng đi. Giang Khôn nói. Quan Vũ không nói gì nữa, ngày hôm nay hắn đã được kiến thức Giang Khôn thực lực, có thể ngăn cản Nhan Lương công kích, càng có cường đại MHUN tờ xích thố, sẽ không có nguy hiểm. Buổi tối hôm đó, Tào Tháo 50.000 đại quân ở Hoàng Hà bãi sông dơ lên làm lễ chúc mừng, bóng tối ban đêm phát lên một đống chồng lửa trại, mười mấy 20 người ngồi vây quanh ở bên đống lửa lên tiếng hát vang, nhộn nhẹt. Toàn bộ lễ chúc mừng kéo dài mấy ngàn mét, đoạn này Hoàng Hà bị rọi sáng. Tiểu Hái nắm ZX cờ trực tiếp này thịnh đại tình cảnh, cho khán giả giảng giải chuyện nơi đây. Giang Khôn, Tào Tháo, Quan Vũ, Tuân Du đám người ngồi vây quanh ở một cái đống lửa trại bên. Giang Khôn đối Tào Tháo nói, Tào lão bản, chuẩn bị cho ta 5000 cây cà rốt. Hoàng thượng muốn cà rốt làm cái gì? Tào Tháo hỏi. Này con thỏ muốn ăn, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét mỗi ngày cho nó 60 cái. Giang Khôn chỉ phía sau mình xích thố. Tào Tháo ngẩng đầu liếc mắt một cái xích thố, này con thỏ dài đến thật là khác người, hình thể to lớn thì thôi, trên người lông vẫn là màu đỏ. Được, thần cho hoàng thượng chuẩn bị một chút 5000 cây cà rốt. Tào Tháo nói. Tiểu Hải uống một chút rượu, ở bãi sông trên say khướt, phát xong rượu điên liền nằm úp sấp đi xích thố trên người ngủ, xích thố cái kia một thân ấm áp mềm mại lông tơ, so với bị tử còn thoải mái. Ngày thứ hai, Tào Tháo cho Giang Khôn chuẩn bị 5000 cây cà rốt, xích thố nhìn thấy nhiều như vậy cà rốt, ngụm nước chảy ròng, nhưng Giang Khôn tiện tay vung lên, những kia cà rốt đã bị hắn cất vào nhận không gian. Đi thôi, thỏ, mang ta đi Bắc Sơn, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Giang Khôn kỵ đi xích thố trên người, sờ sờ nó thỏ đầu. Tác giả Quân ngửa mặt lên trời hô to, thần a, ban thưởng ta một tấm vé thắng đi. Cảm tạ tím nhạt. San hô khen thưởng 100 sách tiền, bị khen thưởng 100 sách tiền. Chương 211, Bắc Sơn di tích. Giang Khôn cùng tiểu ái cơi xích thố, đi tới xích thố cố hương Bắc Sơn. Ở Bắc Sơn trung quanh là 9 tòa cao vút trong mây ngọn núi, Bắc Sơn ở vào này 9 ngọn núi trung gian, cũng không cao lắm. Trên núi cây cỏ tươi tốt, già mua cổ mộc che kín bầu trời, trong rừng dây leo bản cầu ngọa lòng, xa gần thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng dài lâu vẫn hót. Xích thố mang theo Giang Khôn hai người cất bước ở một cái sơn gian trên đường nhỏ, trong không khí tràn ngập thanh tân mùi vị, khiến cho người tâm thần thoải mái. Một con sài lang từ trên sơn đạo đi ngang qua mà qua, nhìn thấy xích thố cái này quái vật to lớn, trong lòng có chút hoảng sợ, yên lặng đi ra ngoài. Hiện tại xích thố dài đến lớn như vậy, không có sài lang, chính là con cọp đến rồi nó cũng không sợ. Thỏ, mang ta đi ngươi nói cái kia tiến cảnh. Giang Khôn đối xích thố nói, thuận lợi làm mất đi cái cà rốt cho nó. Mấy ngày trước Quan Vũ đã đem cùng thỏ trao đổi bí quyết dạy cho Giang Khôn, hiện tại Giang Khôn cũng có thể cùng thỏ trao đổi. Cương Hạo, lại cho ta một cái cà rốt đi. Xích thố nói, lại cho ngươi một cái. Giang Khôn lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái cà rốt ném cho xích thố, ngược lại hắn có mấy ngàn cây cà rốt, đầy đủ xích thố ăn. Xích thố ăn xong cà rốt, nhún nhảy một cái mà dẫn dắt Giang Khôn cùng tiểu ái lên núi. Bọn họ đi tới một dòng suối nhỏ một bên, khê thủy róc rách lưu động, xích thố dọc theo dòng suối nhỏ đi lên, xa xa liền có thể nhìn thấy phía trước có cái nước tiểu đàm, một cái màu trắng bay buộc từ hồ nước trên vách núi buông xuống dưới. Ở nơi này nước tiểu trước đàm, đứng thẳng một khối tàn khuyết không đầy đủ địa đá, bị màu xanh đậm rêu xanh bao trùm, mơ hồ có thể nhìn thấy trên đó viết rất nhiều cổ lao chữ triện. Giang Khôn xem không hiểu những này chữ triện là có ý gì. Nơi này chính là ngươi nói tiên cảnh vào miệng, lối vào. Giang Khôn đối xích thố hỏi. Đúng, chính là chỗ này. Xích thố trả lời nói, để ta nghĩ nhớ ta lúc đó làm sao đi vào. Xích thố nhớ tới nó còn có thiên đi bên dòng suối uống nước, trong lúc vô tình đụng phải tấm bia đá này một vị trí nào đó, sau đó liền va tiến vào tiên cảnh bên trong. Hình như là nơi đó. Xích thố duỗi ra chân trước, chỉ về bia đá nền trên một cái văn tự. Giang Khôn từ xích thố trên người nhảy xuống, đi tới trước tấm bia đá. Ra tay đi chạm đến một hồi cái kia văn tự, cả người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Giang Khôn đại nhân. Tiểu Hải đôi Giang Khôn kêu lên. Nàng cũng đi sờ soạn một hồi cái kia văn tự, theo cũng không thấy, xích thố cũng đi đụng một cái, biến mất ở khê thủy một bên. Giang Khôn hoàn cảnh chung quanh đại biến, mới vừa rồi còn ở Bắc Sơn trong rừng rậm, hiện tại lại đến rồi một thành trì ở ngoài. Trước mặt là một tòa tàn phá thành trì, trên tường thành mọc ra không ít cỏ dại, thành lầu sụp đổ một nửa, nhìn dáng dấp bị hoang phế rất lâu. Tiểu Hải cùng xích thố cũng đến rồi Giang Khôn bên người, nhìn trước mắt cổ thành. Giang Khôn đại nhân, đây là địa phương nào? Tiểu Hải đối Giang Khôn hỏi. Ta cũng không biết. Giang Khôn vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn chỗ này, nơi này làm cho người ta một loại cảm giác rất kỳ lạ. Thỏ, ngươi ở chỗ nào ăn trái cây? Biến thành hiện tại bộ dạng này. Giang Khôn đối xích thú hỏi. Ở tòa thành kia phía dưới tường thành, ta lúc đó đói bụng cực kỳ, nhìn thấy một con trái cây màu đỏ, liền đem nó cho nuốt vào. Xích thú nói. Chúng ta đi nhìn. Giang Khôn nói. Hắn có nghịch thiên thực lực, quản nó cái gì yêu ma quỷ quái, chỉ cần dám đến, một quyền đánh nó. Tiểu Hải lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị trực tiếp tình huống của nơi này, nhưng nơi này không có tín hiệu. Giang Khôn nắm ra điện thoại di động của chính mình liếc mắt nhìn, cũng không có tín hiệu, bọn họ hiện tại khả năng nằm ở một cái kết giới bên trong, điện thoại di động tín hiệu bị ngăn cản. Hai người một thỏ đi tới dưới thành tường, Giang Khôn chú ý tới này trận tường thành dùng gạch cũng không phải là thông thường gạch, mỗi cục gạch trên đều khắc rõ kỳ lạ chú văn. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn khắc rõ kỳ lạ chú văn gạch thạch, cấu trúc lên tòa thành trì này tường thành. Này rơi ạ đến tột cùng là địa phương nào? Giang Khôn trong lòng tràn ngập tò mò, nhưng hắn cũng không quen biết tường thành gạch trên chú văn. Càng không nhận ra Bắc Sơn trên bia đá những kia văn tự. Giang Khôn đại nhân, chúng ta vào thành xem một chút đi. Tiểu Hải nói. Đi, ta ngược lại muốn xem đây là địa phương nào. Giang Khôn mang theo Tiểu Hải, đi tới thành trì nơi cửa thành. Bởi vì năm tháng quá xa xưa, chất gỗ cửa thành từ lâu đậu phụ trúc, còn lại hình vòm cửa thành cổng tò vò. Giang Khôn thực lực mạnh nhất, đi ở trên cao nhất, hắn mới vừa muốn tiến vào thành trì cửa thành, đã bị một đạo vô hình hàng rào ngăn trở đường đi, mũi đụng vào đạo kia vô hình hàng rào trên. Giang Khôn đại nhân, ngươi làm sao vậy? Tiểu Hải vội vàng đỡ Giang Khôn. Nơi này có bức tường, không nhìn thấy, lại chân thực tồn tại tường. Giang Khôn bưng mũi của chính mình nói. Tiểu Hải đưa tay ló ra phía trước, quả nhiên tìm thấy một bức gần hình vách tường. Nàng lấy tay ở bức tường này trên trung quanh sờ loạn, không có tìm thấy vào miệng, lối vào. Xích Thố cũng hiếu kỳ dò ra móng vuốt, mò bức tường kia tường, trong lòng rất nghi hoặc, bức tường này lại không nhìn thấy, rồi lại thật tồn tại. Làm sao bây giờ? Tiểu Hải đôi Giang Khôn hỏi, nàng rất muốn đi bên trong tòa thành cổ tham quan tham quan. Đương nhiên là đánh vào đi. Giang Khôn nói, các ngươi lui về phía sau. Tiểu Hải cùng Xích Thố lùi tới mấy chục mét ở ngoài, Giang Khôn đứng ở cửa thành khẩu, sử dụng lục mạch thần kiếm bên trong tiểu thương kiếm. Chỉ thấy một đoạn hồng quang từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, bắn trúng cửa thành trong suốt vách tường, toàn bộ cửa thành ầm ầm sụp đổ. Cửa thành phụ cận tường thành cũng theo sụp đổ một đoạn. Giang Khôn đi tới mới vừa vị trí sơ sở, đạo kia vô hình hàng rào đã bị hắn đánh nát. Chúng ta đi. Giang Khôn đối Tiểu Hải cùng Xích Thố ngoắc ngoắc tay nói. Tiểu Hải ngồi vào Xích Thố trên lưng, Xích Thố đi theo Giang Khôn phía sau. Đi tới bên trong tòa thành cổ, đầu tiên xuất hiện ở Giang Khôn trước mặt là một cái đường phố rộng rãi, trên đường phố không nhìn thấy một bóng người, yên tĩnh, tính đến có chút khiếp người. Con đường này hai bên không phải cửa hàng, mà là một ít tương tự điện thờ kiến trúc, nhưng những kiến trúc này lại so với truyền thống về mặt ý nghĩa điện thờ đại gấp mấy chục lần. Cách mỗi 10 mét một cái to lớn điện thờ bên trong nhiều loại điêu khắc, có 3 chân kim ô, có 9 con đại xà, có 5 cái đuôi xài lang. Còn có thật nhiều dài đến hình thù kỳ quái, không thể miêu tả quái vật. Bởi vì thời gian xa xưa duyên cớ, những này điện thờ cùng điện thờ khởi nguyên điêu khắc có chút tàn tạ. Dọc theo con đường này đi thẳng, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét Giang Khôn phát hiện con đường này cũng không phải thẳng, thật giống một cái vòng tròn kết cấu, như vậy tiếp tục đi, chung quy hội về đến điểm bắt đầu. Hắn sử dụng phong độn, muốn bay lên trời, quan sát tòa thành trì này tạo hình, nhưng cũng bị một nguồn sức mạnh vô hình áp chế lại, không cho phép hắn bay lên trời. Ai có thể ngăn trở ta? Giang Khôn khinh thường nói. Hắn khiến ra bản thân một phần vạn mị tật hướng lên trên vọt một cái kia cố áp chế sức mạnh của hắn trong nháy mắt bị tách ra, hắn thành công bay đến trên trời, quan sát tòa thành trì này. Từ trên trời nhìn xuống, Giang Khôn nhìn thấy tòa thành trì này diện tích đến có mấy ngàn cái tiêu chuẩn sân đá banh lớn như vậy, hiện bắt quái cấu tạo, đi thành một cái bắt quái trận. Bọn họ tiến vào cái kia cửa thành là bắt quái trận tám đạo trong môn phái Tử Môn, có điều Giang Khôn cũng không hề để ý nhiều như vậy, Tử Môn thì lại làm sao? Cái này nho nhỏ bắt quái trận khiến cho chết hắn coi như hắn thua. Cảm tạ Hương Giã Ngủ Đông khen thưởng 200 sách tiền, Cổ Năm Tháng khen thưởng 100 sách tiền, Tím Nhạt. San Hô khen thưởng 100 sách tiền. Chương 212, hành hung một quần tiểu quái thú. Giang Khôn quan sát toàn bộ thành trì bố cục hậu, rơi xuống từ trên không, đối Tiểu Hải nói, toàn bộ thành trì hiện bắt quái trận bố trí, chúng ta tiến vào cái kia cửa thành là Tử Môn. Ồ. Tiểu Hải chỉ là ồ một tiếng, là lớn bao nhiêu cảm xúc, nếu như người bình thường biết mình từ bắt quái trận Tử Môn tiến vào, nhất định sẽ dọa gần chết. Tử Môn cùng Sinh Môn đối Tiểu Hải tới nói đều giống nhau, ngược lại nàng có thể giả lập hóa, kẻ địch cường đại đến đâu, nàng chỉ cần đem tự thân giả lập hóa, liền có thể tách ra đối phương hết thảy công kích. Giang Khôn cùng Tiểu Hải cưỡi ở Xích Thố trên người, tiếp tục đi dọc theo đường phố xuống, cùng nhau đi tới, ít nhất nhìn thấy hơn 1000 loại không giống quái vật điêu khắc, những này điêu khắc toàn bộ đều đặt ở hai bên đường phố điện thờ bên trong. Lúc này, Giang Khôn nhìn thấy điện thờ bên trong có một vị long điêu khắc, hắn từ Xích Thố trên người nhảy xuống, đi tới nơi này tòa long điêu khắc trước. Tiểu Hải lại đây phụ một tay. Giang Khôn đối Tiểu Hải nói: "Ngươi muốn làm gì?" Tiểu Hải hỏi: "Ngươi là phát hiện nơi này điêu khắc là một loại tác phẩm nghệ thuật sao?" "Ta cảm thấy vị này long ở hết thảy điêu khắc bên trong là nhất bá tức giận, nắm về tiệm trang sức cửa hàng." Giang Khôn nói: "Âu Châu văn hóa phục hưng thời đại hiện lên một nhóm lớn điêu khắc nghệ thuật ra, để lại Venus, đại vệ như vậy kiệt xuất điêu khắc. Trước mắt những này điêu khắc nghệ thuật trình độ, một chút không thể so văn hóa phục hưng thời đại trình độ kém. Tuy tiện nắm một tòa trở lại đều có thể bán rất nhiều tiền." Hiện tại Giang Khôn tiền càng ngày càng nhiều, hắn đối tiền dục vọng càng ngày càng nhỏ, đối các loại hiếm quý bảo bối, tác phẩm nghệ thuật, bí tịch võ công hứng thú càng lúc càng lớn. Tiểu Hải đi tới giúp Giang Khôn ổn định cái kia khắc hình rồng tố, Giang Khôn đem Phương Thiên Họa kích làm thiết tiêu, đập điêu khắc nền. Một hồi liền đem tòa này điêu khắc đập xuống. Đang lúc này, Tiểu Hải trong tay điêu khắc đột nhiên sống, xoay quanh vài vòng, bay đến không trung, hóa thành một điều mấy trăm mét lớn lên chân long. Ai dám xông vào Phục Hy Thành? Không trung cái kia long uy nghiêm mười phần, trợn mắt nhìn Giang Khôn bọn họ. Nguyên tới nơi này gọi Phục Hy Thành, Giang Khôn thầm nghĩ trong lòng. Giang Khôn đại nhân, của ngươi điêu khắc chạy. Tiểu Hải đôi Giang Khôn kêu lên. Ta sẽ đem nó nắm về. Giang Khôn nói. Là nghĩ tới những thứ này điêu khắc lại là sống, còn có thể nói chuyện. Ngươi chớ xía vào ta là ai? Ngươi nhanh bé ngoan trở về biến thành điều khác, ta còn phải bắt ngươi về đi trang sức cửa hàng. Giang Khôn đối giữa bầu trời long nói rằng: Các ngươi từ Tử Môn mà vào, đã xúc phạm chết cấm, ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Giữa bầu trời cự long nói rằng, thân thể hắn uốn lượn, trên người đột nhiên phát sinh một đạo long lánh ánh sáng, soi sáng toàn bộ Phục Hy Thành. Phục Hy Thành bọn thủ vệ, tỉnh lại đi. Cự long thanh âm của vang vọng tứ phương, đường phố điện thờ khởi nguyên điêu khắc dồn dập sống, từ điện thờ bên trong bò ra ngoài. Nguyên bản trống rỗng đường phố, lập tức trở nên chen chúc không thể tả. Những này thời kỳ thượng cổ dị thú cũng không phải là dị thú bản thể, chỉ là dị thú một tia tinh phách. Nữ Hoa đại thần lấy bùn đất sáng tạo ra dị thú thân thể, Phục Hy đại thần lấy dị thú một tia tinh phách truyền vào thân thể bên trong, tạo thành điện thờ khởi nguyên điêu khắc. Một con mọc ra sừng đại tinh tinh chồm người lên, hướng Giang Khôn xuống tới, dùng trên đầu sừng đỉnh Giang Khôn. Quái vật gì? Giang Khôn tiện tay một quyền, đem con này đại tinh tinh đánh cho chia năm xẻ bảy, thân thể nát tan. Đại tinh tinh bị giết đi hầu, làm lại biến thành tảng đá, rải rác ở trên đường cái. Xích Thố chỉ là một con thông thường thỏ, nhìn thấy chu vi hình thù kỳ quái quái thú, sợ đến thân thể run lên, thỏ lông đứng chổng ngược. Cường Hạo, ngươi đến bảo vệ ta. Xích Thố đối Giang Khôn nói.
Đương nhiên, ngươi là của ta MOUNT, ta sẽ không để cho ngươi chết.
Giang Khôn nói. Một con hỏa kỳ lân chân đạp hỏa vân, miệng phun liệt hỏa, trên người bộ lông như lửa đốt giống như vậy, cả người tỏa ra cực cao nhiệt độ. Con này hỏa kỳ lân mặc dù chỉ là nữ hoa dùng bùn đất chế tạo điêu khắc, nhưng nó ẩn chứa hỏa kỳ lân một tia tinh phách, vẻ ngoài cùng chân chính hỏa kỳ lân không nhiều lắm khác biệt. Thô bạo chết lọt. Giang Khôn nhìn thấy này con hỏa kỳ lân, thở dài nói, đây mới thật sự là tác phẩm nghệ thuật. Tiểu Hái, chúng ta muốn trên trời cái tia long, hay là muốn này con hỏa kỳ lân? Giang Khôn đối Tiểu Hái hỏi, quán trọ đại sảnh không gian có hạn, không thể bày ra nhiều lắm điêu khắc, Giang Khôn chỉ muốn một cái. Muốn con rồng kia đi, long càng đẹp mắt. Tiểu Hái nói,
ok.
Giang Khôn hướng Tiểu Hái làm ra một cái ok tay của thế. Lúc này, đầu kia hỏa kỳ lân miệng phun liệt hỏa, một cái màu đỏ cột lửa hướng về Giang Khôn kéo tới. Hỏa độn, hào hỏa diệt lại. Giang Khôn hai tay cấp tốc kết ấn, tương tự phun ra liệt hỏa, hai cỗ cột lửa va vào nhau. Giang Khôn phun ra cột lửa lấy ưu thế áp đảo đem hỏa kỳ lân cột lửa đỉnh trở lại, hỏa kỳ lân cùng chung quanh nó dị thú bị này cỗ cột lửa đốt thành cho bụi. Giữa bầu trời, thượng cổ dị thú Tất Phương cùng ba chân kim ô, một cái cả người bị ngọn lửa màu xanh lam bao vây, một cái cả người bị ngọn lửa màu đỏ bao vây, hai con chim lớn lao xuống, công kích Giang Khôn. Giang Khôn bứt ra hai đạo lục mạch thần kiếm kiếm khí, ung dung đánh giết hai con quái điểu. Thấy Giang Khôn lợi hại như vậy, hơn 1000 con dị thú đồng thời vây công Giang Khôn. Tiểu Hái mang theo Xích Thố tiến vào dị không gian thứ nguyên, những này dị thú công kích không tới các nàng. Giang Khôn hơi nắm chặt nắm đấm thép, khiến ra bản thân một phần vạn thực lực, một quyền đánh nổ một con dị thú. Dị thú bị đánh bạo hậu, làm lại biến thành điêu khắc, tảng đá mảnh vụn chung quanh bay loạn. Người này đã vậy còn quá lợi hại. Giữa bầu trời cái kia cự long kinh ngạc than thở, Phục Hy cùng nữ hoa gộp lại đều không nhất định là đối thủ của hắn. Cự long không hiểu, cái thời đại này tại sao lại xuất hiện như vậy treo nổ thiên nhân vật, so với viễn cổ đại thần còn mạnh hơn. Lúc này, hơn 100 đầu hình thể quái thú to lớn đồng loạt nhảy lên, dùng thân thể của chính mình nghiền ép Giang Khôn. Giang Khôn không có tránh né, bị này hơn 100 đầu cự thú đặt ở dưới thân. Nhưng mà, sau một khắc, một con nửa trong suốt trạng kim long từ cự thú môn dưới thân rít gào mà lên, hơn 100 đầu cự thú trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Kim long thế đi không giảm, va hướng thiên không, bầu trời đẩy ra một tầng sóng gợn, toàn bộ Phục Hy thành kết giới đều đang rung động, suýt chút nữa bị Giang Khôn một chiêu này kháng long hữu hối đánh nát. Cũng còn tốt. Giang Khôn thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không muốn đánh nát kết giới này. Các ngươi những này yếu gà, còn ai dám đến? Giang Khôn chỉ vào chung quanh dị thú nói. Không có những này dị thú là một tia tinh phách, coi như bản thể đến rồi, Giang Khôn đồng dạng có thể treo đánh chúng nó. Những dị thú kia trong ánh mắt để lộ ra hoảng sợ, sợ nằm sấp trên mặt đất, không phải dám núp đích. Kẻ nhân loại này thực lực nghịch tiên, so với đại thần còn mạnh hơn, bọn họ này điểm nhi thực lực căn bản không đủ xem. Các ngươi về vị trí của mình ngốc tốt. Giang Khôn đối những này dị thú tay. Các dị thú không dám vi phạm Giang Khôn mệnh lệnh, bé ngoan trở lại mình điện thờ bên trong, biến thành điêu khắc. Trên trời cái kia long, ngươi cũng cho ta biến thành điêu khắc. Giang Khôn chỉ vào bầu trời long nói rằng, đại thần, ngài là thần thánh phương nào? Sao đi tới Phục Hy thành? Cái kia long từ trên trời hạ xuống, đối Giang Khôn hỏi, ngựa khí trở nên khách khí rất nhiều. Trước mắt vị này 30 mấy tuổi người trung niên, vê đút, vô cản sủ. Nét rất khả năng so với Phục Hy nữ hoa loại cấp bậc đó đại thần còn lợi hại hơn, nhân vật như vậy rất hiếm thấy. Không nên hỏi đừng hỏi nhiều, ta muốn đem ngươi lấy ra đi làm trang sức phẩm, sắp biến thành điêu khắc. Giang Khôn nói, long không dám hỏi nhiều, biến thành một bức tượng điêu khắc, rơi xuống Giang Khôn trong tay. Thực sự là tác phẩm nghệ thuật, đem ra đi nhất định trong khiếp sợ quốc điêu khắc nghệ thuật giới. Giang Khôn giơ khắc hình rồng tố, vui mừng nói. Tiểu Hái thấy tranh đấu kết thúc, mang theo Xích Thố tử dị không gian thứ nguyên đi ra. Giang Khôn đại nhân, ngươi thật là lợi hại. Tiểu Hái cười nói, núp trong bóng tối vị bằng hữu kia, đi ra đi. Giang Khôn xem trong tay điêu khắc, lạnh nhạt nói, trên mặt không có quá nhiều vẻ mặt. Mới vừa rồi cùng đông đảo dị thú tranh đấu thời điểm hắn liền nhận ra được, chu vi có người trong bóng tối dò xét bọn họ. Cảm tạ Hương Giã Ngủ Đông khen thưởng 388 xét tiền. Chương 213, Gia Cát. Một bóng người từ hai cái điện thờ trong lúc đó bên trong góc đi ra, đây là một cái khoảng 30 tuổi người đàn ông trung niên, mặt như ngọc, dáng người kiên cường, trên trán quấn quýt lấy một cái vải. Người là ai? Giang Khôn đối này người đàn ông tuổi trung niên hỏi. Tại hạ Gia Cát Lượng, chữ Khổng Minh, đất thuộc Ngọa Long người. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên đối Giang Khôn nói rằng, không biết các hạ là phương nào đại thần, vì sao đi tới Phục Hy thành? Gia Cát Lượng bị Giang Khôn độc chiến thượng cổ dị thú tình cảnh khiếp sợ, cho rằng Giang Khôn đúng vậy một vị thần linh. Hóa ra là Gia Cát Cầm Ma, ta tên Lưu Hiệp, lòng tốt của ngươi CV Tư Đồ Vương Lãng đây. Giang Khôn cười nói, Tam Quốc diễn nghĩa bên trong Gia Cát Lượng mắng chết Tư Đồ Vương Lãng cái kia một đoạn, đã bị người hiện đại chơi hỏng rồi, internet lưu truyền các loại quỷ xúc video. Gia Cát Lượng không biết rõ Giang Khôn ý tứ, có điều từ Giang Khôn giọng của bên trong, hắn có thể cảm giác được, Giang Khôn tựa hồ nhận biết mình. Chúng ta là tới tìm bảo, ngươi lại ở đây làm gì? Giang Khôn hỏi. Ta một mực Phục Hy thành tu hành ngũ hành bắt quái, kỳ môn độn giáp thuật, nghiên tập binh trận. Gia Cát Lượng nói. 2 năm trước, Gia Cát Lượng du lịch Sơn Thủy, ngẫu nhiên tiến vào chỗ này di tích, từ trong di tích thu được Phục Hy đại thần một số ít truyền thừa, sau đó cách mỗi mấy tháng đều sẽ tới một lần Phục Hy thành. Ngươi đối với nơi này hiểu rõ không? Ta nghĩ tìm đến tìm, có hay không bảo bối? Giang Khôn đối Gia Cát Lượng nói, đây là ta lần thứ 6 đến Phục Hy thành, xem như là hiểu khá rõ đi. Gia Cát Lượng hồi đáp, Phục Hy trong thành thiết lập có một bát quái đại trận, bát quái đại trận phân bát môn, tổng cộng có 8 tầng, mỗi một tầng đều có trận pháp ngăn cản. Ta tu vi thấp kém, chỉ có thể ở tầng ngoài cùng tu hành một ít gia lông, Phục Hy đại thần tốt nhất truyền thừa ở tận cùng bên trong một tầng. Gia Cát Lượng có thể bố trí bắt trận đồ 3 phần thiên hạ, thiết lập tế đàn mượn gió đông, nam trượng nguyên trước điểm thất tinh đăng kéo dài tính mạng, điều động lục đinh lục giáp, huyền như thần nhân giống như vậy, đều là từ Phục Hy thành lấy được truyền thừa. Hắn học được đồ vật, bất quá là một ít gia lông, chân chính truyền thừa ở Phục Hy thành trung ương nhất địa phương. Nhưng Phục Hy thành tổng cộng có 8 tầng, mỗi tầng đều có trận pháp cách trở, lấy Gia Cát Lượng tu vi không vào được. Ta chuẩn bị đi tận cùng bên trong một tầng nhìn. Giang Khôn nói, lấy các hạ thực lực, xác thực có tư cách tiến vào tận cùng bên trong một tầng. Gia Cát Lượng nói, hắn vừa liếc nhìn Giang Khôn, hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Ta đương nhiên là thần tiên, không thấy những kia thượng cổ dị thú bị ta treo lên đánh sao? Thần tiên, ngươi có thể thu ta làm đồ đệ, dạy ta phép thuật sao? Gia Cát Lượng vui mừng kéo Giang Khôn ống tay áo, chính mình tu đạo nhiều năm, rốt cục bắt được một con sống thần tiên. Ta không thu đồ đệ, cũng sẽ không dạy ngươi phép thuật. Giang Khôn nói, thần tiên, chúng ta có duyên như vậy, ngươi không thu ta làm đồ đệ, cũng truyền ít đồ cho ta. Gia Cát Lượng nói, Phục Hy thành tầng thứ 8 truyền thừa chỉ là gia lông, chủ yếu là đối bắt quái một ít miêu tả, không có quá nhiều liên quan đến phép thuật. Ngày hôm nay thật vất vả gặp phải cái thần tiên, Gia Cát Lượng sẽ mặt xuống ra, cũng phải để vị này đại thần truyền thụ chính mình một chút phép thuật. Quên đi, xem ở thường thường nhìn ngươi cùng Tư Đồ Vương Lãng Quỷ Xúc video phân như trên, liền dẫn ngươi đi Phục Hy thành tầng thứ 7 thế nào? Giang Khôn đối Gia Cát Lượng nói, cảm ơn đại thần, cảm tạ đại thần. Gia Cát Lượng luôn mồm nói tạ ơn, càng đi vào trong, truyền thừa càng tốt, tầng thứ 7 truyền thừa nhất định so với hắn hiện tại chỗ ở tầng thứ 8 tốt. Làm sao đi tầng thứ 7? Giang Khôn hỏi. Đại thần mời đi theo ta. Giang Khôn cùng tiểu ái cưỡi lên xích thố, theo Gia Cát Lượng dọc theo đường phố đi về phía trước, hai bên đường phố vẫn là cao to điện thờ. Có chút điện thờ khởi nguyên dị thú bị Giang Khôn diệt, chỉ còn dư lại trống rỗng nền ở lại điện thờ bên trong. Đại khái đi rồi 20 phút, phía trước hai cái cao to điện thờ trong lúc đó, xuất hiện một đạo hình vòm cửa đá. Đại thần, sau cửa đá chính là Phục Hy thành tầng thứ 7. Này trên cửa đá có trận pháp, lấy tu vi của ta không cách nào mở ra. Gia Cát Lượng nói. Hà tất mở ra trận pháp, một quyền nổ nát không phải thì xong rồi. Nói, Giang Khôn đi lên phía trước, một quyền đánh vào trên cửa đá theo tiếng mà nát. Đại thần quá khỏe khoắn. Gia Cát Lượng kinh ngạc nói. Hắn vẫn muốn mở ra trên cửa đá trận pháp, tiến vào tầng thứ 7, nhưng trận pháp này quá phức tạp, hắn vẫn không mở ra, không nghĩ tới vị này đại thần một quyền liền giải quyết, đơn giản thô bạo. Đi thôi. Giang Khôn đối Gia Cát Lượng nói. Đại thần trước hết mời. Gia Cát Lượng vui cười hớn hở mà nói rằng. Giang Khôn đi vào tầng thứ 7, nơi này đúng vậy một cái vòng tròn đường phố, hai bên đường phố lập không phải điện thờ, mà là một khối khối cao to bia đá, mỗi tấm bia đá khoảng chừng có 2 mét, bia trên có khắc rất nhiều chữ viết xa xưa. Gia Cát, ngươi biết những văn tự này sao? Giang Khôn đối một bên Gia Cát Lượng hỏi. Nhận thức một phần. Gia Cát Lượng hồi đáp, đại thần ngươi không quen biết những văn tự này. Không quen biết, mặt trên viết cái gì? Giang Khôn nói. Những thứ này là thời kỳ thượng cổ văn tự, một chút diễn biến thành chữ triện, lại do chữ triện diễn biến thành chữ phồn thể lại tới giản hóa nét chữ Hán, có thể nói cùng hiện đại văn tự khác biệt rất lớn. Nữ hoa, vẻ đẹp của ngươi như cái kia nở rộ đóa hoa, ngươi nhẹ nhàng kỹ thuật nhảy, lúc nào cũng dẫn ra nội tâm của ta, khiến cho ta hồn giác ngập ấn. Lòng thuộc về ngươi. Gia Cát Lượng đọc bi văn trên nội dung, càng đọc càng buồn nôn. Giới ạ, đương nghiệm, đây là nhân gia đích tính sách, độc thân cậu đã chịu đựng 10.000 điểm tấn công dữ dội. Giang Khôn đối Gia Cát Lượng nói rằng, Phục Hy lại như thế ác thú vị, lại đem mình đích tính sách khắc vào trên bia đá. Gia Cát Lượng còn đang ngó chừng bia đá xem, nhìn Phục Hy đại thần là thế nào mua em gái. Ta nói Gia Cát, làm người phải có chi tiết, ngươi nhìn lén nhân gia đích tính sách, chi tiết ở đâu? Giang Khôn đối Gia Cát Lượng nói. Kỳ thực Giang Khôn cũng rất tò mò Phục Hy làm sao mua em gái, chủ yếu là hắn không quen biết những văn tự này. Đại thần, tấm bia đá này phía trước một đoạn là thư tình, mặt sau những này thì không phải là. Gia Cát Lượng nói, mặt sau giới thiệu là tế phong phương pháp, có thể mở tế đàn, ở bất kỳ thời tiết bất kỳ địa điểm gọi gió to. Ngươi xem nơi này, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét còn có kéo dài tính mạng phương pháp. Gia Cát Lượng chỉ vào một khắc tấm bia đá, lấy thắt nút dây để ghi nhớ phương pháp đốt lên thất tinh đăng, duy trì trong vòng 7 ngày đèn đuốc bất diệt, liền có thể nghịch thiên cải mệnh, kéo dài tuổi thọ 10 năm. Nơi này có hơn 1000 khối như vậy bia đá, mỗi tấm bia đá trên đều ghi lại rất nhiều phép thuật, Gia Cát Lượng ở tầng thứ 7 học cả đời cũng không học hết. Ngươi chậm rãi học đi, ta còn muốn đi tìm bảo bối đây. Giang Khôn đối hai đi 8 tầng gì đó không có hứng thú, hắn phải đến tận cùng bên trong tầng kia, tìm Phục Hy đại thần đích thực chính truyền thừa. Gia Cát Lượng lưu tại tầng thứ 7, Giang Khôn kỵ đi xích thố trên lưng, tìm kiếm tầng thứ 6 lối vào, nhưng hắn tìm nửa ngày cũng không tìm được vào miệng, lối vào ở nơi nào. Hết cách rồi, hắn thẳng thắn nhấc theo xích thố, cùng tiểu hái đồng thời bay đến không trung, giữa bầu trời có sức mạnh ngăn cản hắn phi hành, nhưng nguồn sức mạnh này đối Giang Khôn tới nói quá miểu tiểu, dễ dàng là có thể phá tan. Hai người một thỏ từ không trung trực tiếp bay về phía Phục Hy thành tầng trong nhất. Cảm tạ tím nhạt. San hô khen thưởng 388 xét tiền. Chương 214, Phục Hy chân bảo. Điện thoại di động xem. Giang Khôn mang theo tiểu hái cùng xích thố, cậy mạnh vọt vào kết giới bên trong, trực tiếp đến tầng trong nhất. Phẩm sách lưới. Cái này chống trải quảng trường, một tòa miếu thờ đứng ở quảng trường ứng, cổ điển miếu thờ viết ba chữ, Giang Khôn liếc mắt nhìn ba chữ kia, hoàn toàn không quen biết. Giang Khôn để tiểu gái cùng Xích Thố chờ ở bên ngoài, một mình hắn đi vào. Tiến vào miếu thờ đại điện, bên trong thờ phụng một nam một nữ hai tòa điêu khắc, nửa người là người, nửa thân dưới là xà, hai cái xà quấn quanh ở đồng thời. Giang Khôn là quá chú ý này hai tòa điêu khắc, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm, nhìn Phục Hy bảo bối đều giấu chỗ nào rồi. Nhưng Giang Khôn tìm khắp cả toàn bộ đại điện, đều không tìm được bảo bối. Phục Hy, ngươi đem bảo bối giấu đi đâu rồi? Giang Khôn quay về tòa kia điêu khắc hỏi. Lúc này, hắn mới chú ý tới, Phục Hy pho tượng tay của nâng một cái nho nhỏ hộp đá, đại khái hộp diêm to nhỏ, vừa nãy lúc tiến vào là chú ý xem. Nguyên lai like ở đây. Giang Khôn đứng ở bệ đá, đưa tay đi lấy cái kia hộp đá nhỏ, ở tay hắn nhanh chạm tới hộp đá lúc, Phục Hy tượng đá hai mắt đột nhiên lấp lóe sử quỷ dị quang. Đại điện mặt đất tỏa ra điểm điểm hào quang, một cái phát sáng thái cực đồ án xuất hiện ở mặt, thái cực đồ án tâm âm dương song cá liên tục chuyển động, do lưỡng nghi sinh ra tứ tượng, lại do tứ tượng sinh bát quái diễn sinh vân vân. Ta thật giống phát động một cái trận pháp. Giang Khôn tự đủ, tạm thời là đi lấy Phục Hy tay hộp đá, nhìn trận pháp này lại nói. Đại điện mặt đất dâng lên trắng đen hai loại màu sắc âm dương nhị khí, màu đen âm khí, màu trắng dương khí, một đen một trắng hai cố khí, hướng về Giang Khôn quấn quanh lại đây. Giang Khôn không có tranh né, mặc cho này âm dương nhị khí quấn quanh đi chính mình thân. Chờ tất cả đình chỉ hậu, hắn nhìn một chút thân trắng đen hai loại màu sắc khí, cái gì cũng là phát sinh. Hắn suy đoán có thể là chính mình quá mạnh mẽ, trận pháp này mới không cách nào ảnh hưởng chính mình. Bác Minh thần công. Giang Khôn thân đột nhiên bùng nổ ra một luồng cường hãn sức hấp dẫn, thân âm dương nhị khí bị hắn hút vào trong cơ thể, mà bát quái đồ án dần dần biến mất không còn tăm hơi. Thiên sư nó, cái gì cũng là phát sinh. Giang Khôn mắng một câu, đưa tay đi lấy Phục Hy pho tượng hộp đá. Bằng hữu, ngươi hút đi âm dương nhị khí, rất lợi hại mà. Một tiếng nói giản mua ở trong đại điện về vang lên, nếu như là vậy yêu ma bị âm dương nhị khí cuốn lấy, trong nháy mắt hội hóa thành cho bụi, ngươi lại đem âm dương nhị khí hấp thu. Ồ. Giang Khôn nha một câu, cầm lấy Phục Hy pho tượng tay hộp đá nhỏ, ôm vào trong túi quần. Hai tay cắm vào túi quần, thảnh thơi mà đi ra đại điện. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Mới vừa mới lao giả nói chuyện một ép, này toán phản ứng gì? Cái tên này ồ một tiếng, không nói hai lời, cầm lấy bảo bối đi. Bằng hữu, chờ chút, ngươi cũng không hỏi một chút bảo bối chủ nhân có đồng ý hay không, đem bảo bối lấy đi. Một cái nhàn nhạt bóng mờ từ Phục Hy pho tượng hiện ra, người lao giả này thân xuyên áo bào màu đen, hai mắt lấp lánh có thần. Hắn là Phục Hy một tia tinh phách, cùng trước những dị thú kia tinh phách như thế, phụ thuộc vào điều khắc bên trong. Giang Khôn ở cửa dừng bước, quay đầu liếc mắt nhìn Phục Hy tinh phách, nói rằng, ta bắt được là của ta. Nhìn ngươi không giống tội ác tẩy trời yêu ma, vì sao như vậy thô bạo không nói lý? Cướp bảo bối của ta. Phục Hy tinh phách nói. Ngươi một tia tinh phách, còn nắm bảo bối tới làm chi? Giang Khôn hỏi. Ngươi người này, đoạt đồ vật của ta còn lý luận. Phục Hy tinh phách nói, đây là ta quý báu nhất đồ vật, quyết không thể cho ngươi lấy đi. Nói, Phục Hy tinh phách hướng về Giang Khôn xông tới, muốn đoạt lại bảo bối của chính mình. Ngươi đều chết hết mấy nghìn năm, nắm bảo bối đến cũng vô dụng, còn không bằng cho ta. Giang Khôn né tránh Phục Hy công kích, đối với hắn nói rằng, trả lại cho ta. Phục Hy tinh phách lại hướng về Giang Khôn vào tới. Người lão này, xong chưa? Giang Khôn thân tay nắm lấy Phục Hy tinh phách, kẹp lại cổ của hắn, để hắn không thể động đậy. Xem như là khi còn sống Phục Hy, cũng không thể nào là Giang Khôn đối thủ, chớ nói chi là trước mắt này một tia Phục Hy tinh phách, hắn đối mặt Giang Khôn liền sức lực chống đỡ lại cũng không có. Còn, trả lại cho ta. Van cầu ngươi, trả lại cho ta. Phục Hy thanh âm của trở nên nghẹn ngào. Ăn nói khép nép mà khẩn cầu Giang Khôn đem đồ vật trả lại hắn. Đường đường Phục Hy đại thần, lại như vậy ăn nói khép nép mà cầu chính mình. Giang Khôn nhíu mày, sắc mặt hơi kinh ngạc. Nhìn dáng dấp cái kia bảo bối đối Phục Hy thật sự rất trọng yếu. Giang Khôn cũng không phải người không nói lý, nhìn thấy Phục Hy như vậy cầu chính mình, ngẫm lại vẫn là quên đi, thiên hạ bảo bối còn nhiều mà, không thiếu Phục Hy này một cái. Sợ ngươi rồi, đồ vật trả lại cho ngươi. Giang Khôn thả ra Phục Hy cổ của, từ trong túi quần móc ra hộp đá nhỏ, đưa cho Phục Hy. Cảm ơn. Phục Hy tiếp nhận hộp đá nhỏ. Bởi vì bảo bối mất mà lại được, kích động đến hai tay run lên, ánh mắt phảng phất lóe lên nước mắt. Trong này là vật gì? Đáng giá ngươi đường đường Phục Hy đại thần, ăn nói khép nép mà cầu ta. Giang Khôn tốt hỏi. Cho ngươi xem một chút. Phục Hy đánh tới hộp đá nhỏ, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét Giang Khôn liếc mắt nhìn cái này hộp diêm lớn nhỏ hộp đá nhỏ, bên trong chẳng có cái gì cả. Ngươi ở đây đùa ta, trong này là trống không. Giang Khôn nói. Không phải, ngươi nhìn kỹ một chút. Phục Hy nói. Giang Khôn vẻ mặt nghi hoặc, cúi đầu, nhìn kỹ cái hộp đá nhỏ này. Phát hiện hộp đá dưới đáy có một cái màu đen thật nhỏ cọng tóc. Này cọng tóc là bảo bối của ngươi. Giang Khôn rất khó hiểu hỏi. Phục Hy gật gù. Giang Khôn đúng vậy say rồi, vốn tưởng rằng trong này là cái gì kinh thiên bảo bối, dĩ nhiên là cọng tóc. Này cọng tóc là thê tử. Phục Hy nói rằng, năm đó cộng công cái kia cút đi cùng Trúc Dung đánh nhau, đánh ngã Bất Chu Sơn, dẫn đến bầu trời nghiêng, thê tử ta vì cứu vớt thiên hạ lê dân, con lấy ta lén lút luyện bổ thiên hạch, cuối cùng lấy thân bổ thanh thiên. Khi ta lúc chạy đến, nàng đã từ trần, chỉ để lại này cọng tóc, đối với ta mà nói đây là quý báu nhất, ta xin thể phải bảo vệ này cọng tóc đi vĩnh viễn. Giang Khôn như có điều suy nghĩ nhìn sợi tóc kia, trong lúc nhất thời nói không ra lời, thế gian này quý báu đồ vật không ngừng chân dị bảo, có lúc, một đoạn khắc cốt minh tâm cảm tình bất kỳ chân dị bảo đều quý giá hơn. Phục Hy phải bảo vệ, chính là đối vợ mình cái kia phần nhớ nhung. Đồ vật của ngươi đích xác rất quý giá, hảo hảo thủ hộ nàng đi, ta đi rồi. Giang Khôn cười nói. Giang Khôn vốn tưởng rằng tận cùng bên trong một tầng hội có cái gì kinh thiên bảo bối, kết quả bảo bối này đối Phục Hy tới nói là bảo vật vô giá, đối với hắn Giang Khôn tới nói một không. Giá trị. Bằng hữu, ngươi đến tột cùng là ai? Một thân thực lực có thể nói đáng sợ. Phục Hy đối Giang Khôn hỏi. Một cái không chuyện tới sử trang bức người không phận sự. Giang Khôn nói. Phục Hy tinh phách không biết rõ Giang Khôn ý tứ, đi tới mình pho tượng trước, đem hộp đá nhỏ phóng tới Phục Hy điêu khắc tay của, chính mình hòa vào Phục Hy điêu khắc, tiếp tục thủ hộ hắn tình cảm chân thành. Quyển sách đến từ. Quyển sách đến từ phẩm sách lưới. Chương 215, hồi cung. Điện thoại di động xem. Giang Khôn rời đi miếu thờ đại điện, nhìn thấy tiểu gái cùng xích thố chờ ở bên ngoài chính mình. Xin mọi người tìm tòi, phẩm sách lưới, xem nhất toàn bộ. Chương mới nhanh nhất tiểu thuyết. Giang Khôn đại nhân, ngươi tìm tới bảo bối sao? Tiểu gái hỏi. Tìm được rồi, lại trả lại. Giang Khôn nói. Tại sao trả lại? Tiểu gái hỏi. Cái kia bảo bối là một cây nữ hoa tóc, đối Phục Hy tới nói là chất bảo, đối với ta mà nói không nhiều lắm chứng dụng. Giang Khôn nói. Phục Hy cho đến chết một khắc đó vẫn yêu tha thiết nữ hoa, mới có thể thiết kế cái này Phục Hy thành, thủ hộ chính mình người yêu di vật. Phục Hy thành tổng cộng có 8 tầng, tầng thứ nhất là nữ hoa tóc, tầng thứ 2, tầng thứ 3 có không ít thứ tốt, như pháp bảo lợi hại, cao thâm công pháp, nhưng Giang Khôn không có ý định đi lấy. Bởi vì hắn đi cầm, nhất định sẽ phá hoại trận pháp phòng ngự, không có tầng ngoài trận pháp phòng ngự, tận cùng bên trong miếu thờ mất đi bảo vệ. Giang Khôn bị Phục Hy si tình cảm động, muốn cho Phục Hy vẫn bảo vệ hắn tình yêu chân thành đi vĩnh viễn, thẳng thắn là đi lấy những kia bảo bối. Mang theo xích thố cùng tiểu gái phi thiên không, nhảy qua mấy tầng, đi tới tầng thứ 7. Lúc này, Gia Cát Lượng chính ngồi chung một chỗ trước tấm bia đá, chăm chú nghiền ngẫm đọc mặt ghi lại phép thuật. Gia Cát Lượng nhìn thấy Giang Khôn cùng tiểu thương bọn họ đi ra, tốt hỏi, đại thần, ngươi tìm tới Phục Hy bảo bối sao? Cho ta nhìn một chút. Tìm được rồi, nhưng lại trả lại. Giang Khôn nói. Tại sao? Gia Cát Lượng hỏi, đây chính là Phục Hy đại thần nhất chân ái bảo bối, ngươi lại còn đi trở về. Giang Khôn đem cái này bảo bối chuyện tình cho Gia Cát Lượng nói một lần. Gia Cát Lượng thế mới biết, cái gọi là chân quý nhất bảo bối, nhưng thật ra là nữ hoa một tia tóc. Lại không lâu nữa, có cái gọi Lưu Bị người sẽ đi nhà ngươi tìm ngươi, cho ngươi làm quân sư của hắn, nhớ tới về sớm một chút. Giang Khôn đối Gia Cát Lượng nhắc nhở. Làm sao ngươi biết? Gia Cát Lượng hỏi. Ta là đại thần mà, đương nhiên có thể biết trước. Giang Khôn hốt du nói. Cảm ơn đại thần nhắc nhở, ta nhất định về sớm một chút. Cùng Gia Cát Lượng cáo biệt sau khi, Giang Khôn cùng tiểu gái ra Bắc Sơn di tích, mang theo xích thố bay mây xanh, đi tới cho phép đều. Xích thố ngồi xổm ở Giang Khôn bổ nhỏ mây, một cử động cũng không dám, nhìn phía dưới đại địa, nơi này là vạn mét trên không, trong lòng có chút sợ hãi. Rơi xuống cho phép đô thành ở ngoài, Giang Khôn cùng tiểu gái cơi xích thố, tiến vào cho phép đều. Trong thành người nhìn thấy này con to lớn hồng thỏ, trong lòng hết sức kinh ngạc, thỏ lại có thể lớn như vậy, vẫn là màu đỏ. Thiên hạ to lớn, hoàn toàn có. Đường phố tất cả mọi người cùng đi xích thố phía sau, xem này con đỏ thâm thỏ. Giang Khôn đại nhân, chúng ta bị vây xem. Tiểu hái đôi Giang Khôn nói. Khi bọn họ là không khí tốt. Giang Khôn nói. Hai người cưỡi xích thố đi tới trước hoàng cung, cung đình thủ vệ nhìn thấy đường phố hạo hạo đãng đãng đoàn người hướng bên này vào tới, không biết xảy ra chuyện gì. Mở cửa, thả chúng ta đi vào. Giang Khôn đối thành lầu quân sĩ hô lớn. Những kia quân sĩ định thần nhìn lại, đây không phải là hoàng sao? Hắn làm sao cưỡi cái đại thỏ? Liên mở ra cửa cung thả Giang Khôn đi vào, đồng thời thông báo Tào Tháo hoàng đã trở về. Giang Khôn cho xích thố chỉ rõ phương hướng, xích thố nhún nhảy một cái đi tới tầm cung. Khi nó nhảy đến cửa tầm cung lúc, đem đang dùng cơm phục hoàng hậu sợ hết hồn. Phục hoàng hậu xưa nay chưa từng thấy lớn như vậy quái vật thỏ, suýt chút nữa dọa ngất đi. Hoàng hậu, ta đã trở về. Giang Khôn từ xích thố thân nhảy xuống. Phục hoàng hậu nhìn thấy hoàng đế trở về, tâm vui vẻ, từ trong cung đi ra ngoài kéo Giang Khôn tay của, đối với hắn hỏi, hoàng này 20 mấy thiên đều đi đâu vậy? 20 mấy thiên? Ta đi Bắc Sơn mới 1-2 ngày mà thôi. Giang Khôn nghi hoặc mà hỏi. Hắn từ Tào Tháo quân doanh đi Bắc Sơn di tích, lại từ Bắc Sơn di tích đi ra, cũng 1-2 ngày. Đúng là 20 mấy thiên, thiếp thân vẫn trông mong đốm nhỏ trông mong mặt trăng mà ngóng trông bệ hạ sớm ngày trở về. Phục hoàng hậu nói. Xem ra Bắc Sơn trong di tích thời gian cùng ngoại giới thời gian không đồng bộ, Bắc Sơn trong di tích một ngày, ngoại giới trôi qua 10 mấy ngày. Giang Khôn tâm thầm nói. Tại đây hai trong hơn 10 ngày, Tào Tháo ở quan độ đánh bại Viên Thiệu. Vượt qua Hoàng Hà một đường giết tới, chiếm lĩnh Viên Thiệu U Châu cùng Ký Châu, để địa bàn của chính mình tiến một bước mở rộng. Đúng rồi, Quan Vũ đây. Giang Khôn hỏi. Quan Vũ ngàn dặm đi đã kỵ, quá ngũ quan, chạm lục tướng, rời đi Duyệt Châu, Tào đại nhân vì thế đại vi sinh khí. Phục hoàng hậu nói. Lại nhìn một chút Giang Khôn cùng tiểu gái sau lưng xích thố, hỏi, hoàng, đây là cái gì giống thỏ, lại có thể lớn như vậy? Nó gọi xích thố, còn cái gì giống, ta không biết. Giang Khôn nói. Nói, Giang Khôn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái cà rốt, ném cho xích thố. Xích thố một cái đem cà rốt ăn vào trong miệng, chống quay hàm, liên tục nhai, nghiền ngẫm cà rốt. Thật đáng yêu. Phục hoàng hậu vui mừng nói, đột nhiên thiếu nữ tâm tăng cao, ta có thể sờ sờ nó sao? Nó rất dịu ngoan, sờ đi. Giang Khôn nói. Phục Hoàng hậu đưa tay ra mỏ xích thố lông tơ, mềm mại thỏ lông sờ rất thoải mái. Phục Hoàng hậu mừng rỡ không thôi, ở xích thố thân khắp nơi sờ loạn, mỏ xong càng làm mặt dán vào xích thố thân. Xích thố còn muốn chạy một cái cao hơn 2 mét mao nhung món đồ chơi, thỏ lông ấm áp mềm mại, tướng mạo lại manh vừa đáng yêu, đối với thiếu nữ có rất mạnh lực sát thương. Xích thố trong miệng liên tục nhai, nghiền ngẫm cà rốt, ngơ ngác nhìn Phục Hoàng hậu, không biết kẻ nhân loại này nữ nhân tại sao như thế yêu thích mỏ chính mình. Lúc này, vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ. Nét Tào Tháo mang theo một đám người đi tới tẩm cung trước. Tào Tháo lần gặp Xích Thố, đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng bên cạnh hắn vài tên quan chức bị sợ hết hồn, thế giới lại có lớn như vậy thỏ. Hoàng, ngươi mấy ngày nay đều đi đâu vậy? Tào Tháo đối Giang Khôn hỏi. Bắc Sơn. Giang Khôn nói. Đi Bắc Sơn làm gì? Cái này không thể nói cho ngươi biết. Giang Khôn chưa hề đem Phục Hy Thành chuyện tình nói cho Tào Tháo, nếu để cho người trong thiên hạ biết Bắc Sơn có cái cổ di tích Phục Hy Thành, nhất định sẽ gây nên một ít người tham nghiệm. Tào Tháo không dám hỏi nhiều. Bây giờ Lưu Hiệp đã không phải là trước đây không có quyền không có thế Lưu Hiệp, bây giờ Lưu Hiệp là chân long thiên tử, cầm giữ sẽ vượt qua sức mạnh của nhân loại. Đúng rồi, ta cho ngươi tìm hiểu Hòa Thị Bích đây. Giang Khôn hỏi. Giang Khôn giúp Tào Tháo diệt nhan lương xấu, Tào Tháo đáp ứng giúp hắn tìm Hòa Thị Bích. Một tháng trước, Tào Tháo phái ra lượng lớn gian tế lẻn vào Giang Đông. Hiện tại, Giang Đông đi giai cấp thống trị, xuống tới bình dân bách tính, đều có Tào Tháo cơ sở ngầm, chung quanh tìm hiểu Hòa Thị Bích tâm tích. Giang Đông bên kia tạm thời không có tin tức, một có tin tức lập tức thông báo hoàng. Tào Tháo nói. Được. Giang Khôn nói rằng, sau đó vừa cười nói, ngươi chiếm lĩnh biên Thiệu U Châu cùng Ký Châu, có phải là vơ vét rất nhiều chỗ tốt? Khà khà, cũng còn tốt. Tào Tháo giảo hoạt cười nói, Viên Thiệu là quan lại thế gia, bối cảnh thâm hậu, trong nhà kim ngân châu đáo nhiều vô số kể, Tào Tháo diệt Viên Thiệu một phe này thế lực lớn, lấy được tiền tài đương nhiên sẽ không thiếu. Không chuẩn bị cho ta đưa ít đồ? Giang Khôn hỏi. Đưa, đương nhiên muốn đưa. Tào Tháo nói, lần này có thể đánh bại Viên Thiệu rửa cả vào hoàng, ta chuẩn bị đưa 10 vạn lạng vàng cho hoàng. Hừ, này còn tạm được. Giang Khôn đi Bắc Sơn là mò được thứ tốt, mới có thể nghĩ đến đánh cướp Tào Tháo, để hắn điểm cống hiến tiền tài đi ra. Quyển sách đến từ. Quyển sách đến từ phẩm sách lưới. Chương 216, Hòa Thị Bích tâm tích. Giang Khôn hồi cung buổi tối hôm đó, Phục Hoàng hậu lại tìm đến Giang Khôn, lôi kéo hắn lên giường cùng mình ngủ. Giang Khôn rất không tình nguyện bị Phục Hoàng hậu kéo lên giường, sau đó ở trên giường chơi điện thoại di động, một chơi liền chơi đi 12 giờ khuya. Hoàng thượng, ngươi làm sao còn chưa ngủ? Phục Hoàng hậu đối Giang Khôn hỏi. Ta là nhị tật chi tinh linh, ta muốn thức đêm tu tiên. Giang Khôn nói. Hoàng thượng, đã trễ thế này, chúng ta tới làm điểm có ý sự tình thế nào? Phục Hoàng hậu trong giọng nói mang theo vài phần mê hoặc, đưa tay cởi mở Giang Khôn quần áo. Nàng đã lâu là cùng mình phu quân đùng đùng đùng, khát khao khó nhịn, đêm nay thật vất vả đem hoàng thượng kéo lên giường, nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này. Có ý sự tình? Chuyện gì so với chơi game xem tiểu thuyết càng thú vị? Giang Khôn hỏi ngược lại, sau đó liếc mắt nhìn điện thoại di động, kinh ngạc hét lớn một tiếng, ta con mẹ nó lại lấy được vương nổ thêm 4 cái 2, đây là muốn đánh ra mùa xuân tiết ấu. Phục Hoàng hậu một mặt u oán nhìn Giang Khôn. Trong lòng có chút tức giận, đưa tay đoạt lấy Giang Khôn trong tay điện thoại di động, nói rằng, Hoàng thượng, ngươi ở đây chơi cái gì? Cái này đồ chơi nhỏ có tốt như vậy chơi sao? Nhìn ngươi chơi mấy canh giờ? Nói chuyện đồng thời, học Giang Khôn chơi game dáng vẻ, ngón tay nơi tay máy trên màn ảnh loạn họa loạn điểm. Ngươi sẽ không chơi, chớ lộn xộn. Giang Khôn nói rằng, từ Phục Hoàng hậu trong tay giựt lại điện thoại di động. Hắn lại nhìn về phía điện thoại di động màn hình, nhất thời không nói gì, 4 cái 2 thanh một đôi vương mang đi ra ngoài. Địa chủ, ngươi là trí chứ sao? Lại dùng 4 cái 2 mang một đôi vương. Một cái nông dân phát tin tức nói, 660-66, 4 cái 2 mang một đôi vương. Một cái khác nông dân phát tin tức nói, Phục Hoàng hậu nhìn thấy Giang Khôn một mặt yêu thương dáng vẻ, không biết xảy ra chuyện gì, đối Giang Khôn hỏi, Hoàng thượng, ngươi làm sao vậy? Chớ phiền ta nghĩ lẳng lặng. Lẳng lặng là ai? Đừng hỏi ta lẳng lặng là ai. Giang Khôn thức đêm tu tiên đi 2 giờ sáng mới ngủ, ngày thứ 2 giờ giường lúc, đã là buổi trưa, sau khi ăn cơm trưa xong ở trong hoàng cung đi dạo. Đi dạo liền ra khỏi cung, đi trên đường tản bộ. Giang Khôn ở trên đường phố nhìn thấy lần trước cho hắn chỉ đường Tào Thực. Lúc này, Tào Thực chính lén lén lút lút nhìn xung quanh, không biết hắn đang làm gì thế. Giang Khôn đi tới, từ phía sau vỗ một cái Tào Thực vai, cười nói, "Tào Thực, ngươi làm gì thế?" Tào Thực bị Giang Khôn sợ hết hồn, kinh ngạc nói, "Hoàng thượng, ta suýt chút nữa bị ngươi hụ chết. Một mình ngươi ở trong đám người lén lén lút lút nhìn xung quanh cái gì?" Giang Khôn hỏi. "Cái này, ta không tốt lắm ý từ nói." Tào Thực nói. "Nói mau, không phải vậy ta đem ngươi quỷ quỷ túy túy hành vi nói cho ngươi biết cha." Giang Khôn nói. "Ngươi xem bên kia." Tào Thực chỉ về trên đường phố một cái bán món ăn quầy hàng, Giang Khôn ánh mắt theo Tào Thực chỉ phương hướng nhìn sang, chỉ thấy một cô gái đẹp đẽ, chính mang theo hai tên nha hoàn ở trên chỗ bán hàng mua thức ăn. "Yêu, nguyên lai tiểu tử ngươi ở chỗ này xem mỹ nữ." Giang Khôn cười nói. Tào Thực trên mặt lộ ra lúng túng nụ cười. Là nam nhân liền chủ động đi tới đến gần, muốn gái phương thức liên lạc, hỏi một chút muội tử kia tên. Giang Khôn cười nói, "Ta biết nàng là ai, nàng là đại ca ta Tào Phi lão bà chân mật, cũng chính là ta chỉ dâu." Tào Thực có chút ưu thương nói, "Chân mật trước tiên là Viên Thiệu nhi tử lão bà. Tào Phi tùy tùng Tào Tháo công chiếm Viên Thiệu địa bàn hậu, thấy chân mật dung mạo xinh đẹp, sẽ giết Viên Thiệu nhi tử, đem chân mật đoạt tới làm lão bà mình. Tào Thực mặc dù biết Chân Mật là chị dâu của mình, nhưng vẫn là không ngừng được mà yêu thích nàng. Đó là ngươi chị dâu, đại ca ngươi là bà, ngươi không có cơ hội. Giang Khôn vô vô Tào Thực vai. Ta hiện tại thật hối hận, nếu như ta cũng tùy tùng phụ thân chinh chiến Viên Thiệu, người mỹ nữ này còn không biết hiệu chết vào tay ai đây. Tào Thực tiếp rẻ than thở, đáng tiếc ta một mực là một văn nhân, yêu thích xuyên tạc văn trường, không thích vũ đao lộng thương. Nén bi thương, đại huynh đệ. Giang Khôn nói. Chính tại Tào Thực bóp cổ tay thở dài thời gian, Chân Mật mang theo hai tên nha hoàn đi tới, nhìn thấy Tào Thực cùng Giang Khôn. Chân Mật không quen biết Giang Khôn, liền hướng về Tào Thực hành lễ nói, tiểu thúc thúc được, thật là khéo a. Tẩu, chị dâu, ngươi tốt. Tào Thực sắc mặt khẽ biến thành hồng, lắp bắp nói, ánh mắt rơi vào Chân Mật cái kia tuyệt mỹ dung nhan trên, trong lòng than thở, như vậy giai nhân khác nào lạc thần chân phi tái thế. Chân Mật cho Tào Thực hành lễ qua đi liền rời đi. Tào Thực nội tâm muốn điên, mỹ nhân như thế, lại là đại ca của mình lão bà, càng phát hối hận lúc trước không có cùng Tào Tháo cùng đi tấn công Viên Thiệu. Thần a, một tia chớp đánh chết ta đi. Tào Thực trong lòng hò hét nói, trên mặt toát ra ngây ngốc ý cười. Này, Tào Thực, ngươi choáng váng sao? Giang Khôn nhìn thấy Tào Thực cái kia một mặt mê gái vậy cười khúc khích, cho là hắn choáng váng. Ta là ngốc, ta muốn viết một thiên văn chương để diễn tả ta đối với nàng ái mộ tình. Tào Thực nói, không phải chứ, đó là ngươi đại ca lão bà, ngươi văn viết chương bị đại ca ngươi nhìn thấy, ngươi sẽ bị có. Giang Khôn nói, không phải, ta đem ái mộ đối tượng đổi thành Lạc Thần Chân Phi không được sao? Tào Thực nói, truyền thuyết Lạc Thần Chân Phi là Phục Hy thị con gái, bởi vì yêu thích nhân gian mỹ cảnh, giáng lâm đi Lạc Thủy bên, vừa vặn cùng Tào Phi lão bà chân cơ cùng họ. Ngươi muốn biết Lạc Thần Phú sao? Giang Khôn hỏi. Tào Thực sở dĩ nổi danh, cũng là bởi vì hắn cái kia một phần thiên cổ nghe tên Lạc Thần Phú. Lạc Thần Phú. Danh tự này không sai, bản văn chương này liền gọi Lạc Thần Phú. Tào Thực nói. Giang Khôn theo Tào Thực đi Tào Tháo phủ đệ, buổi tối đi Tào Tháo chỗ ấy quy cơm, thuận tiện ở tại Tào Tháo nhà, miễn cho Phục Hoàng hậu lôi kéo hắn lên giường, la hét phải cho hắn sinh hậu tử. Hai người mới vừa đi tới Tào cửa phủ, liền thấy Tào Tháo vội vã mà từ Tào phủ đi ra. Tào Tháo nhìn thấy con trai của chính mình Tào Thực cùng Giang Khôn, nghi hoặc mà hỏi, Thực Nhi, ngươi làm sao sẽ cùng Hoàng thượng cùng nhau? Ta và Hoàng thượng ở trên đường ngẫu nhiên gặp, Hoàng thượng nói buổi tối muốn tới nhà chúng ta quỳ cơm, hắn liền theo ta cùng đi. Tào Thực nói, ta vừa vặn có việc muốn cùng Hoàng thượng nói, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi. Tào Tháo nói rằng, Tào Thực tiến vào Tào phủ, phản trở về phòng của mình, viết Lạc Thần Phú đi tới. Giang Khôn theo Tào Tháo, đi tới Tào Tháo thư phòng. Hoàng thượng, ngài muốn tìm Hòa Thị Bích có tin tức. Tào Tháo đối Giang Khôn nói, ở nơi nào? Giang Khôn hỏi, ở Giang Đông Tôn Kiên trong tay, vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ, nét bị hắn giấu ở một cái mật thất bên trong. Tào Tháo nói, nhưng Tôn Kiên mật thất thủ vệ nghiêm ngặt, ta phái ra gian tế không cách nào ra tay ăn cắp ngọc tỷ, xem ra cần phải ta tự thân xuất mã. Giang Khôn nói, Hoàng thượng tự thân xuất mã, nhất định bắt vào tay. Tào Tháo còn có thiên gặp Giang Khôn hóa thành một điều kim long răng dấp, cho là hắn là chân long thiên tử, cầm giữ có lực lượng siêu việt thường nhân, trộm cái ngọc tỷ là điều chắc chắn. Ta sẽ để người bên kia tiếp ứng Hoàng thượng, chắp đầu tiếng lóng, hắn sẽ hỏi, ngươi là bán trà sao? Hoàng thượng nói, ta không phải bán trà, ta là mua trà để nấu trứng luộc trong nước trà sau đó bán trứng luộc trong nước trà người. Cái quỷ gì chắp đầu tiếng lóng? Giang Khôn nhổ nước bọt một câu. Cầu vẽ tháng. Không có vẽ tháng tác giả quân, lại như một cái không có mơ ước mặt cá. Cảm tạ tím nhạt. San hô khen thưởng 100 sách tiền. Chương 217, gian tế nguy cơ. Giang Khôn buổi tối hôm đó ở Tào Tháo phủ đệ ở lại, sáng ngày thứ hai mới trở về hoàng cung. Phục hoàng hậu cùng tiểu gái đứng ở cửa tầm cung, con kia đại thỏ xích thố ngồi xổm ở bên cạnh hai người. Hoàng thượng, ngươi tối hôm qua đi đâu vậy? Phục hoàng hậu đối Giang Khôn hỏi. Ta đi Tào đại nhân nhà. Giang Khôn trả lời nói, hai người các ngươi đứng ở cửa làm gì? Ngươi một đêm không về, ta có chút bận tâm, ở chỗ này chờ ngươi trở về. Phục hoàng hậu nói, ta hiện tại muốn đi một chuyến Giang Đông, ái phi ngươi liền ở tại tầm cung bồi hoàng hậu đi. Giang Khôn đối tiểu gái nói, hắn đi Tôn Kiên nhà trộm Hòa Thị Bích, mang tới tiểu gái quá phiền phức. Được rồi. Tiểu gái trả lời nói. Giang Khôn đi ra hoàng cung, đi Tào phủ muốn một con quái mã, cưỡi ngựa ra cho phép đều, sau đó ở cho phép đô thành ở ngoài trong rừng cây triệu hắn bổ nhào mây, để bổ nhào mây mang theo hắn đi tới Giang Đông. Mấy giây hậu, Giang Khôn liền đến Giang Đông đô thành kiến nghiệp, nơi này và Tào thị tập đoàn đô thành cho phép đều giống nhau phồn hoa náo nhiệt, đầu đường trên dòng người cuồn cuộn. Tào Tháo nói chắp đầu địa điểm đang xây nghiệp thành phía đông nam, một gian gọi là Thanh Vân trà lâu địa phương. Giang Khôn dọc theo phố lớn, hướng kiến nghiệp thành đông nam giáp đi đến, trong chốc lát liền thấy rìa đường có một nhà trà lâu, trên đó viết Thanh Vân trà lâu mấy cái đại tự. Tòa này trà lâu là Tào Tháo xếp vào ở Giang Đông gian tế tổng bộ, bình thường gian tế môn đều ở nơi này giao lưu tình báo, đem tình báo hữu dụng hiện đưa cho Tào Tháo. Giang Khôn đi vào Thanh Vân trà lâu, đối trong cửa hàng tiểu nhị nói, ta muốn gặp các ngươi ông chủ. Tiểu nhị nhìn Giang Khôn một chút, nói rằng, đi theo ta. Giang Khôn theo hầu bàn đi tới lầu 2, đi tới một cái trong thư phòng, một tên tinh tinh kiền người đàn ông trung niên chính ngồi quỳ chân ở trên sàn nhà, xem trong tay thẻ tre. Chủ nhân, có người muốn thấy ngươi. Hầu bàn đối cái kia người đàn ông tuổi trung niên nói. Người đàn ông trung niên dương mắt nhìn về phía Giang Khôn, đối Giang Khôn hỏi, ngươi là bán trà sao? Ta không phải bán trà, ta là mua trà để nấu trứng luộc trong nước trà sau đó bán trứng luộc trong nước trà người. Giang Khôn dựa theo Tào Tháo tiếng long nói. Người đàn ông trung niên cho hầu bàn liếc mắt ra hiệu. Hầu bàn đi ra ngoài gian phòng, thuận lợi đóng cửa phòng. Hoàng thượng. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên kích động nhìn Giang Khôn. Đồng chí, rốt cục thành công chắp đầu. Giang Khôn nắm chặt người đàn ông trung niên tay của nói. Ta là nơi này ảnh vệ quân Giang Đông địa khu tướng quân Vương Chính, Tào đại nhân đã sớm thông báo qua ta, hoàng thượng sẽ đến, không nghĩ tới ngươi tới được nhanh như vậy. Người đàn ông trung niên nói rằng. Vương tướng quân, nghe nói các ngươi chiếm được Hòa thị Bích Đích tình báo, có thể cho ta cẩn thận nói một chút sao? Giang Khôn nói. Có thể, hoàng thượng mời ngồi. Vương Chính quỳ ngồi dưới đất, cẩn thận cho Giang Khôn giảng giải lên, đó là một cái mây đen gió lớn ban đêm, rạng sáng vừa qua khỏi, Tôn Kiên trong tướng quân phủ yên tĩnh một cách chết chóc, tình báo của chúng ta nhân viên tiểu lưu, trên người mặc y phục dạ hành, khăn che mặt, lặng lẽ ẩn vào Tôn Kiên phủ tướng quân. Xuyên qua một tòa vườn hoa nhỏ. Nửa giờ sau, Vương Chính còn đang cho Giang Khôn giảng tiểu lưu nhỉ tật dò xét phủ tướng quân chuyện. Tiểu Lưu nhìn thấy Tôn Kiên từ trong phòng đi ra, trong lòng ngực ôm lão bà hắn đại tiểu, cái kia đại tiểu dài đến thực sự là đẹp như thiên tiên. Giang Khôn không nói nhìn Vương Chính, rất muốn một gậy đánh chết hắn, đột nhiên đánh gậy hắn nói, "Huynh đệ, nói điểm chính." Hòa thị Bích ngay ở Tôn Kiên thư phòng mặt sau cái kia ngọn núi giả bên trong. Vương Chính nói, "Nguyên lai ngươi có thể một câu nói đem rõ ràng." Giang Khôn đoán giận nói, "Cái tên này phía trước nói nửa giờ, tất cả đều là phí lời. Hoàng thượng không phải để ta cẩn thận nói một chút sao?" Ha ha. Giang Khôn giật giật khóe miệng, trong lòng nổ nước bọt nói, này rời ạ nói tới cũng quá cẩn thận đi, liền Tôn Kiên cùng lao bà hắn đại tiểu ve vãn chuyện nói hết ra. Vành. Lúc này, một người cả người làm máu vọt vào Giang Khôn cùng Vương Chính chỗ ở gian phòng. Lý Cố, ngươi làm sao vậy? Vương Chính kinh ngạc nói rằng, này người cả người làm máu là ảnh vệ đội viên một trong, phụ trách tìm hiểu tình báo. Tướng quân, ta nhiệm vụ thất bại, chính tại bị người đuổi giết, bọn họ lập tức liền muốn truy tới đây. Lý Cố đối Vương Chính nói. Dưới lầu truyền đến binh sĩ tiếng mắng chửi, truy binh đã đi Thanh Vân Trà Lâu. Vương Chính thần sắc bình tĩnh, để Lý Cố trốn đến màn che mặt sau, hắn đến ứng phó những truy binh này. Lý Cố mới vừa giấu kỹ, một đội truy binh đã truy đến nơi này. Ngươi, có thấy hay không một người cả người là máu? Một tên binh lính đối Vương Chính hỏi. Không có. Vương Chính nói. Tất cả mọi người nói như vậy, để chúng ta đi vào lục soát một chút. Người binh sĩ kia nói rằng. Các ngươi lục soát đi. Vương Chính bình thản ung dung, trên mặt không hề có một điểm hoang mang, nhưng trong lòng hắn lại căng thẳng tới cực điểm. Vạn nhất Lý Cố bị tìm ra đến, hắn cũng đừng nghĩ chạy. 7, 8 tên lính vọt vào gian phòng. Ở trong phòng khắp nơi tìm kiếm, một tên binh lính hướng về màn che sử đi tới. Vương Chính nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn về phía treo trên tường bảo kiếm, vạn nhất Lý Cố bị phát hiện, hắn liền lập tức rút kiếm giết mấy người này. Nhưng đã như thế, bọn họ ảnh vệ quân điểm tụ tập liền triệt để bại lộ, tổn thất to lớn. Người binh sĩ kia dần dần đến gần màn che, Vương Chính một chút động đậy thân thể, tới gần trên tường cái kia thanh bảo kiếm, chuẩn bị động thủ. Rào. Màn che bị binh sĩ xốc lên, bên trong không hề có thứ gì. Nơi này không có. Xốc lên màn che binh lính nói. Vương Chính kinh ngạc nhìn màn che mặt sau. Ở lại vừa nãy, hắn tự mình để Lý Cố trốn đến màn che mặt sau. Như vậy một người lớn sống sờ sờ, làm sao sẽ không thấy? Ta chỗ này cũng không có. Khác một tên binh lính nói. Không tìm được. Gian phòng này không phải rất lớn, 7, 8 tên lính không có lục soát đi Lý Cố, rồi rời đi. Lý Cố, ngươi ở đâu? Vương Chính ở trong phòng nhỏ giọng hô. Không có ai đáp lại hắn. Như vậy một người lớn sống sờ sờ, làm sao biến mất không còn tăm hơi? Vương Chính tự đủ, trong lòng không hiểu chút nào. Giang Khôn đi tới Vương Chính bản thân một bên, đối với hắn nói, Vương tướng quân. Ta cho ngươi biểu diễn cái ma thuật, gọi là đại biến người sống. Cái gì là ma thuật? Cái gì là đại biến người sống? Vương Chính không hiểu Giang Khôn ý tứ. Thời Tam Quốc căn bản không có ma thuật cái này khái niệm. Giang Khôn đi tới màn che trước, đem bị xốc lên màn che làm lại kéo lên, đối Vương Chính nói, nhìn kỹ, đại ma thuật sư biểu diễn đại biến người sống. Rào. Khi hắn lần thứ hai đem màn che kéo dài lúc, Lý Cô xuất hiện ở màn che mặt sau, máu me khắp người, cùng trước không có gì khác nhau. Nhìn ra Vương Chính kinh thán không thôi. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Hoàng thượng, ngươi làm sao làm được? Vương Chính vội vàng hỏi, chiêu này quả thực treo nổ thiên. Tất cả nói là ma thuật, không thể đem nguyên lý nói cho ngươi biết. Giang Khôn cười nói. Kỳ thực, hắn vừa nãy sử dụng biến hóa thuật đem Lý Cố đã biến thành một con nho nhỏ bụi trần, binh sĩ đi rồi, sẽ đem Lý Cố biến trở về đến, thần không biết quỷ không hay. Hoàng thượng thật là thần nhân vậy. Vương Chính cho Giang Khôn quỷ. Ảo thuật mà thôi. Giang Khôn tùy ý nói rằng. Không thể nào, đây chính là cái người sống sờ sờ, gian phòng lại lớn như vậy, hắn có thể trốn đến nơi đâu? Ảo thuật làm sao có khả năng trở nên như vậy xuất thần nhập hóa? Vương Chính nói. Có tin hay không là tùy ngươi. Giang Khôn chẳng muốn cùng Vương Chính giải thích, hắn là đến trộm Hòa Thị Bích, xuất thủ cứu Vương Chính bọn họ, chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Cảm tạ tím nhạt. San hô khen thưởng 100 sách tiền, nên bạn tốt đã mất tung, khen thưởng 99 sách tiền. Chương 218, siêu cấp kẻ trộm. Buổi tối, màn đêm buông xuống. Kiến nghiệp thành đèn rực rỡ mới lên, Giang Khôn cùng Vương Chính mặc đêm đen đi tới Thanh Vân Trà Lâu nóc nhà, ở màn đêm che lấp lặn xuống vào Tôn Sách phủ tướng quân. Lấy Giang Khôn thực lực, vốn có thể quang minh tránh đại xông vào phủ tướng quân, cướp trắng trận Hòa Thị Bích. Nhưng hắn chính là muốn trải nghiệm một cái làm kẻ trộm kích thích cảm giác, cho nên mới phải cùng Vương Chính đi trộm Hòa Thị Bích. Hoàng thượng, ta rất hiếu kỳ Tào đại nhân vì sao lại đồng ý ngươi tới Giang Đông trộm lấy Hòa Thị Bích. Hai người đi xuyên qua dân cư nóc nhà, Vương đối diện Giang Khôn nói: "Ta là hoàng đế, muốn làm gì thì làm mà, Tào đại nhân cũng không quản được ta." Giang Khôn nói. Vương Chính hơi liếc mắt một cái Giang Khôn, trốn học tin tưởng hắn, trong lòng suy đoán khẳng định có nguyên nhân khác. Hai người đi tới phủ tướng quân bên ngoài tường rào, Vương Chính từ bên hông gỡ xuống từng câu, đem móc quăng trên bên trong tường. "Hoàng thượng, ta đi lên trước, sau đó kéo ngươi đi tới." Nói, Vương Chính theo dây thừng trèo lên trên, bò đến tường vây bên trên, hướng phía dưới duỗi ra một cánh tay, đối Giang Khôn nói: "Hoàng thượng, nắm tay của ta, ta kéo ngươi tới." Ở Vương Chính xem ra, hoàng thượng sinh hoạt ở trong hoàng cung, cả ngày quen sống trong nhung lụa, sẽ không có khí lực bò lên trên cao như vậy tường vây. Giang Khôn không hề trả lời Vương Chính, hướng lên trên nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến cao 3 mét trên tường rào, đối với hắn nói: "Chúng ta đi." Vương Khi thấy Giang Khôn rời đi bóng lưng, trên mặt viết đầy kinh ngạc, hoàng thượng làm sao liền như vậy ngu bức, trực tiếp liền nhảy lên, liền từng câu cũng không cần. "Hoàng thượng, chờ ta." Vương Chính nhỏ giọng kêu lên, đuổi tới Giang Khôn. Hai người đi lại ở tường vây bên trên, đi rồi không bao xa, phía trước xuất hiện một đội vệ binh tuần tra. "Hoàng thượng, mau cùng ta nhảy xuống tường vây bí mật." Vương Chính là một gã chuyên nghiệp gián điệp đặc công, phản ứng ạ tí lì tí, một cái vươn mình nhảy xuống tường vây, lặng yên không một tiếng động tiến vào ven đường trong bụi cỏ. Hắn ở trong bụi cỏ đợi một lúc, không đợi được Giang Khôn, ngẩng đầu nhìn một chút tường vây bên trên, cũng không thấy Giang Khôn. Giang Khôn hãy cùng bước hơi khỏi thế gian như thế. "Hoàng thượng đây." Vương Chính thầm nghĩ trong lòng, vừa nãy rõ ràng ở trên đầu tường, làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Chờ vệ binh tuần tra đi tới sau đó, Vương Chính vừa liếc nhìn tường vây bên trên, chỉ thấy Giang Khôn chính đứng ở nơi đó nhìn chung quanh. "Ta vừa nãy hoa mắt." Vương Chính tâm bên trong rất nghi hoặc. "Vương Chính, mau lên đây dẫn đường." Giang Khôn nhìn thấy trong bụi cỏ Vương Chính, đối với hắn nói rằng: "Vâng." Vương Chính lần thứ hai lấy ra bên hông thừng câu, lợi dụng thừng câu bỏ lên trên đầu tường, mang theo Giang Khôn đi tìm Hòa Thị Bích. Căn cứ tình báo nhân viên Tiểu Lưu cung cấp manh mối, Hòa Thị Bích ngay ở Tôn Kiên thư phòng phía sau giả trong núi. Hai người một lúc ở đầu tường tiềm hành, một lúc tựa vào vách tường tiềm hành, đi tới Tôn Sách thư phòng trước. "Tướng quân, ngươi thật là hư nha." Tôn Sách trong thư phòng truyền đến cô gái cười quyến rũ thành. "Đại Kiều, để ta hôn một cái, sẽ không cho ngươi thân." Giang Khôn cùng Vương Chính nghe được Tôn Sách cùng vợ hắn Đại Kiều ve vãn thanh, liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng đồng thời làm nổi lên một tia thần bí mỉm cười, ngầm hiểu ý. Hai người bước nhanh đi tới Tôn Sách căn phòng của trước, hướng lên trên nhảy một cái, hai chân ôm lấy hành lang xà nhà, còn muốn chạy rơi như thế đổi chiều ở xà nhà trên, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía trong phòng. "Hoàng thượng, Đại Kiều thật là xinh đẹp." Vương Chính nhỏ giọng đối Giang Khôn nói. "Thơ Trung Vân, Đông Phong Không cùng Chu Lang Liền, đồng tước xuân sâu khóa hai kiều. Đại Kiều sắc thực rất đẹp, có điều so với ta nhà ái phi suýt chút nữa." Giang Khôn nói. "Hoàng thượng ngâm đến một bài thơ hay." Vương Chính nói, "Tôn Sách này ve vãn kỹ thuật ta cho linh phân, không hề đổi mới." "Nói như vậy, Vương huynh là phương diện này cao thủ?" Giang Khôn hỏi. "Cao thủ không dám làm, chỉ ít so với Tôn Sách cường." Sau đó Vương Chính liền cho Giang Khôn nói về như thế nào cùng em gái ve vãn. Nếu như Tôn Sách biết, mình bây giờ đang bị hai cái nhìn trộm cuồng ma nhìn trộm, không biết trong lòng hội nghĩ như thế nào. Hai người nhìn lén xong Tôn Sách cùng Đại Kiều cuộc sống riêng hậu, theo xà nhà lên tới nóc nhà, đi tới Tôn Sách thư phòng mặt sau. Nơi này là một cái không tính quá to lớn đình viện, trung gian một cái ao nước nhỏ, chu vi biến thực hoa cỏ, trên cỏ đứng thẳng một tòa cao 7-8 mét giả sơn. "Hoàng thượng, cái này trên núi giả có một đạo cửa ngầm." Vương đối diện Giang Khôn nói. "Ở nơi nào?" "Ở lại cái kia tùng hoa cúc mặt sau." Giang Khôn đi tới hoa cúc tùng phía trước, xốc lên hoa cúc, nhìn thấy trên núi giả quả thực có một đạo cửa đá, trên cửa đá có cái lỗ chìa khóa. "Ngươi có chìa khóa không?" Giang Khôn đối Vương Chính nói. "Không có." Vương Chính nói, "Có điều, mở khóa đối với ta mà nói quá đơn giản bất quá, xem ta." Vương Chính từ trong lòng lấy ra một cái tiểu thanh sắt, nhìn một chút ổ khóa, đem tiểu thanh sắt loan thành cùng ổ khóa xứng đôi hình dạng, cắm vào ổ khóa bên trong. "Hoàng thượng, để ngươi nhìn chúng ta một chút ảnh vệ quân mở khóa tuyệt kỹ." Vương Chính cười nói, muốn ở Giang Khôn trước mặt giả trang bức, dùng sức vận động trong tay tiểu thanh sắt. "Đùng." Một tiếng vang giòn, tiểu thanh sắt từ ổ khóa sử gãy vỡ. "Ta dựa vào." Vương Chính trong lòng giật mình, vội vàng túi đầu nhìn về phía ổ khóa, cái kia chặn thanh sắt chặn ở trong ổ khóa, lần này có chìa khóa cũng không mở được. "Lão ca, ngươi có được hay không?" Giang Khôn hỏi. "Bất ngờ, chỉ do bất ngờ." Vương Chính nói. "Ngươi này bất ngờ vừa phát sinh, sẽ không cơ hội lần thứ hai." Giang Khôn nói, "Hiện tại lỗ khóa đã bị phá hỏng. Làm sao bây giờ?" Vương đối diện Giang Khôn hỏi. "Vành." Ngay ở Vương Chính hỏi Giang Khôn đồng thời, Giang Khôn đã ra tay, một quyền đánh vào trên cửa đá, đem cửa đá đánh cái nát bét. "Hoàng thượng, ngươi mạnh như vậy?" Vương Chính kinh ngạc nói. "Đi, lấy Hòa Thị Bích." Giang Khôn trước một bước tiến vào cái này mật thất. Trong mật thất không gian cũng không lớn, chính giữa có một cái cao 1 mét trụ đá, trên trụ đá hiện bày đặt một cái to bằng bàn tay hộp gấm. Giang Khôn đánh tới hộp gấm, nhìn thấy một khối mỹ ngọc nằm ở bên trong, mặt trên có khắc vâng mệnh trời, ký thọ vĩnh xương tám cái chữ triện đại tự, khối này mỹ ngọc thiếu một góc, dùng hoàng kim bù đắp. Chính là cái này. Giang Khôn thu hồi Hòa Thị Bích, cùng Vương Chính đi ra mật thất. Vừa nãy Giang Khôn một quyền đập nát cửa đá thanh âm của đã khiến cho vệ binh chú ý của, hai người đi ra mật thất, nhìn thấy rất nhiều vệ binh hướng bên này vọt tới. "Hoàng thượng, chúng ta bị phát hiện, làm sao bây giờ?" Vương đối diện Giang Khôn hỏi. "Còn có thể làm sao? Đương nhiên là chạy rồi." Nói xong, Giang Khôn chạy đi bỏ chạy. Vương đang theo ở Giang Khôn mặt sau, theo hắn hướng về phủ tướng quân cửa phương hướng chạy. Thạc Nhân chuẩn bị chạy trốn, mau đuổi theo. Tôn Sách đối với mình vệ binh hô. Mấy trăm tên vệ binh hướng Giang Khôn bọn họ đuổi theo. Nửa đêm, Kiến Nghiệp Thành trên đường cái là có một bách tính, Giang Khôn cùng Vương Chính tại trên đường cái chạy, mấy trăm tên lính ở phía sau truy bọn họ. Đứng lại, đừng chạy. Trước mặt Thạc Nhân đừng chạy. Mấy trăm tên lính ở phía sau một bên truy một bên ồn ào. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét. Giang Khôn một đường chờ, mang theo những binh sĩ này vây quanh Kiến Nghiệp Thành chạy hai, ba vòng, mệt đến những binh sĩ kia thở không ra hơi, Vương Chính cũng mệt đến ngất ngư, nhưng Giang Khôn chạy xa như vậy, mặt không đỏ không thở gấp, cùng người không liên quan như thế. Hoàng thượng, ta chạy hết nổi rồi, chính ngươi trốn đi. Vương Chính quay đầu liếc mắt nhìn truy binh phía sau, bọn họ nhanh muốn đuổi tới. Ngươi cũng quá yếu. Giang Khôn bẩn thỉu một câu, nâng lên Vương Chính, mang theo hắn đồng thời chạy. Hoàng thượng thật dũng mãnh. Vương Chính kinh ngạc nói. Đại tiêu là Tôn Sách lão bà, tác giả quân nhớ lộn, cảm tạ độc giả xấu người ở nơi nào ai nhắc nhở. Nhìn thấy thường thức tính sai lầm nhớ tới nhắc nhở tác giả quân. Hàng ngày cầu vẽ tháng. Vẽ tháng. Phiếu. Chương 219, Lưu Hiệp tinh tướng Lữ Trình. Giang Khôn gánh Vương Chính, dẫn dắt mấy trăm tên Giang Đông binh sĩ chạy mười mấy cây số, đi cuối cùng, những binh sĩ kia từng cái mệt đến nằm trên mặt đất, giống như chó chết. Giang Khôn đổ về đi, nhìn trên đất binh sĩ, đối với bọn họ nói, các ngươi tiếp tục truy ta nha. Những kia nằm dưới đất binh sĩ liếc mắt nhìn xem Giang Khôn, trong lòng mắng, con mẹ nó ngươi chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, sợ kẻ bị nạ siêu cường, còn truy cái dám. Không muốn đuổi theo quên đi, ta đi rồi. Giang Khôn nói. Những binh sĩ kia trơ mắt mà nhìn Giang Khôn rời đi, có mấy người lính cố hết sức dãy rủa, muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng vừa nãy một hơi chạy mười mấy cây số, trên người bọn họ không có nửa điểm khí lực. Giang Khôn đưa Vương Chính trở lại Thanh Vân Trà Lâu, sau đó rời đi Giang Đông, trở về cho phép đều hoàng cung. Lúc này, Tiểu Ái đang cùng Phục Hoàng hậu ở trong tẩm cung dùng cà rốt như bức thỏ. Ái phi, hoàng hậu, chấm đã trở về. Giang Khôn nói. Tiểu Ái cùng Phục Hoàng hậu nhìn về phía Giang Khôn, tiếp theo sau đó như bức thỏ. Tiểu Ái, chúng ta cần phải đi. Giang Khôn nói. Hắn để thay thế Lưu Hiệp làm hơn một tháng hoàng đế, đã làm được rồi, bây giờ chuẩn bị trở về địa cầu. Được rồi. Tiểu Ái lưu luyến không rời mà liếc mắt nhìn Xích Thố, tùy tùng Giang Khôn đi tới tẩm cung trong phòng của, cùng hắn thông qua vạn giới cánh cửa trở về số 81 quán trọ. Hai người trở lại số 81 quán trọ, Giang Khôn giải trừ biến thân thuật, biến trở về chính mình vốn là dung mạo. Các ngươi đã trở về. Dương Tiễn đối Giang Khôn nói. Ừm. Giang Khôn gật gù, sau đó hỏi, Lưu Hiệp đây? Hiện tại hắn từ Tam Quốc vị diện trở về, Lưu Hiệp cũng nên ly khai. Đi Sùng Giang Đại học lịch sử hệ giảng bài đi tới. Dương Chân Thiên trả lời nói, Lưu Hiệp là Hán triều cái cuối cùng hoàng đế, đối Đông Hán những năm cuối chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa khắp mọi mặt đều hiểu rất rõ, so với bình thường lịch sử giáo sư lợi hại hơn nhiều, vì lẽ đó bỏ chạy đi Sùng Giang Đại học lịch sử hệ tinh tướng đi tới. Cái tên này ỷ vào mình là Hán triều hoàng đế, phải đi lịch sử hệ tinh tướng, ta sẽ đi ngay bây giờ nắm bắt hắn trở về. Giang Khôn nói. Hắn đi ra quán trọ cửa lớn, đi tiểu khu nhà để xe dưới hầm mở ra hắn hào xe, đi tới Sùng Giang Đại học. Sau 10 phút, hắn lái xe vào Sùng Giang Đại học, trực tiếp mở hướng về Sùng Giang Đại học lịch sử hệ chỗ ở nhà lớn. Giang Khôn đem xe đình ở một bên, hướng đi lịch sử hệ phòng học lớn. Vừa tới dưới lầu, liền thấy trước đại lâu lôi kéo một khối màu đỏ hành phi hoan nghênh tên lịch sử gia Lưu giáo sư đến bản giáo đọc diễn văn. Tại đây điều hành phi bên cạnh còn viết diễn thuyết địa điểm, ở lại lịch sử hệ phòng học lớn lầu 3 hội nghị báo cáo phòng. Giang Khôn tiến vào phòng học lớn, đi tới lầu 3, đi tới cửa thang gác, trong hành lang đầy ắp người, tất cả đều là Sùng Giang Đại học lịch sử hệ học sinh. Đồng học, nơi này làm sao nhiều người như vậy? Giang Khôn đối một tên bạn học nữ hỏi. Có cái Hán đại lịch sử học chuyên gia Lưu giáo sư muốn tới đọc diễn văn, chúng ta đều là tới nghe hắn diễn thuyết. Cái kia tên nữ sinh trả lời nói. Ta dựa vào, Lưu Hiệp cái tên này thật sự ở nơi này giả mạo lịch sử gia tinh tướng. Giang Khôn kinh ngạc nói. Hắn theo đông đảo học sinh tiến vào lầu 3 hội nghị báo cáo phòng, nhìn thấy có thể chứa được mấy trăm người hội nghị báo cáo phòng không còn chỗ ngồi, phía trước nhất một loạt là mười mấy vị qua tuổi lục tuần ông lão. Này hơn 10 người ông lão là Sùng Giang Đại học thầy giáo giả, học thức uyên bác, không ai có thể ở trước mặt bọn họ giở trò bị bợm. Giang Khôn tìm tới một cái chỗ ngồi ngồi xuống, nhìn Lưu Hiệp cái tên này làm sao tinh tướng. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ sau đó, Lưu Hiệp trên người mặc dân quốc thời kỳ trường sam, mang giày đặc kính phẳng kính mắt, đầu đội mái và mũ. Người dựa vào ăn mặc, bây giờ Lưu Hiệp, một bức rất có học vấn dáng vẻ. Cái tên này thật có thể tinh tướng. Giang Khôn thầm nghĩ trong lòng. Ngày hôm nay ta phải cho đại gia nói chuyên đề là Đại Hán vị cuối cùng hoàng đế Hán Hiến đế nửa đời trước. Lưu Hiệp nói rằng. Phúc. Nghe thế cái chuyên đề, Giang Khôn suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài. Thử hỏi còn có ai so với Lưu Hiệp chính mình càng hiểu rõ mình nửa đời trước. Cái tên này giả bộ cái này bức, Giang Khôn cho mắt điểm. Lưu Hiệp đang bục giảng trên bắt đầu giảng tố từ bản thân nửa đời trước, hắn trọng điểm giảng tố Đồng Trác tiến vào thành Trường An, cùng Tào Tháo mang thiên tử lấy khiến chư hầu chuyện tình, dẫn tới dưới đài hơn 10 người thầy giáo già liên tiếp gật đầu, cảm thấy hắn giảng rất khá. Lưu tiên sinh học thuật trình độ khiến lao hủ khâm phục. Một tên thầy giáo già không nhịn được đứng dậy nói rằng: "Các hạ có thể nói Đông Hán sử học người số 1. Có thể nói được cặn kẽ như vậy, ngoại trừ Hán Hiến đế Lưu Hiệp bản thân, khả năng liền mấy các hạ rồi." Hơn 10 người thầy giáo giả đối Lưu Hiệp than thở không ngớt, cảm thán hắn học thuật trình độ cao. Lão tiên sinh quá khen, tại hạ chỉ là học thuật giới vãn bối thôi. Lưu Hiệp khiêm tốn nói.
Đùng, đùng, đùng.
Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm, hết thảy học sinh đều cho Lưu Hiệp vỗ tay. Lưu Hiệp từ nhỏ đến lớn lang bạt kỳ hồ, ăn nhờ ở đậu, chưa bao giờ chịu đến qua như vậy tôn trọng, trang bức vui vẻ để hắn rất thoải mái. Giang Khôn ở dưới đài nhìn Lưu Hiệp tinh tướng. Lưu Hiệp ở trên đài nói hơn một giờ, đem mình nửa đời trước cho mọi người nói một lần. Diễn thuyết kết thúc lúc rời đi, mười mấy vị thầy giáo già kích động đến đi lên đài cùng hắn nắm tay chụp ảnh chung. Lưu Hiệp từng cái cùng bọn họ nắm tay, cảm tạ bọn họ tới nghe mình diễn thuyết, cho hắn cái này trang bức cơ hội. Lưu Hiệp đi tới lầu ba cửa thang gác, nhìn thấy Giang Khôn đang ở nơi đó chờ hắn, hắn một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì vừa nãy diễn thuyết lúc, hắn đã chú ý tới Giang Khôn. Chủ quán, ngươi đã trở về. Lưu Hiệp đối Giang Khôn nói, trong giọng nói có chút mất mát. Giang Khôn về đến địa cầu, cũng là mang ý nghĩa hắn lại muốn trở về cái kia thời loạn lạc. Căn cứ Tam Quốc diễn nghĩa trên ghi chép, hắn và Phục Hoàng hậu sẽ chết với Tào Phi tay.
Hừm, ta đã trở về.
Giang Khôn từ tốn nói.
Đi thôi, ta biết, ta nên ly khai.
Lưu Hiệp bình tĩnh nói, có thể có hơn một tháng cuộc sống yên tĩnh, ta đã thỏa mãn.
Ta cũng biết, ta và Phục Hoàng hậu đệ tin y không thể trốn tránh.
Không phải, ở ta giáng lâm Tam Quốc vị diện một khắc đó, lịch sử phát sinh chuyển ngoặt, vận mệnh của ngươi cũng đã thay đổi, có thể không phải có thể sống sót. Vê đút vê đút vê đút.
Vô cản sủ.
Nét liền xem chính ngươi.
Giang Khôn nói.
Giang Khôn giáng lâm Tam Quốc vị diện, để nguyên bản không có quyền không có thế Lưu Hiệp trở nên cực sự bá đạo, giúp Tào Tháo tàn sát Viên Thiệu mấy trăm ngàn đại quân. Tam Quốc vị diện lịch sử liền như vậy thay đổi, Lưu Hiệp đệ tỉ mỉ trở thành một thần số.
Thật sự,
Lưu Hiệp kích động nói rằng, vận mệnh của mình không giống Tam Quốc diễn nghĩa trên viết như vậy, thật sự quá tốt rồi.
Hừm, ngươi vận mệnh của mình, cần nhờ chính ngươi đi nắm.
Giang Khôn nói,
ta không muốn lại ăn nhờ ở đậu, ta muốn quyền lực chí cao vô thượng.
Lưu Hiệp nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định nói rằng,
chuẩn bị ăn nhờ ở đậu sinh hoạt, để hắn sâu sắc cảm nhận được, chỉ có bắt được quyền lực, mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình.
Nắm giữ vận mệnh của mình mới sẽ không bị Tào Phi giết chết.
Đi thôi. Ngươi nên về rồi.
Giang Khôn nói, cùng Lưu Hiệp đi xuống lầu dưới, lái xe dẫn hắn về số 81 quán trọ.
Chương 220, đầu tư điện ảnh.
Giang Khôn đưa đi Lưu Hiệp, ngồi ở trong cửa hàng kiểm tra chính mình ngân hàng tài khoản trên tiền, hắn kinh ngạc phát hiện, mình tài sản đã tiếp cận 100 tỷ, phóng tầm mắt toàn quốc cũng có thể coi là người có tiền. Nhiều tiền như vậy, Giang Khôn nghĩ xài như thế nào, đây là một vấn đề.
Tiểu hái, ngươi muốn cái gì?
Ta mua cho ngươi, hiện tại ta quá nhiều tiền, dùng không xong.
Giang Khôn hỏi.
Ta muốn châu báu.
Tiểu hái nói.
Nắm một cái ước mua châu báu cũng có thể mua rất nhiều, tiền còn lại làm sao bây giờ?
Giang Khôn bắt đầu vì mình tiền nhiều lắm mà khổ não, nếu như cầm quyền cho cơ quan từ thiện, có vẻ như lại quá thiệt thòi.
Thần A! Ta tại sao có tiền như vậy?
Giang Khôn trong lòng hò hét nói.
Ông chủ, ngươi ngại quá nhiều tiền, đưa ta một cái ước khỏe không?
Dương Chân Thiên hỏi.
Có thể.
Giang Khôn nói.
Cảm ơn lão bản.
Dương Chân Thiên cảm kích nói.
Dùng một cái ước cho tiểu gái mua châu báu, đưa cho Dương Chân Thiên một cái ước, Giang Khôn cũng còn có hơn 800 ước. Nhiều tiền như vậy xài như thế nào cho hết?
Tây Môn, Diệp Cô Thành, các ngươi đòi tiền sao?
Ta phân các ngươi một người một cái ức.
Giang Khôn hỏi.
Ông chủ, ngươi cũng biết, chúng ta chỉ đối với kiếm pháp cảm thấy hứng thú, không thích tiền.
Diệp Cô Thành nói.
Được rồi.
Giang Khôn vừa nhìn về phía Dương Tiễn, Dương Minh, ngươi thiếu tiền sao?
Ta đưa một mình ngươi ức.
Không thiếu tiền.
Dương Tiễn nói.
Quá nhiều tiền, làm sao bây giờ?
Giang Khôn tự đủ.
Ông chủ, ngươi nếu như quá nhiều tiền, có thể cầm đầu tư, tỉ như đầu tư bất động sản. Đầu tư thế giới giải trí, đầu tư y dược xí nghiệp.
Dương Chân Thiên nói.
Đúng rồi, ta có thể cầm đầu tư.
Giang Khôn đống nhiên tỉnh ngộ.
Nhưng hắn cũng không muốn đầu tư bất động sản, càng muốn đem tiền đầu tư đi thế giới giải trí.
Giang Khôn nghĩ một hồi, quyết định nắm mấy cái ước đi đầu tư đập một bộ phim.
Đầu tư đóng phim, đầu tiên muốn tìm cái đạo diễn, loại kia có đóng kịch ý nghĩ nhưng không có tài chính khởi động đạo diễn.
Tiểu hái, giúp ta ở internet tìm xem có hay không loại kia muốn đóng kịch, lại thiếu hụt tiền bạc đạo diễn.
Giang Khôn đối Tiểu hái nói.
Tiểu Hải ở internet tìm tới một cái mới từ Đế đô Điện ảnh Học viện tốt nghiệp đạo diễn hệ học sinh tốt nghiệp, đang tìm phía đầu tư, chuẩn bị đập một bộ phim khoa học viễn tưởng.
Ngươi nói hắn muốn đập phim khoa học viễn tưởng?
Giang Khôn hỏi.
Đúng thế.
Tiểu Hải trả lời nói.
Hắn có thể tìm tới phía đầu tư coi như ta thua.
Giang Khôn nói rằng, quốc nội điện ảnh kịch truyền hình không phải cổ trang huyền huyễn kịch, chính là máu cho ái tình kịch, chưa từng nghe nói quốc sản phim khoa học viễn tưởng. Bình thường phim khoa học viễn tưởng đều là nước Mỹ công ty quay chụp, còn muốn chạy, Transformer, Iron Man, các loại, đặc hiệu rất châu bò. Quốc nội ngũ lông tiền đặc hiệu căn bản đập không được phim khoa học viễn tưởng. Đầu tư người mục đích là kiếm tiền, bọn họ tình nguyện đầu tư một bộ máu cho phim tình cảm, cũng sẽ không đầu tư một bộ phim khoa học viễn tưởng. Nhưng Giang Khôn đầu tư mục đích cũng không phải kiếm tiền, mà là đem tiền của mình tốn ra, liền quyết định liền đầu tư bộ này phim khoa học viễn tưởng.
Chúng ta muốn đập người Trung Quốc mình phim khoa học viễn tưởng.
Tiểu Hải, liên hệ cái kia đạo diễn, liền nói có người chuẩn bị cho hắn phim khoa học viễn tưởng đầu tư 100 ức.
Giang Khôn đối Tiểu Hải nói.
Tiểu Hải gọi cái kia mới vừa tốt nghiệp đạo diễn phương thức liên lạc. Cho hắn nói lao bản mình chuẩn bị đầu tư 100 ức, chống đỡ hắn đập phim khoa học viễn tưởng. Người trẻ tuổi kia nghe nói có người cho hắn đầu tư 100 ức, nhất thời sợ ngây người, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hắn một cái mới vừa tốt nghiệp đại học sinh, ở thế giới giải trí là có bất kỳ tiếng tăm, lại có người đồng ý cho hắn đầu nhiều tiền như vậy.
Tiểu thư, Nhĩ lao bản là ai? Tại sao đồng ý cho ta đầu nhiều tiền như vậy?
Người trẻ tuổi kia hỏi.
Hẹn thời gian điểm, ngay mặt đàm luận.
Tiểu Hải nói.
Tiểu Hải cùng người trẻ tuổi kia ước định vào ngày kia, xuống Giang Thị Kim Diệp khách sạn.
Hai ngày sau,
Giang Khôn lái xe đi tới Kim Diệp khách sạn, đi gặp cái kia mới vừa tốt nghiệp tuổi trẻ đạo diễn.
Xe đình đi Kim Diệp cửa tiệm rượu, Giang Khôn liền nhìn thấy một người trẻ tuổi, cầm trong tay màu xanh lam cặp văn kiện, đứng ở trước tiểu điểm trên thềm đá.
Giang Khôn cùng Tiểu Hải xuống xe, đối người trẻ tuổi kia nói, ngươi chính là Bành Trường Thiên sao?
Người trẻ tuổi kia nghe được Giang Khôn kêu tên của mình, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, hồi đáp, không sai, ta chính là Bành Trường Thiên, Đế Đô Điện ảnh Học viện mới vừa tốt nghiệp sinh viên đại học.
Ngài là Giang lão bản trợ thủ?
Không phải, ta chính là Giang Khôn.
Giang Khôn nói rằng,
ngài chính là Giang lão bản.
Bành Trường Thiên rất kinh ngạc nhìn về phía Giang Khôn.
Ở Bành Trường ngày trong ấn tượng, loại kia động một chút là đầu tư 100 ức ông chủ lớn, phải là một kiên trì bụng lớn, một mặt thịt mỡ người trung niên. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái kia thần bí ông chủ lớn chính là trước mắt cái này phổ phổ thông thông người trẻ tuổi, tuổi tác còn giống như không có mình đại.
Giang Khôn ba người đi vào Kim Diệp khách sạn, điểm căn phòng nhỏ, nói chuyện liên quan với chuyện đầu tư.
Giang lão bản, đây là điện ảnh kịch bản, người xem.
Bành Trường Thiên cầm trong tay màu xanh lam cặp văn kiện cho Giang Khôn.
Giang Khôn tiếp nhận cặp văn kiện, cũng chưa hề mở ra xem nội dung bên trong, đối Bành Trường Thiên nói, kịch bản ta liền không nhìn, đóng phim là của ngươi sự, ta chỉ phụ trách đầu tư.
Chuyện này,
Bành Trường Thiên thần sắc hơi kinh, thật không dám tin tưởng, một cái điện ảnh đầu tư người thậm chí ngay cả kịch bản cũng không nhìn, liền cho hắn đầu tư, hơn nữa một đầu tư liền đầu tư hơn 100 ức.
Vậy ngài đối diễn viên có yêu cầu gì?
Bành Trường Thiên vấn.
Diễn viên cùng kịch bản là đóng phim là tối trọng yếu hai đại nhân tố, nếu vị ông chủ này không nhìn kịch bản, Bành Trường Thiên liền hỏi một chút hắn đối diễn viên yêu cầu.
Dù sao tiền đều là vị ông chủ này đầu, hắn Bành Trường Thiên chỉ là cái nho nhỏ đạo diễn.
Chọn diễn viên lúc, có phải là minh tinh không trọng yếu?
Hành động số 1, nhan giá trị thứ 2, nhưng này loại dài đến quá áp chế không thể muốn.
Giang Khôn cười nói.
Ngài cũng thật là vị không phải theo, đệ động tác võ thuật ra bài đầu tư người.
Bành Trường Thiên cười nói.
Bất kỳ một bộ phim đều hy vọng minh tinh càng nhiều càng tốt. Bởi vì hàng hiệu mình tinh năng lực điện ảnh hấp dẫn đến rất nhiều fans, điện ảnh phòng bán vé cũng càng tốt, nhưng vị này đầu tư người nhưng nói rõ tinh không trọng yếu, hành động quan trọng nhất.
Nhớ tới để tâm đóng phim, đã tốt muốn tốt hơn, đặc hiệu nhất định phải làm ra quốc tế nhất lưu trình độ, đừng dùng ngũ lông tiền đặc hiệu lừa gạt khán giả, tiền không là vấn đề.
Ta muốn làm một bộ quốc sản khoa học viễn tưởng tăng lớn.
Giang Khôn nói.
Cho tới nay, quốc nội không có một bộ có thể theo kịp, ý The Man, Transformer, như vậy khoa học viễn tưởng tăng lớn.
Ta nhất định không phụ kỳ vọng.
Bành Trường Thiên kích động nói rằng.
Hắn biết Vê đút.
Vô cản sủ.
Nét chính mình rất khả năng bởi vì bộ phim này một pháo gặp may, những kia trốn học nổi danh diễn viên, cũng có thể bởi vì bộ phim này mà trở thành đang hot minh tinh.
Bành Trường Thiên tâm bên trong hạ quyết tâm, nhất định phải đập tốt bộ này kịch.
Ta trước tiên cho ngươi 50 ức, không đủ lại tìm ta mướn.
Giang Khôn nói.
Cúng bái cường hảo.
Bành Trường Thiên kích động đến lã chã rơi lệ, vị này Giang lão bản quá tín nhiệm hắn, không chỉ có không nhìn cái bản, vừa lên đến liền cho hắn 50 ức.
Nếu như đập không được, ngươi cũng phải cẩn thận lạc, chịu đựng lửa giận của ta. Hậu quả là rất nghiêm trọng.
Giang Khôn cảnh cáo nói,
ta nhất định nghiêng dùng hết khả năng, đem điện ảnh vỗ tới hoàn mỹ nhất mức độ.
Bành Trường Thiên nói,
đập một bộ phim đến sắp tới một năm này, Giang Khôn chỉ để ý cho Bành Trường Thiên đầu tiền, chuyện cụ thể Bành Trường Thiên đi làm.
Cầu vẽ tháng.
Chương 221, thần cấp phá gia chi tử.
Điện thoại di động xem.
Giang Khôn từ Kim Diệp khách sạn trở lại số 81 quán trọ, nhìn thấy quán trọ trong đại sảnh đứng hai người.
Một cái cầm trong tay quạt giấy trắng người trẻ tuổi, mặt lộ ra vài tia tà mị, bên người một cái gánh đỏ thâm tán tiểu la lị. Thiên chân vô tả.
Đây không phải là đùa bức Tình Minh sao?
Giang Khôn cười nói.
Lần Tình Minh cùng Thần Nhạc bị Nhật Bổn thổ ngữ môn gia tộc mời đi làm khách, đang Nhật Bản ở lại, sững sờ hơn 2 tháng, hiện tại mới vừa về.
Chủ quán, chúng ta phải đi.
Tình Minh đối Giang Khôn nói.
Ngươi không phải giả mạo lịch sử Tình Minh, đi thổ ngữ môn gia tộc hết ăn lại uống sao?
Đi như thế nào?
Giang Khôn hỏi.
Ta bây giờ bị toàn bộ thổ ngữ môn gia tộc truy nã, bọn họ la hét muốn giết ta, đều đuổi tới quốc đến rồi.
Tình Minh nói rằng, không nhiều lời với ngươi, ta đi rồi.
Nói xong, Tình Minh mang theo Thần Nhạc rời đi số 81 quán trọ, trở về Âm Dương Sư Game thế giới.
Giang Khôn trong lòng hơi nghi hoặc một chút, Tình Minh không phải thổ ngữ môn gia tộc tổ tiên sao?
Thổ ngữ môn gia tộc mời được vị này tổ tiên, phải rất cao hưng mới đúng, làm sao sẽ khắp thế giới truy na hắn?
Giang Khôn đại nhân, cho ngươi xem một cái tin tức.
Tiểu Hải đem cỏm phủ tờ chuyển hướng Giang Khôn.
Giang Khôn nhìn một chút cái kia tin tức viết đi, ngày gần đây đang Nhật Bản xảy ra một cái người, một tên nam tử tự xưng An Bệ Tình Minh chuyển thế đi thổ ngữ môn gia tộc đi lừa gạt. Thổ ngữ môn người của gia tộc đối nên nam tử thân phận tin tưởng không nghi ngờ.
Cuối cùng, nên nam tử tiêu xài hết thổ ngữ môn gia tộc cả gia tộc 80% tài sản, chờ thổ ngữ môn gia tộc tỉnh ngộ lại lúc, nên nam tử đã chạy mất dép.
Đang tin tức cuối cùng, còn phụ một tấm hình ảnh.
Hình ảnh bên trong, Tình Minh đang nào đó xa hoa ôn tuyển khách sạn ăn uống thỏa thuê, một đống mỹ nữ chen chúc ở bên cạnh hắn, hắn mặt viết đầy nụ cười hạnh phúc.
Ta dựa vào, chẳng trách thổ ngữ môn gia tộc muốn khắp thế giới truy nã cái tên này, nguyên lai để người ta gia tộc tài sản tiêu xài nhiều như vậy. Giang Khôn kinh ngạc nói. Hắn nhìn một chút cái tin tức này dưới bình luận. An Bệ Tình Minh chuyển thế. Này cũng có người tin. Nhật Bản thổ ngữ môn người của gia tộc đều choáng váng. Ta là Tần Thủy Hoàng, ăn thuốc trường sinh bất lao sống đến bây giờ, chỉ cần ngươi cho ta chuyển 1.000 khối, đem có thể thu được giá trị 10 cái ước hoàng tộc tài sản. Ta là Thành Cát Tư Hãn, thân mẹ nó biết tại sao ta có thể sống đến bây giờ, chỉ cần hiện tại cho ta chuyển 1 vạn tệ, ngươi có thể thu được 1 khối đất phong. Giang Khôn nhìn thấy bình luận khu bình luận, không nhịn cười được, những người này toàn bộ mẹ nó là tiết mục ngắn tay. Lúc này, Tiểu Ái Hợp laptop lắc lắc Giang Khôn cánh tay, đối với hắn nói, Giang Khôn đại nhân, ngươi nói xong mua cho ta châu báu đây. Được, ca dẫn ngươi đi mua châu báu. Giang Khôn một cái cánh tay đáp đi Tiểu Ái vai. Giang Khôn cùng Tiểu Ái trực tiếp ra ánh mặt trời xa hoa khu biệt thự, không có lái xe đi thị tâm, bởi vì khu biệt thự ở ngoài là một mảnh mới sửa khu buôn bán, thiếu điều đường dành riêng cho người đi bộ tất cả đều là bán châu báu. Châu báu đường dành riêng cho người đi bộ người rất nhiều, phần lớn là tình lữ trẻ tuổi, hoặc là túm năm tụm ba em gái, tới nơi này xem châu báu. Giang Khôn một cánh tay khoát lên Tiểu Ái vai, như không có chuyện gì xảy ra mà đi về phía trước, Tiểu Ái mặt cười có chút từng đỏ, mí mắt rủ xuống, nhìn dưới mặt đất. Hai người đi tới một nhà cửa hàng châu báu bên trong, Giang Khôn hào khí mà đối Tiểu Ái nói, nơi này châu báu tùy tiện chọn, thỏa thích đi tiêu xài đi. Giang Khôn đưa tới trong cửa hàng chú ý của những người khác, những người kia dồn dập nhìn về phía Giang Khôn, trong ánh mắt có kinh ngạc, có ước ao, có đố kỵ. Ngươi cùng đi với ta, giúp ta xem thấy thế nào. Tiểu Ái lôi kéo Giang Khôn tay của, trong lòng mỹ tư tư, hướng về cửa hàng châu báu quý nhất khu vực kia đi. Cửa hàng châu báu nhân viên cửa hàng đối Tiểu Ái hỏi, vị tiểu thư xinh đẹp này, ngươi muốn cái gì dạng châu báu? Ta xem trước một chút. Tiểu Ái nói, cúi đầu, xem trong quầy châu báu. Giang Khôn đại nhân, cái này vòng tay xem thật kỹ. Tiểu Ái chỉ vào trong quầy một viên xanh biếc tay của vòng tay nói, cái này vòng tay đang đèn chân không còn dưới, xanh biếc mà óng ánh long lanh, nhìn rất đẹp, hầu như mỗi cái nhìn thấy cái này vòng tay nữ hài đều sẽ thích cái này vòng tay. Tên điếm viên kia cười nói, tiểu thư ngươi thật thật tinh mắt, đây là bản điếm quý nhất một cái châu báu, Myanmar vòng tay phỉ thúy. Ngươi xem này phỉ thúy hàm lượng cao, có thể nói hi hữu. Bao nhiêu tiền? Tiểu Ái hỏi. 160 vạn. Nhân viên cửa hàng nói. Rất nhiều người đến trong cửa hàng mua châu báu, chỉ là nhìn cái này vòng tay, rất ít người mua được. Mua. Giang Khôn nói. Ngươi chắc chắn chứ? Ta nói là mặt viết giá tiền là 160 vạn, không phải 16 vạn. Nhân viên cửa hàng đối Giang Khôn hỏi. Không phải 160 vạn sao? Tiện nghi như vậy. Giang Khôn nói. Chu Vi mua châu báu cô gái dồn dập hâm mộ nhìn về phía Tiểu Ái, thầm nghĩ, quả nhiên là cái xem mặt xã hội, cường hào đều yêu thích mỹ nữ. Giang Khôn trả tiền, mang Tiểu Ái đi nhà tiếp theo cửa hàng châu báu. Hắn hiện tại tài sản mấy trăm ức, là có tiền, có thể để cho Tiểu Ái đem bản thân nàng châu báu toàn bộ mua. Giang Khôn đại nhân, đẹp mắt không? Tiểu Ái nhấc lên ngọc thủ của mình, như tuyết cổ tay trắng ngần mang một viên xanh biếc tay của vòng tay, làm cho nàng có vẻ càng xinh đẹp hơn. Đẹp đẽ. Giang Khôn cười nói. Tiểu Ái ngửa đầu nhìn về phía Giang Khôn, mặt nét mặt tươi cười như hoa, lộ ra một loạt trắng non răng trắng tinh, một đôi thủy linh mắt to loan thành nguyệt nha hình, trong mắt có không nói ra được mừng rỡ. Nàng này dung nhan xinh đẹp như đế sáng tạo tác phẩm nghệ thuật. Giang Khôn nhìn ra ngây ngẩn cả người, bình thường là làm sao chú ý, nhìn kỹ Tiểu Ái, mới phát hiện nàng xinh đẹp như vậy. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới, Tiểu Ái là Đức Lôi chế tạo trí tuệ nhân tạo, cầm giữ có nhân loại sướng vui đau buồn, thất tình lục dục. Giang Khôn hầu như đã quên chuyện này, vẫn đem Tiểu Ái xem là một người. Giang Khôn đại nhân, ngươi làm sao vậy? Tiểu Ái đưa tay đang Giang Khôn trước mắt cơ cơ. Không có gì. Giang Khôn phục hồi tinh thần lại nói rằng, chúng ta đi nhà tiếp theo điểm đi. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét. Đi. Tiểu Ái đi tới Giang Khôn phía trước một bước đi vào cửa hàng châu báu, nhìn lâm lang mãn mục châu báu, nàng có chút hoa cả mắt. Giang Khôn đại nhân, này chuỗi điêu khắc dây chuyền vàng nhìn lại thật là tinh xảo, ta muốn. Tiểu Ái nói. Sợi dây chuyền này cùng vậy dây chuyền không giống nhau, vậy dây chuyền vàng chỉ là một cây dây chuyền vàng mà thôi, mà cây này dây chuyền vàng, dây xích chọn dùng lũ không điêu khắc thủ pháp, điêu ra các loại các dạng lập thể hoa cỏ, vậy dây chuyền vàng càng đẹp mắt. Này chuỗi dây chuyền bao nhiêu tiền? Giang Khôn đối nhân viên cửa hàng hỏi. Sợi dây chuyền này giá trị 60 ngàn khối, có điều, đã có người dự định, ngài chọn những khác châu báu đi. Nhân viên cửa hàng nói. Tiểu Ái mắt lom lom nhìn này chuỗi dây chuyền, vẫn là rất muốn. Nếu không như vậy, ta thêm ra gấp đôi giá tiền, các người điếm bán cho ta. Giang Khôn nói. Không được, bản điếm chú trọng nhất tín dự, này chuỗi dây chuyền đã có người định xong, không thể bán. Lúc này, cửa hàng châu báu điếm trưởng đi tới nói. 5 lần. Giang Khôn nói. Không được, ta là một cái có nguyên tắc người. Gấp 10 lần. Không được. 20 lần. Gấp 100 lần. Giang Khôn cuối cùng trực tiếp đem giá cả nhắc tới gấp 100 lần, mua sợi dây chuyền này, người chung quanh đều kinh hãi, cái này trẻ tuổi con nhà giàu tuyệt đối là đứa con phá của, vì thích nữ nhân vung tiền như rác. 60 ngàn khối gấp 100 lần là 6 triệu, cửa hàng châu đáo ông chủ vô cùng động lòng, lúc này đáp ứng một tiếng bán cho Giang Khôn, trước nói cái gì hết lòng tuân thủ hứa hẹn, có điểm mấu chốt, toàn bộ quăng đi lên 9 tầng mây đi tới. Giang Khôn đại nhân, ngươi đối tiểu gái thật tốt, tiểu gái phải cho người sinh hậu tử. Tiểu gái ôm lấy Giang Khôn hông của nói, ngươi bây giờ cũng không phải người, sinh hậu tử và vân vân sau này hay nói. Giang Khôn nói rằng, chương 222, một cái mở treo vị diện. Giang Khôn cùng Tiểu Ái ở châu đáo đường dành riêng cho người đi bộ đi dạo hơn nửa ngày, nhấc theo bao lớn bao nhỏ châu đáo đồ trang sức, trở về số 81 quán trọ. Hắn mới vừa đi vào quán trọ, liền thấy có người từ vạn giới trong cánh cửa đi ra. Người này trên người mặc chiến tranh kháng Nhật thời kỳ Nhật Bản màu vàng quân phục, bên hông đựng một cây súng lục, sắc mặt nghiêm túc, trước nhất giữ lại một đống tiểu hồ tử, điển hình xâm hoa quân Nhật. Giang Khôn tính toán, cái này Nhật Bản quỷ là từ một cái nào đó chiến tranh kháng Nhật kịch truyền hình vị diện xuyên qua mà đến, không biết hắn xuyên qua tới làm gì. Ai là số 81 quán trọ chủ quán? Nhật Bản quỷ đang trong cửa hàng dùng sức sẹo trung văn kêu lên. Ta chính là. Giang Khôn đi vào trong điếm, đối cái này Nhật Bản quỷ binh nói. Cái kia Nhật Bản quỷ binh nhìn về phía Giang Khôn, đột nhiên lệ nóng doanh trọng, một hồi quỳ rạp xuống Giang Khôn trước mặt, nắm lấy Giang Khôn ống quần, nôn từ khẩn thiết mà nói, chủ quán, ta biết ngươi thần thông quảng đại, ngươi nhất định phải giúp chúng ta đại Nhật Bản hoàng quân. Để ta giúp một cái xâm lược Trung Quốc tiểu quỷ tử. Hay là thôi đi. Giang Khôn nói. Một cái phật chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản quỷ, đến xin mời Giang Khôn người Trung Quốc này trợ giúp Nhật Bản quỷ xâm lược Trung Quốc, không phải khôi hài sao? Giang Khôn là giết hắn, đã coi như hắn may mắn. Cái kia quỷ binh bị Giang Khôn từ chối, hơi nhướng mày, sắc mặt có vẻ rất bất đắc dĩ. Chủ quán, chỉ cần có giúp chúng ta, hoàng kim đại đại nhỏ có. Quỷ binh nói. Ta là một cái có điểm mấu chốt người, chắc chắn sẽ không trợ giúp Nhật Bản xâm lược quốc gia của mình. Giang Khôn nghĩa chính ngôn từ mà nói rằng. Không phải, chủ quán, ngươi nghĩ lầm rồi, chúng ta là nghĩ đến làm sao thoát đi Trung Quốc thực sự thật là đáng sợ, xâm lược Trung Quốc là làm chúng ta hối hận nhất một chuyện. Quỷ binh nói. Ế. Giang Khôn một mặt ngộng bức mà nhìn cái này quỷ binh, không biết do ý của hắn, chiến tranh kháng Nhật không phải Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, sát hại rất nhiều Trung Quốc đồng bào sao. Là lông cái này Nhật Bản nói, bọn họ muốn trốn khỏi Trung Quốc. Chủ quán, ta Tiểu Lâm cùng Ngạn lần thứ hai khẩn cầu ngươi ra tay giúp đỡ, sau đó nhất định có thù lao. Quỷ binh nói. Vậy ta liền đi xem. Giang Khôn rất tò mò, cái này chiến tranh kháng Nhật kịch truyền hình vị diện, là một như thế nào vị diện, tại sao cái này Nhật Bản binh nói bọn họ muốn trốn khỏi Trung Quốc, mà không phải xâm lược Trung Quốc. Cảm ơn chủ quán. Quỷ binh nói. Ngươi đừng vội cảm ơn ta chỉ là đi xem, chưa nói muốn giúp các ngươi. Giang Khôn nói. Tiểu Ái, ta đi vị diện này nhìn, rất nhanh sẽ trở về. Giang Khôn đối Tiểu Ái nói. Sau đó, tuy Tùng Tiểu Lâm cùng Ngạn đi vào vạn giới cánh cửa, giáng lâm cái này chiến tranh kháng Nhật kịch truyền hình vị diện. Bọn họ hạ xuống địa điểm, vừa vặn là một chỗ quân Nhật quân doanh. Trong quân doanh Nhật Bản binh nhìn thấy Giang Khôn cùng Tiểu Lâm cùng Ngạn, dùng lưu loát Hán ngữ hỏi, các ngươi là ai? Ta tên Tiểu Lâm cùng Ngạn, là phụ gì tạ binh đoàn một vị thiếu tá, đặc biệt mời được Giang Khôn tiên sinh đến cứu vớt chúng ta. Tiểu Lâm cùng Ngạn nói, hắn là người Trung Quốc. Tên kia Nhật Bản binh nhìn về phía Giang Khôn, ánh mắt liền tràn đầy hoảng sợ. Trong quân doanh những binh lính khác nghe nói có Trung Quốc người đến nơi này, sợ đến co quắp ngồi dưới đất, có người nước tiểu đều dọa đi ra, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Giang Khôn, phảng phất thấy được một cái ma vương. Lão tử tuy rằng rất mạnh, nhưng có kinh khủng như vậy sao? Giang Khôn thầm nghĩ trong lòng. Đại gia đừng sợ, Giang Khôn tiên sinh không phải Trung Quốc quân nhân, hắn là một cái ham muốn hòa bình người, sẽ không làm thương tổn đại gia. Tiểu Lâm cùng Ngạn đối đông đảo Nhật Bản binh nói rằng, Giang Khôn chỉ là đến vị diện này nhìn, không có ý định giúp người Nhật Bản, cũng không có ý định trong bang quốc quân đội. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh to lớn đang cách đó không xa vang lên, một đoàn khói đen bay lên trời, ngay sau đó chuyển đến binh lách cách bảng tiếng súng, phía trước xảy ra chiến đấu. Trong quân doanh Nhật Bản binh từ dưới đất bò dậy, mau mau nắm lên súng của mình, nâng lên pháo cối, 92 thước bộ binh pháo, về phía trước tuyến tiếp viện, trong không khí tràn ngập không khí sốt sáng. Chủ quán, mời đi theo ta. Tiểu Lâm cùng Ngạn đối Giang Khôn nói. Giang Khôn cùng Tiểu Lâm cùng Ngạn đi theo mấy trăm tên Nhật Bản binh mặt sau, đi tới một chỗ trên sườn núi. Dưới sườn núi mới vừa bị hai mươi mấy môn bộ binh pháo vanh kích qua, tràn ngập nồng nặc bụi mù, không thấy rõ phía dưới tình huống. Nhẹ giọng đình chỉ, chu vi đột nhiên tĩnh đến đáng sợ, hầu như có thể nghe được mọi người tiếng tim đập. Đoàn kia bụi mù chưa tàn đi, Giang Khôn không phải biết phía sau có cái gì. Lúc này, đoàn kia bụi mù bên trong xuất hiện hai điểm máu đỏ quan điểm, một tên thân cao 2 mét, bắp thịt cả người, lưng hùm vai gấu tráng hán từ bụi mù bên trong đi ra. Bắp thịt của hắn hiện ra cứng như sắt thép hàn quang, màu máu đỏ huyết sát khí quanh quẩn đàng trung quanh thân thể hắn. Hai mắt hiện ra máu đỏ tươi quang. Đây là cái quỷ gì? Giang Khôn trong lòng kinh hãi. Nhật Bản binh cùng nhau nổ súng hướng về người này xạ kích, đạn bắn vào này trên thân thể người, dường như đánh vào tấm thép trên, căn bản đánh không mặc thân thể của hắn. Lúc này, tên kia Trung Quốc quân nhân một cái nhảy lên, trực tiếp từ mấy trăm mét ở ngoài dưới sườn núi nhảy đến quân Nhật chiến hào trong hầm, hắn dường như phát điên đệ mọn, nắm lấy một tên binh lính, trực tiếp đem từ đó xé thành hai nửa. Trong lúc nhất thời máu thịt tung tóe, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Hắn đem một tên quân Nhật xé thành hai nửa hậu, lại nắm lấy một người khác quân Nhật, lấy đồng dạng thủ pháp đem xé thành hai nửa. Ai có thể giải thích cho ta một hồi, đây là cái gì quỷ? Giang Khôn nói rằng, này rồi ạ, đúng là chiến tranh kháng Nhật. Cái này tay xé quỷ mở treo biến thái là ai? Nó gọi tay xé hiệp đối lại bằng, là kháng Nhật địch hậu đội công tác vũ trang một tên thành viên, thân thể có thể quần hóa, khiến thân thể của chính mình đau thương bất nhập, cường đại nhất sở kỳ hiệu gọi là tay xé quỷ. Tiểu Lâm cùng Ngạn cho Giang Khôn giải thích. Giang Khôn hết trô nói rồi, nguyên lai mình đi tới một cái nào đó kháng Nhật thần kịch vị diện. Lúc này, quân Nhật chạy tứ tán, Đỗ Đại Bằng đi lại như gió, bóng người giống như quỷ mị mau lẹ, nắm lấy một cái Nhật Bản binh liền xé đi một cái, xung quanh cơ thể quanh quần huyết sát khí càng ngày càng cường thịnh. Giống. Đỗ Đại Bằng một tiếng giống to, cả người như ma thần Incana, nhảy đến hơn 10 người Nhật Bản binh trung gian, một quyền đánh về phía đại địa, làm cho đại địa rạn nứt, hơn 10 người Nhật Bản binh bị trên đất chuyển tới quyền kình chấn động đến mức chia 5 x 7. Mấy trăm tên Nhật Bản binh đang ngăn ngắn trong vòng 10 phút bị giết chết, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét hiện trường không có một bộ hoàn hảo thi thể, không phải là bị xé thành hai nửa, chính là bị đánh đến chia 5 x 7. Giời ạ, treo bức. Giang Khôn trong lòng nổ nước bọt nói, hàng này tuyệt đối mở treo, chiến tranh kháng Nhật không mang theo chơi như vậy, chẳng trách Tiểu Lâm cùng Ngạn nói bọn họ muốn trốn khỏi Trung Quốc. Lúc này, tay xé hiệp Đỗ Đại Bằng nhìn về phía Giang Khôn cùng Tiểu Lâm cùng Ngạn hai người, Tiểu Lâm cùng Ngạn bị Đỗ Đại Bằng hiện ra huyết quang ánh mắt của sợ đến run lập cập, khóc lóc hướng về Giang Khôn cầu cứu, đối mặt loại này mở treo bức đối thủ, bọn họ không có phần thắng chút nào. Chủ quán, ngươi nhất định phải mau cứu ta. Tiểu Lâm cùng Ngạn lôi kéo Giang Khôn quần áo nói. Đỗ Đại Bằng cho rằng Giang Khôn đúng vậy người Nhật Bản, một quyền hướng về Giang Khôn đánh tới. Ở lại hắn cái kia đống cắt lớn nắm đấm thép sắp tiếp cận Giang Khôn lúc, Giang Khôn cùng Tiểu Lâm cùng Ngạn đột nhiên biến mất ở tại chỗ, quả đấm của hắn đánh hụt. Ồ, lại không thấy. Đỗ Đại Bằng kinh ngạc nói, sau đó thoải mái, Nhật Bản quỷ đều là yếu gà, hai người này có thể né tránh quả đấm của ta, xem ra không phải Nhật Bản quỷ, không cần giết. Chương 223, khả năng này là chàng giả chiến tranh kháng Nhật. Điện thoại di động xem. Giang Khôn sử dụng biến hóa thuật để cho mình cùng Tiểu Lâm cùng Ngạn biến thành hai viên bụi trần, Đỗ Đại Bằng nắm đấm thép không thể đánh bọn họ. Đỗ Đại Bằng xem thường nhìn một chút thây chất đầy đồng quân Nhật, giải trừ tự thân quần hóa, lưng hùm vai gấu thân thể dần dần nhỏ đi, nhàn nhạt nói một câu, rắc rưởi. Sau đó rời đi bạ tổ ẩn. Giang Khôn cùng Tiểu Lâm cùng Ngạn biến trở về dáng dấp ban đầu. Chủ quán, có thể hay không đưa ta về phủ gì tạ binh đoàn? Tiểu Lâm cùng Ngạn đối Giang Khôn hỏi. Của ngươi phủ gì tạ binh đoàn ở nơi nào? Giang Khôn hỏi. Từ nơi này hướng bắc đi 200 dặm mà, có thể đến phủ gì tạ binh đoàn bộ chỉ huy, ta đang phủ gì tạ binh đoàn bộ chỉ huy đảm nhiệm quan phiên dịch. Tiểu Lâm cùng Ngạn nói. Đi thôi, đi các ngươi binh đoàn bộ chỉ huy nhìn. Giang Khôn nói. Nói xong, Giang Khôn sử dụng phong độn, một tay nắm lấy Tiểu Lâm cùng Ngạn hậu cổ áo, nhấc theo hắn bay lên trời, bay đến không, hướng bắc một bên phi hành. Hai người mới vừa bay đến 2000 mét trên không, nhìn thấy phía trước trong tầng mây xuất hiện một đội quân Nhật chiến đấu cơ quần, có chừng 300 giá dáng vẻ. Các ngươi quân Nhật máy bay. Giang Khôn đối Tiểu Lâm cùng Ngạn nói. Đúng, nhất định là bộ chỉ huy biết tay xé hiệp Đỗ Đại Bằng xuất hiện, vì lẽ đó phái ra một cái chiến đấu cơ đại đội đi tới tiếp viện. Tiểu Lâm cùng Ngạn nói. Vì một cái quốc sĩ binh điều động một cái chiến đấu cơ tạo đội hình, nay kháng Nhật thần kịch vị diện quả thực muốn thiên, Giang Khôn rất muốn đem biên kịch lấy ra đến đánh một trận. Vành. Lúc này, bầu trời một chiếc quân Nhật chiến đấu cơ bị nổ tung rủng, ở trên không lưu lại một đoàn khói đen, máy bay hải cốt bay lả tả rơi xuống. Ta dựa vào, chuyện gì xảy ra? Tại sao chiếc phi cơ kia nổ? Giang Khôn kinh nói. Đang Giang Khôn nghi hoặc không rõ thời gian, chỉ thấy một viên mã đối không đạn đạo từ mặt đất phi thiên không, đạo đạn hồng ngoại tuyến chỉ đạo hệ thống nhắm vào một chiếc chiến đấu cơ động cơ. Mà đối không đạn đạo đuổi theo chiến đấu cơ chạy, chiến đấu cơ chuyển hướng, đạn đạo cũng theo chuyển hướng, sau đó kích chiến đấu cơ phần sau. Chiến đấu cơ kéo thật dài khói đen xẹt qua phía chân trời, rơi tan ở một tòa cao sơn. Ha ha. Giang Khôn vẻ mặt cứng đờ như gỗ mà nhìn tình cảnh này, càng không có gì để nói. Đây là kháng Nhật địch hậu đội công tác vũ trang vũ khí đại sư Lý Nghi ngờ rõ, nắm giữ các loại lợi hại vũ khí, có thể phá hủy hoàng quân máy bay tạ. Tiểu Lâm cùng Ngạn nói. Giang Khôn cúi đầu liếc mắt nhìn, mặt đất trong rừng rậm rũi ra một cái độ cao tổng thể hóa tinh vi nòng pháo. Màu trắng quang hạt căn bản hướng về nòng pháo ngưng tụ, năng lượng tụ tập đầy sau đó, một bó màu trắng súng laser bắn về phía một chiếc thiên máy, đem đánh thành tro. Tại sao ta có chút đồng tình quân Nhật? Ngàn dặm xa xôi chạy tới xâm lược quốc, bị đám này treo bức giày xéo 8 năm. Giang Khôn tự đủ. Mà súng laser chung quanh loạn xạ, không ít thiên máy bị đánh nổ, có mấy chiếc so sánh thông minh thiên máy trốn đến tầng mây chi, không có bị súng laser bắn phá đi. Chủ quán, ngươi có thể không phải có thể giúp chúng ta thoát đi quốc? Quốc quân đội thực sự thật là đáng sợ. Tiểu Lâm cùng Ngạn hỏi. Ta là tới xem cho vui. Cũng không hội giúp người Nhật Bản, cũng sẽ không giúp quốc quân đội. Giang Khôn nói. Được rồi. Tiểu Lâm cùng Ngạn thất vọng mà cúi thấp đầu, tâm yên lặng cầu khẩn mình có thể an toàn trở lại Nhật Bản. Đang Tiểu Lâm cùng Ngạn cùng Giang Khôn trò chuyện lúc, đột nhiên nhìn thấy một người cưỡi một cái xe đạp xuất hiện ở chân trời, người này không nhìn sức hút của trái đất, cưỡi xe đạp phi hành với hơn 2000 mét trên không. Xe tiên bành sáng lên cũng tới. Tiểu Lâm cùng Ngạn thở dài nói. Xe gì tiên? Giang Khôn hỏi. Truyền thuyết quốc cổ đại Thục Sơn kiếm tiên có thể ngự kiếm phi hành, mấy ngàn năm trôi qua, bảo kiếm từ lâu thất truyền. Bành sáng lên là Thục Sơn kiếm tiên truyền nhân, lấy xe đạp thay thế phi kiếm, có thể ngự xe phi hành, tự xưng xe tiên. Tiểu Lâm cùng Ngạn nói, ngự kiếm phi hành gọi kiếm tiên, ngự xe phi hành gọi xe tiên. Này rơi ạ cũng quá châu bò. Giang Khôn nói, này kháng Nhật thần kịch vị diện có thể tiên hiệp vị diện, không chỉ có thần ma chuyển thế vậy tay xé hiệp, sử dụng súng laser vũ khí đại sư, còn có ngự xe phi hành xe tiên. Giang Khôn rốt cục lĩnh ngộ được cái gì gọi là mở treo nhân sinh không cần lý do, dương tiễn như vậy tiên thần đi tới kháng Nhật thần kịch vị diện, phòng trường đều biết bị đánh giết đến cạn. Xe tiên bành sáng lên cưới hắn âu yếm xe đạp, phi hành với tầng mây. Cưới, đột nhiên, bành sáng lên khỏe miệng lộ ra một nụ cười, vươn mình nhảy lên, song tay nắm lấy xe đạp đầu xe, dùng xe đạp hướng phía dưới một én, trực tiếp đem một chiếc trốn ở tầng mây máy bay kén bạo. Giang Khôn không có nhìn lầm, Bành Sáng Lên dùng xe đạp của mình kén bạo một khung máy bay. Bành Sáng Lên, khá lắm, đánh ra chúng ta quốc quân nhân uy phong. Vũ khí đại sư Lý nghi ngờ do đứng ở súng laser ống tháo, quay về không hô to. Những người xâm lược này tội ác tày trời, ta muốn đại biểu chính nghĩa tiêu diệt bọn họ. Bành Sáng Lên hồi đáp, cưỡi hắn xe đạp tiếp tục tìm kiếm thiên máy. Tìm tới thiên máy trốn vị trí hậu, Bành Sáng Lên vung lên tay hắn xe đạp, hét lớn một tiếng, một xe kén bạo Nhật Bản. Một xe kén bạo Nhật Bản một chiêu này, do Thục Sơn Tuyệt Chiêu một chiêu kiếm chém phá cựu trùng thiên cải biên mà đến, có kinh thiên động địa uy lực. Xe tiên Bành Sáng Lên tay xe đạp tỏa ra lóa mắt kim quang, cái kia chiếc xe đạp bị Bành Sáng Lên kén ra một đạo xe khí, này đạo kim sắc xe khí vung chém trực hạ, đem tầng mây thiên máy trẻ thành hai nửa. Vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét. Xe khí rơi xuống đất, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, một cái gò núi nhỏ bị đạo này kinh khủng xe khí chém thành hai khúc. Mở mở tờ. Giang Khôn nhìn ra đều say rồi, lòng có 10.000 câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không. Chủ quán, ngươi làm sao vậy? Tiểu Lâm cùng Ngạn thấy Giang Khôn ngây người, đối hỏi hắn. Khả năng này là chàng giả chiến tranh kháng Nhật. Giang Khôn nói, không phải, này tuyệt bức là chàng giả chiến tranh kháng Nhật. Xe cực điểm. Bành Sáng Lên đưa tay xe đạp hướng về một chiếc thiên máy ném ra, xe đạp đón gió căng phồng lên trăm lần, ngàn lần, hóa thành một chiếc gần dài ngàn mét to lớn xe đạp, đụng vào thiên máy, đem chiếc kia muốn trốn chạy thiên máy đụng phải nát tan. Và nát thiên máy hậu, xe đạp hóa thành bình thường to nhỏ, bay trở về Bành Sáng Lên bên người, Bành Sáng Lên kỵ đi xe đạp, một mặt vui vẻ vẻ mặt. Sam Lốp thật giống nhanh không tức giận, trở lại cho xe chuẩn bị khí, thuận tiện cho xe dây xích soạt điểm dầu bôi trơn. Bành Sáng Lên tự nhủ, cưới xe đạp, khẽ hát nhi, đi ngang qua Giang Khôn bên người. Hắn liếc mắt nhìn phiêu phù ở trống không Giang Khôn, cũng không có cảm giác quá kinh, vì vậy vị diện kháng Nhật quân dân người người đều mở treo, có thể phi thiên độn địa không phải là việc khó gì. Tiểu tử, rất tốt mà, bắt được một cái Nhật Bản tù binh. Bành Sáng Lên đối Giang Khôn nói. Ha ha. Giang Khôn hiện tại cũng không biết làm sao biểu đạt tâm tình của chính mình. Người Nhật Bản rất xấu, bắt bọn hắn lại nhất định phải mau chóng giết chết. Bành Sáng Lên đối Giang Khôn nói, chúng ta đã bắt đầu phản công phụ gì tạ binh đoàn, ngươi cũng là một gã kháng Nhật chí sĩ, có thể đi 200 dặm ở ngoài Hoàng Sơn trấn, chúng ta địch hậu kháng Nhật đội công tác vũ trang hội ở nơi đó tiêu diệt phụ gì tạ binh đoàn. Được, ta nhất định đi nhìn. Giang Khôn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, hắn mau chân đến xem cái này châu bò hò hét địch hậu kháng Nhật đội công tác vũ trang là một thế nào tồn tại. Chương 224, hủy diệt một hàng đơn vị mặt. Một cái quân Nhật chiến đấu cơ đại đội bị xe tiên Bành Lượng cùng vũ khí đại sư Lý Hoài Minh tiêu diệt, Bành Lượng cưỡi xe đạp rơi xuống đất. Đối Lý Hoài Minh nói, nghi ngờ rõ đồng chí, đối phủ gì tạ binh đoàn tổng tiến công đã khai hỏa, chúng ta cũng đi Hoàng Sơn trấn hỗ trợ đi. Được rồi, Bành Lượng đồng chí. Lý Hoài Minh ấn xuống một cái súng laser trên pháo đài một cái nút, hình thể to lớn súng laser pháo đài bắt đầu biến hình co rút lại, biến thành một nhánh kích quang thương. Lý Hoài Minh đem kích quang thương vác đi trên lưng mình, sau đó ngồi trên Bành Lượng xe đạp hậu giá, Bành Lượng mang theo Lý Hoài Minh ngự xe phi hành, bay về phía Hoàng Sơn trấn phương hướng. Chủ quán, bọn họ muốn công kích phủ gì tạ binh đoàn, làm sao bây giờ? Tiểu Lâm cùng Ngạn kinh hoàng hỏi. Đi xem đi, ta muốn nhìn một chút này kháng Nhật thần kịch vị diện có bao nhiêu lô nhân. Giang Khôn nói. Giang Khôn để trong tay Tiểu Lâm cùng Ngạn, dẫn hắn bay về phía Hoàng Sơn trấn. Hai người đi tới Hoàng Sơn trên trấn không, nhìn xuống dưới, mặt đất đã đánh cho lửa đạn liên tục. Quân Nhật mấy chục môn đại bác quay về sau khi cuồng hóa tay của xé hiệp Đỗ Đại Bằng đánh mạnh, nhưng vẫn cứ không cách nào công phá Đỗ Đại Bằng kim cương thân thể. Đỗ Đại Bằng liều lĩnh quân Nhật lửa đạn, anh dũng tiến lên, đi tới quân Nhật trận địa pháo binh, một quyền đem một môn đại bác ống pháo đánh biến hình, nắm lấy một tên Nhật Bản pháo binh, đem xé thành hai nửa. Chạy mau nha, tay xé hiệp Đỗ Đại Bằng đến rồi. Tay xé hiệp thật là đáng sợ. Quân Nhật sợ đến kêu cha gọi mẹ, ở trên chiến trường chung quanh tán loạn. Những kia chạy thuộc mạng quân Nhật sẽ không nghĩ tới, bọn họ đã bị một vị khác kháng Nhật anh hùng nhìn chằm chằm, nàng chính là Thần Tiễn hiệp nữ. Nghe đồn Thần Tiễn hiệp nữ từng bị một đám Nhật Bản binh trà đạp trong quá trình, cơn giận của nàng giá trị tích chữa đi đầy cách, trong cơ thể Thần Tiễn chi hồn thức tỉnh, liên sát mười mấy tên trà đạp của nàng quân Nhật. Chỉ thấy Thần Tiễn hiệp nữ từ phía sau lưng rút ra một mũi tên, khoát lên cung trên, nhắm ngay một tên Nhật Bản binh bắn ra, mũi tên bay ra, mang theo một cơn gió mạnh, trong nháy mắt bắn nổ một tên Nhật Bản binh đầu. Cái kia mũi tên nhọn cũng không có dừng lại, quẹo đi, bắn về phía một người khác Nhật Bản binh, giảng đầu của hắn bắn nổ. Cứ như vậy, mũi tên nhọn trên không trung liên tục chuyển hướng, liên sát mấy trăm tên Nhật Bản binh. Vị này nữ hiệp thành công chứng minh, một cái hậu kỳ lục thần giả bộ A giờ cờ thì không cách nào ngăn cản. Giang Khôn nhổ nước bọt nói. Giang Khôn cùng Tiểu Lâm cùng Ngạn tiếp tục ở trên trời nhìn xuống đất dưới chiến đấu. Xe tiên Bành Lượng gánh xe yêu của mình, một bánh xe kén chết một người Nhật Bản binh. Vũ khí đại sư Lý Hoài Minh kích quang thương còn đang làm lệnh thời gian trong, tạm thời không cách nào biến thành súng laser, nhưng này cũng không cách nào ngăn cản hắn ái quốc nhiệt tình, núp trong bóng tối, dùng kích quang thương đánh lén quân Nhật. Lúc này, Giang Khôn chú ý tới một vị khác kháng Nhật anh hùng, vị này kháng Nhật anh hùng chọc lấy một gánh tử rau dưa hoa quả, đứng ở bên chiến trường. Cái kia đúng vậy địch hậu kháng Nhật đội công tác vũ trang thành viên. Giang Khôn chỉ vào cái kia nấu nước quả hắn tử, đối Tiểu Lâm cùng Ngạn hỏi. Không sai, hắn là Phích Lịch Vương Mã Lạc, chớ xem thường hắn những kia rau dưa hoa quả, đây chính là đại sát khí. Tiểu Lâm cùng Ngạn nói. Ồ. Giang Khôn ngược lại muốn xem cái này Phích Lịch Vương Mã Lạc có bản lĩnh gì. Phích Lịch Vương Mã Lạc từ mình giỏ thức ăn bên trong cầm lấy một con cải trắng, trên mặt cười hì hì, quay về một đống Nhật Bản binh ném qua. Viên kia cải trắng chuẩn xác rơi đi hơn 100 Nhật Bản binh trung gian, sau đó, viên kia cải trắng phát sinh kinh thiên nổ tung, uy lực có thể so với một con bên trong trình đạn đạo. Hơn 100 Nhật Bản binh bị này một con cải trắng nổ thành hài cốt hoàn toàn không có. Đây chính là Phích Lịch Vương Mã Lạc độc môn tuyệt kỹ, rau dưa lôi, hoa quả lôi. Phích Lịch Vương vốn là cái trung thực nông dân, ngày nào đó đào đất trồng rau, đào ra một khối ngoài không gian vật chất, nên vật chất sản sinh cao phóng xạ vật chất, để rau dưa hoa quả phát sinh biến dị, hình thành nguy cơ to lớn rau dưa lôi. Nhật Bản, nếm thử ta nhỏ rau dưa lôi. Mã Lạc nói rằng, từ mình giỏ thức ăn bên trong lấy ra cà rốt, cải trắng, quả táo, apple, chuối tiêu, quay về bạ tổ rừng điên cùng ném loạn, nổ thành Nhật Bản quỷ hải cốt hoàn toàn không có. Đội trưởng gian khổ. Mã Lạc đối trên chiến trường một tên lông mày rậm mắt to, chính nghĩa lẫm nhiên người trung niên hô. Cố lên, chúng ta nhất định phải đem tiểu quỷ tử đuổi ra Trung Quốc. Đội công tác vũ trang đội trưởng nói rằng, này người đàn ông tuổi trung niên lập ở trên chiến trường, vận hành trong cơ thể tiên tiên cương khí, tại chỗ đánh tới thái cực quyền. Cái kia tiên tiên cương khí đang chung quanh thân thể hắn hình thành một cái phai mở thái cực đồ, cái này thái cực đồ không ngừng mà chuyển động, gợi ra một cổ cường đại sức hút, chung quanh quân Nhật bị cố lực hút này hấp dẫn tới. Hàng trăm hàng ngàn quân Nhật thân thể không nghe sai khiến, tự động bay về phía cái kia phai mở thái cực đồ, chạm được thái cực đồ trong nháy mắt, liền biến thành cho bụi, hồn phi phách tán. Đội công tác vũ trang đội trưởng thái cực hiệp khủng bố như vậy. Tiểu Lâm cùng ngạn thở dài nói, vị này mà không phải cái thần tiên, đều thật không tiện nói mình là khám nhật. Tiểu Lâm, của ngươi số 81 quán trọ lệnh bài đây. Giang Khôn đối Tiểu Lâm cùng ngạn hỏi. Nơi này. Tiểu Lâm cùng ngạn từ quần áo trong túi móc ra số 81 quán trọ lệnh bài, hắn chính là dựa vào này tấm lệnh bài xuyên qua đến địa cầu. Ta hiện tại phải về thu này tấm lệnh bài. Giang Khôn lạnh nhạt nói, từ nhỏ dừng cầm trong tay qua số 81 quán trọ lệnh bài. Chủ quán, ngươi đây là muốn. Tiểu Lâm không hiểu Giang Khôn vì sao phải thu hồi số 81 quán trọ lệnh bài. Vị diện này đã không có tồn tại cần thiết. Giang Khôn nói rằng, đem vật cầm trong tay Tiểu Lâm cùng ngạn từ không trung ném xuống. Cách mạng tiên liệt dục huyết phấn chiến 8 năm, mới đuổi đi người xâm lược, vị diện này một đám mở treo treo bức, cấp nhà, đánh một chút chơi đùa, quả thực chính là đối tiên liệt sỉ nhục. Giang Khôn cũng nhìn không được nữa, vì lẽ đó hắn quyết định thu về lệnh bài, hủy diệt vị diện này. Giang Khôn lập ở trong hư không, triển phát hiện mình 1% thực lực, cả người bùng nổ ra rất có lực rung động khí thế, vẹn vẹn dựa vào cơn khí thế này, trên mặt đất quân Nhật cùng địch hậu kháng Nhật đội công tác vũ trang đội viên đã bị ép thành bụi phấn. Phong vân vì đó biến sắc, đại địa bắt đầu nứt toác, lòng đất dung nham dâng trào ra, mặt đất tất cả sinh vật hóa thành tro tàn. Bầu trời vặn vẹo biến hình, Nhật Nguyệt tinh thần từ giữa bầu trời rơi rụng, đánh tới trên mặt đất, bạch vân bị nhuộm đỏ màu đỏ rực, khác nào thế giới tận thế. Giờ khắc này, vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ. Nét Giang Khôn chính là vị diện này chúa tể. Hết thảy đều quy về hư vô đi. Giang Khôn tiếng thở dài vang vọng toàn bộ vị diện, hắn nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh về phía vị diện này. Nay phản phát quy chân một quyền cường hãn tới cực điểm, đại địa, bầu trời, hải dương, không gian, thời gian, tất cả sự vật cũng bắt đầu tiêu tan, hóa thành hư vô. Cuối cùng, kháng Nhật thần kịch vị diện bị Giang Khôn một quyền hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất. Ta còn là mạnh như vậy. Giang Khôn đứng ở thời không khoảng cách bên trong, thở dài nói, quá mức vô địch, khiến cho người cô quả nha. Giang Khôn lắc đầu một cái, có một loại thân ở trí cường đỉnh cao, nhìn xuống vạn ngàn sinh linh tâm cảnh. Giang Khôn cũng không hiểu, tại sao chính mình từ nhỏ đã mạnh như vậy, nếu như không biến mất thực lực, dễ dàng là có thể đem địa cầu trô ở vị diện hủy diệt đi. Vì lẽ đó hắn từ nhỏ đến lớn vẫn ẩn núp sức mạnh của chính mình, quá cuộc sống của người bình thường. Giang Khôn làm lại ẩn giấu lên thực lực của chính mình, mệnh lệnh vạn giới cánh cửa mang chính mình về số 81 quán trọ. Chương 225, chọn diễn viên. Giang Khôn từ kháng Nhật thần kịch vị diện trở lại số 81 quán trọ, cảm giác cả người cũng không tốt, tàn khốc chiến tranh kháng Nhật bị một đám treo bức chơi thành như vậy, khiến cho người khó chịu. Giang Khôn đại nhân, ngươi làm sao vậy? Tiểu Hải thấy Giang Khôn sắc mặt không tốt lắm, đối với hắn quan tâm nói, không có gì, bị một đám treo bức buồn nôn đến rồi mà thôi. Giang Khôn nói, vị diện kia đã bị ta tiêu diệt. Cái gì? Ông chủ, ngươi ra tay hủy diệt một cái vị diện. Dương Tiễn kinh ngạc nói. Không sai. Ông chủ không hổ là ông chủ, chính là lợi hại. Hắn Dương Tiễn tu luyện nữa 10.000 năm cũng không đạt tới hủy diệt một cái vị diện trình độ. Lúc này, Giang Khôn điện thoại di động vang lên lên, hắn chuyển được điện thoại di động hỏi, ai? Giang lão bản, ta là ngài đầu tư đạo diễn Bành Trường Thiên, hiện tại chính tại là điện ảnh chọn diễn viên, ngươi cũng tới xem một chút. Điện thoại một đầu khác Bành Trường Thiên nói rằng, chọn diễn viên là chuyện lớn. Giang Khôn là bộ phim này duy nhất đầu tư người. Bành Trường Thiên để tỏ lòng đối với hắn cái này đầu tư người tôn trọng, vì lẽ đó mời hắn đi xem. Ta chỉ phụ trách đầu tiền, làm sao đóng phim là của người sự. Giang Khôn đối Bành Trường Thiên nói. Người tốt sẵn bậy là phía đầu tư, tính chất tượng trưng mà tới xem một chút cũng tốt. Bành Trường Thiên nói. Được rồi, ta đi xem. Giang Khôn nói, người ở chỗ nào chọn diễn viên? Ta chuẩn bị toàn bộ dùng người mới diễn viên, không cần hàng hiệu minh tinh, địa điểm ngay ở Tây Bắc truyền hình căn cứ. Bành Trường Thiên nói. Ok, ngày mai ta phải đi. Ngày thứ hai. Giang Khôn đổi một thân đen tuổi chính thức Âu phục, mặc vào giày da, dù sao cũng là lấy đầu tư nhân thân phần đi tới, hắn cũng phải ăn mặc chính thức một ít. Tiểu Hải bản từ bản thân mái tóc, một thân màu đen ổn nghề nghiệp nữ tính trang phục, vớ cao màu đen bao vây nàng cân xứng êm dịu chân dài, mang theo một bộ kính phẳng kính mắt, đạp giày cao gót, đi theo Giang Khôn bên người làm thư ký của hắn. Hai người này áo liền quần đi ra ngoài, cho người cảm giác chính là một cái nào đó ông chủ lớn, bên người mang theo cái mỹ nhân nữ bí thư. Tây Bắc truyền hình căn cứ cách Sùng Giang thị không phải rất xa, Giang Khôn mình lái xe đi tới, như vậy khá là nhanh. Giang Khôn doanh đủ chân ga. Một đường bao tác, chỉ dùng 2 giờ sẽ đến Tây Bắc truyền hình căn cứ vào miệng, lối vào. Tây Bắc truyền hình căn cứ diện tích rất lớn, lại như một tòa mô hình nhỏ thành thị, trong thành thị có mỗi cái thời kỳ kiến trúc, từ Tần Hán thời kỳ mãi cho đến Dân Quốc thời kỳ kiến trúc đều có thể nhìn thấy. Không ít đoàn kịch đang bận chụp ảnh, Giang Khôn đem xe đứng ở ven đường, cho Bành Trường Thiên gọi điện thoại. Ngươi ở đâu?
Ta đi Tây Bắc truyền hình căn cứ.
Giang Khôn hỏi. Ngươi tiến vào truyền hình căn cứ, hướng về phương Bắc Thanh Cung khu đi, chúng ta ở một cái Thanh Cung trong đại viện chiêu mộ diễn viên. Bành Trường Thiên nói. Đi. Giang Khôn hướng Bắc đi, này một mảnh tất cả đều là đời Thanh lối kiến trúc, rất nhiều đập Thanh Cung đùa giỡn đoàn kịch đang bệ bộn đến khí thế ngất trời. Hắn nhìn thấy bên cạnh có một cái Thanh triều phố lớn, đoàn kịch người vây quanh ở đại hai bên đường, mắc các loại các dạng thiết bị, diễn viên quần chúng bình dân ở trên đường lui tới, một vị mỹ nữ nhân vật chính chính ở trên đường mua đồ trang sức. Đột nhiên, không biết từ đâu nhi lao ra một con quái mã, đối mặt này thất tựa như nổi điên ngựa hoang, mỹ nhân vai nữ chính sững sờ ở tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Ngay sau đó là đẹp trai vai nam chính đi ra anh hùng cứu mỹ nhân. Nam vai nữ chính thâm tình nhìn đối phương, hô sinh tình cảm. Tất cả đều là động tác võ thuật. Giang Khôn nhìn thấy này anh hùng cứu mỹ nhân hình ảnh, không khỏi nổ nước bọt nói. Cảnh tượng như thế này đang cổ trang kịch bên trong thấy quá nhiều. Thật là lãng mạn. Tiểu ái nhìn bên kia nam chủ ôm nữ chủ cảnh tượng, đối Giang Khôn nói rằng. Này nơi nào lãng mạn? Tất cả đều là động tác võ thuật, được rồi. Giang Khôn nói. Mặc dù biết là động tác võ thuật, nhưng hám sâu động tác võ thuật không cách nào tự kiềm chế. Tiểu ái nói. Nữ nhân nào đường về, quả nhiên cùng nam nhân không giống nhau. Giang Khôn cùng tiểu gái đi tới Bành Trường Thiên nói tòa kia thành cung trước, nơi này đã sắp xếp nổi lên hàng dài. Bởi vì nghe nói bộ này đùa giỡn là đầu tư 50 ước đại chế tác, hơn nữa chỉ cần 2-3 tuyến diễn viên, không muốn đại danh tinh, vì lẽ đó đưa tới không ít người. Mượn qua một hồi, Giang Khôn nói, cùng tiểu gái đi vào thành cung trong đại viện, nhìn thấy Bành Trường Thiên đang ngồi ở lão đại vị trí, mang theo một đám người phỏng vấn diễn viên. Bành Trường Thiên nhìn thấy Giang Khôn, liền vội vàng đứng lên lên tiếp. Giang lão bản mời ngồi. Bành Trường Thiên để Giang Khôn ngồi vị trí của chính mình. Không cần. Ngươi là đạo diễn, tất cả do ngươi phụ trách, ta chính là lại đây đánh đả tương du. Giang Khôn nói rằng, hắn không hiểu điện ảnh phương diện tri thức, không tiện nhúng tay Bành Trường Thiên chọn diễn viên, chỉ là tính chất tượng trưng qua đến xem thử. Vai nam chính cùng vai nữ chính đã định được rồi, là hai vị hạng hai diễn viên, trà trộn giới diễn viên nhiều năm, có nhan giá trị có hành động, nhưng khiếm khuyết một cái tốt kỳ ngộ, vì lẽ đó vẫn hỏa không đứng lên. Hy vọng có thể xem lần này phim khoa học viễn tưởng để cho bọn họ đại hỏa một cái. Bành Trường Thiên nói, ngươi nói toán. Giang Khôn nói, ta hiện tại đang chiêu cái khác vai phụ. Kim rõ trong vòng 2 ngày là có thể đem nhân viên định được, sau đó là có thể mở máy. Bành Trường Thiên nói. Vậy điện ảnh thành phẩm cũng là 2-3 ức, Giang Khôn cho Bành Trường Thiên đầy đủ 50 ức, chính là muốn để hắn đánh ra cao trình độ điện ảnh. Hiện tại Bành Trường Thiên đoàn kịch bởi vì tài chính sung túc, đang Tây Bắc truyền hình căn cứ rất nổi danh, mỗi cái đoàn kịch đều biết cái này phim khoa học viễn tưởng đoàn kịch sau lưng có cái cường hào đang chỗ dựa. Các ngươi ở nơi này cái truyền hình căn cứ làm sao? Giang Khôn hỏi. Không phải, quốc nội không có quay chụp phim khoa học viễn tưởng thiết bị sân bãi điều kiện. Chúng ta chủ yếu đang nước Mỹ truyền hình căn cứ quay trụ, chọn xong diễn viên hậu liền xuất phát. Bành Trường Thiên nói, quốc nội hầu như không có đoàn kịch đập phim khoa học viễn tưởng, vì lẽ đó Bành Trường Thiên mới có thể đi tới nước Mỹ, học tập nhân ra quay trụ phim khoa học viễn tưởng kỹ thuật, khai sáng quốc sản phim khoa học viễn tưởng tiền lệ. Có thể, Thiên không đủ nói cho ta biết. Giang Khôn nói, được rồi, Giang lão bản cho ta 50 ức, còn có nhiều, không dùng hết tiền ta sẽ trả lại cho ngươi. Bành Trường Thiên nói, kỳ thực, Bành Trường Thiên rất cảm kích Giang Khôn cho hắn cơ hội này. Rất khó tưởng tượng một cái mới vừa tốt nghiệp người mới đạo diễn có thể được đi vài tỷ cực lớn đầu tư, coi như là một ít nổi danh đạo diễn cũng không thể. Cơ hội đang ở trước mắt, vê đút vê đút vê đút vô cản sủ. Nét Bành Trường Thiên không muốn bỏ qua lần này thành danh cơ hội, hắn chọn lựa 2 tên diễn viên chính cũng giống vậy, không muốn bỏ qua lần này thành danh cơ hội. Giang lão bản nếu không cũng tới tham gia một hồi sàng lọc. Bành Trường Thiên cười nói, ta là phương diện này kinh nghiệm. Không sao, ngươi liền ở một bên nhìn là tốt rồi. Bành Trường Thiên nói, vậy cũng tốt. Giang Khôn để tiểu ái đi trong phòng tìm 2 cái ghế, ngồi vào Bành Trường Thiên bên người, nhìn hắn làm sao chọn diễn viên. Vậy kịch truyền hình, vai phụ đều là 2-3 tuyến diễn viên, nhưng Bành Trường Thiên tin tưởng, có chút trà trộn giới diễn viên nhiều năm diễn viên quần chúng diễn viên, hành động không thể so với 2-3 tuyến diễn viên kém. Đến nhận lời mời vai phụ diễn viên, rất nhiều đang Tây Bắc truyền hình căn cứ kẻ chạy cờ người bình thường, bọn họ không phải điện ảnh học viện tốt nghiệp, nhan giá trị cũng không đủ cao, vẫn không có thành danh cơ hội. Bành Trường Thiên chính là muốn với bình thường bên trong sáng tạo truyền kỳ. Chương 226 Tiểu thịt tươi đùa giỡn hàng hiệu. Giang Khôn cùng tiểu gái ngồi ở một bên, xem Bành Trường Thiên đám người chọn vai phụ. Những kia trà trộn giới diễn viên nhiều năm diễn viên quần chúng diễn viên, đang Bành Trường Thiên trước mặt triển phát hiện mình ưu điểm, hy vọng Bành Trường Thiên có thể coi trọng tài năng của chính mình. Tiểu gái, khai hát nha. Giang Khôn lấy điện thoại di động ra, nhìn về phía tiểu gái nói.
Đến, đến, mở hắc. Tiểu Hải cũng lấy điện thoại di động ra, di chuyển cái ghế, dựa vào đi Giang Khôn bên người, cùng hắn mở hắc. Chúng ta đồng thời trốn bụi cỏ hẹn bọn. Giang Khôn cười nói. Vừa mở cục, hai người bọn họ liền chạy tới đường sông trung ương trong bụi cỏ trốn đi, chào đối diện phản ra sóng bức. Giang Khôn cùng Tiểu Hải ở một bên nắm ZX cờ mở hắc, Vành Trường Tiên bọn họ phụ trách chiêu mộ diễn viên, bất chi bất giác, một canh giờ trôi qua. Lúc này, một người thanh niên đang hơn 10 người đi theo nhân viên cùng đi tới nơi này tòa thành cung đại viện, tên này người trẻ tuổi dài đến mi thanh mục tú, da rẻ trắng nõn, môi hồng răng trắng, chính là lập tức trích thủ khả nhật tiểu thị tươi minh tinh Diệu Nhật. Diệu Nhật chỉ là một nghệ danh, có rất ít người biết sự chân thật của hắn tên. Dĩ nhiên là đang hot minh tinh Diệu Nhật. Có người kinh ngạc nói, Diệu Nhật cũng muốn diễn xuất bộ phim này. Hắn lớn như vậy bài minh tinh, nhất định là biểu diễn nhân vật chính. Cái này nghệ danh Diệu Nhật minh tinh, trực tiếp chen ngang đi tới đội ngũ phía trước nhất, đối Bành Trường Thiên nói, nghe nói các ngươi bộ phim này là đầu tư 50 ước đại chế tác, ta cũng muốn xâm diễn. Bành Trường Thiên đang chuẩn bị nói chuyện, Giang Khôn đứng lên giành nói trước, ngươi nghĩ xâm diễn có thể, tới trước đội ngũ mặt sau xếp hạng. Chúng ta Diệu Nhật nhưng là trích thủ khả nhật minh tinh, muốn xếp hạng tại đây chút diễn viên quần chúng diễn viên mặt sau. Diệu Nhật có môi giới không phục làm nói, không có quy củ, không toa thuốc chọn, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng phải xếp hạng. Giang Khôn nói. Diệu Nhật cùng hắn có môi giới trừng mắt Giang Khôn, trong lúc nhất thời nói không ra lời, trong lòng kìm nén một luồng hận dỗi, muốn đi thẳng một mạch. Nhưng nghĩ tới đầu tư 50 ước điện ảnh, diễn viên biểu diễn phí nhất định cao đến quá đáng. Vì phong phú biểu diễn phí, Diệu Nhật cùng hắn có môi giới nhận khí ói thanh, bé ngoan đi tới đội ngũ phía sau cùng xếp hàng. Diễn viên quần chúng các diễn viên dồn dập ở trong lòng là Giang Khôn điểm tán. Không có bởi vì đối diện là đại minh tinh, liền cho hắn đặc quyền. Giang lão bản quả nhiên thô bạo, liền Diệu Nhật loại này đại minh tinh mặt mũi của cũng không cho. Bành Trường Thiên thầm nghĩ trong lòng. Giang Khôn tiếp tục cùng Tiểu Hải mở hắc. Nửa giờ sau, cái kia gọi Diệu Nhật minh tinh rốt cục xếp tới đội ngũ phía trước nhất. Diệu Nhật chờ đến một mặt thiếu kiên nhẫn, đi lên phía trước nói, đạo diễn, ta muốn diễn nhân vật chính. Chúng ta đập phim khoa học viễn tưởng thuộc về ngành Hán phong cách, khí chất của ngươi cùng nhân vật chính khí chất không hợp. Bành Trường Thiên nói, khí chất không hợp có quan hệ gì? Ta dài đến đẹp trai như vậy, phải mấy chục triệu, nếu để cho ta diễn nhân vật chính, nhất định có thể hấp dẫn ta fans đi dạp chiếu bóng quan sát, để điện ảnh thu được cao phòng bán vé. Diệu Nhật nói, không được. Bành Trường Thiên nói, nếu như ngươi thật muốn xâm diễn, ta có thể cho ngươi cái vai phụ. Giang Khôn trước đã cùng Bành Trường Thiên đã nói, hắn đầu tư 50 ức là muốn đánh ra một bộ cao chất lượng phim nữa, mà không phải là vì cao phòng bán vé. Diệu Nhật dài đến mi thanh mục tú, khắp nơi lộ ra mấy phần nương pháo khí chất, cùng bộ phim này phong cách không tương xứng, Bành Trường Thiên là chắc chắn sẽ không để hắn diễn nhân vật chính. Các ngươi đoàn kịch có phải là choáng váng? Lại để Diệu Nhật diễn vai phụ. Có môi giới nói, Diệu Nhật nhiều như vậy fans, để hắn diễn nhân vật chính, tuyệt đối sẽ có rất cao phòng bán vé. Chúng ta vai nam chính đã chọn xong. Bành Trường Thiên nói, là vị nào minh tinh? Diệu Nhật hỏi, không phải minh tinh, là một gã hạng hai diễn kỹ phái diễn viên. Bành Trường Thiên nói, có môi giới trận to hai mắt, có vẻ rất kinh ngạc, bộ phim này là đầu tư 50 ước đại chế tác, chọn diễn viên lại là một cái hạng hai diễn viên. Ta xem ngươi cái này đạo diễn cũng không tiểu gì, tuổi còn trẻ, hẳn là mới xuất đạo đi, còn không hiểu thế giới giải trí quy củ. Diệu Nhật đối Bành Trường Thiên nói, nhân ra những kia đại đạo diễn thấy ta đều đến khách khí, ngươi không nể mặt ta, sẽ bị người xa lánh. Bành Trường Thiên năm nay đại học mới vừa tốt nghiệp, đối thế giới giải trí quy tắc ngầm cũng có nghe thấy, có chút diễn viên ỷ vào danh tiếng của mình, yêu thích đùa giỡn hàng hiệu, không đem đạo diễn để ở trong mắt. Nhưng hắn có Giang Khôn cái này cường hào chỗ dựa, sẽ không sợ Diệu Nhật. Ta không lọt mắt ngươi, ngươi bây giờ có thể đi rồi. Giang Khôn đứng lên đối Diệu Nhật nói. Ngươi là ai? Đạo diễn cũng còn là lên tiếng, ngươi cũng trước tiên kêu la. Có môi giới thấy Giang Khôn lớn lối như vậy, đối Giang Khôn nói. Ta là bộ phim này đầu tư người, 50 ước là ta đầu, ta muốn ai liền muốn ai. Giang Khôn nói. Diệu Nhật cùng hắn có môi giới kinh ngạc nhìn Giang Khôn, không nghĩ tới cái này tuổi quá trẻ người trẻ tuổi, dĩ nhiên là bộ này đại chế tác điện ảnh đầu tư người. Còn người nào khâm phục? Giang Khôn đối Diệu Nhật cùng hắn có môi giới nói. Không phải là cái thổ người giàu có, con nhà giàu sao? Túm cái gì túm? Diệu Nhật khinh thường nói, ta đẹp trai như vậy, truy người đàn bà của ta một chảo một đám lớn. Diệu Nhật dựa vào đẹp trai bề ngoài, ở nơi này xem mặt thời đại rất được hoan nghênh, thích hắn nữ fans nhiều không kể xiết. Nhìn dáng dốc, người đúng dung mạo rất tự tin. Giang Khôn đối Diệu Nhật nói. Không sai, ta đây trương đẹp trai mặt giá trị mấy cái ức. Diệu Nhật nói. Hắn khuôn mặt này chính là của hắn tụ bà buồn, vì hắn mang đến quần quần tài nguyên. Vậy ta hiện tại liền để nó trở nên không đáng giá một đồng. Giang Khôn sử dụng Bồ Đề lão tổ giáo cho biến hóa của hắn thuật, để Diệu Nhật dung mạo xảy ra một chút thay đổi. Diệu Nhật một đôi mê người cặp mắt đào hoa đã biến thành mắt cá chết, mày kiếm thật dài bắt đầu rơi xuống, lông mày trở nên rất nhạt, sống mũi hướng phía dưới sụp đổ, vê hình mặt đã biến thành bánh mì loại lớn mặt. Tất cả những thứ này hầu như trong nháy mắt phát sinh, Diệu Nhật còn không biết trên mặt chính mình chuyện gì xảy ra. Chung quanh diễn viên quần chúng diễn viên dồn dập kinh ngạc nhìn về phía Diệu Nhật, cái này trò gian mỹ nam tử lại trong nháy mắt đã biến thành xấu xí, ngờ ngợ có thể nhìn ra hắn là trước kia Diệu Nhật. Các ngươi đều nhìn ta xong rồi hả? Diệu Nhật sờ sờ mặt của mình, không biết xảy ra chuyện gì. Diệu Nhật, ngươi. Có môi giới nhìn thấy Diệu Nhật hậu, kinh ngạc đến nói không ra lời. Ta làm sao vậy? Diệu Nhật nghi ngờ nói. Chính ngươi xem đi. Vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ. Nét có môi giới lấy ra một khối tấm gương cho Diệu Nhật. Diệu Nhật nhìn thấy trong gương chính mình, mắt cá chết, nhặt lông mày, sụp xuống mũi, bánh mì loại lớn mặt, này nơi nào vẫn là mình trước kia. Rõ ràng liền đã biến thành một người khác.
A.
Diệu Nhật hoảng hốt thét lên. Ta làm sao sẽ biến thành như vậy? Không thể, đây không phải là ta, không thể. Diệu Nhật hoảng sợ tự đủ. Đã không có trước đây gương mặt đó, hắn chẳng là cái thá gì, không có fans yêu thích, không có thu vào, không có ai vì hắn đi theo làm tùy tùng. Diệu Nhật sốc lên người chung quanh, giống như bị điên về phía ở ngoài chạy. Giang Khôn đối pháp thuật của hắn có thể duy trì một tháng, nói cách khác trong một tháng này hắn biến thành xấu xí, một tháng sau mới có thể biến trở về mình trước kia. Chương 227, đến từ ma giới công chúa. 2. Bành Trường Thiên không hiểu Diệu Nhật tại sao lại đột nhiên biến dạng. Giang Khôn cầm điện thoại di động lên tiếp tục cùng tiểu gái mở hắc, mãi đến tận chiêu mộ diễn viên xong xuôi mới rời khỏi Tây Bắc truyền hình căn cứ, lái xe đi ánh mặt trời xa hoa khu biệt thự. Hắn mới vừa đi vào khu biệt thự, liền thấy Dương Tiễn A Hoàng cùng nó hai ha bằng hữu đang trên cỏ chơi đùa, theo hai ha đang trên cỏ liên tục lăn lộn. Dương Tiễn cầu không cứu. Giang Khôn nhàn nhạt nói một câu, đi trở về số 81 quán trọ. Dương Chân Thiên đã đem cơm tối làm tốt, Giang Khôn cùng tiểu gái trở lại số 81 quán trọ vừa vặn đuổi tới ăn cơm tối. Dương Tiễn đi đâu vậy? Giang Khôn đối Dương Chân Thiên hỏi, không thấy Dương Tiễn. Không biết tại sao, hắn cầu trở nên càng ngày càng hay, ngày hôm nay từ cửa sổ chạy đến khu biệt thự một cái hộ gia đình trong nhà, để người ta phòng ngủ phá hủy. Dương Chân Thiên nói, Dương Tiễn hiện tại đi cho người ta chịu nhận lỗi đi tới. Ha ha. Giang Khôn đã sớm nhắc nhở qua Dương Tiễn, để hắn cẩn thận một chút khu biệt thự cái kia hai ha, hắn A Hoàng quả nhiên bị hai ha làm hư. Hai ha được xưng nhà buồn tiểu năng thủ, Dương Tiễn cầu cả ngày cùng cái kia hai ha lăn lộn cùng nhau, bị hai ha truyền nhiễm, trở nên càng ngày càng hay. Chủ quán trở về rồi sao? Một thanh âm từ trong đại sảnh hành lang truyền đến, ngay sau đó, một tên thiếu nữ mặc áo đen mang theo hai tên thân mặc khôi giáp hộ vệ từ trong hành lang đi ra. Thiếu nữ mặc áo đen dung mạo thanh lệ, da rẻ trắng nõn, nhìn qua hỏa thanh lông không chênh lệch nhiều, có điều trên đỉnh đầu nàng lại mọc ra một đôi màu đen sừng, cùng hũ mạn không giống nhau. Ngươi là lần trước đã tới ma giới công chúa Dạ Phẩy. Tiểu hái đối tên nữ hải kia nói. Lần trước Giang Khôn còn đang Thiên Long Bát Bộ vị diễn lúc, vị này ma giới công chúa liền đến qua một lần, không đợi được Giang Khôn, liền trở về, hiện tại nàng lại tới nữa rồi. Mỹ nữ, ta chính là chủ quán. Giang Khôn đối vị công chúa này nói, không biết nàng đến từ phương diện nào. Chủ quán lão gia, ngươi rốt cục đã trở về. Dạ Phẩy vui mừng nhìn về phía Giang Khôn. Lão? Lão gia, lão tử có già như vậy sao? Giang Khôn sắc mặt quái dị mà nhìn về phía Dạ Phẩy, không biết nàng tại sao gọi mình lão gia. Ta biết, ngươi chính là chủ quán lão gia, đừng tưởng rằng biến thành tuổi trẻ tiểu tử nhi ta liền không quen biết ngươi. Ta khi còn bé ngươi còn ôm lấy ta đây. Dạ Phẩy đột nhiên nhào tới Giang Khôn trong lồng ngực, duỗi ra một đôi trắng như tuyết cánh tay ôm lấy Giang Khôn hông của, ngẩng đầu nhìn Giang Khôn ánh mắt của. Giang Khôn nhìn trong lồng ngực tiểu La Lệ, không biết nói cái gì cho phải. Ông chủ, manh manh đắt tiểu La Lệ, 3 năm máu kiếm lời, tử hình không phải thiệt thòi. Dương Chân Thiên hèn mọn cười nói. Lan, nàng vẫn còn con nít. Giang Khôn tức giận liếc mắt nhìn Dương Chân Thiên, sau đó đem Dạ Phẩy đẩy ra, nói với nàng, ngươi nói chủ quán lao ra, hẳn là tiền nhậm chủ quán hư nhan đi. Tiền nhậm? Lẽ nào ngươi thật không phải là hư nhan lão gia ông? Dạ Phẩy nghi hoặc mà nhìn Giang Khôn một chút. Ta tên Giang Khôn, đảm nhiệm số 81 quán trọ chủ quán gần 1 năm. Giang Khôn nói. Hư nhan lão gia ông đây? Dạ Phẩy hỏi. Hắn đã. Giang Khôn suy nghĩ một chút, Dạ Phẩy còn là một, còn chưa phải muốn đem hư nhan tin qua đời nói cho nàng biết tốt hơn, liền đổi giọng nói, hắn đi chỗ khác, một cái chỗ thật xa. Như vậy nha. Dạ Phẩy có chút thất vọng, hắn lúc nào trở về? Không biết. Giang Khôn nói. Dạ Phẩy đứng tại chỗ quan sát Giang Khôn, hai tay ôm ngực, nghi ngờ nói, đại thúc, ta xem ngươi bình thường, không có bản lĩnh gì, làm sao sẽ lên làm số 81 quán trọ chủ quán đây? Ta dựa vào. Ngươi kêu ta cái gì? Đại thúc nha. Ta có giả như vậy sao? Giang Khôn nói rằng, chính mình có vẻ như biến thành tiểu La Lị trong mắt quái thuộc thử. Chẳng lẽ không đúng sao? Dạ Phẩy hỏi ngược lại. Ngươi lại nói như vậy, cẩn thận ta đánh cái mông ngươi. Giang Khôn uy hiếp nói. Quái cây cao lương, ngươi đánh thắng được ta sao? Dạ Phẩy hai tay ôm ngực, hơi ngẩng đầu, khinh thường nói. Lúc này, Dạ Phẩy đột nhiên nhớ ra cái gì đó, từ trong lòng móc ra số 81 quán trọ lệnh bài, nhìn Giang Khôn cười xấu xa nói, nghe nói nắm giữ lệnh bài người, đều có một lần khiêu chiến chủ quán cơ hội, chỉ cần thắng chủ quán liền có thể trở thành là đời mới chủ quán. Dạ Phẩy rất muốn số 81 quán trọ vạn giới cánh cửa, trở thành chủ quán hậu, liền có thể khống chế vạn giới cánh cửa, đi nhận chức nào tự mình nghĩ đi vị diện chơi. Người bạn nhỏ, ngươi đây là đang muốn ăn đòn. Giang Khôn nói. Trên người ngươi không có nửa điểm cường giả khí thế, rõ ràng chính là người bình thường, có tài cán gì đảm nhiệm số 81 quán trọ chủ quán. Dạ Phẩy nói, trước kia hư nhan lão gia ông là tuyệt thế cường giả chân chính, trên người có cố như có như không lực uy hiếp, không ai dám mạo phạm hắn. Ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Giang Khôn nói. Quái cây cao lương, thiết chiêu. Dạ Phẩy một trưởng đánh về phía Giang Khôn, Giang Khôn tay mắt lanh lẹ, nắm lấy tay nhỏ bé của nàng, thuận thế đưa nàng kéo đến trong lồng ngực của mình, làm cho nàng nằm nhòi chính mình trên đầu gối. Đùng. Giang Khôn một cái tát đánh vào Dạ Phẩy cái mông trên, nhanh con dế. Quái cây cao lương, vung. Dạ Phẩy ra sức dây rủa, làm sao bị Giang Khôn đè lại, làm sao dãy rủa cũng không lên nổi. Chủ quán, công chúa vô ý mạo phạm, xin thả nàng. Dạ phải hai tên hộ vệ bên trong một người nói. Thả nàng. Không dễ như vậy. Giang Khôn nói.
Đúng.
Lại một cái tát đánh vào dạ phải cái mông trên, nói với nàng, nhanh con dế. Quái cây cao lương, quái cây cao lương, quái cây cao lương. Dạ phải rất quật cường, chính là không gọi Giang Khôn ca ca. Cái kia hai tên hộ vệ nhìn tình huống này cũng hết cách rồi, số 81 quán trọ chủ quán tại sao có thể là kẻ đầu đường xó chợ. Công chúa quá liều lĩnh. Giang Khôn đột nhiên nắm chặt dạ phải trên đầu sừng, đây là ma tộc người tiêu chí, nói với nàng, không phải con dế, liền đem của ngươi rác lột xuống pha rượu. Đừng đụng ta rác, ta đáng ghét nhất người khác chạm ta rác. Dạ phải bĩu môi, tức giận nói. Nhanh con dế. Giang Khôn nói.
Được rồi, Giang Khôn ca ca.
Dạ phải sợ sệt Giang Khôn thật sự đem mình rác lột xuống pha rượu, chỉ có thể khuất phục cho hắn. Thành công chế phục ngạo kiểu tiểu la lị. Giang Khôn trong lòng tràn đầy cảm giác thành công, liền thả ra dạ phẩy. Nghe nói ngươi tìm ta có việc. Giang Khôn đối dạ phẩy hỏi.
Không phải tìm ngươi, là tìm hư nhan lão gia ông.
Dạ phẩy nói, ông nội ta cùng hư nhan lão gia ông là bằng hữu, mấy ngày nữa tỷ tỷ ta đại hôn, ông nội ta muốn mời hư nhan lão gia ông đi làm chứng hôn người.
Ta cũng có thể nha.
Giang Khôn nói. Làm chứng hôn người như thế có ý sự tình, Giang Khôn muốn đi xem.
Vê đút vê đút vê đút.
Vô cản sủ.
Nét.
Ngươi là quái cây cao lương, không cho phép ngươi đi.
Dạ phẩy nói.
Người bạn nhỏ, ngươi lại đang muốn ăn đòn. Cái này tiểu la lị chính là nợ dạy dỗ. Giang Khôn đem dạ phải kéo vào trong lồng ngực của mình, một cái tát tiếp theo một cái tát đánh vào cái mông của nàng trên, đau đến nàng nước mắt đang trong hốc mắt đỏ quanh.
Giang Khôn ca ca, ta sai rồi, thả ta đi.
Dạ phải cầu xin tha thứ.
Này con tạm được.
Giang Khôn nói, sau đó lại hỏi, ngươi tới tự phương diện nào?
Thanh Vân Đại Lục.
Dạ phải nói. Giang Khôn chưa từng nghe nói Thanh Vân Đại Lục vị diện này, đoán chừng là một cái nào đó không biết huyền huyễn vị diện.
Chương 228, ngươi đúng là ma tộc.
Thanh Vân Đại Lục là một cái không biết huyền huyễn vị diện, lấy thực lực vi tôn, mặt trên sinh sống ma tộc, hủ mạn, tinh linh tộc, mỗi một tộc bên trong đều có cường giả tuyệt đỉnh tồn tại, ba bên thế lực ngang nhau. Dạ phẩy là Thanh Vân trên đại lục ma tộc công chúa. Nàng đến số 81 quán trọ, hóa ra là muốn mời trước kia chủ quán Hư Nhan đi làm chứng hôn người, nhưng Hư Nhan đã chết. Giang Khôn chuẩn bị tiếp nhận Hư Nhan, chạy đi làm nhân gia hôn lễ căn cứ chính xác hôn nhân người, kỳ thực chính là đi tinh tướng.
Ngươi thật sự muốn đi làm tỷ tỷ ta căn cứ chính xác hôn nhân người?
Dạ phẩy hỏi.
Lẽ nào ta không đủ phân lượng?
Giang Khôn hỏi.
Ngươi là quái cây cao lương.
Dạ phẩy nhỏ giọng lầm bầm, sợ sệt bị Giang Khôn nghe được đánh cái mông của chính mình.
Cơm nước của các ngươi xem ra thật giống ăn ngon lắm dáng vẻ, cho ta nếm thử.
Dạ phẩy đi tới trước bàn, đưa tay đi bắt trong cái mâm kho chân giò lợn. Giang Khôn rối ra chiếc đũa, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đem kho để bảng cướp được chính mình trong bát. Đây là ta yêu nhất, những thứ khác món ăn ngươi cũng có thể ăn, chỉ có cái này không thể.
Ngươi cố ý.
Dạ phẩy thở phì phò trừng mắt Giang Khôn, sau đó ngạo kiều mà nói, buồn công chúa không ăn, nhanh mở cho ta cái gian phòng, ta muốn nghỉ ngơi.
Trước tiên giao tiền thuê.
Giang Khôn nói. Trước đây ta đến, Hư Nhan lão gia ông chưa bao giờ thu ta tiền thuê, ngươi lại.
Đó là trước đây, hiện tại ta là trong cửa hàng lão đại, uy củ do ta nhất định.
Ngươi là người xấu, quái cây cao lương.
Dạ phẩy đối Giang Khôn hét lớn, giận đùng đùng đi lên lầu.
Của nàng hai tên hộ vệ lấy ra một khối tia chớp màu trắng tảng đá cho Giang Khôn, làm tiền thuê.
Đây là cái gì?
Giang Khôn hỏi.
Linh thạch, bên trong ẩn chứa cường đại linh lực, Thanh Vân trên đại lục nhân loại chính là dùng vật này tu luyện.
Hộ vệ nói.
Có thể.
Giang Khôn cho bọn hắn hai chiếc chìa khóa, Dạ Phẩy đơn độc một cái phòng, hai tên hộ vệ một cái phòng.
Ngày thứ hai,
Dạ Phẩy nói muốn trên địa cầu vui lùa một chút. Qua mấy ngày lại trở về, vì lẽ đó Giang Khôn cũng là vội vã đi Thanh Vân đại lục, chờ Dạ Phẩy trên địa cầu chơi đủ rồi, sẽ cùng nàng cùng đi Thanh Vân đại lục.
Quái cây cao lương, mang ta ra ngoài chơi.
Dạ Phẩy đối Giang Khôn nói, nàng đối với địa cầu không phải hiểu rất rõ.
Chỉ ngươi loại thái độ này, còn muốn ta mang ngươi ra ngoài chơi.
Giang Khôn hồi đáp.
Dạ Phẩy lập tức đổi giọng, âm thanh điệu điệu mà nói, Giang Khôn ca ca, dẫn người ta ra ngoài chơi mà.
Này con tạm được.
Giang Khôn nói.
Mình mới chừng 20 tuổi, bị Dạ Phẩy gọi quái cây cao lương, cảm giác là lạ.
Giang Khôn ca ca, ta cũng muốn đi chơi.
Thanh Vũ thấy Dạ Phẩy bán manh thành công, nàng cũng chạy tới đối Giang Khôn bán manh.
Ngày hôm nay mới thứ tư, ngươi còn muốn đến trường.
Giang Khôn nói, là để Thanh Vũ theo đi.
Giang Khôn tìm đỉnh đầu len sợi mũ cho Dạ Phẩy mang theo, che khuất trên đầu nàng một đôi hắc giác, mang theo nàng đi ra số 81 quán trọ, đi phụ cận công viên trò chơi chơi.
Dạ Phẩy hai tên cận vệ là ma trong tộc cao thủ, có thể ẩn thân, bất cứ lúc nào đi theo Dạ Phẩy bên người, bảo vệ an toàn của hắn.
Giang Khôn cùng Dạ Phẩy đi tới phụ cận một nhà công viên trò chơi, công viên trò chơi bên trong rất nhiều người, phần lớn là cha mẹ mang theo con của chính mình.
Dạ Phẩy một đôi tròn vo mắt to, nhìn tất cả xung quanh chuyện mới mẹ vật, trong ánh mắt tràn ngập tò mò.
Giang Khôn đi tiểu điếm ven đường mua hai bình cỏ cạ có lạ, đưa cho Dạ Phẩy một bình.
Đây là cái gì?
Dạ Phẩy hỏi.
Uống ngon.
Giang Khôn thuận miệng nói.
Dạ Phẩy tiếp nhận cỏ cạ có lạ, đối Giang Khôn hỏi, vật này làm sao uống?
Giang Khôn giúp Dạ Phẩy vặn ra nắp bình, Dạ Phẩy cầm lấy cỏ cạ có lạ uống một hớp, cảm nhận được một luồng nhỏ khổ đâm lưỡi mùi vị.
Thứ mùi này quá kỳ quái, Dạ Phẩy cho mày, miệng nhỏ một xẹp,
một mặt ghét bỏ mà nhìn về phía trong tay Coca Cola. Người địa cầu các ngươi liền uống cái này, thật là khó uống. Dạ Phệ nói, ngươi không uống quen thuộc thôi. Giang Khôn nói, nắm trong tay Coca Cola uống một hớp. Dạ Phệ vứt bỏ trong tay Coca Cola, theo Giang Khôn đang công viên trò chơi bên trong đi dạo. Giang Khôn ca ca, cái kia là địa phương nào? Dạ Phệ chỉ về một chỗ vào miệng, lối vào, đối Giang Khôn hỏi. Cái này lối vào viết quỷ ốc hai chữ, nhưng Dạ Phệ cũng không quen biết địa cầu văn tự, chỉ là bị quỷ ốc trên đầu lâu hấp dẫn, trong lòng hiếu kỳ tại sao chỗ này sẽ có cái đầu lâu. Đang Thanh Vân đại lục, bọn họ ma tộc được gọi là tà ác bộ tộc, lấy hung ác xương, ma tộc trang sức phẩm trên thông thường sẽ có đầu lâu văn khắc. Ngươi muốn vào xem một chút sao? Giang Khôn đối Dạ Phệ hỏi. Ừm. Dạ Phệ gật gù. Giang Khôn đi chỗ bán vé mua hai tấm phiếu, mang theo Dạ Phệ tiến vào quỷ ốc. Dạ Phệ hai tên hộ vệ vẫn ẩn thân, đi theo Dạ Phệ bên người bảo vệ nàng. Tiến vào quỷ trong phòng, chu vi vang lên kinh khủng quỷ kêu thanh, tăng tăng kinh khủng bầu không khí. Trong lối đi trên vách tường, mang theo rất nhiều tờ lạc tiệp chế thành hù mạn khung xương, một luồng màu đỏ xương máu từ phía trước phả vào mặt. Dạ Phệ trong lòng trở nên hơi thấp thỏm, không biết đây là địa phương nào, mau mau kéo Giang Khôn tay của, tìm kiếm điểm cảm giác an toàn. Ô ô ô. Trầm trọng mà dài lâu quỷ kêu thanh khiến lòng run sợ. Hoàn cảnh chung quanh trở nên tối tăm không rõ, có người từ phía sau lưng vỗ một cái Dạ Phệ vai, Dạ Phệ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một tấm vặn vẹo biến hình mặt quỷ, một nửa là khô lâu, nửa kia mặt con ngươi huyền treo ra viền mắt. A. Dạ Phệ bị dọa đến kêu sợ hãi, trong lòng rất sợ sệt, sắc mặt tái nhợt, suýt chút nữa bị dọa khóc. Ta dựa vào, mỹ nữ, ngươi đúng là ma tộc. Vậy thì đem ngươi sợ rồi. Giang Khôn hỏi. Ma tộc, tên như ý nghĩa, liền là ác ma nhất tộc, đại diện cho tà ác cùng hắc ám. Giang Khôn không nghĩ tới thân là ma tộc Dạ Phệ sẽ bị sợ đến như vậy. Thật là dọa người nha. Dạ Phệ sợ nói rằng. Ngươi có thể là cái giả ma tộc. Giang Khôn cười nói. Dám cười nhạo buồn công chúa. Dạ Phệ cái kia sợ vẻ mặt biến mất không còn tăm hơi, đôi mi thanh tú dựng thẳng, thả ra Giang Khôn, nhanh chân đi hướng về phía trước. Đang lúc này, đường núi đỉnh chóp đột nhiên buông xuống hai cái treo cổ quỷ. Bọn họ đổi chiều trên không trung, máu me đầy mặt, đầu lưỡi thân đến lao lớn, con mắt trợn lên cùng chuông đồng dường như, đang ánh đèn lờ mờ trong hoàn cảnh có vẻ rất đáng sợ. A. Dạ Phệ bị dọa đến kêu to, từ phía trước chạy về đến, trốn đến Giang Khôn phía sau. Giang Khôn ca ca, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét này là nơi quái quỷ gì? Thật là dọa người, mau dẫn ta đi ra ngoài. Dạ Phệ đối Giang Khôn nói, một đôi tròn vo mắt to cảnh giác nhìn chu vi, chỉ lo cái nào góc tối bên trong thoát ra cái gì yêu ma quỷ quái. Lá gan của ngươi làm sao nhỏ như vậy? Giang Khôn nói. Nhân ra là khả ái tiểu công chúa, chỗ nào gặp những thứ khủng bố kia? Dạ Phệ nói. Trước kia ma tộc đích thật là tà ác cùng bóng tối ỉn cạn nát, nhưng theo thời gian trôi qua, ma tộc cũng đang phát sinh biến hóa, bản tính bị vùi lấp. Dạ Phệ từ nhỏ nuông chiều từ bé, không những không có ma tộc ứng hữu hung ác, trái lại một thân công chúa bệnh, nhát gan, tính cách ngạo kiều. Được rồi, ta mang ngươi đi ra ngoài. Giang Khôn nói, mang theo Dạ Phệ đi ra quỷ ốc, trong lúc Dạ Phệ lại bị dọa nhiều lần, sợ đến nàng nước mắt chảy ròng. Địa cầu thật là đáng sợ. Chương 229, tìm đường chết tiểu công chúa. Dạ Phệ bị quỷ ốc khởi nguyên quỷ quái dọa cho phát sợ, lệ nước long lanh, Giang Khôn dẫn nàng đi công viên trò chơi khởi nguyên một nhà gà rán điếm, xin nàng ăn gà rán, tâm tình của nàng mới chậm lại đây. Giang Khôn ca ca, chúng ta đón lấy đi chỗ nào chơi? Dạ Phệ hỏi. Ta dẫn ngươi đi từng làm sơn xe. Giang Khôn nói. Qua sơn xe là cái gì? Dạ Phệ giơ lên đầu, nhìn về phía Giang Khôn hỏi. Ngồi ngươi sẽ biết. Giang Khôn nói. Giang Khôn mang theo Dạ Phệ đi tới qua sơn trước xe, đang chỗ bán vé mua hai tấm phiếu, ngồi vào qua sơn trên xe. Công nhân viên giúp bọn họ làm thật an toàn trang bị, đưa bọn họ kẹt ở qua sơn xe chỗ ngồi. Cái này thẻ cho ta lòng buồn bực. Dạ Phệ chỉ vào an toàn trang bị, đối Giang Khôn nói. Đây là bảo đảm an toàn trang bị, không thể lấy xuống. Giang Khôn giải thích. Bổn công chúa đã đột phá huyết ma cảnh giới, còn muốn an toàn trang bị làm cái gì? Dạ Phệ tràn đầy tự tin nói rằng. Nghe thế lời nói, qua sơn trên xe cái khác hành khách dồn dập nhìn về phía Dạ Phệ, lại như nhìn thấy cái khác loại. Cô bé này lại tự xưng công chúa, có phải là đầu óc có vấn đề? Đại gia đừng để ý, nàng mới từ bệnh viện tâm thần đi ra, đầu óc không tốt lắm xứ. Giang Khôn hướng về qua sơn trên xe mọi người giải thích. Hóa ra là như vậy. Tất cả mọi người thu hồi ánh mắt khác thường, chờ đợi qua sơn xe chuyến xuất phát. Quái cây cao lương, ngươi mới là bệnh tinh thần, cả nhà các ngươi đều là bệnh tinh thần. Dạ Phệ tức giận đoán giận nói, đưa tay đánh Giang Khôn. Đừng nghịch, ngồi xong, qua sơn xe muốn chuyến xuất phát. Giang Khôn nói, ta sẽ không. Dạ Phệ ngạo kiều mà đem mặt hướng bên một bên. Lúc này, qua sơn lái xe động, mới đầu một đoạn là chậm rãi đi lên. Leo so với ốc sen còn chậm hơn, nào có nguy hiểm gì. Món đồ này thẻ đến buồn công chúa lòng buồn bực. Dạ Phệ nổ nước bọt nói, đưa tay dùng sức vừa nhấc, sức mạnh khổng lồ đem trên người nàng an toàn thiết bị nâng lên. Như vậy thoải mái hơn. Dạ Phệ cười nói. Hành khách chung quanh kinh ngạc nhìn về phía Dạ Phệ, không chỉ có là bởi vì nàng có thể dơ lên nằm ở khóa chặt trạng thái an toàn thiết bị, càng là bởi vì nàng tìm đường chết hành vi. Lúc này, qua sơn xe càng bò càng cao, cũng sắp bò đến đỉnh. Tiểu muội muội, mau đưa an toàn thiết bị trồng lên. Có hành khách nhắc nhở. Nhanh, không còn kịp rồi. Ai là người giám hộ, nhanh cho nàng trồng lên. Qua sơn trên xe hành khách tất cả đều để Dạ Phệ trồng lên an toàn thiết bị, không hy vọng cái này khả ái bé gái có chuyện. Nhưng dạ phải công chúa bệnh phát tác, người khác càng là làm cho nàng tròng lên an toàn thiết bị, nàng càng là không làm như vậy. Một mặt khinh thường nhìn những người kia, phách lối nói, bổn công chúa chính là như thế tùy hứng, các ngươi phải quản. Giang Khôn mới chẳng muốn bất kể nàng, ngược lại nàng cái kia hai cái ẩn thân hộ vệ hội bảo vệ của nàng. Qua sơn xe chậm rãi bỏ đến quỹ đạo đỉnh, sau đó rào một hồi nhằm phía xuống dốc, tốc độ rất nhanh, trên xe mấy cái em gái không ngừng mà lớn tiếng rít gào, cảm giác này quá kích thích.
Được,
hào hào chơi. Dạ Phẩy vui mừng nói.
A.
Sau một khắc, kèm theo một tiếng thật dài tiếng kinh hô, Dạ Phẩy bị tứ ngưỡng bát xoa văng ra ngoài. Bên cạnh Giang Khôn quay đầu nhìn lại, mới vừa rồi còn ngồi tại chỗ Dạ Phẩy, lúc này thân thể hiện một cái đại hình chữ, bị quăng đi trên trời, trên không trung liên tục xoay quanh. Ai, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Giang Khôn than thở. Ngược lại Dạ Phẩy có hai cái ẩn thân cao thủ hộ vệ, Giang Khôn cũng lười xuất thủ cứu nàng, cứ như vậy nhìn Dạ Phẩy trên không trung xoay quanh. Cùng lúc đó, qua sơn xe chô bán vé. Dạ Phẩy hai cái ẩn thân hộ vệ đang ngồi ở ven đường trên ghế dài, nhìn trộm công viên trò chơi bên trong mỹ nữ. Ma Phong, ta vừa nãy thật giống nghe được công chúa tiếng kêu thảm thiết. Một gã hộ vệ đối một tên hộ vệ khác nói.
Nào có cái gì tiếng kêu thảm thiết?
Ta làm sao không nghe?
Ngươi nghe lầm đi.
Một tên hộ vệ khác nói, sau đó chỉ về một bên đồ nướng bày, kinh ngạc nói, Ma Vân, ngươi xem cô gái đẹp kia thế nào?
Ta nhỏ thần, thật là đẹp, hơn nữa ăn mặc ít như vậy, so với chúng ta ma tộc em gái còn mở ra.
Ma Vân thở dài nói.
Khổ rồi Dạ Phẩy trên không trung xoay chuyển hơn 100 vòng, xoay chuyển đầu nàng não trở nên mơ màng, coi chính mình hai tên hộ vệ hội tiếp được chính mình, nhưng nàng không phải biết mình hai tên hộ vệ chú ý của lực bị em gái hấp dẫn tới.
Vành.
Dạ Phẩy rơi xuống công viên một cái hẻo lánh không người góc, đụng vào trên mặt đất xô ra một cái hình người hố to. Dạ Phẩy thiên phú tu luyện phi phàm, mặc dù tuổi tác không lớn, lại đã đạt đến huyết ma cảnh giới, thân thể cứng hãn, điểm ấy nhi lực va đập độ còn không thể gây thương tổn được nàng.
Ma Phong, Ma Vân, hai tên khốn kiếp này đi chết ở đâu rồi?
Dạ Phẩy từ trong hầm bò ra ngoài, tự đủ.
Tê, choáng váng đầu.
Muốn nói.
Dạ Phẩy vừa nãy ở trên trời xoay chuyển hơn 100 vòng, hoa mắt chóng mặt, một con chồng vào trong hầm, hôn mê bất tỉnh. Giang Khôn rơi xuống qua sân xe, chung quanh nhìn, không biết Dạ Phẩy bị ném tới đi đâu rồi.
Ngược lại Dạ Phẩy có hai cái ẩn thân hộ vệ bảo vệ, không có nguy hiểm, cũng là quá để ý, chỉ có một người về nhà.
Dạ Phẩy hai tên hộ vệ chú ý của lực một mực đẹp đẽ em gái trên người. Sau một tiếng, hai người không thấy Giang Khôn cùng Dạ Phẩy, cho là bọn họ hai về số 81 quán trọ. Hai tên hộ vệ cũng trở về số 81 quán trọ.
Trở lại số 81 quán trọ.
Ma Phong Ma Vân hai tên hộ vệ nhìn thấy Giang Khôn đang ngồi ở trong cửa hàng chơi điện thoại di động, không thấy Dạ Phẩy công chúa, đối với hắn hỏi, Dạ Phẩy công chúa đây? Không phải là cùng các ngươi ở một chỗ sao?
Giang Khôn hỏi.
Không có a, chúng ta còn tưởng rằng Dạ Phẩy công chúa cùng với ngươi.
Ma Vân nói.
Ha ha, nàng có vẻ như không biết bị quăng đi đâu rồi.
Lúc này đã là 6 giờ chiều nữa, Giang Khôn cùng hai tên hộ vệ trở về công viên trò chơi đi tìm Dạ Phẩy.
Ba người đi tới công viên trò chơi cửa. Chỉ thấy mờ nhạt dưới trời chiều, một cái đơn bạc thân ảnh nhỏ gầy, lẻ loi mà đứng ở công viên trò chơi cửa. Đầu nàng phát ngổn ngang, y phục trên người rách rách dưới, trên mặt tất cả đều là bụi bặm, còn muốn chạy cái ăn mày.
Công chúa điện hạ.
Hai tên hộ vệ đồng thời hô to một tiếng, mau mau chạy đến Dạ Phẩy bên người.
Hai người các ngươi khốn nạn, lại không tiếp được ta, làm hại ta ở chỗ này đợi hai nén hương thời gian.
Dạ Phẩy quay về hai tên hộ vệ một trận đấm đá, còn kém lột sống hắn hai người bọn họ.
Xin lỗi, công chúa, chúng ta là chú ý, mời ngài trách phạt.
Ma Phong đối Dạ Phẩy nói.
Đây chính là trách nhiệm của bọn họ, vê đút vê đút vê đút.
Vô cản sủ.
Nét bị mỹ nữ hấp dẫn, không có tại mọi thời khắc quan tâm Dạ Phẩy.
Ha ha, đây chính là tìm đường chết kết cục, ngươi dáng vẻ hiện tại thật khôi hài.
Giang Khôn cười nhạo nói.
Ngươi.
Dạ Phẩy tàn bạo mà nhìn chằm chằm Giang Khôn, trong lòng vốn là kìm nén một cái oán khí, bị Giang Khôn một cười nhạo, oán khí trong nháy mắt bạo phát.
Buồn công chúa liều mạng với ngươi.
Dạ Phẩy hướng Giang Khôn xuống tới, nắm lấy cánh tay của hắn một trận tán loạn.
Ta dựa vào.
Ngươi thuộc giống chó.
Giang Khôn vung lên cánh tay loạn vứt. Đem Dạ Phẩy vẩy đi ra, rơi trên mặt đất.
Ấu ngươi bắt nạt ta.
Dạ Phẩy biết mình đánh không lại Giang Khôn, ngồi dưới đất khóc lên.
Manh manh đắt trong đôi mắt to nước mắt thường thường, một bộ dáng vẻ đáng yêu, khiến cho lòng người nát.
Chương 230, một cái so với Giang Khôn còn nhàn nhã người.
Điện thoại di động xem điểm nơi này.
Dạ Phẩy đi tới một chuyến công viên trò chơi, đầu tiên là bị quỷ ốc dọa muốn chết, hậu bị qua sơn xe ném đi, nàng cảm giác cả người cũng không tốt.
http://77%77%77% nhị 6C6E77%6F77% nhị 6E65%74.
Buồn công chúa phải về Thanh Vân Đại Lục, không muốn ngốc trên địa cầu nơi rách nát này.
Dạ Phẩy đối Giang Khôn nói.
Bây giờ sắc trời đã muộn, ngày mai ta đi chung với ngươi.
Giang Khôn nói.
Được.
Dạ Phẩy cùng nàng hai tên hộ vệ lâu nghỉ ngơi đi tới, Giang Khôn lấy điện thoại di động ra, bắt đầu hắn sống về đêm.
Giang Khôn đại nhân, nghỉ sớm một chút.
Tiểu Hải nói rằng.
Ta là nhị tật chi tinh linh, ta muốn thức đêm tu tiên.
Giang Khôn nói.
Tiểu Hải biết, Giang Khôn lại hội chơi đi rất muộn, bản thân nàng đi ngủ trước.
Nhị tật chi tinh linh, thông tục giảng là giả miêu.
Đối với Giang Khôn như vậy giả miêu tới nói, là không có ngọ cái này khái niệm, bởi vì tỉnh lại sau giấc ngủ đã là ngọ.
Ngày thứ hai ngọ.
Giang Khôn sau khi đánh răng rửa mặt xong đi xuống lầu, nhìn thấy Dạ Phệ cùng nàng hai tên hộ vệ ngồi ở quán trọ trong đại sảnh, chờ đến khá hơi không kiên nhẫn. Lúc này, hắn chú ý tới trong cửa hàng ngoại trừ Dạ Phệ đám người, còn có một cái em gái. Nàng xem đi Dạ Phệ đại 2-3 tuổi, trên người mặc Nhật Bản thần xã đặc hữu đỏ trắng vu nữ phục, đầu kim thạc đại nơ con bướm, cầm trong tay một cái phiên chế ngự thần côn. Linh Ngộng. Giang Khôn tâm thầm nói, xem này em gái trang phục, hình như là từ Đông Phương ảo tưởng hương tới Bắc Lệ Linh Ngộng. Linh Ngộng ngồi ở trước bàn, hai tay nâng lên chén trà, khép mắt, không nhanh không chậm uống trà, một mặt nhàn nhã bình tĩnh dáng vẻ. Quái cây cao lương, nàng là cái nào thế giới tới? Dạ Phệ chỉ vào Linh Ngộng, đối Giang Khôn hỏi. Đông Phương ảo tưởng hương. Giang Khôn nói. Hắn hướng đi Linh Ngộng, đối Linh Ngộng hỏi, ngươi không ở tại thần xã bên trong thủ hộ Bắc Lệ đại kết giới, chạy đến ta trong cửa hàng tới làm cái gì? Linh Ngộng là Bắc Lệ thần xã vu nữ, cần phải bảo vệ thần xã ở ngoài Bắc Lệ đại kết giới, lùi trị xâm lấn yêu quái. Nàng vừa rời đi, kết giới mất đi bảo vệ. Ta kết giới rất vững chắc, cái nào yêu quái dám xông vào tiến vào kết giới, sẽ không có vấn đề. Linh Ngộng bình tĩnh mà nói rằng, tiếp tục nhàn nhã uống trà. Ngươi cũng thật là khuyết thiếu cảm giác nguy hiểm. Giang Khôn nói rằng, sau đó lại hỏi, ngươi tới ta trong cửa hàng làm cái gì? Thần xã ngốc đến có chút phiền, chuyển sang nơi khác ngốc. Linh Ngộng nói, nàng lúc rời đi, hoàn toàn là cân nhắc qua yêu quái xâm lấn kết giới hậu quả. Ta muốn rời khỏi một quãng thời gian, nhớ tới giao tiền thuê. Giang Khôn nói. Ồ. Linh Ngộng đáp một tiếng, tiếp tục uống trà. Linh Ngộng cùng Giang Khôn như thế, thuộc về loại thực lực đó mạnh đến tăng mạnh, đối với người sinh không có quá to lớn theo đuổi người. Nhưng Giang Khôn tốt xấu hội xuyên qua dị giới giả trang bức, kiếm lời kiếm tiền và vân vân, Linh Ngộng tinh tướng đều chẳng muốn trang, nằm ở ăn no chờ chết trạng thái. Giang Khôn rất không nói liếc mắt nhìn Linh Ngộng, là lại để ý đến nàng. Sau đó đi tới trong phòng bếp, đi tìm Dương Chân Tiên. Dương Chân Tiên yêu thích nhất là nghiên cứu thức ăn đồ gia vị phương pháp phối chế, vì lẽ đó hắn một ngày phần lớn thời gian đều ở tại nhà bếp. Giang Khôn nghĩ nhân gia công chúa ma tộc cử hành hôn lễ, đem Dương Chân Tiên mang tới, cho hôn lễ làm vài đạo ăn ngon món ăn. Giang Khôn mang theo Dương Chân Tiên, cùng Dạ Phẩy ba người bọn họ đồng thời đi tới Thanh Vân Đại Lục. Vạn giới chi cửa mở ra, Giang Khôn mệnh lệnh vạn giới cánh cửa đưa bọn họ 5 người đưa đến Thanh Vân Đại Lục. Trong chốc lát, 5 người liền đi tới Thanh Vân Đại Lục một ngọn núi. Từ ngọn núi nhìn xuống phía dưới là che kín bầu trời rừng rậm nguyên thủy, không biết tên quái điểu ở trên không bay lượn. Đây là địa phương nào? Giang Khôn hỏi. Nơi này là phân giới ngọn núi, phân giới ngọn núi bên trái là nhân tộc địa bàn, bên phải là ma tộc địa bàn. Dạ Phế hộ vệ Ma Vân nói rằng, Thanh Vân Đại Lục sinh sống 3 cái chủng tộc, nhân tộc, ma tộc, tinh linh tộc, mỗi một chủng tộc đều có thế lực của chính mình phạm vi. Ngàn năm trước, nhân tộc, ma tộc, tinh linh tộc đã xảy ra kinh thiên đại chiến, cuối cùng vô số cường giả ngã xuống, cũng không ai chiếm được ưu thế, tam tộc nguyên khí đại thương, ước định sống chung hòa bình. Chiến tranh khói thuốc súng từ lâu tàn đi, Thanh Vân Đại Lục kéo dài ngàn năm hòa bình. Này ngàn năm bên trong lại có rất nhiều cao thủ sinh ra, võ đạo dần dần phồn vinh hưng thịnh. Chúng ta bây giờ đi Ma Đều. Dạ Phệ nói. Các ngươi ma tộc đô thành ở nơi nào? Giang Khôn hỏi. Bên kia. Dạ Phệ chỉ một phương hướng. Giang Khôn đọc thầm bổ nhào mây khẩu quyết, một đóa mười mấy mét vuông lớn vân đóa từ trên trời giáng xuống, bay đến Giang Khôn 5 người trước mặt. Quái cây cao lương, đây là cái gì? Dạ Phệ nhìn bổ nhào mây, đối Giang Khôn hỏi. Đây là bổ nhào mây, có thể mang theo chúng ta bay. Giang Khôn giải thích. Thật sao? Dạ Phệ ánh mắt sáng ngời, một hồi nhảy đến bổ nhào mây, vui mừng nhìn dưới chân bổ nhào mây, nàng chưa từng thấy tốt như vậy đùa chiêu số. Quái cây cao lương, ngươi có thể dạy dỗ ta sao? Dạ Phệ hỏi. Ngươi kêu ta quái cây cao lương, ta mới không phải dạy ngươi. Giang Khôn đi tới Dạ Phệ bên người, đưa tay nắm khuôn mặt nhỏ của nàng, đem Dạ Phệ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bóp biến hình. Giang Khôn ca ca, ngươi dạy ta một chút đi, ta cũng muốn ở trên trời bay. Dạ Phệ lôi kéo Giang Khôn cánh tay, đối với hắn khẩn cầu. Coi như ta muốn dạy ngươi, ngươi cũng không học được nha. Giang Khôn nói. Bổ nhào mây là Tây Du thế giới phép thuật, cần thần lực thôi thúc, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét Thanh Vân Đại Lục căn bản không có tiên giới thần lực. Ta là ma tộc thiên tài, nhất định có thể học được. Dạ Phệ nói. Nàng tuổi còn trẻ đạt tới huyết ma cảnh giới, đang thế hệ tuổi trẻ là tài năng xuất chúng thiên tài, rất ít người có thể đang thiên phú tu luyện phương diện vượt qua Dạ Phệ. Coi như ngươi là thiên tài, ngươi cũng không học được, này căn bản không phải một cái lần nguyên gì đó. Giang Khôn nói. Ngươi thật đáng ghét, ích kỷ quái cây cao lương, không để ý tới ngươi. Dạ Phệ tức giận nói, không hề cùng Giang Khôn nói chuyện. Giang Khôn khống chế bổ nhào mây, mang theo Dạ Phệ bọn họ bay về phía ma tộc đô thành. Bổ nhào mây một cái bổ nhào là 108.000 dặm, hai cái bổ nhào liền đến ma tộc đô thành ở ngoài. Ma tộc đô thành do một loại đá màu đen dựng thành, toàn bộ thành thị nhìn lại đen như mực, dường như rộn mực. Trong thành đường phố, cư dân lui tới, làm giao dịch, cùng thế giới nhân loại gần như. Chủ quán quả nhiên là cường giả tuyệt thế, tốc độ phi hành nhanh đến mức kinh người. Ma Vân kinh ngạc nói, không có thực lực mạnh mẽ, làm sao có thể làm số 81 quán trọ chủ quán đây? Ma Phong nói, hai người các ngươi nói cái gì đó? Hắn là cái quỷ hẹp hỏi, trước kia hư nhan lão gia ông kém xa. Dạ Phệ đối với mình hai tên hộ vệ nói. Giang Khôn đám người tiến vào ma tộc đô thành, nơi này khắp nơi là ma tộc người, nam tính thân cao phổ biến gần 2 mét, hình thể hù mạn càng cường tráng hơn, đỉnh đầu mọc ra một đôi về phía sau bốn lượn ma giác. Ông chủ, nơi này em gái tất cả đều là chân dài to, nhìn ra ta hoa cả mắt. Dương Chân Thiên đối Giang Khôn nói rằng, ta dựa vào, ngươi đừng nói, cũng thật là.
Giang Khôn kinh ngạc đạo, ma tộc nữ tử mặc dù không có ma tộc nam tính cao, nhưng loài người nữ tính cao, thân cao phổ biến có thể đạt đến chừng 1 thước 8. Theo ông chủ du lịch dị giới, quả nhiên có thể mở mang tầm mắt. Dương Chân Thiên cười nói. Chương 231, ma tộc. Đọc trên điện thoại điểm nơi này. Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên đi theo Nhã Phỉ đi vào ma tộc hoàng cung, đi trước cùng Nhã Phỉ ra gặp mặt. Nhã Phỉ đi ở phía trước, mang theo Giang Khôn hai người tới một cái trong cung điện, một dáng người to con hồng phát lão giả ngồi tại trong cung điện, đang xem sách. Mặt của hắn tràn đầy nếp nhăn, hai đạo trường mi như hai thanh đại đao, để hắn nhìn lại rất bá khí, miệng hai tròm râu hướng hai bên quan xoắn. "Ra ra, ta trở về." Nhã Phỉ đối tên kia hồng phát lão giả kêu lên. "Nhã Phỉ trở về." Hồng phát lão giả nói, ánh mắt trở nên nhu hòa. Lúc này, Nhã Phỉ ra ra chú ý tới Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên hai người, đối Nhã Phỉ hỏi, "Ta không phải cho ngươi đi mời số 81 quán trọ chủ cửa hàng sao? Hai người bọn hắn là ai?" "Hắn là quái thúc thúc." Nhã Phỉ nói. "Mẹ nó, tiểu nha đầu này lại thích tán đòn." Giang Khôn tâm ám đạo, giờ phút này hắn mặt cười hì hì, trong lòng mở mở tờ, đối Hồng Phát lão giả cười nói, "Ta là số 81 quán trọ đương nhiệm chủ cửa hàng Giang Khôn. Ta là đại ma vương Ma Cung Sô Ly." Hồng Phát lão giả tự giới thiệu nói, "Ma Cung là ma tộc một cái dòng họ, Sô Ly là tên của ông lão." Sô Ly kinh ngạc nhìn xem Giang Khôn nói, thật không nghĩ tới số 81 quán trọ chủ cửa hàng thế mà thay người rồi. Hắn biết số 81 quán trọ có cái quý củ, nếu có người có thể đánh bại tiền nhiệm chủ cửa hàng, có thể thay vào đó. Cũng là nói, người trẻ tuổi này đánh bại Hư Nhan, thay thế Hư Nhan trở thành chủ cửa hàng. Không sai, ta đảm nhiệm chủ cửa hàng đã nhanh 1 năm. Giang Khôn nói, lần vì tránh né phá rỡ nhảy qua 2 năm không tính. Ngươi là thế nào đánh bại Hư Nhan? Rất khó tưởng tượng, có người có thể đánh bại Hư Nhan. Sô Ly tốt mà hỏi thăm. Cái này không tiện nói. Giang Khôn không biết mình cùng tiền nhiệm chủ cửa hàng ai mạnh hơn, dù sao hiện tại mình là chủ cửa hàng, không có nói cho Sô Ly Hư Nhan đã chết chuyện này, chủ yếu là sợ Nhã Phỉ nghe xong thương tâm, nàng vẫn còn con nít. Chúng ta Mây Xanh Đại Lục lấy thực lực vi tôn, ngươi có thể đánh bại Hư Nhan, Mây Xanh Đại Lục tuyệt đối không người là đối thủ của ngươi, ngươi có tư cách làm tôn nữ của ta Nhã Kỳ căn cứ chính xác hôn nhân. Sô Ly nói với Giang Khôn. Lúc này, Sô Ly lại nhìn về phía Giang Khôn bên người Dương Chân Thiên, đối với hắn hỏi, vị này là? Hắn là ta đâu biết, đem hắn mang đến cho các ngươi tiệc cưới làm mấy món ăn. Giang Khôn nói, đa tạ chủ cửa hàng. Sô Ly nói, Nhã Phỉ, mang chủ cửa hàng đi gặp tỷ tỷ ngươi Nhã Kỳ cùng nàng vị hôn phu. Tốt. Nhã Phỉ lôi kéo Giang Khôn đi gặp tỷ tỷ của nàng Nhã Kỳ. Sô Ly nhìn xem Nhã Phỉ mang theo Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên hai người ra ngoài, tấm kia hòa ái dễ gần mặt, lập tức trở nên cực độ nghi hoặc. Tự nhủ, Hư Nhan cường giả như vậy làm sao lại bị đánh bại? Cái này gọi Giang Khôn người trẻ tuổi thân không có một chút cường giả nên có khí chất, Nhã Phỉ sẽ không tìm nhầm người a? Tìm đến hai tên lường gạt. Sô Ly không quá tin tưởng. Giang Khôn tuổi còn trẻ có thể đánh bại Hư Nhan, quyết định có rảnh thăm dò một chút Giang Khôn, nhìn hắn có phải thật vậy hay không rất lợi hại. Nhã Phỉ mang theo Giang Khôn hai người tới tỷ tỷ nàng Nhã Kỳ trụ sở, gõ gõ tỷ tỷ nàng Nhã Kỳ cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp từ bên trong đi tới. Nàng cùng Nhã Phỉ dáng dấp rất giống, tuổi tác Nhã Phỉ lớn hơn 10 tuổi tả hữu. Bọn hắn là? Nhã Kỳ nhìn về phía Giang Khôn hai người, đối Nhã Phỉ hỏi: "Ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này quái thúc thúc là gia gia nói cái kia thần bí đại nhân vật, hắn gọi Giang Khôn, bên cạnh cái tên mập mạp kia là hắn đầu bếp." Nhã Phỉ cho nàng tỷ tỷ giới thiệu nói, Mây Xanh Đại Lục không có nhiều người biết số 81 quán trọ tồn tại, Nhã Phỉ ra ra Sô Ly đã nói với nàng, không nên tùy tiện tiết lộ số 81 quán trọ sự tình, cho dù là tỷ tỷ nàng Nhã Kỳ cũng được. Nguyên bản ma tộc bên trong chỉ có Sô Ly một người biết số 81 quán trọ, nhưng 10 năm trước Nhã Phỉ ra một lần ngoài ý muốn, sinh mệnh hấp hối, Mây Xanh Đại Lục cao thủ lợi hại nhất cũng thúc thủ vô sách, hắn mới có thể mang theo Nhã Phỉ đi số 81 quán trọ tìm tiền nhiệm chủ cửa hàng Hư Nhan xin giúp đỡ. Hắn là một nhân loại. Nhã Kỳ hỏi. Đúng thế. Gia Gia làm sao lại tìm cái nhân loại cho ta làm chứng hôn người? Nhã Kỳ nghi hoặc hỏi, mà lại, theo ta được biết, nhân tộc thập đại cường giả đỉnh cao bên trong, không có hắn người này. Nhã Kỳ không biết mình Gia Gia vì sao lại tìm cho mình cái nhân loại lúc chứng hôn người. Mà lại cái này nhân loại tại Mây Xanh Đại Lục không có chút nào danh khí. Tiên bối, tại sao ta cảm giác người ta còn trẻ? Nhã Kỳ đối Giang Khôn hỏi. Ta năm nay 21, ngươi bao lớn? Giang Khôn nói. Ngươi mới 21. Ta đều 23. Nhã Kỳ kinh ngạc nói. Cái này cao nhân tiền bối thế mà mình còn nhỏ, bối phận lại cùng nàng ra ra đồng dạng cao. Bình tĩnh, ta thế nhưng là có thể triệu hồi ra SSR thức thần người châu Âu, Âu khí tràn đầy, có ta chứng hôn, bảo đảm ngươi hôn nhân mỹ mãn. Giang Khôn cười nói. Nhã Kỳ không biết cái gì SSR thức thần, cũng không biết cái gì người châu Âu, rất không nói nhìn xem Giang Khôn, luôn cảm giác cái này chứng hôn người không quá đáng tin cậy. Đến một lần quá trẻ tuổi, thứ hai không có tên tuổi. Tỷ tỷ, tỷ phu đâu? Nhã Phỉ đối Nhã Kỳ hỏi. Trong phòng. Nhã Kỳ nói. Quay đầu hướng trong phòng hô một câu, A Long, ra nhìn một chút chúng ta chứng hôn người. Lúc này, một thân hình cao lớn, lãnh khốc anh tuấn người trẻ tuổi từ Nhã Kỳ trong phòng đi tới, nhìn nói với Giang Khôn, tiền bối, ngươi tốt. Ngươi tốt. Giang Khôn đối cái này tên là A Long ma tộc người nói. Thị phu, ngươi làm sao nghiêm túc như vậy? Không giống bình thường ngươi nha. Ú đọc sách Nhã Phỉ hỏi. Nghe nói chứng hôn người là ra ra ngươi đều kính trọng đại nhân vật, cho nên phải gìn giữ nghiêm túc, không thể cười đùa tí tưởng. A Long nói, ngươi suy nghĩ nhiều, cái này quái thúc thúc ở đâu là đại nhân vật gì? Ngươi nhìn hắn một mặt tùy ý, không có nửa điểm cao nhân tiền bối dáng vẻ. Nhã Phỉ nói, Giang Khôn đưa tay nắm Nhã Phỉ khuôn mặt, tiểu nha đầu này là thiếu giáo dục, còn dám gọi mình quái thúc thúc. Tỷ tỷ, hắn khi dễ ta. Nhã Phỉ hướng Nhã Kỷ cầu cứu. Tiền bối, thủ hạ lưu tình, Nhã Phỉ từ nhỏ tính tình hóa bát, không biết lớn nhỏ. Nhã Kỷ nói với Giang Khôn, đi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Giang Khôn lôi kéo Nhã Phỉ, chuẩn bị rời đi tỷ tỷ nàng chỗ ở. Tiền bối, thả muội muội ta. Nhã Kỷ không biết Giang Khôn muốn đối Nhã Phỉ như thế nào, mau đuổi theo đi qua. Giang Khôn một tay kết ấn phóng thích một độn, vô số dây leo từ dưới đất xuất hiện, ngăn ở Nhã Kỷ trước mặt, tại không vung đẩy, Nhã Kỷ nếu là dám đuổi tới, những này dây leo sẽ công kích nàng. Đây là tinh linh tộc chiêu số. Nhã Kỷ kinh ngạc nói, mây xanh đại lục, tinh linh tộc cùng tự nhiên hòa hợp nhất, chỉ có tinh linh tộc có thể điều khiển thực vật. Nhã Kỷ ngây người tại nguyên chỗ, nhìn trước mắt cây mây, không dám tới gần. Hắn rõ ràng là nhân loại, tại sao lại sử dụng tinh linh tộc thủ đoạn? Nhã Kỷ tâm không hiểu chút nào, hiện tại nàng mới phát giác được Giang Khôn có chút thần bí. Giang Khôn ca ca, ngươi một cái nhân loại thế mà lại điều khiển thực vật, thật là lợi hại. Nhã Kỷ nói với Giang Khôn, điều khiển thực vật tính là gì? Hiện tại sẽ còn hoa thụ giới giáng lâm, đem các ngươi toàn bộ mây xanh đại lục biến thành hoa thụ giới cũng không thành vấn đề. Giang Khôn nói, ngươi lợi hại như vậy, đại nhân bất kể tiểu nhân qua, thả ta đi. Nhã Phỉ nói, muốn cho ta thả ngươi? Không cửa. Chương 232, Trung Quốc tốt đồng đội. Ma tộc đô thành bên ngoài trong một rừng cây. Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên phát lên một đống lửa trại bên trên, nướng một đầu dài hơn một mét cá lớn, Dương Chân Thiên cầm gia vị bình vùng đến cá lớn trên thân. Nhã Phỉ bị Giang Khôn dùng một cây mây buộc lại chân, treo ngược ở bên cạnh trên cành cây. Giang Khôn ca ca, ngươi thả ta xuống đi. Nhã Phỉ đáng thương nhìn xem Giang Khôn. Ta chuyên trị các loại phách lối, các loại không phục. Giang Khôn nói, các ngươi cá nướng thơm quá, ta muốn ăn. Không có ngươi phần. Nhã Phỉ mắt lom lom nhìn đống lửa trại bên trên cá nướng, nhưng bị Giang Khôn treo ngược trên tảng cây, muốn ăn lại ăn không được. Dương Chân Thiên nướng cá nướng rất thơm, đem Nhã Phỉ thèm trùng câu lên. Nhã Phỉ nhìn xem đầu kia thấy dầu lập loè cá nướng, nước bọt chảy ròng. Giang Khôn loại này trừng phạt đối với nàng mà nói quá tàn khốc. Giang Khôn ca ca, ta sai rồi, lần sau cũng không tiếp tục bảo ngươi quái thúc thúc. Nhã Phỉ nói. Giang Khôn dùng đũa kẹp lên một khối thịt cá, đi đến Nhã Phỉ trước mặt, vỗ vỗ Nhã Phỉ khuôn mặt, cười nói, Nhã Phỉ tiểu muội muội, hài lòng hay không? Nhã Phỉ nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt thẳng vào nhìn xem Giang Khôn trong tay thịt cá. Giang Khôn ăn một miếng rơi thịt cá. Nhã Phỉ thấy cảnh này, rất muốn đánh Giang Khôn một trận, nhưng lại đánh không lại hắn, chỉ có thể nhịn xuống trong lòng đầu kia thèm trùng. Lão bản, chinh phục tiểu La Lụy, 3 năm máu kiếm, tử hình không lỗ. Dương Chân Thiên nói với Giang Khôn. Ngươi làm sao không lên? Giang Khôn đối Dương Chân Thiên hỏi. Ta không có lao bản như bức, nếu như bị ma tộc người biết ta lên bọn hắn tiểu công chúa, không phải để cho ta hạ 18 tầng địa ngục không thể. Lao Dương, ngươi vẫn là trước sau như một hèn bọn. Giang Khôn không muốn đối Nhã Phỉ làm cái gì, chỉ là đem nàng treo ngược trên tảng cây mà thôi. Nhã Phỉ trơ mắt nhìn xem Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên ăn xong đầu kia cả nướng, nàng một chút cũng chưa ăn đến, còn bị dạng này treo ở trên cây, một mực treo ở buổi chiều, đói đến bụng hô hoán lên. Mặt trời xuống núi, Giang Khôn đem Nhã Phỉ từ trên cây bông ra. Nhã Phỉ một mặt u hoán nhìn chằm chằm Giang Khôn, không nói một câu. Đi thôi, hồi cung. Giang Khôn nói với Nhã Phỉ. Người xấu. Nhã Phỉ quật mồm, trước một bước đi hướng ma tộc đô thành, chủ yếu là quá đói, nghĩ nhanh lên về ma cung tìm đồ ăn. Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên trở lại ma cung, ma tộc cho hai người an bài hai cái gian phòng để bọn hắn ở lại. Rạng sáng vừa qua khỏi, ma cung yên tĩnh, hôm nay là thứ bảy, trường học nghỉ, Giang Khôn đang nằm trên giường hòa Thanh Vũ mở hắc. Thanh Vũ, chú ý tới đường. Giang Khôn thông qua mịt rổ phổn đối Thanh Vũ nói, ta cái này đi lên. Thanh Vũ trả lời nói. Lúc này, một bóng người phá cửa sổ mà vào, Giang Khôn ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ gặp một cái che mặt người áo đen xuất hiện tại gian phòng của mình bên trong. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Người áo đen nhẹ nhàng nói một câu, trực tiếp hướng Giang Khôn đánh tới. Bằng hữu, chuyện gì cũng từ từ, ta ngay tại chơi đùa, chờ ta đem ván này chơi xong lại đánh có được hay không? Giang Khôn vội vàng nói. Làm một có trách nhiệm tâm người tốt, Giang Khôn tuyệt sẽ không làm treo máy hố đồng đội loại chuyện này. Nhưng này cái người áo đen căn bản không quản Giang Khôn nói, một trưởng hướng hắn đánh tới. Giang Khôn đành phải hai tay dâng điện thoại, hướng một bên né tránh, hai tay cùng lúc thao túng trong trò chơi nhân vật. Né tránh người áo đen công kích về sau, Giang Khôn hướng ngoài cửa sổ nhảy một cái, bay đến không trung, triệu hoán cân đầu vân chạy trốn. Trong lúc này, lực chú ý bị phân tán, hắn dùng xạ thủ kém chút bị trốn ở trong bụi cỏ thích khách xử lý. Giang Khôn ca ca, người bên kia thế nào? Mịp rổ phồn mở ra, Thanh Vũ nghe được Giang Khôn tiếng nói chuyện, cảm giác hắn tình huống hiện tại không tốt lắm. Có người truy sát ta, bất quá ta không muốn che máy, chính một bên trốn một bên chơi. Giang Khôn nhìn xem màn hình điện thoại di động nói. Mặt khác ba tên đồng đội cũng mở ra mịp rổ phồn, nghe được Giang Khôn nói hắn đang bị người truy sát, dù cho dạng này, hắn cũng không muốn treo máy hố đồng đội, ba tên đồng đội trong lòng cảm động không thôi. Huynh đệ, Trung Quốc tốt đồng đội, cho ngươi điểm cái tán. Ngươi treo máy đi, tính mệnh quan trọng, chúng ta bất lực báo ngươi. Ai cũng không phục, liền phục ngươi. Ba cái đồng đội liền phục Giang Khôn loại này, một bên đảo mệnh một bên chơi đùa người. Giang Khôn một cái bổ nhào cách xa vạn dặm, trong nháy mắt bay ra ma tộc đô thành,
nhưng phía sau người áo đen tốc độ không thể so với hắn chậm, một chút liền đuổi kịp hắn. Ngoa tạo, gia hỏa này tốc độ thật nhanh, lão tử sắp bị đuổi kịp. Giang Khôn hét lớn, huynh đệ, ngươi còn tốt chứ? Mịp rồ phồn bên trong truyền đến một đồng đội thanh âm. Mặc kệ nó, đuổi kịp liền đuổi kịp đi, tiếp tục chơi. Giang Khôn nói, lợi hại. Ta ca, tên kia đồng đội nói. Giang Khôn một bên trốn một bên chơi, phía sau người áo đen cách Giang Khôn còn có 10 mét khoảng cách lúc, đột nhiên một trưởng hướng về phía trước đánh ra, một cái huyết hồng sắc khô lâu móng vuốt hướng Giang Khôn phía sau lưng bay đi, không gian chung quanh đều có vỡ vụn dấu hiệu. Nhận cái này huyết hồng sắc khô lâu móng vuốt ảnh hưởng, Giang Khôn chung quanh vắt phát tín hiệu một chút biến thành 460, khiến cho Giang Khôn trò chơi kẹt lại. Thảo, không tín hiệu, cái này còn thế nào chơi? Giang Khôn thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, huyết hồng chảo đánh trúng Giang Khôn phía sau lưng, Giang Khôn tranh thủ thời gian vận chuyển Bắc Minh thần công, thể nội sinh ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Cái kia huyết hồng sắc ma chảo đụng phải Giang Khôn thân thể, trong nháy mắt bị hấp thu rơi. Hấp thu hết huyết chảo về sau, Giang Khôn một cái bổ nhào bay ra cách xa và dặm, wifi tín hiệu lại trở về. Phía sau người áo đen kỳ thật chính là ma tộc tộc trưởng Ma Cung Soli, hắn lúc ban ngày hoài nghi Giang Khôn có phải thật vậy hay không số 81 quán trọ chủ cửa hàng, cho nên ban đêm mới có thể đóng vai thành người áo đen thăm dò Giang Khôn. Vừa rồi nhìn thấy Giang Khôn cả tay đều không động một cái, đem hắn chiêu thức hóa giải, Ma Cung Soli trong lòng rất khiếp sợ. Hắn lại hướng Giang Khôn đuổi tới, cùng sau lưng Giang Khôn, sử dụng đủ loại chiêu số công kích Giang Khôn, đều không ngoại lệ đều bị Giang Khôn Bắc Minh thần công hấp thu. Ma Cung Soli triệt để rung động, chủ cửa hàng mạnh đến mức đáng sợ, tay đều không động một cái đem hắn chiêu thức toàn bộ hóa giải. Nói rõ chủ cửa hàng thực lực cùng hắn căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Nhưng mà, nhất làm cho Ma Cung Sổ Lì không nghĩ ra là, chủ cửa hàng thực lực rõ ràng mạnh như vậy, vì sao muốn chạy trốn? Bởi vì Ma Cung Sổ Lì đã đạt tới đại ma vương cảnh giới, một chiêu một thức đều sẽ dẫn phát không gian vặn vẹo biến hình, Giang Khôn tín hiệu thỉnh thoảng liền 460 một chút, trò chơi hình tượng cắt thành power pin. Cái này mẹ nó còn chơi cái rắm. Giang Khôn mắng to, dứt khoát đóng lại trò chơi của máy. Hắn thu hồi điện thoại, sắc mặt có chút âm trầm, quay người nhìn xem đối diện Ma Cung Sổ Lì nói, ngươi đổi đến thoải mái sao? Hại lao tử chơi đùa một mực không tín hiệu, hiện tại đổi ta xuất thủ. Hàng Long thập bắt trưởng. Giang Khôn hướng phía Ma Cung Sổ Lì một trưởng gỗ ra, một đầu kim sắc cự long cũng từ trong thân thể của hắn bay ra, thẳng đến Ma Cung Sổ Lì mà đi. Đây là chiêu thức gì? Ma Cung Sổ Lì kinh ngạc nói, hắn chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ như vậy chiêu thức, thế mà có thể triệu hồi ra một đầu kim long. Hàng Long thập bắt trưởng lấy cương mãnh lấy sưng, Ma Cung Sổ Lì bị Giang Khôn một trưởng đánh trúng, thân thể bay rất ra ngoài, hóa thành một viên sao băng, biến mất tại chân trời. Chương 233, không sai, ta chính là Dạ Chi tinh linh. Gia hỏa này thế mà không có bị ta đánh nổ, thực lực rất mạnh a. Giang Khôn nhìn xem hóa thành lưu tinh Ma Cung Sổ Lì, thầm nghĩ trong lòng. Ma tộc người tu luyện ma công, nhục thể cường đại dị thường, Ma Cung Sổ Lì là ma tộc tộc trưởng, cơ hồ có thể bằng vào nhục thể cứng rắn cản thần khí, cho nên mới có thể ngăn cản Giang Khôn một trường này. Giang Khôn đánh bay Ma Cung Sổ Lì về sau, ngồi trên cân đầu vân, bay trở về ma tộc đô thành, nằm dài trên giường đi ngủ. Giữa trưa ngày thứ hai, Giang Khôn mang theo Dương Chân Thiên đi bái phòng Ma Cung Sổ Lì. Sổ Lì, ngươi thế nào? Giang Khôn nhìn thấy Ma Cung Sổ Lì chống quải trượng, khập khiễng hướng bên ngoài đi. Hắn cũng không biết tối hôm qua người áo đen kia chính là Ma Cung Sổ Lì, nhìn thấy trước mắt thụ thương Ma Cung Sổ Lì, không biết hắn xảy ra chuyện gì. Tối hôm qua không cẩn thận ngã một phát. Ma Cung Sổ Lì nói, hắn tối hôm qua chịu Giang Khôn một trường, mặc dù không chết, nhưng bị nội thương không nhẹ. Bất quá thông qua chuyện tối ngày hôm qua, Ma Cung Sổ Lì có thể xác định, Giang Khôn thật là số 81 quán trọ chủ cửa hàng, thực lực siêu cường. Ngươi cũng quá không cẩn thận. Giang Khôn nói, ta hiện tại muốn đi nghênh đón tinh linh tộc sứ giả, ngươi là chứng hôn người. Cũng đi cùng xem một chút đi. Ma Cung Sổ Lì nói với Giang Khôn. Công chúa ma tộc đại hôn là một kiện đại sự, tinh linh tộc cùng nhân tộc đều sẽ phái ra sứ giả đến ma đô chúc mừng. Giang Khôn đi theo Ma Cung Sổ Lì tiến về ma tộc đô thành cổng, đi nên đón tinh linh tộc sứ giả. Đi đến đô thành nơi cửa, Giang Khôn nhìn thấy nơi đó đã vây quanh một đám người, phần lớn là xem náo nhiệt ma tộc ăn dưa của chúng. Trong đám người ở giữa, đứng đấy hơn 10 người tinh linh tộc nhân, có nam có nữ. Bọn hắn tướng mạo tuấn mỹ, tóc hiện lên lục sắc gợn sóng hình, vừa dài vừa nhọn lốt hai, dáng người cao gầy, nhan giá trị bạo dạn. Lão bản, ngươi nhìn tinh linh tộc muội tử, thật xinh đẹp, so ma tộc muội tử đẹp mắt nhiều. Dương Chân Thiên nói với Giang Khôn. Sắc thực rất xinh đẹp. Giang Khôn nói. Tinh linh tộc nhân tướng mạo cùng nhân loại không giống nhau lắm, cho người ta một loại dị dạng mỹ cảm. Hơn 10 người tinh linh tộc nhân đang cùng một ma tộc trưởng lao trò chuyện, Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên đi theo Ma Cung Sổ Lì đi qua, Ma Cung Sổ Lì đối hơn 10 người tinh linh tộc nhân nói, ta là ma tộc tộc trưởng Ma Cung Sổ Lì, hoan nghênh chư vị tới tham gia tôn nữ của ta nhã kỳ hôn lễ. Chúc mừng. Một cái tên là thủ tinh linh tộc nhân nói. Sau đó lấy ra một cái hộp quà đưa cho Ma Cung Sổ Lì, nói ra, đây là phần của chúng ta từ tiền. Còn mang lễ vật, cái này nhiều không có ý tứ. Ma Cung Sổ Lì làm bộ khách sáo một chút, sau đó nhận tinh linh tộc lễ vật. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là lần này hôn lễ căn cứ chính xác hôn nhân Giang Khôn. Ma Cung Sổ Lì hướng tinh linh tộc nhân giới thiệu Giang Khôn. Hơn 10 người tinh linh tộc nhân nhìn về phía Giang Khôn, trên mặt bọn họ lập tức lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, nhất là mấy tên tinh linh tộc nữ hải, ánh mắt bên trong toát ra dị dạng hào quang. Ma Cung Sổ Lì nhìn thấy một đám tinh linh tộc nhân phản ứng, trong lòng không hiểu chút nào, thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn hắn biết chủ cửa hàng lai lịch? Giang Khôn sờ lên mặt mình, không biết những này tinh linh tộc nhân nhìn thấy mình về sau, tại sao lại trở nên kinh ngạc như vậy? Các ngươi nhìn ta làm gì? Giang Khôn đối tinh linh tộc nhân hỏi. Tiểu ca ca, ngươi rất đẹp trai nha. Một xinh đẹp tinh linh tộc muội tử đi đến Giang Khôn bên người, ý cười đầy mặt mà nhìn xem hắn nói. Thật sao? Ngươi thật có ánh mắt. Giang Khôn cười nói, sống 20 năm, vẫn là lần đầu có người nói mình dáng dấp đẹp trai. Tiểu huynh đệ, dung mạo ngươi thực sự quá đẹp rồi, là ta gặp qua dáng dấp đẹp trai nhất người. Tinh linh tộc đại trưởng lao nói với Giang Khôn. Ngươi như thế khen ta, thật được không? Giang Khôn khiêm tốn cười nói. Cái khác mấy tên tinh linh tộc muội tử cũng vây đến Giang Khôn bên người, vài đôi mắt to xinh đẹp nhìn xem Giang Khôn, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Tiểu ca ca, ngươi rất đẹp trai, luôn ra rất thích ngươi. Ta cũng tốt thích ngươi. Trên đời lại có đẹp trai như vậy người. Giang Khôn tướng mạo tại trong nhân loại coi là bình thường, nhưng tinh linh tộc nhân thẩm mỹ quan cùng nhân loại không giống, tại tinh linh tộc nhân trong mắt, Giang Khôn chính là cái đẹp trai đến phá trần đại xuất ca. Chủ cửa hàng chỗ nào đẹp trai rồi? Ma cung sổ lì nhìn xem Giang Khôn gương mặt kia, trong lòng nhà danh đến. Lão bản chỗ nào đẹp trai rồi? Dương Chân Tiên trong lòng cũng nhịn không được nhà danh, từ nhân loại thẩm mỹ quan, Giang Khôn dáng dấp xác thực không đẹp trai. Nhưng này bầy tinh linh tộc xinh đẹp muội tử chính là cảm thấy Giang Khôn đẹp trai, mà lại không là bình thường đẹp trai, là đẹp trai đến phá trần loại kia cấp bậc. Trung quanh trên đường phố vây xem ma tộc ăn dưa quần chúng đau lòng không thôi. Cái này nhân loại chỗ nào đẹp trai rồi? Xinh đẹp tinh linh tộc muội tử thế mà cảm thấy hắn đẹp trai, con mắt mù sao? Lão tử cũng nghĩ bị một đống tinh linh tộc muội tử vây vào giữa. Không khoa học, gia hỏa này rõ ràng dáng dấp như vậy phổ thông, làm sao lại nhận tinh linh tộc muội tử ưu ái? Giang Khôn bị tinh linh tộc muội tử thổi phồng đến mức tâm tình thật tốt, cười nói, các ngươi là tinh linh tộc, kỳ thật ta cũng là tinh linh tộc. Ngươi cũng là tinh linh tộc. Hơn 10 người tinh linh tộc nhân nghi hoặc nhìn về phía Giang Khôn, hắn rõ ràng là cái nhân loại. Không sai, ta chính là Dạ Chi tinh linh. Giang Khôn nói. Dạ Chi tinh linh là cái gì tinh linh? Một tinh linh muội tử áp vào Giang Khôn bên người, đối với hắn hỏi. Trong tinh linh tộc có Mộc Chi tinh linh, Thủy Chi tinh linh, Phong Chi tinh linh trở không cùng loại tinh linh, hắn các nàng vẫn là lần đầu nghe nói Dạ Chi tinh linh. Dạ Chi tinh linh liền mỗi ngày thức đêm vượt qua 12 giờ tinh linh, đối với chúng ta Dạ Chi tinh linh tới nói, trong vòng một ngày chỉ có giữa trưa cùng buổi chiều. Giang Khôn nói. Dạ Chi tinh linh nói trắng ra là chính là con cú. Buổi sáng đâu? Lại một tinh linh tộc muội tử nương đến Giang Khôn bên người hỏi. Buổi sáng đều đang ngủ. Giang Khôn thường xuyên thức đêm chơi điện thoại, với hắn mà nói, trong vòng một ngày không có buổi sáng. Nguyên lai còn có Dạ Chi tinh linh, thật sự là thêm kiến thức. Cái kia tinh linh tộc muội tử nói, nàng đã tin tưởng Giang Khôn là tinh linh tộc nhân. Ngươi đẹp trai như vậy, ta tin tưởng ngươi là chúng ta là cùng một tộc tộc nhân. Một tên khác tinh linh tộc muội tử ngạc nhiên nhìn xem Giang Khôn, càng xem càng thích. Ha ha. Giang Khôn cười to, những này tinh linh tộc muội tử quá có mắt hết, đưa tay ôm một cái tinh linh tộc muội tử eo nhỏ, một cánh tay khác khoác lên một cái tinh linh tộc muội tử trên bờ vai. Dương Chân Tiên cùng Ma Cung Sổ Lì hai người đều nhìn ngây người, cái này mẹ nó cũng quá qua loa, các nàng thế mà thật tin tưởng Giang Khôn chuyện ma quỷ. Tinh linh tộc đại trưởng lão nhìn thấy trong tộc nữ hài bị Giang Khôn hấp dẫn tới, không biết nói cái gì cho phải, bởi vì hắn cũng cảm thấy Giang Khôn đẹp trai đến không hợp thói thường. Tiên tiến ma cung đi. Ma Cung Sổ Lì đối tinh linh tộc đại trưởng lão nói. Được. Tinh linh tộc đại trưởng lão đi theo Ma Cung Sổ Lì đi thẳng về phía trước. Giang Khôn bị năm cái xinh đẹp tinh linh tộc nữ hải vây vào giữa, mấy nữ hải kỳ kỳ cha cha nói chuyện cùng hắn bắt chuyện. Xoái ca, ngươi tên là gì? Một nữ hải hỏi. Ta gọi Giang Khôn. Ngươi lớn bao nhiêu? 21. Ngươi có bạn gái sao? Độc thân cầu một đầu. Dương Chân Tiên đi tại phía sau cùng, trong lòng suy nghĩ, không biết có hay không loại kia cảm thấy hắn cũng rất đẹp trai vị diện tồn tại. Chương 234, sáu đại trưởng lão âm mưu. Ma Cung Sổ Lì mang theo tinh linh tộc đại trưởng lão đi đến trong cung điện, tinh linh tộc mấy người trẻ tuổi đi theo bọn hắn đại trưởng lão bên người, mà mấy cái kia muội tử thì đi theo Giang Khôn bên người hỏi lung tung này kia, đối với hắn mê đến không được. Trong cung điện, ma tộc sáu đại trưởng lão theo thứ tự mà ngồi, tinh linh tộc người an bài ngồi xuống, Ma Cung Sổ Lì đối tinh linh tộc đại trưởng lão hỏi, các ngươi tộc tinh linh nữ vương được chứ? Nữ vương rất tốt, đa tạ tộc trưởng quan tâm. Tinh linh tộc đại trưởng lão nói. Nhớ kỹ lần trước nhìn thấy tinh linh nữ vương, vẫn là 6 năm trước, nàng một tay cây khô gặp mùa xuân thủ đoạn, tùy tiện là có thể đem sa mạc biến thành rừng rậm. Ma Cung Sổ Lì nói, tinh linh nữ vương là mây xanh đại lục ở bên trên đập đến thượng hào cường giả, thực lực cùng Ma Cung Sổ Lì tương đương. 6 năm trước Ma Cung Sổ Lì thăm viếng một chỗ di tích, gặp được tinh linh nữ vương, đối nàng kia thực lực cường đại bội phục không thôi. Tộc trưởng ngươi cũng không thể so với nữ vương trên lệch. Tinh linh tộc đại trưởng lão cười nói. Ma Cung Sổ Lì cùng tinh linh tộc đại trưởng lão nói chuyện nửa giờ, cuối cùng để cho người ta cho tinh linh tộc đám người an bài chỗ ở, mấy cái kia tinh linh tộc mỹ nữ lưu luyến không rời mà nhìn xem Giang Khôn, các nàng còn không có cùng vị này soái ca trò chuyện đủ đâu. Tinh linh tộc đám người sau khi đi, đại điện bên trong chỉ còn lại Ma Cung Sổ Lì cùng ma tộc sáu đại trưởng lão, Giang Khôn, Dương Chân Thiên. Khu khu. Ma Cung Sổ Lì đột nhiên ho khan hai tiếng, một ngụm máu đen phun ra ngoài. Tộc trưởng, ngươi thế nào? Ma tộc đại trưởng lão vội vàng hỏi. Không có gì đáng ngại. Ma Cung Sổ Lì nói, hắn tối hôm qua chúng Giang Khôn một cái hàng long thập bát trưởng, bị thương không nhẹ. Ta giúp ngươi nhìn xem. Đại trưởng lão muốn đưa tay đi bắt Ma Cung Sổ Lì cổ tay, nhưng Ma Cung Sổ Lì lui về phía sau một bước,
không có để đại trưởng lão dò xét thương thế của mình. Hôm nay cứ như vậy đi, chủ cửa hàng ngươi đi theo ta một chút. Ma Cung Sô Lì nói. Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên đi theo Ma Cung Sô Lì rời đi đại điện, trong điện còn lại ma tộc 6 đại trưởng lão. Đại trưởng lão, tộc trưởng giống như thụ thương. Nhị trưởng lão nói với đại trưởng lão. Ừm, bước tiến của hắn phù phiếm, mới vừa rồi còn nôn một ngụm máu, hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ. Đại trưởng lão phân tích nói. Lại có người có thể đánh tổn thương tộc trưởng, đến tột cùng là ai? Tam trưởng lão kinh ngạc nói. Không biết, khẳng định không phải ma tộc người. Đại trưởng lão nói, sau đó lại âm lãnh cười nói, đây thật là trời cũng giúp ta, ta đang lo thế nào làm rơi Ma Cung Sô Lì, nghĩ không ra hắn thế mà thụ thương. Đại trưởng lão rất sớm trước kia liền vọt thông ma tộc mặt khác 5 vị trưởng lão, muốn cướp đoạt tộc trưởng chi vị, một mực không có tìm được cơ hội. Lần này công chúa Nhã Kỳ đại hôn là cái cơ hội tốt, nhưng bọn hắn lại kiêng kỵ Ma Cung Sô Lì cường hoành thực lực, thật không dám động thủ. Nhưng mà, không nghĩ tới Ma Cung Sô Lì thế mà ở thời điểm này thụ thương, có thể nói cơ hội trời cho. Chờ ta lên làm tộc trưởng về sau, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Đại trưởng lão đối mặt khác 5 vị trưởng lão nói. Hắn nhìn ra được Ma Cung Sô Lì bị thương không nhẹ, lấy thực lực của hắn bây giờ, tăng thêm mặt khác 5 vị trưởng lão tương trợ, nhất định có thể đánh bại Ma Cung Sô Lì. Chỉ cần đánh bại Ma Cung Sô Lì, những người khác không đáng kể. Tạ đại trưởng lão. 5 vị trưởng lão cười nói. Cùng lúc đó, Ma Cung Sô Lì mang theo Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên hai người tới trong một gian mật thất. Chủ cửa hàng, thực không dám giấu giếm, ta chính là tối hôm qua đánh lén ngươi người áo đen. Ma Cung Sô Lì nói với Giang Khôn, mặt già bên trên nếp vốn có chút run run, sắc mặt có chút khó xử. Nguyên lai cái kia đánh gãy ta phải tín hiệu người chính là ngươi. Giang Khôn nói, sau đó lại hỏi, ta và ngươi không oán không cửu, ngươi tại sao muốn đánh lén ta? Ta chủ yếu là muốn thử xem chủ cửa hàng thực lực, nào biết được chủ cửa hàng lợi hại như vậy, một trưởng liền đem ta đánh bay đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, còn để cho ta bị thương. Ma Cung Sô Lì giải thích nói, cười cười xấu hổ. May mà ta không có toàn lực xuất thủ, không phải ngươi chết sớm. Giang Khôn nói, ngươi không có toàn lực xuất thủ đều mạnh như vậy. Ma Cung Sô Lì mở to hai mắt nhìn chằm chằm Giang Khôn, hắn tự mình trải nghiệm qua Giang Khôn một trưởng kia uy lực kinh khủng tới cực điểm, chấn động đến toàn thân hắn xương cốt đều tại cách rung động. Ma Cung Sô Lì kích động hỏi, chủ cửa hàng tối hôm qua một trưởng kia dùng mấy thành lực lượng? Cái này giữ bí mật. Giang Khôn nói, nếu là hắn nói mình chỉ dùng một phần vạn thực lực liền có thể nghiền ép Ma Cung Sô Lì, quá đả kích người. Tốt ta. Ma Cung Sô Lì nói, ngươi tới tìm ta căn này mà thất, sẽ không cũng chỉ là muốn cùng ta nói chuyện này đi. Giang Khôn nói, lão phu muốn cầu chủ cửa hàng một sự kiện. Ma Cung Sô Lì nói, chuyện gì? Giang Khôn hỏi, ta mơ hồ phát giác được 6 vị trưởng lão tại dự mưu lấy cái gì, ta hiện tại bị thương, nếu như hôn lễ cùng ngày ra nhiễu loạn, mời chủ cửa hàng bảo hộ Nhã Phỉ cùng Nhã Kỳ. Ma Cung Sô Lì nói, những năm này 6 vị trưởng lão gia tộc rất thân cận, cái này khiến Ma Cung Sô Lì đã nhận ra một chút dấu vết để lại, vừa rồi mình ho một ngụm máu, đại trưởng lão liền lập tức chạy tới điều tra thương thế của mình, đây càng để Ma Cung Sô Lì sinh nghi. Hắn tối hôm qua thăm dò qua Giang Khôn thực lực, Giang Khôn có năng lực bảo hộ Nhã Phỉ cùng Nhã Kỳ. Ta xuất thủ là phải thu lệ phí, ngươi có chỗ tốt gì cho ta không? Giang Khôn hỏi. Nếu như 6 vị trưởng lão thật phản loạn, chủ cửa hàng xuất thủ tương trợ, ta sẽ cho chủ cửa hàng một khối thiên ma huyết tinh. Ma Cung Sô Lì nói, ngẫu nhiên từ mật thất bên trong lấy ra một cái hộp, mở hộp ra, bên trong là một khối kê huyết thạch đồng dạng đồ vật, tản ra nhàn nhạt hồng quang. Thiên ma huyết tinh, nghe vào thật là lợi hại bộ dáng, ta đồng ý. Giang Khôn nói. Đa tạ chủ cửa hàng. Ma Cung Sô Lì cảm kích nói. Nếu như 6 vị trưởng lão dám ở trong hôn lễ làm loạn, lấy chủ cửa hàng thực lực, tuyệt đối có thể nghiền ép bọn hắn 6 cái. Giang Khôn cùng Dương Chân Thiên rời đi mật thất, trở lại bên trong phòng của bọn hắn. Giang Khôn cho mở ra điện thoại, nhìn thấy tiểu ái cho mình phát tới một đầu tin tức, "Giang Khôn đại nhân, cái kia từ Huyễn Tưởng Hương tới Linh Mộng bị mất." "Bị mất? Chuyện gì xảy ra?" Giang Khôn hỏi. Linh Mộng tại trong tiệm cả ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ chính là uống trà, sinh hoạt rất có quy luật. Nhưng chiều hôm qua nàng nói nàng muốn đi ra ngoài đi một chút, chúng ta cũng không có quá để ý, bây giờ còn chưa trở về. Tiểu ái hồi phục nói. Giang Khôn biết, Linh Mộng thuộc về loại kia rất nhàn nhã rất bình tĩnh người, cho dù biết mình là đường cũng sẽ không bối rối, sẽ chỉ chậm rãi tìm về đi đường. Nhưng lấy Linh Mộng kia lười biếng cá tính, tìm được về quán trọ đường mới là lạ. Người đi đồn công an báo cảnh, liền nói có cái chơi nhi đồng bị mất. Linh Mộng một thân đỏ trắng vu nữ phục, hẳn là rất dễ tìm. Giang Khôn đối tiểu ái nói, là tìm chúng ta quán trọ phụ cận đồn công an báo cảnh, vẫn là tìm Sùng Sông thị công an tổng cục. Linh Mộng giống như có thể sử dụng âm dương ngọc phi hành, nếu như nàng khắp nơi bay loạn, nói không chừng đã bay ra Sùng Sông thị cảnh nội. Tiểu ái nói, ách. Giang Khôn ngây ngẩn cả người. Tu Thảo Huyễn Tưởng Hương Linh Mộng thật đúng là biết bay, nếu như nàng bay đến trên trời tìm khắp nơi về quán trọ con đường, tìm nhầm phương hướng, rất có thể đã bay ra Sùng Sông thị, càng có thể bay ra Trung Quốc, bay ra châu Á. Chương 235, tinh linh bên trong quý tộc. Giang Khôn nằm tại gian phòng của mình trên giường, dùng di động cho tiểu gái gửi tin tức, thương lượng làm sao tìm kiếm Linh Mộng sự tình. Lúc này, tinh linh tộc 5 cái xinh đẹp muội tử đi vào Giang Khôn trước gian phòng, gõ cửa phòng một cái hỏi, "Dạ Chi tinh linh tiểu ca ca, ngươi ở đâu?" "Đến ngay đây." Giang Khôn trả lời một câu, từ trên giường xoay người mà lên, đi cho các nàng mở cửa. Mở cửa phòng, tinh linh tộc 5 cái mỹ nữ đang đứng tại cửa ra vào. Giang Khôn hỏi, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì không? Bởi vì thẩm mỹ quan khác biệt nguyên nhân,
năm tên tinh linh tộc muội tử nhìn thấy Giang Khôn tấm kia anh tuấn mặt, càng xem càng thích, hận không thể ôm lấy hắn thân hai cái. "Chúng ta đại trưởng lão xin ngài đi qua một chuyến." Một muội tử cười nói. "Ồ, mời ta đi làm cái gì?" Giang Khôn hỏi. "Không biết, ta cùng các ngươi đi xem một chút." Giang Khôn đi theo năm tên tinh linh tộc muội tử đi các nàng đại trưởng lão nơi đó. "Soái ca, ngươi cũng là tinh linh tộc, vì cái gì cùng chúng ta dáng dấp không giống?" Một tinh linh tộc muội tử hỏi. Tinh linh tộc phổ biến đặc thù là một đôi thật dài lỗ tai, làn da trắng nõn, dáng người cao gầy, màu tóc là màu xanh biếc, lấy nhân loại ánh mắt đến xem, tinh linh tộc tất cả đều là soái ca mỹ nữ. Nhưng mà, Giang Khôn mắt đen tóc đen da vàng, thấy thế nào đều là cái nhân loại. "Ta là Dạ Chi tinh linh vật chủng hiếm có, đương nhiên cùng các ngươi không giống." Giang Khôn cười lắc lư nói. "Thật sao?" Mấy cái tinh linh tộc muội tử nhìn xem Giang Khôn, trên mặt biểu lộ có chút hoang mang. 10 phút sau, Giang Khôn đi theo năm tên tinh linh tộc muội tử, đi vào tinh linh tộc và ở tiểu viện, một người trung niên nam tử ngồi tại đỉnh viện dưới một cây đại thụ, mấy tên người trẻ tuổi đứng ở bên cạnh hắn. "Đại trưởng lão, cái kia Dạ Chi tinh linh tới." Một người thanh niên đối cái kia nam tử trung niên nhắc nhở. Tinh linh tộc đại trưởng lão quay người nhìn về phía Giang Khôn, ánh mắt ở trên người hắn đánh giá một hồi, sau đó tự giới thiệu nói, "Bằng hữu, ngươi tốt, ta là tinh linh tộc đại trưởng lão Cổ Lực." "Ngươi tốt." Giang Khôn nói. "Nghe nói ngươi là Dạ Chi tinh linh nhất tộc người." Đại trưởng lão Cổ Lực nói, "Tại một vạn năm trước, hoàn toàn chính xác có Dạ Chi tinh linh nhất tộc tồn tại, bọn hắn sinh tại đêm tối, chết bởi quang minh, có được hắc ám lực lượng, nhưng một tên sau cùng Dạ Chi tinh linh tộc nhân tại 5000 năm trước liền chết." "Ngoa tạo, thật là có Dạ Chi tinh linh." Giang Khôn trong lòng thất kinh, hắn cái này Dạ Chi tinh linh kỳ thật chính là con cú, không phải tinh linh nhất tộc. Cổ Lực cũng chưa từng thấy qua Dạ Chi tinh linh dáng dấp ra sao, nhưng có thể xác định, Dạ Chi tinh linh nhất tộc hoàn toàn chính xác đã sớm diệt vong, mà lại Dạ Chi tinh linh là không thể nào xuất hiện tại ban ngày. Hắn đối Giang Khôn cái này Dạ Chi tinh linh thân phận biểu thị hoài nghi. "Ta là tiến hóa bản Dạ Chi tinh linh, cho nên có thể tại ban ngày sinh tồn." Giang Khôn tiếp tục lắc lư nói. "Dạ Chi tinh linh nắm giữ hắc ám lực lượng, ngươi hiện ra một chút ngươi hắc ám lực lượng." Cổ Lực nói với Giang Khôn. "Tinh linh tộc đản sinh tại tự nhiên, cùng tự nhiên thân cận, nắm giữ lấy tự nhiên lực lượng. Mộc Chi tinh linh nắm giữ rừng rậm lực lượng, Hỏa Chi tinh linh nắm giữ hỏa diễm lực lượng, Thủy Chi tinh linh nắm giữ lấy nước lực lượng, trong truyền thuyết Dạ Chi tinh linh nắm giữ lấy hắc ám lực lượng. Trong tinh linh tộc tuyệt đại bộ phận là Mộc Chi tinh linh, số ít những chủng loại khác tinh linh." "Sẽ không." Giang Khôn lắc đầu. "Hắc ám lực lượng đều không có, ngươi dám nói mình là Dạ Chi tinh linh?" Cổ Lực càng thêm hoài nghi Giang Khôn thân phận. "Ta là tiến hóa bản Dạ Chi tinh linh, không có hắc ám lực lượng, lại có cái khác tinh linh lực lượng." Giang Khôn nói. "Vậy ngươi biểu hiện ra cho chúng ta nhìn xem." Cổ Lực nói. "Một đột." Tây rồi Giang Lâm. Giang Khôn hai tay nhanh chóng kết ấn, một chưởng đánh vào trên mặt đất. Mấy chục cây tráng kiện thân cây phá đất mà lên, dài đến cao mười mấy mét, chùi lủi trên cành cây mọc ra lá xanh lá cây. "Ngươi là Mộc Chi tinh linh nhất tộc." Cổ Lực kinh ngạc nói. "Mây xanh đại lục ở bên trên ma tộc tu luyện ma công, nhân tộc tu luyện linh lực, chỉ có Mộc Chi tinh linh nhất tộc có thể điều khiển tự nhiên thực vật." "No, ta là Dạ Chi tinh linh." Giang Khôn nói, hai tay của hắn lần nữa kết ấn, sử dụng hỏa độn phụng tiên lửa, mấy chục đoàn hỏa cầu bay về phía vừa rồi từ dưới đất sinh trưởng ra cây cối, phụng tiên hỏa tướng những cây cối kia nhóm lửa, đại hỏa lửa lớn rừng rực. "Đây không phải Hỏa Chi tinh linh nhất tộc chiêu số sao? Hắn thế mà có thể sử dụng hai loại sức mạnh tự nhiên. Đây chính là tiến hóa bản Dạ Chi tinh linh sao? Quá lợi hại." Cổ Lực bên người mấy người trẻ tuổi kinh ngạc nhìn xem, cách đó không xa cháy hừng hực đại thụ. "Thủy độn." Thiên trí nước mắt. Giang Khôn sử dụng thủy độn chi thuật, một đạo bạch quang từ Giang Khôn trong tay bắn về phía bầu trời, trên bầu trời lập tức rơi ra mưa to, rầm rầm rung động. Lửa lớn rừng rực bị mưa to dập tắt.